Chương 199, lễ vật. Thượng Đan Lan và Thượng Đan Trúc nhìn nhau cười một tiếng. Các nàng đương nhiên không cần lo lắng, bởi vì toàn bộ nữ học đều nghỉ á. Xe ngựa trực tiếp đi về phía Thanh Phong Sơn, sau đó vượt qua đường lên núi miệng đứng tại văn viên cửa chính. Thượng gia ba tỷ muội xuống xe, một trái một phải kéo Thượng Đan Cúc tiến vào, vượt qua một mảnh rừng đào, đổi qua một tòa đứng vững hòn non bộ cũng là một đầu bị hoa tươi tô điểm đường dài. Một đám tiểu cô nương hoan hô vây quanh, kéo lại nàng chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Còn muốn, hôm nay thế nhưng là ngươi trưởng thành thời gian. Nơi này đều là chúng ta bố trí, có thích hay không? Chẳng qua những cái khác trước cao hứng quá nhanh, bởi vì vui mừng còn tại phía sau. Thượng Đan Cúc mở to hai mắt nhìn, bị đám người vây vào giữa, cũng không khỏi nở nụ cười mở, trong mắt ngậm lấy nước mắt gật đầu nói ta thích, đa tạ các ngươi, chẳng qua là các ngươi đều xin nghỉ, các tiên sinh lại cũng phê chuẩn. Lư Linh cười lên ha hả đương nhiên phê chuẩn, bởi vì mẹ ta cũng không có đi học, nàng giống như chúng ta trốn học nha. Thôi Vinh Phúc cười nói đó là nghỉ, không phải trốn học, cẩn thận Di Mẫu nghe thấy con ngươi. Cũng không phải ngày lễ, ngay cả ta cha cũng không báo cho, không phải trốn học là cái gì. Lâm Ngọc Tân một tay lấy nàng đẩy lên trong ngực Thôi Vinh, giao cho đối phương thu thập, nàng thì lôi kéo Thượng Đan Cúc đi về phía trước đi, ngươi chiếm đi thay quần áo, tịnh thân tắm rửa, giờ lành nhanh đến. Cái gì giờ lành? Thượng Đan Cúc một mảnh mê mang. Chẳng qua là mọi người căn bản không giải thích, ôm lấy nàng đến trong lúc đó một món nhà tranh, bên trong bị xem như nội thất bố trí. Tuy là nhà tranh, song trong phòng rộng rãi ngắn gọn, trong đó bài trí hào phóng nặng nề, trên đất còn phủ lên tấm thảm, người dẫm lên trên tựa như ở trong mây. Đây là cố ý bố trí xong, trước kia nhà tranh cũng không có tầng này chăn lông. Thượng Đan Cúc mừng rỡ không thôi. Lâm Ngọc Tân đã đem nàng đẩy lên sau tấm bình phòng, cười nói nhanh tắm rửa thay quần áo. Ánh Nhạn cùng Mậu Hạ không biết đánh chỗ nào xuất hiện, lôi kéo Phong Thu cùng nhau hỗ trợ đổ nước nóng, điều hòa lá ngải cứu nước trừ hối. Thượng Đan Trúc cập kê, nàng là thời khắc theo bên người, tự nhiên biết vì sao muốn điều lá ngải cứu nước tắm rửa, nàng ngơ ngác nhìn về phía Thượng Đan Lan ba người. Thượng Đan Lan liền nu hòa đẩy nàng nói nhanh đi tắm rửa đi, đừng chậm trễ thời gian, ta cũng muốn đi chuẩn bị, hôm nay ta thế nhưng là người khen người. Thượng Đan Cúc hốc mắt từng đỏ, tại Phong Thu các nàng hầu hạ phía dưới tắm rửa, chỉ lấy quần áo trong. Thượng Đan Lan vừa vặn đến, đem người kéo đến dưới bàn trang điểm cho nàng trang điểm, hôm nay là ngươi ngày vui tử, ngươi được vui vẻ chút ít. Thượng Đan Cúc xuyên thấu qua gương đồng đối mặt ánh mắt của nàng, không khỏi lộ ra mỉm cười. Lâm Ngọc Tân thì cùng mọi người lại đem tất cả nên chuẩn bị đồ vật lại đúng một lần, lúc này mới cùng nhau vọt đến tìm Thượng Đan Cúc nói chuyện, dù sao giờ lành còn chưa đến, các nàng còn thời gian tâm sự. Nhìn thấy các nàng đều mặc lần trước đồng dạng quần áo mùa hè, đúng là toàn bộ đồng học đều đến, Thượng Đan Cúc càng là cảm động các ngươi vì ta còn thực sự toàn trốn học. Lư Tư cố gắng chui vào, cười hì hì nói còn tứ tỷ tỷ, ta vốn muốn đi cửa vào chỗ ấy tiếp ngươi, kết quả các nàng tập thể bắt nạt ta nhỏ, để ta đi bưng trả điểm. Ngươi xem ta đối với ngươi tốt như vậy. Kim Sương liền điểm đầu nhỏ của nàng nói đứa bé lanh lợi, không ngờ như thế ta không phải người. Còn muốn, ngươi đừng nghe nàng nói cản, trong khoảng thời gian này nàng văn kiện đến vườn lấy hết cố lấy chơi, nếu không phải chúng ta sai xử nàng thành ăn uống chùa. Mới không phải, nhưng ta ra không ít ý kiến hay. Chẳng qua là các ngươi cũng không chọn lựa mà thôi, quái được nàng sao? Được, đi, các ngươi đều chớ vây ở nơi này, nhanh phái hai người đến trước mặt nhìn, các tiên sinh cùng Lâm quận chúa còn tại đằng trước, cũng không thể đem khách nhân rơi vào nơi đó. Chu Thư Nhã liền đứng dậy vậy ta cùng Ngọc Tân đi ra ngoài trước nhìn, các ngươi lại bồi còn bốn trò chuyện mà. Lâm Ngọc Tân thì lôi kéo Thượng Đan Trúc nói trước mặt phải cần người chủ nhân nhà mới được, ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ đi thôi. Thượng Đan Trúc vô vô vai Thượng Đan Cúc, theo hai người đi ra. Hôm nay khách nhân chỉ có ba cái, Thạch Hiền, Lâm Thanh Uyển cùng Kim Viện, mà Thạch Tuệ lại là chính tân, nàng lúc này đang ngồi ở hướng đông thủ tọa bên trên, Lâm Thanh Uyển bởi vì thân phận tôn quý, ngồi dưới tay của nàng. Về phần vốn nên là vị trí chủ trì bên trên thì trống không. Bốn người thấy bọn nhỏ bố trí ra sân bãi, đều kinh ngạc lại an ủi nói lại so với chúng ta làm còn mạnh hơn chút ít. Phá mục nát chưa cũ, chưa hề đều là càng trẻ vượt qua có nhiệt tình mà. Kim Viện cười nói bọn nhỏ đều rất khá. Đó cũng là các tiên sinh dạy tốt, Lâm Thanh Uyển nở nụ cười, phía trước đều là không quen nhau người, nhưng bây giờ nhưng lại hữu tình có nghĩa, mấy chục năm sau, những này đều là mỹ hảo nhớ lại. Thạch Hiền trong mắt ba người lóe lên hoài niệm vẻ mặt, hiển nhiên các nàng đều đã nghĩ đến trước kia. Kim Viện càng thêm hơn, nàng hồi lâu mới hoàn hồn nói bọn nhỏ cũng không phải không có phân tranh. Nhưng hôm nay các nàng chịu buông xuống phân tranh, vì một phần tình cảm cố gắng không phải sao? Lâm Thanh Uyển nâng chén nói chỉ bằng cái này nên tạ ơn tiên sinh nhóm. Kim Viện cười một tiếng, cùng Thạch Hiền Thạch Tuệ cùng nâng chén sớm nghe nói Lâm quận chúa vừa xinh đẹp lại thông minh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. So sánh với Thạch Hiền Thạch Tuệ, nàng cùng Lâm Ngọc Tân tương giao cũng không sâu, nhưng nàng không ít nghe Thạch Tuệ nói đến nàng, hơn nữa hai năm này Tô Châu một mực lưu truyền nàng truyền thuyết, nghĩ không biết cũng khó. Làm một nữ tử, nàng là có chút bội phục đối phương, chí ít nàng mạnh hơn nàng, đều là thủ tiết, nàng lại có thể sống không ra được đồng dạng phong thái. Xa xa thấy Lâm Ngọc Tân các nàng, trên mặt Kim Viện mỉm cười sâu hơn không nên chỉ cảm ơn chúng ta, cũng đáp lại cảm ơn Lâm quận chúa như vậy ra trường, không phải vậy chỉ dựa vào chúng ta sao có thể đem bọn nhỏ dạy được tốt như vậy. Lâm Thanh Uyển mỉm cười, cũng nhìn thấy Lâm Ngọc Tân, Ngọc Tân đứa nhỏ này để các tiên sinh phi tâm. Cô Lâm Ngọc Tân tựa như nghe thấy tên của mình, chạy chậm đến hỏi ngài gọi ta. Còn không mau cho các tiên sinh hành lễ. Lâm Ngọc Tân vội vàng cười cùng các tiên sinh đoàn hành lễ, lúc này mới quấn lấy Lâm Thanh Uyển hỏi cô mới vừa nói ta cái gì. Nói các ngươi nghe lời hiểu chuyện, cho nên ta xin nhờ các tiên sinh về sau lại đối với các ngươi yêu cầu nghiêm khắc một chút, tiện đem các ngươi dạy được càng tốt hơn. Lâm Thanh Uyển cười hỏi Thạch Hiền Hiền tỷ tỷ, không đến trước một sắp làm việc sao? Thạch Hiền nín cười gật đầu ý kiến hay, hôm nay chạy trốn một ngày khóa, vậy ngày mai làm việc gấp bội tốt. Cái này không khác kinh thiên phích lịch, Lâm Ngọc Tân ba người há to miệng, Chu Thư Nhã như vậy chứng trả người cũng không nhịn được thọc Lâm Ngọc Tân, để nàng nhanh nghĩ biện pháp cùng Lâm Thanh Uyển xin tha. Nhưng Lâm Ngọc Tân mắt nhìn cười híp mắt cô, quả quyết sợ, nàng cảm thấy nàng nếu nói ra, làm việc sẽ chỉ đi lên tăng thêm, sẽ không giảm bớt. Chuyện như vậy cô nàng tuyệt đối làm được. Ba cái vốn đang đắc chí vừa lòng tiểu cô nương trong nháy mắt tiêm một nửa, kinh hồn táng đảm đứng ở phía sau đầu hầu hạ các nàng bốn cái trưởng bối. Thạch Tuệ cười nói gần đây các nàng là thư giãn, ta nhớ các nàng muốn cho Đan Cúc vui mừng, lúc này mới mở một con mắt nhắm một con mắt, chờ chuyện này qua đi là được quản giáo chặt chẽ một phen. Lâm Thanh Uyển gật đầu, cái này 20 ngày, Lâm Ngọc Tân đừng nói nhìn khóa ngoại sách, liền lời không có dự vững được luyện. Nàng quét như gặp phải xét đánh ba người một cái, cười nhạt nói chuyện này các ngươi biết liền tốt, trước hết để cho mọi người qua cái tốt sinh nhật yến, chờ kê lễ qua các ngươi thông báo tiếp những người khác. Lâm Ngọc Tân liền không nhịn được hé miệng vậy ngài tại sao không đợi ngày mai lại nói cho chúng ta biết, tốt xấu để các nàng cũng thật vui vẻ qua hôm nay. Kim Viện nhịn cười không được lên tiếng đứa nhỏ đốc, đương nhiên bởi vì các ngươi mấy cái này là người dẫn đầu, cho nên muốn nói trước cho các ngươi. Nếu không phải các nàng dẫn, các bạn học cũng không sẽ không hào hào học tập, vào xem lấy bên này, cho nên tự nhiên muốn trước trừng phạt các nàng. Đương nhiên, cũng là lịch luyện, nếu như ngay cả hỉ nộ không lộ đều không làm được, vậy sau này muốn làm rất nhiều chuyện liền cũng khó khăn. Ba người đang thương tâm, đột nhiên đồng hồ cắt bên kia ken một tiếng, ba người lập tức trở về thần giờ lành đến. Ba người lập tức nhìn về phía nhà tranh, Lư Linh các nàng đang từ bên trong đi ra, mỗi người ở bên cạnh đứng ngay ngắn, cùng nhau nhìn về phía nhà tranh. Thượng Đan Lan cùng Thượng Đan Cúc đi ra cùng với, tại Thịnh Xuân nâng trong chậu đồng tịnh tay, thuộc về Thượng Đan Cúc cập kê lễ liền bắt đầu. Thượng Đan Cúc cho là nàng chỉ cần có thể tăng thêm phát kê là đủ, lại không nghĩ rằng nàng vậy mà cũng là ba tăng thêm, lại phát kê, chiếc châm cài đầu, châm quan cùng bánh ngắn, khúc cư, lễ phục đồng dạng không ít. Nàng không biết những thứ này các nàng là từ đâu đến, lại biết những thứ này đều có giá trị không nhỏ, các nàng khẳng định là rất dụng tâm mới có thể làm đến. Cho nên nàng mỗi một lần khấu tạ đều là thật tâm thật ý, nàng không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng ít ra giờ khắc này nàng là vui vẻ, trong nội tâm nàng cũng là cảm động. Thượng Đan Trúc cùng Lâm Ngọc Tân liếc nhau, đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Kê lễ kết thúc, mọi người liền bắt đầu tại trong vườn vui chơi giải trí. Chỉ có 15 cái tiểu cô nương cùng các nàng 4 cái đại nhân chỗ tốt chính là ứng thú ít, mọi người đã dùng cơm có thể tại văn viên bên trong thỏa thích chơi đùa, so với 2 lần trước kê lễ có thể dễ dàng nhiều. Không chỉ có đại nhân dễ dàng, các cô gái cũng dễ dàng, Thượng Đan Cúc đã đổi y phục, cùng các nàng tay kéo tay tại trong vườn điên chạy, lớn tiếng cười nói nếu mỗi một lần kê lễ đều nhẹ nhàng như vậy thú vị là được. Đây là không thể nào, liền chúng ta ít người mới có thể như vậy, giống 2 lần trước, các trưởng bối đều nhìn, đừng nói chạy. Ngươi liền nở nụ cười đều phải khéo léo trang nhã, không phải vậy về nhà được bị độc chết. Cho nên vẫn là Đan Cúc cái này kê lễ làm được tốt, mọi người nhiều vui vẻ. Cái này đều là công lao của chúng ta, vì lần này kê lễ, chúng ta có thể bận rộn có 19 ngày. Thượng Đan Cúc liền đoàn đoàn hành lễ nói ta cảm ơn bọn tỉ muội, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay. Vậy ngươi nói ngươi thế nào hồi báo chúng ta? Ngươi nghĩ ta thế nào hồi báo? Lư Tư liền chỉ cách đó không xa cây hạnh nói vậy ngươi cho chúng ta mỗi người cắm viên hạnh, vậy liền coi là nói lời cảm tạ. Lâm Ngọc Tân liền đi bóp nàng chưa quen, nhìn đem ngươi thèm, để nàng đi chỗ nào cho ngươi tìm quen hạnh đi. Mọi người cười lên ha hả nhanh đừng nói nàng, hôm kia vừa vào vườn, nàng nhìn thấy cái kia thanh đào, không chút nghĩ ngợi đưa tay hái được liền thả trong miệng, sau đó gặm một miệng lông. Thượng Đan Cúc thì híp mắt nhìn cây hạnh, chỉ định không xác định nói ta nhìn cấp trên giống như có 2 viên thất bại. Ta xem, ở đâu? Lư Tư lập tức chạy đến tìm, mọi người thấy cười càng vui vẻ hơn. Chẳng qua cũng đều vây lại, chừng trong mắt tìm nửa ngày, cuối cùng Lư Linh nhịn kêu một tiếng, chỉ phía trên nói giống như thật thất bại. Chương 200, kinh ngạc. 10 cái tiểu cô nương ngửa đầu nhìn trên ngọn cây thất bại hạnh, không hẹn mà cùng nuốt ngụm nước miếng. Cuối cùng Lư Tư lột tay áo nói ta đi lên hái được. Dứt lời ôm cây liền hướng núi bò lên. Nhìn bò lên nửa ngày còn tại trên đất Lư Tư, mọi người không khỏi cùng nhau lật ra một cái liếc mắt. Lư Tư ôm cây không chịu buông tay, ngửa đầu tội nghiệp nhìn trên cây hạnh không chịu động. Lâm Ngọc Tân đưa nàng lôi ra, bó tay nói ta đến đây đi. Dứt lời đem váy vẩy lên, nhét vào trong dây lưng, sát tay áo ôm lấy cây liền hướng bên trên bò lên, lần này chúng tiểu cô nương con ngươi đều nhanh trợn lồi ra. Lâm Ngọc Tân nàng lại đang leo cây. Không, phải nói, nàng làm sao sẽ leo cây? Mặc dù có chút không thuận, nhưng Lâm Ngọc Tân vẫn là dập đầu nói lắp ba bỏ đến phía trên, đưa tay hái được duy nhất thất bại 2 viên hạnh ném cho Lư Tư, nói ta nhìn thấy mấy viên muốn thất bại, không trải qua đợi thêm mấy ngày mới có thể ăn. Lư Tư đưa tay ngơ ngác ngửa đầu nhìn nàng, hạnh từ trong tay xẹt qua cũng không kịp phản ứng. Vẫn là Thôi Vinh trước hết nhất nhảy dựng lên, kêu lên Lâm tỷ tỷ, hai sao ngươi biết leo cây? Lâm Ngọc Tân mặt đỏ lên, vội vàng xuống cây, vung xuống váy nói chính là ngẫu nhiên học một ít, thật ra thì ta cũng không thường bỏ lên. Các cô gái đầy mắt phức tạp nhìn nàng, Chu Thư Nhã nhẫn nhịn nửa ngày nói Ngọc Tân ngươi thật là học quán cổ kim, cái gì cũng biết. Thượng Đan Lan phốc một tiếng cười ra tiếng, cũng lấy lại tinh thần, kéo tay Lâm Ngọc Tân hỏi trước kia tại nhà ta lúc chưa từng gặp ngươi như vậy nghịch ngợm qua, chẳng lẽ Lâm cô còn đặc biệt dạy ngươi leo cây hay sao? Thượng Đan Lan không có nói sai, cái này thật đúng là Lâm Thanh Uyển để Bích Hải dạy, ngay từ đầu là học ná cao su, sau đó học cung tên, vừa học tên nỏ, cũng không biết cô nghĩ như thế nào, có một ngày thấy Bích Hải bò đến trên cây giật quả du, bảo nàng theo Bích Hải học leo cây. Dùng lại nói của nàng là được cây này leo tốt, cũng không mất vì một hạng chạy trối chết kỹ thuật. Ngay từ đầu nàng cấp tốc ở cô chờ đợi không thể không học, không quá lâu phát hiện đứng ở trên cây cảm giác vẫn là rất tốt, cho nên ngẫu nhiên cũng sẽ phóng túng chính mình bỏ đến trên cây ngồi một chút. Vừa rồi thấy Lư Tư đần như vậy tay đần chân, một cái nhịn không được liền bại lộ. Lâm Ngọc Tân xấu hổ gần như muốn chui được trong đất, Lư Tư lại đầy mắt hưng phấn lại hâm mộ nhìn nàng Lâm tỷ tỷ, ngươi có thể dạy ta sao? Lâm Ngọc Tân quay đầu nhìn nàng mẹ ngươi có thể đáp ứng ngươi học cái này. Lư Tư liền chụp lấy bộ ngực nói liền Lâm tỷ tỷ đều có thể học leo cây, mẹ ta thì càng sẽ đáp ứng. Trong lớp 15 người, mặc dù mọi người ngoài miệng không nói, nhưng Lâm Ngọc Tân một mực là công nhận làm không thẹn người thứ nhất. Kinh văn, thi phú, toán thuật cái này ba khóa nàng học được tốt nhất, ngẫu nhiên Chu Thư Nhã cùng Thạch Quân thi phú cùng kinh văn có thể cầm đệ nhất, có thể đa số thời điểm, Lâm Ngọc Tân đều là cầm đầu danh. Học đường chỉ tính phút, cũng không cùng nam học bên kia đồng dạng còn xếp chung quy thứ tự, nhưng mọi người chính là biết Lâm Ngọc Tân là đệ nhất. Đặc biệt là nàng cầm nghệ, bây giờ liền Kim Tiên Sinh đều nói muốn dạy không được nàng. Như vậy hảo hảo học sinh một mực là các học sinh các gia trưởng để hài tử học tập tấm gương, cho nên Lư Tư cảm thấy nàng chỉ cần về nhà nói cho nàng biết mẹ, Lâm Ngọc Tân cũng học leo cây, mẹ nàng nhất định sẽ không chút nghĩ ngợi đáp ứng nàng cũng học. Lư Tư một mặt chờ đợi ngẩng đầu nhìn về phía khắp cây trái cây, chảy nước miếng nghĩ, đợi nàng học xong leo cây là có thể muốn ăn bao nhiêu liền hái được bao nhiêu. Ân, hành quen còn có quả đào, quả lê, bắt đầu mùa đông về sau còn có quả hồng, đến ngày xuân còn có thể hái được quả du. Lư Tư nước miếng bài tiết được càng mừng hơn. Nhìn nàng một mặt hảo hảo ăn bộ dáng, mọi người không khỏi bó tay nói chúng ta cũng không có thua lỗ ngươi ăn, thế nào ngươi chúng quy giống như là ăn không đủ no giống như. Bị như thế quấy rầy một cái, mọi người đối với Lâm Ngọc Tân vậy mà lại leo cây sẽ không có kinh sợ như vậy, bắt đầu hỏi thăm nàng leo cây cảm tưởng. Nghe nói ngồi trên tảng cây gió thổi nhẹ ngắm cảnh cảm giác rất sướng, liền bắt đầu có người len lén cùng nàng thỉnh giáo leo cây kỹ xảo. Lâm Ngọc Tân dứt khoát lột tay áo lại cho các nàng làm mẫu một lần, chú tiểu cô nương dứt khoát một người tìm một cái cây lục lọi trèo lên trên. Chính là một mực chê như vậy có nhục nhã nhặn Chu Thư Nhã cũng không nhịn được giơ chân lên ý đồ cố gắng một chút, nhưng cuối cùng có thể leo đi lên liền Lư Linh, Thôi Vinh, Thượng Đan Cúc cùng Ngô Ấu Hàm mà thôi. Những người khác gần như là mới bò lên trên một cước liền hướng trượt, Lư Tư cũng không ngoại lệ, điều này làm cho nàng có chút phát điên. Chẳng lẽ nàng đi học không có thiên phú, liền leo cây cũng không bằng người khác sao? Lư Linh chê cười nàng nói ngươi quá béo, cho nên mới không ngừng rơi xuống. Lư Tư vậy mới không tin, ôm cây không thành công không bỏ qua, mọi người nhìn nàng bò lên một chút liền tuột xuống tiếp tục bò lên bộ dáng cười to không thôi. Thạch Hiên các nàng cũng không biết liền một cái sai mắt, hảo hảo học sinh Lâm Ngọc Tân liền mang theo mọi người leo cây, ba người các nàng theo Lâm Thanh Uyển tìm ở giữa coi như rộng rãi nhà tranh, tựa vào bên trong trên ghế nghỉ trưa. Kim Viện tinh thần luôn luôn ngắn, mà Thạch Tuệ hôm nay mệt nhất, cho nên hai người là thật ngủ trưa, chẳng qua là nhắm mắt dưỡng thần Thạch Hiên cùng Lâm Thanh Uyển thì tụ cùng một chỗ nói thì thầm. Ta lần trước cùng ngươi nói ra mẹ ta nhà cháu trai chuyện, ngươi suy tính được như thế nào? Không đổi, ta chưa bái kiến hải từ đâu. Thạch Hiên mỉm cười cũng không có để ngươi hiện tại liền ra quyết định, ta là hỏi ngươi ban đầu ấn tượng, đừng nói ngươi không có phái người vào kinh hỏi thăm cháu của ta. Cái gì cũng không lừa gạt được tỷ tỷ Lâm Thanh Uyển cũng không che giấu, vớt cằm nói ta là hỏi thăm, chẳng qua là trên thư nói mọi thứ đều tốt, cho nên ta càng được thấy tận mắt mới có thể yên tâm. Thạch Hiên thở dài, nhìn bên ngoài quả lớn từng đống vườn trái cây nói ngươi cũng thích ý, một nhà có nữ bách gia cầu, một mực chờ là được. Đối đãi đem chuyện trung thân của nàng quyết định, đem người gả, ngươi là có thể an tâm. Lâm Thanh Uyển cười khổ nào có đơn giản như vậy, cuộc sống của nàng dài lắm, bây giờ Lâm thị mặc dù một ngày so với một ngày mạnh, nhưng ai biết tương lai sẽ như thế nào, nàng nếu chính mình không có bản lãnh tự lập, ta là không yên lòng. Thạch Hiên gật đầu ta đối với con của ta cũng như thế tự định giá, Hoa Nhi ta là không lo lắng, hắn giàu gì cũng là thôi ra cháu trai, có thể ta Vinh Nhi. Nàng thở dài cả giận ly hôn một chuyện, ta nhất xin lỗi chính là nàng. Lâm Thanh Uyển đưa tay vô vô nàng nói làm sao biết không ly hôn mới là đối với nàng tổn thương lớn nhất. Ta xem nàng hiện tại cũng rất tốt. Thạch Hiên quay đầu nhìn bữa tiệc một bên khác một cái, tiến đến bên thai Lâm Thanh Uyển nói ngươi cảm thấy ta đem Vinh Nhi gả trở về Thạch gia như thế nào? Lâm Thanh Uyển kinh ngạc thế nào, là mẹ ngươi nhà có người cùng ngươi xin cưới chuyện. Thạch Hiên lắc đầu không phải, nhưng tam ca của ta có ý tứ kia, hắn cũng sợ Vinh Nhi đến nhà khác chịu bắt nạt. Ta Thạch Hiên ngừng một chút nói nhân sinh của ta cũng có thể đem ra cược, nhưng Vinh Nhi một đời lại không thể khinh thường. Nàng cười khổ nói ta giống như ngươi, hy vọng bọn nhỏ tự lập tự cường, có thể ta luôn cảm thấy coi như nàng tự lập tự cường thời gian chưa chắc liền tốt qua, liền giống với ta, vậy cả đời ta gần như biến thành người chê cười. Chương 201, thổ lộ tâm tình. Lâm Thanh Uyển trầm mặc không nói, so với nàng thủ tiết quy tông làm Lâm gia chủ, Thạch Hiên hành vi càng không thể làm người hiểu được, cho dù tất cả mọi người biết nàng mới là chịu ủy khuất một phương. Thạch Hiên thở dài nàng đến nhà khác bao nhiêu sẽ bởi vì ta bị người chỉ trích, tại nhà chồng trước mặt cũng thấp một đầu, không bằng gả trở về Thạch gia, trượng phu là nàng biểu ca, cha mẹ chồng là nàng cứu cứu mợ, thời gian tốt xấu sẽ tốt hơn một chút. Thạch Hiên chờ đợi nhìn Lâm Thanh Uyển, hy vọng nàng có thể cho chính mình một chút ý kiến. Thật sự theo con gái cập kê thời gian càng gần, vấn đề này liền vượt qua bức thiết. Thạch Tuệ cũng thông minh, cùng nàng thân cận hơn, nhưng tình cảnh của nàng, rất nhiều đều là nàng không thể hiểu được. Thạch Hiên càng thích cùng Lâm Thanh Uyển thảo luận đề tài này. Lâm Thanh Uyển trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói Hiền tỷ tỷ hỏi qua hai đứa bé ý kiến sao? Tỷ tỷ không phải nói Thạch gia con gái đều là tự chọn vị hôn phu sao? Thôi bảo, chẳng qua là ngươi xem lầm mà thôi. Thạch Hiên khẽ giật mình, trong mắt trầm tư một lát, khẽ gật đầu nói ngươi nói đúng, quan tâm sẽ bị loạn, chúng ta lại quên hỏi hai đứa bé ý kiến. Lâm Thanh Uyển nghĩ đến Tạ phu nhân hồi âm bên trong nói Thạch gia tình hình, trong mắt nói huống hồ, làm ai là hai nhà chuyện, trừ hỏi Thạch đại nhân cùng hai đứa bé ý kiến, Thạch phu nhân nhóm ý kiến cũng muốn hỏi à? Thạch Hiên liền ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thanh Uyển, Lâm Thanh Uyển đưa mắt lên nhìn cùng nàng nhìn nhau, nàng mỉm cười thế nào? Ngươi đối với ta mấy cái tẩu tử không thích? Lâm Thanh Uyển cười một tiếng đương nhiên sẽ không, mấy vị phu nhân đều hiền lành hảo phóng cực kỳ. Thạch Hiên ngang nàng một cái nói ta là thật tâm cảm thấy Thạch Tư không kém, bằng không thì cũng không sẽ cùng ngươi giới thiệu, ngươi còn không nói với ta lời nói thật. Lâm Thanh Uyển mỉm cười, ánh mắt lưu chuyển ở giữa quét đối diện nằm bất động Thạch Tuệ một cái, nói khẽ theo ta được biết, nhà các ngươi bây giờ tam phòng bị lớn, chính là trong tông chuyện cũng nhiều là nghe Thạch Tam ra ý kiến. Ta ba cái ca ca đều hòa thuận cực kỳ, ba người bọn họ đều là quan đồng liêu, chẳng qua bởi vì tam ca của ta tương đối thông tuệ chứng trạng, trong tộc lúc này mới gặp có nhiều việc nghe ý kiến của hắn. Thạch Hiên cười một tiếng, Lâm thị các ngươi có việc cũng được nghe theo tộc nhân ý kiến, luôn không khả năng một người liền có thể chuyên quyền độc đoán. Huynh đệ hòa thuận tự nhiên là chuyện tốt, nhưng bọn họ huynh đệ hòa thuận, chỉ em dâu ở giữa. Thạch Hiên hơi nhíu mày, nàng xuất giá hơn 10 năm, cùng mấy cái tẩu tử thật ra thì cũng không quá quen, Lâm Thanh Uyển đây là nghe nói cái gì? Chẳng qua nàng vẫn là rất duy trì nhà mẹ đẻ, nghiêng qua liếc lấy nàng hỏi ngươi đây là định cho Ngọc Tân tìm một cái thập toàn thẩm mỹ. Lâm Thanh Uyển lắc đầu, trên đời này nào có thập toàn thẩm mỹ. Thập đại mỹ nữ chúng qua nửa ta liền rất thỏa mãn. Quả thật. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Thạch Hiên không hỏi nữa nàng đối với Thạch gia chỗ nào không hài lòng. Nếu 10 phần chỉ cần 6 phần nàng liền thỏa mãn, như vậy hiển nhiên Thạch gia thiếu hụt không nhỏ, đến mức nàng do dự. Nàng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, nhìn nhà mẹ đẻ tự nhiên chỗ nào đều tốt, nhưng Lâm Thanh Uyển không phải. Nàng quyết định về nhà liền phái cái tâm phúc hồi kinh nhìn một chút, nếu Thạch gia vấn đề bây giờ lớn, vậy nàng được cùng ba cái ca ca nói một tiếng, nhà khác loạn bọn họ vẫn chưa hay biết gì. Lâm Thanh Uyển túi đầu uống trà, nàng ngay từ đầu đối với Thạch gia là ôm kỳ vọng rất lớn. Thạch gia không thể so sánh Lâm gia hiền quý, nhưng người ta là thế hệ sử gia, lại thái tổ khởi binh lúc là cùng Thạch gia liên qua tông, từ gia phả bên trên liền có thể tìm ra đích thân đến. Cho nên Thạch gia còn có chút hoàng thân quan hệ, mặc dù cái này hôn cách quá xa. Thạch gia bởi vì nghiên cứu sử học nguyên nhân, xử sự nghiêm cẩn, vì nhà nhưng lại có chút khai sáng. Không phải vậy nhà bọn họ cũng sẽ không để chúng nữ nhi chính mình giúp chồng con rể, không nói những cái khác, chỉ bằng phần này khai sáng cùng Thạch Hiền Thạch Tuệ 2 tỷ bội tài hoa bác học nàng liền đối với Thạch gia nhiều ba phần hảo cảm. Cho nên đang cho Tạ phu nhân trong thư nàng nhiều lần xin nhờ phải thật tốt tìm kiếm Thạch gia, đây cũng là kết thân bước thứ nhất. Tạ phu nhân ở kinh thành nhàm chán, tự nhiên vui vẻ đồng ý, tăng thêm nàng cũng biết đây là cho Lâm Ngọc Tân chọn hôn, các nàng ở cùng nhau một năm, tình cảm cũng không cạn, cho nên càng tận tâm. Thừa dịp qua Tết, nàng thế nhưng là cố ý đi Thạch gia chuyển hai vòng, lại tại bên ngoài yến hội núi đụng phải mấy lần mặt, thậm chí còn kêu trung phó ngồi xổm ở Thạch gia cửa nách biên giới bán chút ít tạp hóa, thỉnh thoảng tìm người ta người gác cổng nói chuyện chắc đối, lại từ đi ra mua đồ nha đầu gã sai vặt bên trong hỏi thăm chút ít chuyện, chờ để người ta sờ soạng cái 4-5 phần, lúc này mới viết thư cho Lâm Thanh Uyển. Chứ nàng tra được, nàng còn viết cảm giác của mình. Từ nàng tra được tin tức đến xem, Thạch gia rất khá. Huynh đệ hòa thuận, chị em dâu cũng ôn hòa, gia phong nghiêm cẩn nhưng lại khai sáng, trong kinh nhưng có không ít người nhà muốn đem con gái đến Thạch gia. Có thể Tạ phu nhân hiện tại tính tình nhạy cảm, không sao đều có thể bảo nàng nghi xảy ra chuyện, huống hồ người ta còn có việc. Thạch gia chị em dâu ở giữa mạch nước ngầm là chính nàng phát hiện sau suy đoán ra, đừng xem các nàng trên khuôn mặt hòa hòa khí khí, bên ngoài cũng lẫn nhau duy trì, nhưng đại phòng bất mãn tam phòng xem thường đại phòng, nhị phòng ở giữa trái phải phụ họa chuyện căn bản không có lừa gạt được nàng. Bây giờ Tạ phu nhân liền cùng dò xét chiếu cơ, đúng người bộ mặt biểu lộ cùng một chút ngôn ngữ tay chân chút điểm không dung tha. Nhạy cảm như vậy chỗ tốt rõ ràng, chỗ xấu càng rõ ràng hơn, nàng đã lâu không ngủ một lần cảm giác tốt, lại bệnh đa nghi càng ngày càng nặng. Đương nhiên, những này không phải Tạ phu nhân nói cho Lâm Thanh Uyển, mà là Dương Mama. Đi theo Tạ phu nhân tin cùng đi còn có Dương Mama bổ sung một phong thư, bên trong nói rõ chi tiết Tạ phu nhân cùng bây giờ Tạ gia tình hình, lại Thạch gia làm ví dụ nói cho Lâm Thanh Uyển Tạ phu nhân hiện tại có bao nhiêu nhạy cảm. Dương Mama cảm thấy Tạ phu nhân mặc dù ngừng thuốc, nhưng tính tình đại biến sau sẽ không có sửa đổi, lại tính tình càng ngày càng nhạy cảm, nàng lo lắng cứ thế mãi thân thể Tạ phu nhân ăn không tiêu. Song Dương gia hiện tại gần như từ bỏ Tạ phu nhân cũng nghe không thể bọn họ khuyên, nàng cũng chỉ có thể nhờ giúp đỡ Lâm Thanh Uyển. Hy vọng Lâm Thanh Uyển có thể gửi thư khuyên một chút, tốt nhất là nghĩ biện pháp tiếp Tạ phu nhân rời khỏi kinh thành. Nếu như nói hồi kinh trước Dương Ma Ma còn muốn lấy giúp phu nhân báo thù, hiện tại nàng cũng chỉ muốn mang lấy Tạ phu nhân nhanh chóng rời khỏi kinh thành cái này vũng bùn. Các nàng chủ tớ hai người mặc dù chơi đùa từ trên xuống dưới nhà họ Tạ không được căn bình, nhưng Tạ phu nhân cũng không có tốt hơn, thù này báo quá thống khổ. Tại Dương Ma Ma trong lòng, thế gian này vạn sự cũng không sánh bằng được Tạ phu nhân quan trọng. Lâm Thanh Uyển dù chưa chính mắt thấy Tạ phu nhân tình hình, nhưng cũng tâm tiêu không dứt, có thể nàng biết, hiện tại Tạ phu nhân rất nhạy cảm, thư của nàng nếu vội vàng sao động, không chỉ có khuyên không đến người, chỉ sợ còn biết cho đối phương tâm tình tăng lên gánh chịu, cho nên nhận được tin sau nàng không có lập tức trở về tin, mà là lắng đọng lấy tâm tình, lại bắt đầu tìm lý do. Muốn để Tạ phu nhân trở về Giang Nam, dù sao cũng phải có đầy đủ lý do mới được, Dương Ma Ma thế nhưng là nói hiện tại nàng lòng tràn đầy đều là báo thủ, căn bản nghe không có khuyên. Nếu mà so sánh, Thạch gia tình hình không đáng giá nhắc đến. Thạch gia không thích hợp, còn có những nhà khác nha, dù sao Ngọc Tân tuổi còn nhỏ, có thể từ từ sẽ đến. Lại Thạch gia cho dù có luật tượng, vậy cũng mạnh hơn thượng gia nhiều, chính như Thạch Hiền nói, trên đời này nào có thập toàn thập mỹ chuyện. Chỉ có điều Lâm Thanh Uyển muốn cho Lâm Ngọc Tân tìm người mới ưu tú, phẩm chất thượng giai, nhưng gia đình đơn giản người ta, cho nên Thạch gia bị tạm thời đặt ở một bên. Chương 202, phát triển. Lâm Thanh Uyển cầm bút nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là không có cách nào hạ bút. Lâm Ngọc Tân đụng lên đến xem một cái cô, ngài đây là muốn cho Tạ phu nhân viết thư. Lâm Thanh Uyển để bút xuống, thở dài nói ngươi nói nên tìm cái lý do gì mới có thể đem nàng dỗ trở về Giang Nam. Lâm Ngọc Tân nghĩ nghĩ, lắc đầu nói trừ phi ngài xảy ra chuyện, hoặc là dựa phần mộ xảy ra chuyện, không phải vậy nàng sẽ không trở về. Lâm Thanh Uyển liền đảo đảo trong mắt nói vậy nói ta bệnh nặng. Biện pháp này mặc dù cũ, lại hữu dụng nhất. Vậy nàng khi trở về thấy ngài không có bệnh. Mặc kệ, trước tiên đem người dỗi trở lại hắn nói Lâm Thanh Uyển nâng bút lại bắt đầu châm chữ rót câu Dương Ma Ma nói nàng gần đây thân thể tinh thần đều không tốt, còn muốn để từ đại phu cho nàng xem bệnh. Viết xong tin lại kiểm tra một lần, nàng lại đến bên ngoài lung lay một vòng, dưỡng hảo tinh thần, lúc này mới nâng bút dò xét tin, quả thật so với năm đó thi tốt nghiệp trung học còn muốn dụng tâm. Nhưng chép xong sau nàng liền bối rối, nàng một mặt ngơ ngác nhìn về phía Lâm Ngọc Tân ta đã bệnh nặng, còn thế nào có thể viết tốt như vậy chứ? Lâm Ngọc Tân cũng ngây người. Lâm Thanh Uyển liếc mắt, đem thư ném một cái, chỉ Lâm Ngọc Tân nói ngươi đến viết. Lần này đổi Lâm Ngọc Tân xoan suýt. Chờ hai cô cháu dậy vò ra hai lá tự mô tự dạng tin lúc trời đã tối, hai người trực tiếp rửa tay đi ăn cơm. Cũng nhanh muốn cây trồng vụ hè, gần đây ta sẽ có chút bận rộn, chuyện trong nhà ngươi nhiều giúp đỡ Lâm Mama. Lâm Thanh Uyển nhận lấy Lâm Ngọc Tân đưa qua chén canh, dặn dò ta biết gần đây các ngươi chơi điên, chẳng qua là hiện tại ngoại lai nhiều người, các ngươi không được đi ít người địa phương, phải tùy thời mang theo Tưởng Nam biết không? Lâm Ngọc Tân liên tục gật đầu. Thượng Đan Cúc cập kê lễ về sau, các nàng 15 cái cô nương tình cảm tốt hơn, trừ Thượng Đan Lan muốn lưu lại trong nhà chuẩn bị gà bên ngoài, còn lại 14 không làm gì liền chạy ra ngoài, kéo đều kéo không ngừng. Thở thiếu thời ai không muốn lấy chơi à, lại thời đại này các cô gái có thể như vậy không buồn không lo chơi đùa thời gian cũng không nhiều, cho nên Lâm Thanh Uyển cũng không ngăn đón Lâm Ngọc Tân đi ra ngoài chơi mà. Có thể từ Tết Nguyên Tiêu về sau, Lâm gia đối với nàng bảo vệ quy cách là gia tăng, trừ thời khắc đi theo bên người nàng Tưởng Nam, chỗ tối còn có những hộ vệ khác theo. Lâm Thanh Uyển phạm vi hoạt động có hạn, phần lớn là xung quanh sản nghiệp của Lâm thị đảo quanh, ngẫu nhiên đi Lưu thị ra học bái phòng một chút Thạch Tuệ Thạch Hiền mà thôi, cho nên bên người lưu lại cũng không có nhiều người. Lâm gia chủ yếu mục đích bảo vệ ngọn vẫn là Lâm Ngọc Tân. Đem thư gửi đi ra, Lâm Thanh Uyển liền bắt đầu chuẩn bị cây trồng vụ hè. Năm nay Tô Châu một vùng hơi khô hạn, cũng may hai năm này Lâm Thanh Uyển khiến người ta đem chạy qua tức điển đầu kia sông mở rộng không ít, lại đào nhiều như vậy hồ nước, xuân hạ chi giao lúc chứa đựng không ít nước, cho nên cuối cùng lúa mì lúa nước cũng không hạn. Chẳng qua là người vất vả chút ít, cũng may trong đất được cho bội thu. Đều là càng trồng vượt qua mập, hai năm này Lâm Thanh Uyển lại khiến người ta hướng trong đất gắn không ít phân bón, vốn đang thô ráp thổ địa bị nuôi được thổ nhỏ không ít, tăng thêm phân nước đều đủ, năm nay lúa mì dáng dấp đặc biệt tốt. Bây giờ trong đất đã vàng cam cam một mảnh, Phương Đại Đồng chống không một cánh tay đi tại Lâm Thanh Uyển bên người, đưa tay giật một đầu lúa mạch cho Lâm Thanh Uyển nhìn. Đều là thật tâm, năm nay thu hoạch không so với trước năm kém. Phương Đại Đồng cao hứng nuốt một cái mồ hôi trên trán nói cô nãi nãi, tìm ngày tốt lành thu hoạch. Quay lại ta hỏi một chút thời tiết, nếu mấy ngày nay mặt trời đều tốt, chúng ta liền mở ra liêm. Lâm Thanh Uyển đưa mắt nhìn lại, mênh mông vô bờ lúa mì cùng lúa nước, lúa mì là thất bại, lúa nước vẫn là xanh mơn mận, đi phía trái lại là liên miên cây dâu vườn, lại hướng trái lại là một mảnh vườn trái cây. Khoe miệng nàng nhịn không được nhếch lên, hỏi sau đó đến lúc để mục vườn đem trâu đều chạy đến, người cũng có thể dễ dàng chút ít. Phương Đại Đồng ánh mắt sáng lên, càng cao hứng hơn. Năm nay mục vườn lại thêm không ít trâu, mấu chốt nhất chính là đầu một nhóm nuôi con bê con trưởng thành, đã có thể kéo cày làm việc mà. Đầu xuân lúc ấy liền giúp không ít bận rộn, hiện tại cây trồng vụ hè, trâu ngược lại không vất vả, chỉ cần kéo kéo xe là được, so với đầu xuân lúc ấy có thể nhàn nhã nhiều. Hiện tại Phương Đại Đồng vì nông trang tổng quản sự, có thể mục vườn, cây dâu vườn cùng vườn trái cây lại tách ra quản lý, hắn phải dùng trâu còn phải hỏi qua trung đại quản sự mới được. Lần này Lâm Thanh Uyển trực tiếp hạ lệnh, có thể so trung đại quản sự nói còn có tác dụng. Phương Đại Thúc có rảnh rỗi không bằng đến mục vườn bên kia đi một chút. Lâm Thanh Uyển nói trung đại quản sự hiện tại quản có nhiều việc, nông trang bên này hắn chỉ sợ có chút không chú ý được, cho nên ta dự định kêu ngươi đem mục vườn cùng một chỗ quản. Phương Đại Đồng thông minh, chứ biết chữ thiếu bên ngoài không có khác bệnh, cho nên Lâm Thanh Uyển dự định chậm rãi để nàng tiếp nhận trung đại quản sự tại nông trang bên này công tác, sau đó đến lúc chúng quy nhận toàn bộ nông trang, mà không phải chỉ phụ trách lương thực một khối này mà. Theo Lâm gia sản nghiệp phong to, trung đại quản sự chuyện cần làm cũng nhiều, thậm chí vốn chỉ phụ trách Lâm phủ sự vụ Lâm quản gia đều bị hắn kéo đi chia sẻ. Hết cách, Lâm thị giấy phường, phường dệt cùng theo phường phát triển được quá nhanh, coi như phường dệt cùng theo phường không có cửa hàng, nhưng bởi vì Lâm Thanh Uyển tại nông trang bên trong trồng không ít cây dâu, hàng năm nuôi tầm số lượng đều đang gia tăng. Đồng dạng, sản xuất tự nhiên cũng đang tăng thêm. Tại tất cả mọi người không kịp phản ứng, Lâm gia hàng năm ra gấm lăng tơ lụa đã chiếm Tô Châu rất lớn một cái tỷ lệ, không ít ngoại lai thương nhân buôn vải đều là hướng về phía nhà nàng. Cho nên trong lúc vô tình phường dệt đã phóng to đến cần tăng thêm tu phòng ốc, chỗ chiêu dệt mẹ cũng đã đạt đến Lâm Thanh Uyển mới trở về Tô Châu lúc gấp ba. Trung đại quản sự vốn đang không để ý, bởi vì tinh lực chủ yếu của hắn còn đặt ở giấy phường cùng trong nhà in, chuyên tâm đem giấy trúc cùng giấy nháp phát dương quang đại. Vẫn là tháng tư lúc ấy một đám tiểu cô nương mặc đồng dạng y phục hiện thân thượng đang trúc kê lễ bên trên, để Tô Châu các tiểu thư, phu nhân chú ý đến Lâm gia tú nương, sau đó liền có người tìm quan hệ hướng Lâm gia phía dưới đơn đặt hàng. Tú phường bản đến đều tiến vào mua hế hàng, quả thực là thu như thế một nhóm đơn đặt hàng, hạ đơn tử người cũng đều là Tô Châu người có mặt mũi nhà. Theo phường quản sự không dám thất lễ, vội vàng tìm đến đầu trung đại quản sự xin chỉ thị. Trung đại quản sự lúc này mới chú ý đến, theo phường giống như mở một đầu tài lộ, vội vàng mang theo phường quản sự củng cố, đoạn thời gian kia mở cửa đón khách, để cố ý hạ đơn phu nhân tiểu thư có thể lên cửa chọn lựa trang phục tiểu dáng, hoa văn, thậm chí liền tú nương đều có thể lựa chọn. Đương nhiên, là một tên hợp cách thương nhân, trung đại quản sự đương nhiên muốn thuận tiện tiến cử lên nhà mình phường dệt bên trong ra vài vóc. Lần này là cùng, phường dệt làm ăn cũng nổ một chút. Những này phu nhân tiểu thư đều có tiền cực kỳ, bằng không thì cũng sẽ không đến theo phường đến mua làm y phục, nhìn thấy cái kia tinh mỹ vải vóc đương nhiên cũng nhịn không được mua. Số không bán cùng bán buôn giá tiền đương nhiên không giống nhau, trung đại quản sự mặc dù không có ấn giá thị trường muốn tiền của các nàng, nhưng cũng so với bán buôn giá tiền cao không ít. Như thế một nhóm đi ra đã kiếm được lời. Tóm lại trung đại quản sự đều động tâm, do dự có phải hay không lần nữa mở một nhà bày trang, cũng miễn cho luôn luôn tiện nghi những kia đến bán buôn thương nhân. Chẳng qua nghĩ đến nhiều không tình, bây giờ người Lâm gia mới có hạn, chỉ sợ cửa hàng mở ra cũng rất khó quản lý tốt, nói không chừng còn biết cùng những kia bày trang tơ lụa trang nổi lên xung đột. Cho nên trung đại quản sự ngẫm lại coi như xong, có thể lần này hắn cuối cùng là lưu ý đến phường dệt biến hóa. Phương dệt người như có điểm nhiều. Lại đi nhìn trong khố phòng chất đống tơ tằm cùng ngồi ở trong sân nhặt được ti nữ công, hắn yên lặng xoay người không phải phường dệt nhiều người, mà là thiếu a, tơ tằm quá nhiều a. Thật ra thì cái này thật không lạ phường dệt cùng cây dâu vườn. Ai bảo bọn họ trồng cây dâu có chút nhiều đây? Những kia không quá phì nhiều trừ trồng cây ăn quả cũng là trồng cây dâu. có thể hoa quả tiêu thụ rất có vấn đề à, cho nên lúc ban đầu trồng thời điểm Trung đại quản sự càng thích trồng cây dâu. Cho nên cây dâu vườn xây được có chút lớn, mà bên hồ nước chất thành nền tảng, lớn hơn một chút bờ ruộng chợt đều trồng lên cây dâu. Cái này không thể trách cắm cây đứa ở các làm công thời vụ à, nhà bọn họ thiếu đất, vẫn luôn là như vậy lợi dụng thổ địa, không phải vậy giữ lại rộng như vậy bờ ruộng cỏ dài rất đáng tiếc. Lệ cây dâu tỷ lệ sống sót vẫn rất cao, nuôi một năm, lá dâu càng ngày càng nhiều, cái này đến năm thứ hai, cây dâu vườn quản sự cũng không thể mắt thấy lá dâu rơi trên mặt đất lãng phí à. Cho nên liền số lớn vào cái tạm, trừ từ hộ nông dân bên trong tuyển người nuôi tạm, còn có thể từ thôn trang phụ cận chiêu chút ít nữ công, cũng coi là giúp đỡ hương thân. Dù sao đánh lên đi báo cáo chỉ cần có sửa lại, cô nãi nãi đều sẽ cho bọn họ gọi tiền. Cho nên năm ngoái tầm nuôi hơn nhiều, tơ sống tự nhiên là nhiều, phường dệt dệt nương môn bận không qua nổi cũng chỉ có thể tăng thêm chiêu dệt mẹ, đến năm nay, lá dâu càng nhiều, tạm càng nhiều. Tinh lực một mực đặt ở giấy phường cùng nhà in Trung đại quản sự đều sợ ngây người. Hắn không thể nào để cho cây dâu vườn cùng phường dệt như vậy không có kết cấu khuyết trương đi xuống, trước mắt này nhìn là tốt, nhưng ở lâu dài phát triển nói chưa hẳn tốt. Cho nên hắn thì càng bận rộn. Cái này một bận rộn liền không để ý đến những địa phương khác, cho nên hắn cùng Lâm Thanh Uyển đề nghị, đem nông trang chuyện giao cho người khác để ý đến, sau đó đến lúc hắn không hỏi đến. Lâm Thanh Uyển đầu một cái nghĩ đến chính là Phương Đại Đồng, Trung đại quản sự cũng đề nghị hắn. Hắn lý do là Phương Đại Đồng trung thành, thông minh có thủ đoạn, làm người nhưng lại nhân hậu, ta mắt lại nhìn, dưới tay hắn quản hộ nông dân đều đúng hắn rất tín phục, nghĩ đến trông coi toàn bộ nông trang hẳn là cũng có thể. Cho nên thí sinh dự kiến hắn, nhưng hắn cần chuyện học tập còn nhiều nữa. Bởi vì Trung đại quản sự rất bận rộn, cho nên Phương Đại Đồng chỉ có thể tạm thời theo Lâm quản gia học tập. Lâm quản gia đầu tiên dẫn hắn đi xem chính là lương khố, không phải đặt ở bên ngoài lương khố, mà là xây ở hậu viện, lân cận lấy chân núi một hàng kia lương khố. Hòn đá phong ốc, từ bên ngoài nhìn chính là từng dãy thấp bé hạ nhân phòng, cùng đối diện một loạt phong ốc không có gì sai biệt. Nhưng kỳ thật phong ốc đối diện thật là hạ nhân phòng, là hộ vệ trong phủ nhóm trụ sở, có thể nương tựa núi hàng này lại kho lúa. Lâm gia chân chính lương thực chứa đựng địa. Hàng năm Vương Đại Đồng đều muốn mang theo các hộ nông dân đem lương thực chuyển đến nơi này, hắn đương nhiên biết, nhưng hắn không có cẩn thận nhìn qua bên trong bố trí. Lần này Lâm quản gia đem hắn nhận. Bên trong cùng phong ốc đối diện đồng dạng thấp, nhưng đã thông, không giống đối diện chia từng gian. Bên trong còn phân ra mấy đầu hành lang, Lâm quản gia nhận hắn thẳng tắp đi đến bên tường, cũng không biết đụng phải chỗ nào, vách tường phía bên phải đi vòng quanh, lộ ra một khối đá lớn. Phương Đại Đồng phí hết sức nửa ngày mà để hắn nhìn một khối đá lớn. Chương 203, Dạ Tâm. Lâm quản gia cả cười nói ngươi chưa từng vào nơi này đi, tảng đá kia là phía sau núi đá. Hắn lại lục lọi một chút, lúc này mới đẩy ra tảng đá kia, dẫn Phương Đại Đồng. Đó là một đầu rất rộng đường đi, song song đi bốn người cũng không thành vấn đề, trên đất có hai đạo trục xe ấn. Theo Lâm quản gia đi vào trong chừng trăm bước, trước mặt sáng tỏ thông suốt, vách đá bị cạy mở, không gian bên trong chừng điển trang đánh cốc trận lớn như vậy. Muốn hỏi hắn là cái gì thấy rõ ràng như vậy, đương nhiên bởi vì trên vách đá dùng lưu ly bịt lại rất nhiều đèn a, bên trong mặc dù không tính sáng rỡ, nhưng cũng chẳng phải đen. Không qua lại bên trên nhìn, hắn vẫn là không nhìn ra động này có cao bao nhiêu, bởi vì cấp trên là đen. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn trong này chất thành núi nhỏ đồng dạng lương thực, nuốt một ngụm nước bọt hỏi đây đều là nhà chúng ta. Lâm quản gia mỉm cười gật đầu sơn động này không tính bí mật, đám hộ vệ đều biết, các ngươi nhóm này hộ nông dân bao nhiêu cũng đoán lương khố bên trong có cơ quan khác a. Hắn đưa tay vô vô vách đá nói cái động này là thiên nhiên. Lúc trước nhà hắn lão thái gia coi trọng trên núi chiếc kia suối nước lạnh, cho nên đem xung quanh đây mua lại làm điện trang, nhưng kỳ thật lần đầu tiên thiết kế tòa nhà là xây ở một bên khác. Ngẫu nhiên phát hiện sơn động này sau lúc này mới đem phòng ốc xây ở bên này, vừa vặn ngăn ở nhập khẩu, lại thêm chút xây dựng thêm, vốn chỉ cho một người bỏ tiến đến cửa động biến thành như vậy. Vì không khiến người ta phát hiện, lão thái gia còn để trong nhà công tượng chứa cơ quan, dọc theo cái kia phiến xây một loạt phòng ốc, vốn là thả tạp vật chi dụng, cho đến Lâm Thanh Huyền trở về, lúc này mới đổi thành kho lúa. Sơn động này thật ra là chạy chối chết dùng, Lâm quản gia không có nói cho Phương Đại Đồng chút này, chẳng qua là nói cho hắn biết Lâm gia hàng năm phần lớn lương thực đều vào nơi này, ngươi bây giờ thấy được chính là năm ngoái lương thực, chờ nhóm này lúa mạch thu hoạch trở về, trong này lương thực muốn bán đi, lại đem mới lương trở tiền đến, ngươi đã muốn làm nông trang tổng quản sự, vậy sau này những chuyện này tự nhiên cũng là ngươi phụ trách. Phương Đại Đồng nuốt nước miếng một cái hỏi ta có thể mang theo các hộ nông dân tiền đến. Lâm quản gia mỉm cười gật đầu trong nhà hạ nhân, hộ vệ cùng các ngươi nhóm này hộ nông dân đều là tin được. Cái này tại bọn họ nói là chữ lương địa phương. Chân chính huyền bí chỗ bọn họ cũng không sẽ biết, mà nên tuổi già thái gia phát hiện sơn động này chuyện cũng không phải bí mật. Năm đó, đi theo tại lao thái gia người bên cạnh nhưng có mấy nhà gia chủ, nhà bọn họ chưa chắc không biết, chẳng qua là hậu nhân khả năng nhất thời nhớ không ra thì sao mà thôi. Chân chính cơ mật chỗ là tại những này bức tường phía sau. Lâm gia chúng ta có 3 nhà hợp thương nhân lương thực, đầu xuân cùng 3-4 tháng lúc ấy đã bán đi 2 nhóm, còn lại cái này một nhóm là muốn tại cây trồng vụ hè sau bán ra, nhớ kỹ. Giá tiền có thể so với mới lương thấp một chút, nhưng không thể thấp quá nhiều, nhà chúng ta lương thực tuy là một năm trước, nhưng đều tốt đến vô cùng. Phương Đại Đồng gật đầu. Lâm quản gia dẫn hắn nhìn qua bên trong lương chất thành, đưa tay sờ sờ, lương thực quả thực rất khô ráo, mà không xa trên đất còn có mấy chất thành dấu, hiển nhiên phía trước nơi này là chất đầy lương thực. Hiện tại giá lương thực còn cao, vì sao không hiện tại bán ra? Phương Đại Đồng nghi ngờ nói mặc dù lúa mạch chưa thu, nhưng có thể nhìn thấy năm nay là bội thu. Lương thực không vào kho, hết thệ cũng không cần quá sớm kết luận, mặc dù cây trồng vụ hè sau lại bán thua lỗ một chút, nhưng chút này thua lỗ Lâm gia chúng ta ăn được. Lâm quản gia dạy hắn nói từ lao thái gia lên, Lâm gia liền có đồn lương thói quen, trước kia địa phương này không cần dùng, nhưng Lâm gia tại Tô Châu, Dương Châu, Giang Đô, Hàng Châu đều có kho lúa. Trừ hai năm ngoài ý muốn, cái khác năm đều thu lương sau bán một nhóm, đầu xuân ra tay một nhóm, 3-4 nguyệt thanh thất bại không tiếp lúc lại bán một nhóm, lưu lại đám kia thì chờ cây trồng vụ hè sau tại mới lương về sau bán ra. Đại tộc khác vậy không bằng là. Phương Đại Đồng không nhịn được lẩm bẩm khó trách mỗi năm bội thu, trên thị trường mỗi năm thiếu lương. Lâm quản gia nghe liền nở nụ cười, lắc đầu nói lương thực một chút vào thành phố, đối với bách tính mới là không tốt nhất. Tiệm lương thực chưa chắc sẽ xuống giá, nhưng thương nhân lương thực nhóm giá thu mua thì nhất định sẽ thấp. Lâm quản gia trông coi Lâm gia lương khố vài chục năm, đối với những này hiểu nhất chẳng qua, hắn chắp tay sau lưng thở dài triều đình đối với giá lương thực lực không chế yếu, liền mấy gia tộc lớn chịu dụng tâm, giá lương thực mới có thể vững vàng như vậy, không phải vậy. Hắn lắc đầu, bên trong chỉ cần có một nhà sửa lại tâm ý, trên thị trường giá lương thực liền phải sập. Lâm gia mới bán ra mấy cái kia lớn nông trang sau vốn là mất cái địa vị này, nhưng hôm nay Lâm Thanh Uyển đem cái này tức điển kinh doanh đi ra, các nhà dù chưa nói rõ, nhưng kỳ thật là lại yên lặng đem Lâm gia lần nữa tiếp nạp trở về. Bởi vì năm nay Lâm gia bọn họ nhận được năm lễ lại tăng thêm ba thành. Nếu liên minh như cũ tồn tại, Lâm quản gia bọn họ liền phải tuân thủ quy tắc trò chơi, cho nên hắn dặn dò Phương Đại Đồng nhớ kỹ, nhất định không thể tại cây trồng vụ hè cùng ngày mùa thu hoạch sau bán tháo lương thực. Phương Đại Đồng có chút ngây thơ, nhưng vẫn là gật đầu. Lâm quản gia vỗ vai hắn cười nói chờ sau này người tiếp xúc những nhà khác quản sự liền biết. Lâm quản gia dẫn hắn đem sơn động dạo qua một vòng, lúc này mới đi ra cơ quan ta giáo hội ngươi, chuyện này ngươi biết thuận tiện. Sơn động chuyện mặc dù không phải bí mật, nhưng cũng không cần trắng trợn tuyên dương. Phương Đại Đồng lại không phải người ngu, tự nhiên hiểu được. Lâm quản gia rơi xuống cơ quan, thở dài nói Lâm gia trước kia tổng cộng có 5 cái lương khố, nhưng bây giờ chỉ có cái này. Sau này Lâm gia lương khố sẽ càng ngày càng nhiều. Phương Đại Đồng dã tâm bừng bừng nói quản gia yên tâm, Lâm gia bán đi điển trang luôn có thể lại kiếm về. Lâm quản gia an ủi gật đầu ngươi có thể có mục tiêu này rất khá. Lâm quản gia trở về cùng Lâm Thanh Uyển bẩm báo, nàng hài lòng gật đầu chọn tốt ngày sau thu hoạch, thông chi một chút đi thôi, ngày mai khiến người ta đi vườn trái cây bên kia kéo đầu heo trở về, cho mọi người ăn bữa ngon. Lâm quản gia đáp ứng, đi xuống an bài. Có chút ruộng lúa mạch sớm đã chín muồi, vàng cam cam một mảnh, nhưng cũng có chút còn chưa đến thu hoạch, cũng may hai ngày này mặt trời tốt, lúa mạch gần như một ngày một cái dạng. Mọi người trước tiên đem có thể thu, chờ đem bên này cắt bỏ lúa mạch phơi đem đến đánh cốc trận, bên kia lúa mạch lại có thể thu hoạch. Mặc dù Lâm Thanh Uyển không cần tự mình xuống đất, nhưng cũng được nhìn kỹ. Đừng xem nông trang cuối cùng kiếm tiền bạc không nhiều lắm, lại một mực là Lâm Thanh Uyển coi trọng nhất. Lâm gia thu hoạch không có mấy ngày, những địa phương khác cũng bắt đầu thu hoạch lúa mì, Tô Châu chính thức tiến vào cây trồng vụ hè bận rộn quý. Nhìn xe lúa mì bị kéo đến đánh cốc trận, Lâm Thanh Uyển liền không nhịn được lộ ra nụ cười. Đứa ở cùng các làm công thời vụ cũng rất vui vẻ, mỗi khi gặp ngày mùa, bọn họ cơm nước liền đặc biệt tốt, không chỉ có ngừng lại có canh thịt uống, vận khí tốt còn có khối lớn thịt ăn. Bên này vui mừng khôn xiết, khí thế ngất trời, lại không biết cách nơi này vài trăm dặm địa phương, có 4 con khoái mã đang chạy trối chết hướng Tô Châu chạy. Mà tại phía sau bọn họ mấy chục dặm còn có một nhóm người đang trối chết đuổi theo. Chương 204, chạy trối chết. Suy, Chu Thông điểm chặt ngựa, nhìn trước mắt hai đầu phân nhánh miệng, quay đầu lại hướng Thượng Minh Kiệt quát hướng đi nơi đâu. Thượng Minh Kiệt bị gió thổi được con mắt, hắn lấy lại bình tĩnh, đung đưa trái phải một chút, cuối cùng chỉ bên phải con đường bên này. Chu Thông đánh ngựa liền hướng bên trái con đường kia đi, Thượng Minh Kiệt bất đắc dĩ đi theo, phía sau hai gã sai vặt yên lặng đi theo. 4 con ngựa chính xác hướng Tô Châu chạy như điên, bọn họ cũng chọn được dứt khoát, phía sau đuổi theo người lại tại nhìn thấy chỗ ngã ba lúc trong lòng kêu rên một tiếng, rồi rít xuống ngựa nghiền cứu dấu chân, bọn họ rốt cuộc hướng chỗ nào chạy. Bọn họ đương nhiên biết đối phương khẳng định là muốn hướng Tô Châu chạy, có thể bị hố nhiều lần như vậy, bọn họ thật không xác định đối phương sẽ đi mọi người đều biết đường. Hai con đường này đều là con đạo, bình thường đi nhiều người, xe ngựa ấn, dấu vó ngựa, còn có dấu chân các loại dấu, chờ bọn họ phân tích ra được, Thượng Minh Kiệt bọn họ lại kéo dài khoảng cách, trên đường đi bọn họ chính là dựa vào kỹ năng như vậy đem người bỏ lại đằng sau, chính là Chu Thông đều cảm thấy mới lạ không dứt. Sắp trời dần tối, ngựa của bọn họ cũng mệt mỏi được bắt đầu run lên, 4 người không còn dám cưỡi, xuống ngựa kéo về phía sau lấy lên ngựa đi vào ven đường trong rừng che giấu dấu vết hoạt động. Tẩy Miễn cùng Ngân Tuyển chịu mệt nhọc gãy một cái nhánh cây sẽ tiến vào rừng dấu đánh tan, lúc này mới len lén thối lui đến trong rừng chỗ sâu. 4 người tội nghiệp dựa chung một chỗ, Mạc Lệ được buông thõng đầu thở hào hẹn, người cũng không có tốt hơn chỗ nào, Thượng Minh Kiệt bọn họ đã chạy 3 ngày, cặp chân vào lúc này liền ngẩng lên đều khó khăn, cái mông càng là đã chết lặng. Tẩy Miễn từ trong ngực móc ra một cái ba bố, từ bên trong lấy ra một khối làm bánh chia ra làm 4, lớn 2 khối cho Thượng Minh Kiệt và Chu Thông, còn lại chỉ có 2 cái ngón tay đồng dạng chiều rộng thì phân cho chính mình cùng Ngân Tuyển. Chu Thông cầm bánh, ba nhìn Tẩy Miễn vào áo. Tẩy Miễn liền đi lòng vòng thân. Chặn ánh mắt hắn nói Chu thiếu gia, chúng ta lương khô không nhiều lắm, được lưu lại một chút đến ngày mai, không phải vậy chúng ta nếu không tìm được thôn trang cũng chỉ có thể đói bụng. Chu Thông liền đối với Thượng Minh Kiệt trợn mắt nhìn đều tại ngươi, mang theo đây là đường gì, chúng ta 3 ngày này lấy hết lấy ra là đường. Thượng Minh Kiệt tiên lặng cúi đầu. Tẩy Miễn không phục Chu thiếu gia, nếu không phải thiếu gia nhà chúng ta mang theo lầm đường, nói không chừng hiện tại chúng ta sớm bị người bắt. Thứ Chu Thông hừ một tiếng, mạnh miệng nói không ngờ như thế chúng ta còn phải cảm kích hắn mang theo lầm đường à, muốn đường là chính xác, bây giờ chúng ta đều đã về đến Tô Châu, bây giờ lại còn không biết là đang ở đâu. Thượng Minh Kiệt túi đầu cắn một cái bánh, nói dù sao đi về phía đông nam là sẽ không sai. Chu Thông còn có thể nói cái gì? Hắn túi đầu hung hăng cắn một cái bánh, kết quả suýt chút nữa không có đem răng cho băng hà. Hắn cố gắng nhai đi nuốt xuống, Ngân Tuyển lập tức đem ấm nước đưa trong miệng hắn. Chu Thông biên giới uống nước biên giới yên lặng khóc dòng nói nhưng ta mới đính hôn, Lão Thiên gia cần phải phù hộ bình an ta về đến Tô Châu. Thượng Minh Kiệt yên lặng nói ta chưa đính hôn. Ngậm miệng Chu Thông đối với hắn trợn mắt nhìn đều là ngươi xen vào việc của người khác, không phải vậy chúng ta làm sao lại cuốn vào loại phiền toái này chuyện bên trong? Thượng Minh Kiệt nhíu mày. Không quá đồng ý nói vậy mắt thấy Trung gia quân rơi vào tuyệt cảnh mặc kệ. Chu Minh, chúng ta đi học học nghệ không phải là vì quốc gia cùng bách tính. gặp chuyện bất bình, vẫn là loại này liên quan đến quốc gia an nguy đại sự há có thể khoanh tay đứng nhìn. Chu Thông mặt đỏ lên, kêu lên ta cũng không nói muốn khoanh tay đứng nhìn, nhưng các ngươi cũng quá lỗ mãng, nếu không phải làm việc vô ý, chúng ta làm sao lại chưa ra Ngạc Châu cũng làm người ta phát hiện. Tẩy Miễn cùng Ngân Tuyền bận rộn che lại miệng của hắn, lần này liền Ngân Tuyền đều không đứng ở nhà hắn thiếu gia bên này thiếu gia, ngài nhỏ giọng một chút, chúng ta ngay tại chạy trối chết. Chu Thông một thanh kéo xuống bọn họ tay, thấp giọng tiếp tục nói còn có, nếu không phải ngươi không biết đường, chúng ta làm sao lại chạy trối chết sau chạy trốn thành như vậy, vốn ra roi thúc ngựa đến Tô Châu chỉ cần 3 ngày lộ trình, kết quả ngươi nói, chúng ta chạy 3 ngày, hiện tại ở đâu đây? Thượng Minh Kiệt không phục thấp giọng phản bác, vậy ngươi không phải cũng không biết đường sao? Chu Thông một chẹn họng, chỉ đường chính là ngươi. Hai vị thiếu gia chờ ồn ào, bây giờ chúng ta quan trọng nhất chính là đồng tâm hiệp lực chạy về Tô Châu, chỉ cần vào Tô Châu không sợ phía sau đám kia kẻ xấu. Ngân Tuyển cũng không muốn thiếu gia nhà mình cùng Thượng Minh Kiệt trở mặt, hai người nào có 4 người an toàn. Huống chi đang bị người phía sau đuổi kịp, thật ra thì càng dùng được vẫn là Thượng Minh Kiệt, đối phương sẽ công phu mặc dù cũng là mẹo ba chân, dù sao cũng là công phu. Không giống nhà hắn thiếu gia, cưỡi ngựa là được, đánh nhau thật không được. Chu Thông cùng Thượng Minh Kiệt nhìn nhau, đều không hẹn mà cùng hừ một tiếng, quay lưng đi ngủ. Ngân Tuyển và Tẩy Miễn bất đắc dĩ lẫn nhau, yên lặng dán chủ tử nhà mình ngủ. Chỉ là bọn họ rốt cuộc không dám ngủ thật, vừa có cái gió thổi cỏ lay liền đánh thức, lại lúc này tuy là mùa hạ, có thể buổi tối nhiệt độ không khí cũng có chút thấp, quan trọng nhất chính là trong rừng con muỗi nhiều a, nhưng bọn họ không dám nhóm lửa, liền đập muỗi đều phải nhẹ giọng. Cũng may Thượng Minh Kiệt tùy thân mang theo phòng muối thuốc, hiệu quả rất tốt, tại lộ ra làn da núi trà sát một chút, lại tại xung quanh gắn một chút, mặc dù chúng quy có như vậy một hai con cứng chắc bay đến đốt, lại so với như ong vỡ tổ con muỗi phải tốt hơn nhiều. Có thể Thượng Minh Kiệt cũng rất đau lòng, đây chính là biểu muội đưa ta, không nghĩ đến nhanh như vậy muốn sử dụng hết. Chu Thông liếc mắt, lại qua cả đêm, hắn càng chật vật, nước là lấy ra uống, cho nên hắn đương nhiên không thể nào rửa mặt, cho nên tùy tiện lau mặt một cái liền đem ngựa kéo ra ngoài, thừa dịp mặt trời không phải rất lớn nhanh đi đường, nếu đụng phải trạm dịch chúng ta liền thay ngựa. Thượng Minh Kiệt yên lặng đi theo. Bốn người ra roi thúc ngựa tiếp tục đi đường. Chu Thông tin tưởng vững chắc, Thượng Minh Kiệt đi phía trái, như vậy hướng phải nhất định là chính xác, nếu như ba đầu chấu ngã ba, vậy đi nhất nam đầu kia, là ở nơi này dạng lung tung chọn đường, đụng phải nhân tài hỏi đường dưới tình huống, bọn họ tại ngày thứ 3 rốt cuộc tại ven đường thấy một tấm lắc lư vài bạn, phía trên viết kép lấy gió mát quán trà. Thượng Minh Kiệt và Chu Thông gần như đầy mắt nhiệt lệ, Chu Thông lau mặt một cái, chờ đợi nhìn Thượng Minh Kiệt, trên đời này chỉ có một gian gió mát quán trà đúng không? Coi như không phải chỉ có một gian gió mát quán trà, nhưng thiết lập tại quan đạo biên giới cũng chỉ có một gian. Ngân Tuyển và Tẩy Miễn kéo ra khóe miệng, chỉ một bên khác núi cao nói thiếu ra, các ngươi vì sao không nhìn Thành Phong Sơn, ngọn núi kia chẳng phải là càng có tiêu chí, ngài sẽ không liền chính mình đi học địa phương cũng không nhận ra. Chu Thông cùng Thượng Minh Kiệt quay đầu nhìn lại, cuối cùng yên lặng xoay người ôm ở cùng nhau, ô ô khóc ròng nói thật là Thành Phong Sơn a, chúng ta rốt cuộc trở về. Không ngờ như thế hai vị này là tại bản thân an ủi, căn bản không phát hiện Thành Phong Sơn. Ngân Tuyển kéo ra khóe miệng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa, bọn họ vội vàng quay đầu nhìn lại, lập tức hét lên một tiếng thiếu ra, chạy nhanh a, bọn họ đuổi đến. Chu Thông cùng Thượng Minh Kiệt dưỡng thành phản xạ có điều kiện, cũng không quay đầu, giơ roi liền chạy. Thượng Minh Kiệt rơi ở phía sau Chu Thông một bước, bao cắt đều hướng trong miệng hắn rót, nhưng hắn như cũ hét lớn hướng Lâm Cô Cô chỗ ấy chạy. Chu Thông nghe thấy, liều mạng đánh ngựa, hướng Lâm gia biệt viện liền chạy. Chương 205, che chở. Bốn con ngựa liều mạng chạy hết tốc lực, một trận gió giống như tại gió mát quán trà chỗ ấy chuyển biến ngoặt vào Lâm gia biệt viện đại lộ. Trong quán trà dư trụ trận mắt hốt mồm, quét phía sau bọn họ cái kia mấy thất ngựa một cái, do dự một chút, không có dây kéo tử. Dư trụ không có dây kéo, Lâm gia biệt viện bên kia tự nhiên không làm ra phản ứng. Cho nên bên trong bận rộn nông hộ cùng dài ngắn công nhóm, tường viện lên nhìn gia đình, trong điển trang tuần tra hộ vệ yên lặng nhìn bốn người bốn mã phi chạy vội đến Lâm gia biệt viện đại môn, lăn một vòng rơi xuống liền hô cứu mạng. Thượng Minh Kiệt đối với Lâm gia biệt viện quân a, bắt lại thủ vệ gia đình nói nhanh, nhanh nói cho Lâm cô, có người đuổi giết chúng ta, nhanh đi đem người ngăn cản, đừng để bọn họ chạy, không sau đó mắc vô tận. Gia đình mắt nhìn chật vật bốn người, không dám chậm trễ, lập tức khiến người ta đi báo cho đang đánh cốc trận Lâm Thanh Huyền, còn có bẩm báo Dịch Hàn. Dịch Hàn nhíu mày lại, điểm ba cái hộ vệ nói các ngươi đi xem một chút, đừng để người chạy thế là được. Nếu ý tưởng không cứng rắn liền cầm xuống. Ba cái hộ vệ lên tiếng, đi trong chuồng ngựa dẫn ngựa. Chờ bọn họ chạy đến gió mát trong quán trà, đang nhìn thấy Thượng Minh Kiệt bọn họ nói người tại trong quán trà uống trà. Những người kia đang hỏi dư trụ vừa rồi chạy bốn người kia là ai, thế nào cùng đồ đần giống như. Dư trụ mang theo ấm trà cười ha hả rót cho hắn trà, nói tránh đi nhỏ ánh mắt không tốt, vừa rồi một trận gió liền đi qua, đúng là không thấy rõ ràng. Mấy vị quan gia đây là đến Tô Châu công cán. Đúng vậy à, đến truyền công văn, đây không phải bệ hạ và thọ, đặc biệt hạ lệnh, năm nay hạ thuế thấp hộ cùng bên trong hộ đều giảm miễn một ít thuế mà sao? Người kia hiển nhiên vẫn là đúng Thượng Minh Kiệt bọn họ cảm thấy hứng thú cực kỳ, hỏi tiếp ngươi thật sự không biết. Ta nhìn bọn họ trực tiếp mà vào, ở trong đó điển trang ở chính là người nào. Lời này vừa nói ra, ngồi bên cạnh hắn người liền giật hắn một chút ngươi không biết. Đó là Lâm gia biệt viện, ở chính là Lâm quận chúa. Giật hắn người âm thầm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để hắn không cần nhiều lời, bọn họ thường chạy con đường này mà người đều biết Lâm gia tại Tô Châu lực ảnh hưởng, chớ nói chi là quán trà này chính là Lâm gia. Ngay trước hạ nhân gặp mặt trả giá luận người chủ tử, không quan tâm là lời hữu ích nói xấu đều không tốt. Nhưng hiển nhiên vị này không hàng tiểu đội trưởng không thể lĩnh nội ý của hắn, nên miệng nói là Lâm gia thân thích. Đây là đã làm gì chuyện xấu, thế nào thấy một lần lấy chúng ta liền chạy. Ba cái hộ vệ nghe vậy nhíu mày, chẳng qua bọn họ không lên tiếng, mà là đối với dư trụ gật đầu, lại nhìn lướt qua yên ngửa của bọn họ, xác định quả thực xuất từ trạm dịch, lúc này mới xoay người lại. Trong quán trà chuyện dư trụ tự sẽ xử lý, không cần dùng bọn họ quan tâm. Quả nhiên, bọn họ mới lên ngựa chợt nghe thấy dư chủ cười nói quan gia nói đùa, Lâm gia chúng ta lấy nhân đức nổi danh. Đám hộ vệ chạy trở về bẩm báo đầu lĩnh, đuổi người của bọn họ hẳn là không đến, bọn họ lầm đem trạm dịch người xem như truy binh. Dịch Hàn gật đầu điều ra hai người, buổi tối đem dư trụ đổi lại. Dư trụ rốt cuộc thân có tàn tật, coi như ánh mắt khá hơn nữa, phát hiện địch tỉnh chạy chối chết cũng khó. Bọn họ nơi này đều dò xét tốt, chỗ cửa lớn Chu Thông cùng Thượng Minh Kiệt vẫn ngồi ở trên đất không có, quá mệt mỏi có hay không, hai cái đùi đã sớm chết lặng, phía trước chuyên tâm chạy chối chết chưa phát giác, hiện tại đến nơi an toàn, có dựa vào sau đã cảm thấy thân thể từng trận chầm xuống, tựa như sắp phải chết. Loại này từ trái tim đến thân mệt mỏi để bọn họ động cũng không muốn động một cái, cho nên mặc cho gia đình khuyên như thế nào kéo đều không nổi. Thượng Minh Kiệt càng là tại buông ra bản thân sau trực tiếp nằm trên đất. Chu Thông thấy do dự một chút, mắt nhìn trên đất bùn đất, có chút chê, có thể bây giờ mệt mỏi luống cuống, hắn đang do dự chỉ chốc lát sau vẫn là thuận theo nội tâm bộp chít chít một tiếng cũng đổ trên đất. Các chủ tử đều nằm, làm nô tài sao có thể không nằm. Tẩy Miễn cùng Ngân Tuyền an tâm, trực tiếp cũng nằm xuống, trên đất thật thoải mái a. Lôi kéo gia đình của bọn họ một mặt bó tay, người khác bọn họ không biết, có thể hai biểu thiếu gia luôn luôn thích sạch sẽ, đây là trên đất à, mặc dù mấy ngày nay không có trời mưa, nhưng cũng sạch sẽ không đến đi nơi nào. Hắn đang do dự có phải hay không đem người mang đến, ngẩng đầu một cái liền thấy bị người vây quanh hướng đến bên này Lâm Thanh Uyển. Hắn lập tức thẳng băng lưng, tiến lên quỳ xuống nói cô nãi nãi, hai biểu thiếu gia bọn họ mệt muốn chết, cho nên ngài nhìn. Lâm Thanh Uyển cúi đầu nhìn về phía trên đất bốn cái tựa đất, nhíu nhíu mày lại nói đem người mang đến, nằm ở cổng tính toán xảy ra chuyện gì. Chu Thông nằm không nhúc nhích, chờ lấy người đến giơ lên, Thượng Minh Kiệt lại nghe thấy cô nãi nãi ba chữ này lúc cố gắng bỏ dậy, mặc dù không thành công. Hắn khóc không ra nước mắt, sớm biết không nằm, cũng không biết Lâm cô muốn làm sao nghĩ hắn. Cuối cùng bốn người là để bọn gia đình mang đến đi, hai gã sai vặt tốt số, trực tiếp mang lên phòng khách, có thể trực tiếp tắm rửa ăn cơm ngủ. Hai cái chủ tử liền so sánh thẳng một chút, Lâm Thanh Uyển khiến người ta đem bọn họ ném đến trong viện, lúc này mới ở trên cao nhìn xuống hỏi các ngươi không phải là đi du học sao, lúc này không nên nhanh đến kinh thành sao? Thượng Minh Kiệt lệ rơi đầy mặt dựa theo hành trình mà tính quả thực cũng sắp đến kinh thành, có thể cô chúng ta lạc đường. Chu Thông ở một bên yên lặng gật đầu, cha hắn, còn có cái khác cha cho bản đồ đều không đáng tin cậy. Trên đường liền cái biển báo giao thông cũng không có, chúng ta đi đến liền thiên đạo, đối lại chúng ta phát hiện lúc đã tại Ao Châu. Bọn họ kế hoạch đã định là đi Tuyên Châu đến Lư Châu, đặc biệt là Lư Châu, nơi đó nhưng có mấy vị đại nho ở đây. Sau đó đến lúc vừa vặn có thể đi bái kiến một phen. Lâm Thanh Uyển mặt không thay đổi nói từ Ao Châu tiếp tục hướng bắc chính là, cũng không tính toán quá lệnh. Ách, cho nên các ngươi làm cái gì? Hai người thong xuống đầu, vẻ vải nói sau đó chúng ta liền nghĩ dứt khoát đâm lao phải theo lao hướng Ngạc Châu, lại từ Ngạc Châu vào kinh cũng tiện đường. Lâm Thanh Uyển nhíu mày, Ngạc Châu cũng là Vũ Hán một vùng, từ nơi đó đến kinh thành đích thật là tiện đường, nhưng lúc này chỗ ấy thế cục cũng không tốt, Đại Lương cùng Giang Lang phủ đang giằng co, liền nhị hoàng tử đều bị điều. Nhìn hai cái thanh niên, lại nghĩ đến đám người bọn họ bên trong niên kỷ lớn nhất cũng chỉ cấp quan, khẳng định trẻ tuổi nóng tính. Lại lòng hiếu kỳ mạnh, không khỏi thở dài các ngươi đây là muốn chết. Chu Thông rất tán thành gật đầu, cũng không chính là muốn chết sao? Bọn họ liền Ngạc Châu cũng không vào liền gặp muốn mạo chuyện. Chu Thông giật mình một cái lấy lại tinh thần, không lo được mệt mỏi, nhảy dựng lên liền một cước đạp hướng Thượng Minh Kiệt còn sủa cái gì, nói mau trọng điểm. Thượng Minh Kiệt run lên, cũng trở về thần, ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn về phía Lâm Thanh Uyển nói Lâm cô, Hồng Châu xảy ra chuyện lớn. Lâm Thanh Uyển khẽ giật mình các ngươi không phải là đi Ngạc Châu sao, tại sao lại nhắc lên Hồng Châu? Hồng Châu thế nhưng là Trung Như Anh nơi chủ đóng, Lâm Thanh Uyển cũng không khỏi đang sắc mặt, hỏi Hồng Châu xảy ra chuyện gì? Đại sở quy mô xâm chiếm, biên quan nguy cấp. Lâm Thanh Uyển hoài nghi nhìn hắn biên quan như có chiến sự, chúng ta làm sao lại một điểm phong thanh đều nghe không được? Nàng cũng không tin tưởng Trung Như Anh sẽ che giấu chiến sự. Thượng Minh Kiệt sốt ruột nói đó là bởi vì trung tướng quân tin tức truyền không ra ngoài. Lâm cô, Hồng Châu bị vây lại, tin tức chỉ có thể vào, không thể ra. Nếu như không phải chúng ta cơ duyên xảo hợp cứu từ Hồng Châu đi ra hướng kinh thành đi lính truyền tin, chỉ sợ hiện tại tin tức còn bị gạt. Chương 206, nghi. Lâm Thanh Uyển cũng không nổi, trung gia tại Hồng Châu kinh doanh nhiều năm, Trung Như Anh có thể ở Tô Trường, trước Triệu Tiệp đánh vào Nam Hán đô thành. Thế nào lại là hạng người vô năng? Cho nên nàng xoay người trở về phòng khách, khiến người ta đem hai người cũng dơ lên tiếng bảo, lúc này mới ngẩng lên cầm nói dứt lời, từ đầu nói đến, các ngươi là thế nào gặp trung gia lính truyền tin? Lâm Thanh Uyển hoài nghi đám này đồ đần khiến người ta lừa gạt, liền đi quan đạo đều có thể lạc đường, còn có chuyện gì không thể nào? Có thể theo bọn họ tự thuật, Lâm Thanh Uyển sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, không khỏi coi trọng. Bọn họ một nhóm 6 người ra Tô Châu hướng Dương Châu, ở nơi đó dừng lại 3 ngày, bái phòng hai vị tiên sinh sau liền tiếp theo đi Tây Bắc. Nửa đường du sơn ngoạn thủy, bái phòng danh sĩ, kết giao thân sĩ, đương nhiên, bọn họ đến du lịch càng nhiều hơn chính là tiếp xúc dân chúng bình thường. Có lúc nhìn người đánh giếng, có lúc hỏi tham vụ mùa hoa màu, nhất lưu cũng là 7-8 ngày cũng là chuyện thường. Như vậy đi loạn trệt hướng quan đạo, chẳng qua 6 người này đều thiên chi tiêu tử, người đối diện bên trong cho bản đồ, đối với thông minh của mình đều rất tự tin, cho nên chọn cái đại khái phương hướng liền đi. Trong đó đi qua vô số thôn trang nhỏ, bọn họ cũng phải hỏi đường, nhưng phần lớn nông dân cả đời liền hương trấn cũng không từng đi ra ngoài, cũng đã biết cái huyện thành tên, cho nên đối với cái gì Tuyên Châu, Lư Châu, bọn họ cũng không nhận ra. Mà bọn họ nói huyện thành nhỏ, Lư Du bọn họ tại địa đồ sơn giả không tìm được. Chẳng qua không quan hệ, kinh thành tại Tô Châu phương hướng Tây Bắc, cho nên đi Tây Bắc mới đi trùng quy không sai. Thế là lại rơi xuống bọn họ liền đường đều chẳng muốn hỏi, một mực chiếu vào cảm giác đi. Cứ như vậy lạc đường mê muội đường, chờ bọn họ rốt cuộc tìm được một cái tương đối lớn chấn, dự định dừng lại nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian lúc mới từ qua đường khách thương châu đó biết đến bọn họ phương hướng này lại có hơi nhiều. Bọn họ muốn đi Tuyên Châu A, chạy thế nào đến Ao Châu đến. Chẳng qua mấy cái đồ đần vừa thương lượng, cảm thấy đến Ao Châu cũng tốt, bọn họ vừa vặn thuận tiện đi Ngạc Châu nhìn một chút. Phải biết Ngạc Châu thường ra anh kiệt, mặc dù bây giờ Giang Lang phủ cùng Đại Lương quan hệ có chút khẩn trương, nhưng bọn họ trong tư tâm vẫn là rất nghĩ đến Giang Lang phủ kết giao mấy cái bằng hữu. Lâm Thanh Uyển nhìn hai người bọn họ một mặt đối với Giang Lang tài tử hướng về bộ dáng, chỉ có thể yên lặng lấy thấy đồ đần ánh mắt nhìn bọn họ. Sau đó thì sao? Chúng ta hướng Ngạc Châu đi lúc lại đụng phải một đám người đang đuổi giết hai người kia lệnh mặc Đại Lương ta quân phục Chu Thông liếc qua Thượng Minh Kiệt nói hai người kia rõ ràng đã tránh đi chúng ta, Thượng Minh Kiệt kẻ ngu này lại chủ động đụng vào cứu người. Ta dù chưa bái kiến hai người kia, lại nhận được trên người bọn họ mặc quần áo Thượng Minh Kiệt nhìn về phía Lâm Thanh Uyển nói trung tướng quân ở nhà cô, ta gặp hộ vệ bên cạnh nàng xuyên qua. Lâm Thanh Uyển nhíu mày các ngươi xác định không phải nhận lầm người. Chu Thông cùng Thượng Minh Kiệt liếc nhau, cuối cùng Thượng Minh Kiệt từ trong ngực móc ra một cái bọc nhỏ, mở ra cho Lâm Thanh Uyển nhìn hai người kia tổn thương được quá nặng, chúng ta đem người phó thác cho nơi đó một cái thợ săn, chúng ta cùng Lưu Du bọn họ cầm công văn chia binh hai đường, chính là muốn đem tin tức truyền ra. Lâm Thanh Uyển mở ra bao vải, nhìn thấy bên trong bao lấy một phong sổ con, mở ra xem, vào mắt cũng là Trung Như Anh quan ấn. Trong nội tâm nàng không khỏi nhảy một cái, cầm chặt hỏi người nào sẽ chặn lại tin tức của nàng, không sợ làm hỏng chiến cơ, ném đi Đại Lương thành ao. Chu Thông cùng Thượng Minh Kiệt đồng dạng lắc đầu, bọn họ cũng không biết ai chẳng qua đám người kia không chút kiêng kỵ cực kỳ, chúng ta một đường đi về phía nam chạy trốn, bọn họ liền một đường đuổi, chúng ta đều quang minh thân phận bọn họ cũng không chịu buông tha, hiển nhiên thế lực sau lưng không thấp. Lâm Thanh Uyển hoài nghi nhìn về phía bọn họ liền các ngươi như vậy, bọn họ nếu không chút kiêng kỵ truy sát sẽ không đuổi kịp các ngươi. Đây cũng là nàng không quá tin tưởng bọn họ nguyên nhân một trong. Chỉ bằng hai đồ đần này có thể trốn khỏi một đám sát thủ truy sát. Lâu không thấy chủ tử trở về, từ trên giường khó khăn bỏ dậy đã tìm đến Tẩy Nghiễn cùng Ngân Tuyển nghe vậy lập tức vào nhà quỳ xuống Lâm cô nãi mãi, thiếu gia nhà ta thật không có nói láo, đám người kia đích thật là chối chết đuổi theo giết chúng ta. May mắn công tử nhà ta là đường, hơn nữa mê được không có chút nào quy tắc, cho nên mới chậm rãi đem người hất ra. Ngân Tuyển hung hăng gật đầu cũng là chúng ta vận khí tốt, mỗi khi sắp bị đuổi kịp lúc liền gặp Châu Nga Ba, chúng ta phía trước để tỏ rõ thân phận, bọn họ khẳng định đoán được chúng ta muốn về Tô Châu, cho nên một đường hướng Tô Châu đuổi chúng ta, có thể ở phía trước dẫn đường còn nhị thiếu gia không biết đường à, tóm lại một mực là đường, bọn họ chạy kém đạo nhi. Trở về lại đuổi hành tích của chúng ta liền không dự được. Tẩy Nghiễn tự hào nói hơn nữa thiếu gia nhà ta mặc kệ là chạy quan đạo vẫn là đi đường nhỏ đều mê, để hắn chọn trái vẫn là chọn phải, hắn không cần giả suy tư chọn trái, cái kia hướng phải khẳng định là chính xác, nếu là hắn trước chọn trái, chọn nữa phải, cái kia bên phải hay sai lầm, nếu là hắn sau khi nghĩ cặn kẽ chọn phải, cái kia bên phải hay sai lầm. Hơn nữa mỗi lần sai phương hướng còn không, chúng ta chạy trước lại về đến Ao Châu phụ cận, trực tiếp đánh một vòng, cũng bởi vì như vậy chúng ta mới có thể tại đám kia sát thủ dưới tay trốn ra mạng. Cho nên nhà hắn thiếu gia đối với còn nhị thiếu gia lạc đường chuyện rất tức giận. Song hắn lại không tức giận, mặc dù luôn luôn lạc đường, nhưng bọn họ còn sống. Lâm Thanh Uyển nhắm lại mở lớn miệng, mặc dù biết nàng sẽ có được một cái ngu xuẩn đáp án, nhưng nàng vẫn là không nhịn được hỏi quy luật này các ngươi là thế nào luôn cảm thấy ra. Ngân Tuyển liền nở nụ cười là thiếu gia nhà ta phát hiện còn nhị thiếu gia luôn luôn tại lạc đường về sau cố ý để hắn chọn đường, sau đó lại hỏi người, như thế lặp lại, đi thẳng hơn một ngày, chọn 6 lần đường mới tổng kết ra. Lâm Thanh Uyển ha ha, thật là khờ tử a. Nàng cảm thấy nàng hỏi không nổi nữa đuổi người đến của các ngươi chỗ nào, không phải đã đuổi đến bên ngoài sao? Lâm Thanh Uyển lấy một loại yêu mến đồ đần thương hại ánh mắt nhìn bọn họ nói đó là trạm dịch đưa công văn, các ngươi nhìn lầm. Vậy nhất định còn ở phía sau Thượng Minh Kiệt kêu lên bọn họ sẽ không rời qua xa, thật Lâm cô, nhiều lần chúng ta cũng có thể cảm giác được bọn họ có thể đuổi theo đến. Sau đó chúng ta lại bắt đầu cố ý đi lầm đường, đem người bỏ rơi. Tẩy Nghĩa Dương Dương đắc ý liếc qua Ngân Tuyển đây đều là thiếu gia của chúng ta công lao. Tốt, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Lâm Thanh Uyển khiến người ta đem bọn họ mang xuống, đem Dịch Hàn gọi đến nói lấy ra mấy người đến theo bọn họ đến đường đi tìm, nếu có thể đem người mang về vậy mang về. Cô nãi nãi tin tưởng bọn họ. Không tin lắm Lâm Thanh Uyển mặc dù lòng nghi ngờ, nhưng đối với Trung Như Anh tự tin như cũ chiếm thượng phong nhưng để phòng vắng nhất, chúng ta vẫn là phải càng thận trọng một chút. Dịch Hàn đáp ứng, xoay người đi xuống an bài. Mà Thượng Minh Kiệt và Chu Thông một đường bị người dơ lên trở về phòng khách, từ đại phu cho bọn họ bắt mạch một cái, sở dâu riêng nói trẻ tuổi chính là tốt, chẳng qua là đói bụng chút ít, mệt mỏi chút ít, không cần ăn thuốc, tắm ăn một bữa cơm ngủ nữa cái phát hiện tốt. Hắn xoay người mở cái hòm thuốc, lấy ra hai bình thuốc cho bọn họ lại lau lau thuốc là được. Hắn nhìn về phía hai người bắt đuổi, cười híp mắt nói trẻ tuổi tuy tốt, nhưng cũng muốn bảo trọng. Thượng Minh Kiệt và Chu Thông đều hơi đỏ mặt, cảm thấy vốn đã chết lặng bắp đùi đau rát, chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài bên trong bọn họ đều không nghĩ cưỡi ngựa. Chương 207. Lâm Thanh Uyển đem hộ vệ phái đi ra, này mới khiến người cho Thượng gia cùng Chu gia đưa tin tức. Cho đến lúc này nàng mới nhớ đến mặt khác bốn cái đồ đần, đúng, Chu Thông nói bọn họ tách ra đi, cái kia mặt khác bốn cái chạy đi đâu? Nơi đó đầu nhưng còn có Lâm Hữu. Lâm Thanh Uyển xoay người liền hướng khách viện. Thượng Minh Kiệt và Chu Thông mới vừa lên xong thuốc, đang nằm ở trên giường lén lén lau nước mắt. Nhìn thấy Lâm Thanh Uyển tiến đến, lập tức dúi đầu vào gối đầu bên trong. Lâm Thanh Uyển bước nhanh đến phía trước, tóm lấy Thượng Minh Kiệt hỏi Lâm Hữu bọn họ chạy đi đâu, nhưng có người đuổi giết bọn họ. Thượng Minh Kiệt sững sờ, lập tức nói chúng ta lẫn nhau ước định cẩn thận, chúng ta trở về Tô Châu, bọn họ thì hướng kinh thành. Đây là dự bị lấy Tô Châu bên này không thể ra sức, bọn họ có thể trực tiếp ở kinh thành đạt thiên thính. Lâm Thanh Uyển nhịn không được chọc lấy trán của hắn, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói các ngươi cái này một cái hai cái chính là không phải ngu xuẩn, cả thật giả chưa phân ra cũng là người ta khắp thiên hạ truy sát. Nếu thật, bọn họ chết được bao nhiêu còn có chút giá trị, nhưng nếu là giả, những người này chính là ngu chết. Thượng Minh Kiệt che lấy cái trán. Nhịn không được ủy khuất nói cô làm sao lại không tin, hai người kia thật là trung gia quân, Hồng Châu cũng thật lên chiến sự. Hồng Châu có dạy hay không chiến sự nàng không biết, nhưng nàng biết Trung Như Anh không đến mức chật vật như thế, lại còn cần nhờ mấy cái ngu xuẩn hỗ trợ truyền tin tức. Lâm Thanh Uyển xoay người liền đi, khiến người ta ra roi thúc ngựa đi báo cho Lư Túc cùng Lâm Luận, chuyện này quá lớn, không quan tâm Hồng Châu tình hình như thế nào, mấy đứa bé bị người đuổi giết thật. Không nói Lư Thị, Lư Du, Lư Lý và Lư Thụy, nhà bọn họ Lâm Hữu cũng bảo bối vô cùng. Dính đến đệ tử trong tộc, các nhà đều đến vô cùng nhanh, đầu tiên là cách gần nhất Lư Túc, sau đó là khóc đến mắt đỏ bừng Thượng Nhị Thái Thái, Thượng Minh Viễn cùng Chu Thích Sứ, hai nhà này vừa đến đã chạy thẳng đến khách viện, thấy thảm hề hề Thượng Minh Kiệt và Chu Thông, hốc mắt cũng không khỏi đỏ lên. Thượng Nhị Thái Thái là trực tiếp lôi kéo Thượng Minh Kiệt khóc, Chu Thích Sứ mặc dù đình chỉ, nhưng cũng mắt đỏ bừng, lại sinh tức giận lại đau lòng, nhìn con trai rất muốn đập một trận, nhưng lại không bỏ được. Hắn cũng chỉ có cái này một đứa con trai, nếu xảy ra chuyện, hắn nhưng làm sao bây giờ a? Chu Thích Sứ có chút hối hận để con trai đi ra du học, sau đó hắn giật mình một cái lấy lại tinh thần, mặt lạnh lùng hỏi ta cho các ngươi định trong hành trình lại còn có đạo phỉ thích khách, là ở đâu châu gặp? Mặc dù hắn không thể nhúng tay hắn châu sự vụ, lại có thể thượng chết cho hoàng đế phía trên một chút mà nhã hắn dược, thật là quá phận, trung nguyên địa khu lại còn dung túng đạo phỉ ẩn hiện hay sao? Chu Thông yên lặng túi lầu xuống, không dám nói thêm nữa. Thượng Nhị Thái Thái cũng ôm Thượng Minh Kiệt khóc, ngươi cũng nói à, là ai gan to bằng trời như thế, dám ám sát các ngươi? Thượng Minh Kiệt túi đầu nhỏ giọng nói chúng ta cũng không biết bọn họ là ai. Vậy các ngươi là ở nơi nào gặp thích khách? Chu Thích Sứ thấy con trai không nói, liền hỏi Thượng Minh Kiệt. Thượng Minh Kiệt liếc trộm một cái Chu Thông, càng thêm nhỏ tiếng nói tại Ngạc Châu một vùng. Chu Thích Sứ khẽ giật mình. Thượng Nhị Thái Thái biết hoảng hốt nghe nói qua Ngạc Châu, lại không biết cái này đại biểu cái gì, chỉ là nói ta muốn cho cha ngươi viết thư, Ngạc Châu quan địa phương là thế nào làm việc, vậy mà để các ngươi tại địa bàn quản lý bị đâm. Chu Thích Sứ lại tại chỗ mắt sau giận dữ, vô dương em, hướng về phía Chu Thông hét lớn các ngươi không phải muốn hướng kinh thành đi sao, chạy Ngạc Châu đi làm. Chu Thông cùng Thượng Minh Kiệt gần như muốn đem vùi đầu đến trên bụng, hiển nhiên sau khi nhận ra vì chính mình lạc đường chuyện xấu hổ. Lâm Thanh Uyển liếc mắt bọn họ một cái nói Chu đại nhân, chúng ta phòng khách nói chuyện. Chu Thích Sứ hung hăng trợn mắt nhìn con trai một cái, đứng dậy đối với Thượng Nhị Thái Thái hơi ra hiệu, cái này cùng Lâm Thanh Uyển cùng một chỗ đi ra. Thượng Nhị Thái Thái do dự một chút, nhìn một chút con trai, rốt cuộc cảm thấy nàng cùng một cái nam tử xa lạ tụ cùng một chỗ không tốt, cho nên cho Thượng Minh Viễn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền tiếp theo lưu lại yêu thương nàng con trai. Thượng Minh Viễn vội vàng cùng đi ra. Chờ bọn họ đến phòng khách, Lâm Nhuận vừa vặn đến, Lư Túc chờ một hồi lâu, lẫn nhau lễ ra mắt sau đoàn đoàn ngồi xuống. Thượng Minh Viễn bối phận nhỏ nhất, yên lặng ngồi dưới nhất thủ. Lâm Thanh Uyển đơn giản đem chuyện ngày hôm nay cùng Thượng Minh Kiệt bọn họ tự thuật nói, sau đó nói bây giờ còn không biết chân tướng như thế nào, nhưng mấy đứa bé bị đuổi giết nên thật, Minh Kiệt cùng Chu công tử an toàn, lại không biết hướng kinh thành đi đám người này như thế nào. Ngạc Châu đến kinh thành, so với đến Tô Châu còn đến gần, bọn họ hẳn là đến sớm kinh thành mới là. Lư Túc cao mày nói Lư Thị ta ở kinh thành còn có chút tộc nhân, lại kinh thành Lư Thị cùng Tô Châu chúng ta Lư Thị cũng liền lấy hôn, mấy đứa bé nếu đến cửa, bọn họ khẳng định sẽ thu lưu. Lâm Thanh Uyển nói nếu như bọn họ không có lạc đường, hẳn là sớm 4 ngày trước đã đến. Mấy vị gia trưởng trên khuôn mặt một quĩnh, im lặng bỏ tay. Hồi lâu, Chu Thích Sứ mới ho nhẹ một tiếng nói ta không có nhận được Hồng Châu có chiến sự tin tức, có phải hay không là có người cố tình bày nghi trận. Giống như Lâm Thanh Uyển, hắn đối với Trung Như Anh năng lực cũng tín nhiệm cực kỳ, đồng dạng không tin có người có thể phong tỏa Hồng Châu tin tức. Lư Túc cũng hơi nhíu mày, trong lòng luôn cảm thấy có chút quái dị, ta nhớ được nhị hoàng tử 3 tháng trước vừa điều đến Ngạc Châu. Bởi vì Giang Lang phủ có chút dị động, bệ hạ vạn thọ sắp đến, lo lắng Giang Lang phủ đảo loạn, cho nên mới phái nhị hoàng tử. Những chuyện này trong triều không phải bí mật, cho nên Chu Thích Sứ cũng không che giấu bọn họ. Lâm Thanh Uyển nhíu mày nhìn về phía Lư Túc, Lô tiên sinh là lo lắng nhị hoàng tử. Có thể chứ, lương là quốc gia đại sự, nhị hoàng tử sẽ không phải hồ đồ như vậy. Lại cái này cùng hắn lích là gì? Lư Túc khẽ bước cằm, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Chu Thích Sứ đứng lên nói như vậy đoán bậy cũng không phải biện pháp, mấy đứa bé kiên định Hồng Châu có chiến sự, nhưng chúng ta cũng không tin, không bằng ta cũng phái một số người đi ra, có lẽ có thể đem những thích khách kia bắt lại. Coi như thẩm vấn không ra, bắt được người chắc chắn sẽ có chút ít tin tức. Lư Túc cũng nói Lư gia ta cũng có thể chi viện mấy người, ta lại sai người ra roi thúc ngựa hướng kinh thành. Tốt nhất ở kinh thành tìm được mấy cái kia hài tử. Ngạc Châu bên kia cũng không thể bông lỏng, Lâm Nhuận cao mày nói ta cũng có mấy cái đồng môn tại Ngạc Châu bên kia, có thể mời bọn họ hỗ trợ tìm. Thượng Minh Viễn lập tức nói thượng gia ta cũng phái người từ Ngạc Châu dọc đường hướng kinh thành tìm, nhất định có thể đem bọn họ tìm trở về. Những người khác khẽ bước cằm, xem như chấp nhận an bài này. Lâm Thanh Uyển nghĩ, vẫn là nói tốt nhất phái người nữa đi Hồng Châu xác định một chút. Chu Thích Sứ cùng Lư Túc liếc nhau, khẽ bước cằm, Lâm quận chúa yên tâm, ta trở về phái người. Chu Thích Sứ có triều đình con đường, Lư Túc cũng có con đường của mình, Lâm Thanh Uyển tự nhiên cũng muốn phái người đi trước Hồng Châu. Có thể đây không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành chuyện, vốn cho rằng phải chờ thêm đã mấy ngày mới có tin tức, ai biết mới nửa ngày Lâm gia hộ vệ liền cùng Chu gia, Lư gia phái đi người cùng nhau đem cái kia gọi thích khách cho bưng. Thuận lợi được mấy cái gia trưởng cũng hoài nghi bọn họ là cố ý, có thể nhất thẩm hỏi, bọn họ mới biết đó căn bản không thể nào là đùa ác. Bởi vì cái này gọi thích khách mới bị bắt lại đều cắn độc tự vận, một người sống cũng không lưu lại. Đây là tử sĩ, không phải người bình thường có thể có, chớ nói chi là lấy ra bồi mấy đứa bé chơi, Hồng Châu chỉ sợ thật xảy ra chuyện. Chúc mọi người Trung thu vui vẻ, vạn sự như ý. Hôm nay ta không có không viết nữa. Cảm giác chính mình manh manh đát. Chương 208, đảo loạn. Lâm Thanh Uyển nhìn trên đất 4 cỗ thi thể, sắc mặt rất lạnh. Lư Túc cùng trên mặt Chu Thích Sứ cũng rất nghiêm trọng, Chu Thích Sứ lập tức nói ta lập tức đem việc này bẩm báo thánh thượng. Vốn còn muốn chờ tin tức ngồi vững lại nói, nhưng bây giờ hiển nhiên chuyện nằm ngoài dự đoán của bọn họ không nghĩ đến đối phương sẽ là tử sĩ. Lâm Thanh Uyển ánh mắt nặng nề, nhìn chằm chằm thi thể không lên tiếng. Lâm Nhuận thì từng trận phát lạnh, sắc mặt tái nhợt nói vậy Hữu Nhi bọn họ có thể hay không cũng bị tử sĩ truy sát. Ông nó có thể chỉ có Lâm Hữu cái này một cái cháu trai à, nghĩ đến trong nhà quả tẩu, sắc mặt hắn hơi trắng bệnh. Dịch Hàn tiến lên một bước nói cô nãi nãi, phù hộ thiếu gia bên người theo Từ Kim, sẽ không có chuyện. Từ Kim là Lâm Thanh Uyển phái đi bảo vệ Lâm Hữu hộ vệ, nhưng hắn là làm ám vệ tỉ mỉ bồi dưỡng ra được, cũng chưa đến nỗi bảo hộ không được một cái Lâm Hữu. Chẳng qua lại muốn bảo vệ Lư Du bọn họ chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Nhưng làm ám vệ người đầu tiên chuẩn tắc chính là chủ tử an nguy cao hơn hết thảy, thời khắc mấu chốt, Từ Kim biết thế nào lấy hay bỏ. Lâm Nhuận nghe vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Lư Túc thong xuống đôi mắt, Lư gia tự nhiên cũng phái hộ vệ đi theo Lư Du huynh đệ ba người, chỉ không biết bọn họ hiện tại như thế nào. Lư Du bọn họ hiện tại đang vây ở một cái sơn thôn nhỏ bên trong, Lư Lý bị trọng thương, trên người những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng mang theo bị thương, bây giờ căn bản không thể đi đường. Mấu chốt nhất chính là, chủ lực của bọn họ hộ vệ Từ Kim cũng bị trọng thương, coi như bọn họ có lòng hướng kinh thành, lúc này cũng không dám ra thôn. Không phải vậy đụng phải những kia người truy sát bọn họ cũng chỉ có bị chặt phân nhi, thẳng đến lúc này bọn họ mới sâu sắc cảm nhận được trước kia bọn họ học công phu hoàn toàn là mèo ba chân. Rõ ràng trước kia cảm thấy kiếm pháp của bọn họ rất tốt, lại không liệu đến tại những người đuổi giết kia dưới tay liền ba chiêu đều qua không được. Lư Du yêu thương ngồi xổm ở nhà tranh dưới mái hiên, lo lắng nhìn đang tung bay mưa phùn bầu trời, rõ ràng là mùa hè, quả thực là để hắn nhìn thấy mùa thu xào xạc. May mắn Lư gia cho bọn họ phái ba cái hộ vệ, tăng thêm có Từ Kim tại, lúc này mới bảo vệ tính mạng, có thể nghĩ đến còn tại tiền tuyến vùng vây tướng sĩ, Lư Du đầy bụng ưu tâm, hắn nhịn không được đi tìm Lâm Hữu Lâm Minh, không bằng ta đi ra ngoài trước, Hồng Châu chuyển gốc, được nhanh chóng đem tin tức đưa ra ngoài. Lâm Hữu đã thương tay, nghe vậy cau mày nói bọn họ chỉ sợ tại vào kinh dọc đường đều xếp đặt chặn gác, muốn vào kinh chỉ sợ không dễ. Lư Du nói ta không vào kinh, ta đi Linh Châu. Lâm Hữu trừng mắt Linh Châu. Lư Du gật đầu, trong mắt lóe kiên định quang mang nói Linh Châu đô hộ xuất từ kinh thành Lữ thị, hai chúng ta biên giới liên lấy hôn, bọn họ có thể ngăn đón ta, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản Lư đô hộ sao? Lâm Hữu mừng rỡ, nói ngươi mang theo một người hộ vệ đi, làm sơ ăn mặc, tận lực tránh người đi. Chờ Lư Lý cùng Từ Kim thương lành được không sai bị lắm, chúng ta tiếp tục hướng kinh thành, chung quy có một bên có thể đem tin tức đưa ra. Không tệ, huống hồ còn có thượng huynh đệ cùng Chu huynh bọn họ, bây giờ cũng không biết bọn họ đến chỗ nào. Lư Du thở dài, cách ra trước mọi người nghĩ rất tốt, một đội hướng kinh thành, đem địch nhân hấp dẫn đến, một đội thì trở về Tô Châu đi viện binh. Nghĩ đến 3-4 ngày chung quy có một đội có thể đem tin tức đưa ra, nào nghĩ đến bọn họ chuyển 7 ngày vẫn bị vây ở Ngạc Châu một vùng. Ngay lúc đó bọn họ là mắt thấy có người đi đuổi Thượng Minh Kiệt và Chu Thông, cho nên cũng không biết hai người kia như thế nào. Hai người nghị định, Lư Du liền bắt đầu chuẩn bị lên đường, đi theo đám bọn họ hộ vệ cùng gã sai vặt không khỏi khổ khuyên đại công tử, lúc này đi ra bây giờ quá mức nguy hiểm, không bằng chúng ta chờ một chút. Chúng ta đợi được, nhưng biên quan tướng sĩ đợi không được. Lư Du nói ý ta đã quyết, các ngươi không cần quên nữa. Mà Lư Lý và Lư Thụy mặc dù lo lắng, nhưng không có ngăn cản, chẳng qua là để hắn bảo trọng. Nằm trên giường dưỡng thương Từ Kim thu hồi yêu thương ánh mắt, yên lặng đem trong lòng bất đắc dĩ nhân xuống, chỉ cần Lâm Hữu không chạy ra đến liền tốt. Hắn cảm thấy đây là chính mình làm nhiệm vụ đến nay lớn nhất một cái thất bại. Đừng xem hắn mới 23, nhưng hắn công tác đã 8 năm, từ 15 tuổi bắt đầu hắn tại lao ra bên người đàn trực. Mỗi ngày trừ huấn luyện chính là bảo vệ lao ra, ngẫu nhiên cũng phụng mệnh làm nhiệm vụ, người cũng từng giết không ít, tự nhiên cũng thi hành qua bảo vệ người khác nhiệm vụ. Chỉ ít cho đến trước mắt, hắn sẽ không có thất bại qua, một là thật sự là hắn lợi hại, thứ hai là cùng các đồng bạn phối hợp thật tốt. Nhiệm vụ lần này là trừ nhiệm vụ ám sát bên ngoài lần đầu tiên đơn độc thi hành nhiệm vụ bảo vệ, mặc dù là lần đầu tiên, nhưng hắn một chút cũng không khẩn trương. Dù sao hắn chỉ cần bảo vệ Lâm Hữu an toàn là được. Nhưng hắn không nghĩ đến chủ tử của hắn có thể ngốc đến mức đem chính mình lạc đường, vẫn là một đám muốn tham gia tiến sĩ khoa khảo tài tử, đại lương giao cho đám này trong tay không biết diện quốc sao. Thẳng đến lúc này hắn mới hối hận lúc nhỏ không hảo hảo đi học, đến mức không thể trở thành Dịch Hàn như vậy thông kim bắc cổ, biết rõ địa lý cũng có thể lãnh binh người, cho nên bọn họ đi lệch đường hắn căn bản không biết. Là một tên bảo vệ chủ tử thân người an toàn ám vệ, hắn chỉ cần theo sát chủ tử là được. Một bước sai, từng bước sai a, Từ Kim nhắm lại mắt, tiếp tục nằm trên giường giả chết. Dù sao thôn trang này coi như an toàn, những người kia nhất thời nửa khắc còn tìm không thấy nơi này, hắn vẫn là trước dưỡng thương. Làm ám vệ, hắn là không thể can thiệp chủ tử quyết định, cho nên mặc kệ Lâm Hữu là dự định tiếp tục lên kinh, vẫn là trở về Tô Châu, thậm chí tự chui đầu vào lưới hướng Ngạc Châu, hắn đều phải theo, dù sao tại Lâm Hữu trước khi chết hắn trước tiên cần phải chết liền đúng. Lâm Hữu không biết Từ Kim suy nghĩ, lúc này hắn đang cố gắng chạy đầu góc, cuối cùng kéo Lư Thụy nói chúng ta viết thư, sau khi xuống núi tìm trạm dịch đường, một cái trạm dịch đầu hai lá. Ta cũng không tin bọn họ có thể đem tất cả tin đều cản lại. Biện pháp này mặc dù đần, lại nhất định có thể cho đối phương tăng lên không ít phiền toái, nói không chừng tin liền gửi đi ra. Lư Thụy nói còn có quan phủ, chúng ta mỗi qua một chỗ đều cho nơi đó huyện lệnh đưa phong thư, cũng không tin những người kia dám đem huyện lệnh cũng giết. Nằm trên giường Lư Lý nhịn không được liếc mắt dứt khoát các người cho các nơi thân hảo nông thôn cũng đưa phong thư. Biện pháp này tốt Lâm Hữu hung hăng một nắm quyền đạo nhiều như vậy tin đưa ra, ta cũng không tin bọn họ thực có can đảm động thủ giết người, như vậy nhận được tin người ngược lại an toàn hơn. Lư Lý, hắn nói đúng là nói mà thôi, muốn hay không làm như vậy thật. Nhưng Lâm Hữu cùng Lư Thụy lại bắt đầu lật ra giấy đến viết thư, cũng không đủ phong thư trước gãy để ở một bên, chờ sau khi rời khỏi đây lại nói. Từ Kim quay đầu nhìn trong chốc lát, tiếp tục mở to mắt to nhìn nóc nhà ngẩn người, được, còn không bằng chờ đợi Tô Châu bên kia cứu viện đến thực tế. Lư Du đã giả dạng tốt, mang theo một người hộ vệ lặng lẽ rời đi sơn thôn nhỏ này, tránh người đi về phía Linh Châu. Lâm Hữu cùng Lư Thụy thì tại trong nhà tranh phấn bút phi nhanh, chờ Từ Kim cùng Lư Lý thương lành một điểm, bọn họ đã đem trên người tất cả giấy đều sử dụng hết, tin lũy thành một đống, bị phân làm 3 phần dùng giấy dầu bao hết nhét vào trong bao quần áo. Chương 209 quyết định vào kinh. Sau đó đoàn người liền lưu lại một chút bạc vụn, lúc này mới đánh xe ngựa hướng dưới núi. Ngựa là bọn họ, nhưng xe lại cùng nông hộ nhóm mua xe bỏ thông qua cải tiến sau, cho nên xe bốn bề ánh sáng, nhưng cũng may Lư Lý cùng Từ Kim liền cần cái nằm địa phương, cũng không ngại. Lần này Lư gia hai tên hộ vệ không còn dám nghe các thiếu gia, dự định chính mình tìm đường, trực tiếp theo quan đạo hướng kinh thành, cái này chung quy sẽ không lạc đường. Lâm Hữu ba người bị bọn hạ nhân lấy ánh mắt không tín nhiệm nhìn, sắc mặt đều có chút ít đỏ lên, Lư Lý nhịn không được oán trách trên đường liền cái đánh dấu cũng không có, chúng ta làm sao biết đường là hướng đi nơi đâu? Quan đạo cũng không phải thẳng tắp, cũng có lối rẽ có được hay không? Lâm Hữu nói phải cùng triều đình góp lời, tốt nhất thường cách một đoạn đường liền xếp đặt cái đánh dấu, tốt xấu để người ta biết phương hướng. Lư Thụy cùng Lư Lý rất tán thành gật đầu, gã sai vật của bọn họ nhịn không được nói trên đường này một mực không có đánh dấu, cũng không gặp người lạc đường. Ngươi thế nào biết người khác không có lạc đường? Lư Thụy lườm bọn họ một cái nói bọn họ lạc đường, chẳng lẽ còn sẽ trắng trợn tuyên dương sao? Có lẽ chính bọn họ cũng không biết chính mình lạc đường đây. Dù sao cũng là chuyện mất mặt, lạc đường cũng không phải cái gì đáng được khoe khoang chuyện. Gã sai vật không nhịn được nói thầm liền cùng các thiếu gia giống nhau sao? Lâm Hữu nhịn không được ho nhẹ một tiếng, nói chúng ta đi nhanh đi, thừa dịp những người kia không nhìn thấy chúng ta nhanh chóng đem thư phát ra. Ngạc Châu lớn như vậy, coi như đối phương có lòng ngăn cản bọn họ, cũng không khả năng mỗi con đường núi đều an bài người, cho nên bọn họ vẫn còn có cơ hội. Mấy người im lặng bó tay, nhưng quả thực tăng nhanh tốc độ. Tin từng phong bị đưa ra ngoài, dĩ nhiên không phải chính bọn họ đưa. Lâm Hữu đi đổi một đống tiền đồng, sau đó đi trên đường chiêu một đám đứa bé, xác nhận bọn họ biết đường sau liền đem tin từng phong phát cho bọn họ, để bọn họ đi tiến tin, mỗi người cho 3 cái tiền đồng, nếu làm tốt, lần sau hắn còn tìm bọn họ. Bọn nhỏ đều rất vui vẻ, cầm tiền cùng tin liền chạy hết tốc lực. Sau đó Lâm Hữu liền cưỡi lên ngựa, vung tay lên nói chúng ta đi. Lư Lý và Lư Thụy trợn mắt hốc mồm vậy là được. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi còn muốn ở chỗ này chờ bọn họ? Không sợ bọn họ đem người mang đến bắt chúng ta? Vạn nhất bọn họ không có đem thư đưa đến. Yên tâm đi, những hải tử này thường cho người truyền lời, sẽ không mở ám phía dưới tin, những này tin chỉ cần có một nửa bị người thấy là được. Lâm Hữu xuất nhập cửa thành phía Tây lúc thế nhưng là thường thấy một đám đứa bé ở nơi đó chiêu mộ làm ăn, có người thậm chí còn có thể đem thư đưa đến Lâm gia biệt viện, cho nên hắn mới biết đưa tin không nhất định phải phái trong nhà hạ nhân, giao cho trên đường những đứa bé này cũng có thể. Lâm Hữu tốc độ của bọn họ cũng không chậm, trừ đụng phải huyện thành sẽ ngừng đưa tin bên ngoài, còn lại thời điểm đều là ra roi thúc ngựa hướng kinh thành đuổi đến. Lần này Từ Kim cũng không lại khoanh tay đứng nhìn, chỉ điểm bọn họ một chút che giấu dấu vết hoạt động phương pháp, hắn là không biết đường, nhưng hắn biết ra sao tốt hơn tránh đi truy lùng. Tại ba cái hộ vệ phí tâm an bài xuống, Lâm Hữu bọn họ cũng coi như phát huy một điểm chính mình thông minh tài trí, bắt đầu vòng quanh đường hướng kinh thành, một hồi quan đạo, một hồi đường nhỏ, lại thật không có bị đuổi kịp. Liên tiếp 4 ngày đều an toàn không ngại, mọi người bắt đầu vui vẻ, mặc dù lượn quanh không ít đường xa, 3 ngày lộ trình đi 4 ngày mới đi một nửa, nhưng bọn họ không có bị truy sát. Sau đó mắt thấy muốn càng ngày càng đến gần trước mặt huyện thành, Từ Kim đột nhiên nói chúng ta quay đầu trở về. A. Từ Kim trầm mặt nói ta cảm thấy đằng trước không tốt, chúng ta quay đầu, đổi đường. Mặc dù cảm thấy Từ Kim là nghĩ nhiều, cũng rất muốn đọc trước mặt trong huyện thành món ăn nóng cơm nóng, nhưng Lâm Hữu bọn họ vẫn là nhịn đau quay đầu. Tình nguyện dày vò một điểm, bọn họ cũng không nguyện ý bị người chặn. Mà lúc này, Tô Châu mấy gia tộc lớn bầu không khí càng ngưng trọng thêm, Cửu Thiên đi qua, phái đi người của Hồng Châu như đá ném vào biển rộng, một chút tin tức cũng không đưa trả lại, càng làm cho mọi người đau lòng chính là, Chu Thích Sứ đưa lên sổ con cũng không thấy hồi âm, lúc này Lâm Thanh Nguyệt đối với Trung Như Anh tự tin đi nữa cũng không khỏi ưu sầu. Lư Túc siết chặt ngón tay nói nhà ta Ngũ Lang muốn đích thân mang người đi Ngạc Châu, Lâm gia muốn cùng nhau sao? Lâm Nhuận lập tức nói ta cũng đang có ý này, sau đó đến lúc cửu đệ ta sẽ mang theo 20 người đi theo. Lư Túc gật đầu, hiện tại không có trở về cũng chỉ có Lư Thị cùng Lâm Thị con em. Chu Thích Sứ thở dài nói Hồng Châu nếu thật lên chiến sự, lại bị phong tỏa, vậy bây giờ trừ cứu viện, thiếu nhất chính là lương thực, lệ hiện tại thư của chúng ta cũng đưa không đi ra. Lâm Thanh Nguyễn ồ đứng dậy, đối với hai người chắp tay nói hai vị, ta muốn đích thân vào kinh, chẳng qua là vào kinh lại chuẩn bị lương thảo chỉ sợ sẽ trễ. Chu Thích Sứ cùng Lư Túc kinh ngạc Lâm của chúa, lúc này ngươi vào kinh chỉ sợ quá mức nguy hiểm. Lâm Thanh Nguyễn cười lạnh nói ta là bệ hạ nghĩa nữ, vào kinh trúc thọ thiền kinh điểm nghĩa, truy sát Minh Kiệt cùng người của Chu Thông một cái cũng không ra gian nam, người giật dây chưa chắc biết ta liên lụy trong đó, hơn nữa hắn coi như biết, hắn dám giết ta sao? Lâm Thanh Nguyễn coi như đối phương muốn giết, hắn lại giết đến chứ? Nàng là không thể nào mắt thấy Trung Như Anh rơi vào hiểm cảnh mà mặc kệ, liên tiếp 9 ngày, chút điểm tin tức cũng không có, lại phái đi ra người cũng đều không thấy tung tích, muốn không nói được ưu tâm là không thể nào. Chu Thích Sứ cùng Lư Túc liếc nhau, Chu Thích Sứ lập tức nói quận chúa nếu muốn vào kinh, hạ quan lẽ ra phái người hộ tống. Lư Túc cũng nói Lư gia tử cũng được lấy hết một phần tâm lực, quay đầu lại ta đưa mấy cái gia đình đi qua, mong rằng quận chúa không cần chê. Nói là gia đình, thật ra thì chính là phụ binh. Chu Thích Sứ cùng Lư Túc lại nói về phần lương thảo quận chúa không cần lo lắng, nếu Hồng Châu thật lên chiến sự, cái kia lương thảo trừ từ Trung Nguyên điều tạm, đó chính là từ Giang Nam bên này tập trung, ta bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị. Chu Thích Sứ cau mày, vừa rồi cây trồng vụ hè, triều đình lại giảm miễn bộ phận thuế má, chỉ sợ lương khố bên trong lương thực đúng là không đủ, xem ra cần phải nghĩ biện pháp trước cùng nhà giàu nhóm cho mượn chút ít lương thực. Lâm Thanh Uyển suy nghĩ một chút nói ta nơi đó vẫn còn có chút năm ngoái lưu lại trở lương, còn có năm nay lương thực cũng vừa thu được. Chu Thích Sứ mừng rỡ, Lâm Thanh Uyển khối kia tức điển thu hoạch cũng không nhỏ, hắn vội vàng thở dài hành lễ nói quận chúa đại nghĩa. Lâm Thanh Uyển phất phất tay, không thèm để ý nói đại lương an nguy quan trọng. Nếu không phải xảy ra chuyện chính là Hồng Châu, là Trung Như Anh, nàng mới bỏ được không thể lấy ra nhiều như vậy lương thực, chẳng qua dù thế nào cũng sẽ không phải tốn không, còn nhiều thời gian. Lâm Thanh Uyển về nhà, khiến người ta lập tức đi trong thư viện tiếp Lâm Ngọc Tân đã nói trong nhà có việc gấp, để nàng lập tức trở về, ta đã cùng Lô tiên sinh mời tốt giả. Một bên khiến người ta nhanh thu dọn đồ đạc. Lâm quản gia cùng Lâm ma ma kinh hãi cô nãi nãi thế nào đột nhiên khởi ý muốn đi kinh thành. Vào kinh cho bệ hạ chúc thọ, Lâm Thanh Uyển cười nói không phải vậy, thời gian lâu dài, ta sợ bệ hạ quên ta, lại Ngọc Tân tuổi tác cũng lớn, ta muốn mang nàng vào kinh nhìn một chút. Lâm quản gia cùng Lâm Ma Ma tuy biết gần nhất đi xa nhà phù hộ thiếu gia xảy ra chuyện, lại cũng không biết cụ thể chuyện, cho nên nghe xong Lâm Thanh Uyển lời ấy liền cho rằng nàng vì Lâm Ngọc Tân hôn sự vào kinh. Thế nhưng không cần vội vã như vậy à, Lâm quản gia liền khuyên nhủ, vậy cũng không cần ngày mai liền lên đường, không bằng chúng ta chọn ngày tháng tốt, cũng có thời gian hảo hảo thu thập hành lý. Cho nên ngài cùng Ma Ma không cần đi chung với chúng ta lên đường, ngươi mang theo hạ nhân cùng gia đình nhóm chậm rãi thu dọn đồ đạc, phía sau đi nữa cũng được, ta cùng Ngọc Tân đi trước một bước. Vì gì muốn vội vã như vậy? Bệ hạ tháng 7 đại thọ, hiện tại cũng tháng 6, chúng ta vào kinh còn phải bái phòng bạn cũ, tóm lại ngày mai chúng ta liền phải đi. Hôm nay mới mùng 2 tháng 6, hoàng đế muốn 26 tháng 7 mới qua sinh ra, từ chỗ này đến kinh thành liền 7-8 ngày lộ trình mà thôi, không cần như thế đuổi đến a. Chẳng qua Lâm quản gia cũng xem đi ra, cô nãi nãi đây là có chuyện muốn đi kinh thành, mặc dù lo lắng, nhưng hắn cũng không hỏi ngọn nguồn là chuyện gì, yên lặng đi cho chủ tử thu thập hành lý. Chương 210, đồng hành. Lâm quản gia và trung đại quản sự niên kỷ cũng không nhỏ, cho nên Lâm Thanh Uyển cũng không có dẫn bọn họ, mà là chọn Lâm An theo. Còn có kinh chập cùng cốc vũ Lâm Thanh Uyển đều muốn mang đến, trừ ngoài ra, chỉ có nàng cùng Lâm Ngọc Tân thiếp thân hầu hạ nha đầu cùng trong viện mấy cái lớn khiến cho bà tử mà thôi. Lâm Thanh Uyển rất nhanh định tốt đi theo nhân viên, nàng mang theo trong người Lâm Ngọc Tân, một là không yên lòng nàng rời khỏi tầm mắt của mình quá lâu, thứ hai là nàng muốn dẫn không ít hộ vệ vào kinh, bên người nàng bảo vệ lực lượng tất phải giảm bớt. Ai biết nàng vừa đi những tiêm lưu quỷ xà thần có thể hay không xuất hiện. Trên đời này không có chuyện gì có thể so sánh Lâm Ngọc Tân an nguy càng trọng yếu hơn. Định tốt thí sinh, mọi người liền bắt đầu thu thập hành lý, nàng thì dành thời gian dặn dò trung đại quản sự cùng Phương đại đồng mới thu lương thực một hạt đều không cho phép ra bên ngoài bán, chờ tay của ta tin. Lại nói biệt viện nếu có chuyện các ngươi đều không có thể quyết, vậy đi tìm tộc trưởng. Lâm Thanh Uyển cũng xin nhờ Lâm Nhuận đối với biệt viện tăng thêm chăm sóc. Lâm Nhuận không phải rất đồng ý nàng vào kinh, hiện tại Hữu Nhi không rõ sống chết, nếu ngươi cũng xảy ra chuyện. So sánh với Lâm Hữu, hiện tại Lâm Thanh Uyển đối với Lâm gia hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Lâm Thanh Uyển thì khẽ lắc đầu nói ta lần này vào kinh không chỉ vì Lâm Hữu, Ngũ ca, sự hưng vong của quốc gia đều là trách nhiệm của mọi người. Húng chi, ở tiền tuyến vẫn là hảo hữu của ta. Lâm Nhuận thở dài một tiếng ta cũng ngăn cản ngươi không ngừng, một đường cẩn thận một chút. Hắn mặc lại nói không bằng đem Ngọc Tân lưu lại, nàng một cái tiểu cô nương, ngươi mang theo có làm được cái gì? Nói không chừng còn biết trở thành nàng liên lụy cùng uy hiếp. Lâm Thanh Uyển cười cười nói nàng tuổi cũng không nhỏ, vừa vận nhân cơ hội này mang nàng bây giờ thấy chút việc đời. Nàng mới không yên lòng đem Lâm Ngọc Tân lưu tại nơi này. Nghĩ đến năm ngoái nàng trừ hiếu đều muốn đem Lâm Ngọc Tân mang đến Dương Châu, Lâm Nhuận lắc đầu, đối với nàng đi đâu mà đều muốn đem Lâm Ngọc Tân mang theo hành vi rất không hiểu. Tô Châu lại có nguy hiểm đó cũng là tại Lâm gia trong địa bàn, có thể so sánh ở bên ngoài nguy hiểm. Lâm Ngọc Tân một mặt ngây thơ bị người từ trong học đường tiếp trở về, vừa về đến nhà thấy tất cả mọi người tại khua chiêng gõ trống thu dọn đồ đạc, vội vàng chạy đến tìm Lâm Thanh Uyển cô, ngài muốn đi xa nhà? Không phải ta, mà là chúng ta. Lâm Thanh Uyển ngay tại lục tung tìm được cho hoàng đế lễ vật, lại phát hiện không có gì đặc biệt cầm ra, không khỏi hơi đau đầu, chúng ta phải vào kinh cho bệ hạ chúc thọ, chẳng qua là thọ lễ không nói trước, chúng ta vào kinh dù sao cũng phải đi bái kiến hoàng đế cùng hoàng hậu, cái này quà ra mắt muốn làm sao chuẩn bị? Lâm Ngọc Tân nhìn bị cô lật ra được lung ta lung tung nhà kho, trầm mặc một hồi nói tức là quà ra mắt, cái kia không phạm sai lầm là được. Đây là cô dạy nàng đây này, thế nào lúc này lại quên? Lâm Thanh Uyển lại lắc đầu nói không được, phải mới lạ một điểm. Lâm Ngọc Tân không hỏi tại sao, mà là chìm con ngươi suy nghĩ một chút nói cô, ngài không phải để nhà in nốt không ít bùng chữ, không nếu như để cho người nhặt được ra một bộ luận ngữ đến tiến vào kinh. Lâm Thanh Uyển kinh ngạc nhìn về phía Lâm Ngọc Tân. Lâm Ngọc Tân mím môi một cái, hơi e sợ nói ngài không phải nói thứ này không tốt mở rộng, nhưng nếu có người muốn học, thật ra thì ngài là nguyện ý đem ra công khai sao? Cho nên ta muốn lấy không bằng đem nó hiến tặng cho bệ hạ. Có thể vô duyên vô cớ cho bệ hạ tặng quà cũng không nên, hiện tại đúng là thời cơ. Nàng xem cho ra cô là có chuyện yêu cầu bệ hạ, không phải vậy phía trước cũng không muốn vào kinh cô vì sao đột nhiên vội vã như vậy muốn lên đường. Nhìn dịch thấu Lâm Ngọc Tân, Lâm Thanh Uyển an ủi đưa thay sờ sờ đầu của nàng ngươi không cần nói, ta gần như muốn quên in chữ rời, ngươi nói không sai, lễ vật này vừa vặn. Thuật in chữ rời tại nàng trong lịch sử kia là đại tống xuất hiện, thế nhưng là không có chiếm được thượng vị giả coi trọng, một là in ấn là lũng đoạn ngành nghề, trưởng khống giả không thích biến đổi, hai là bản khắc in ấn chính thịnh, lũng đoạn gia tộc cất giấu bản khắc không ít, từ lâu dài nhìn, in chữ rời giá vốn quả thực rất thấp, nhưng ở ngắn hạn đến xem, lại bản khắc nhất có lợi, ba là cung cầu vấn đề, thiên hạ đi học ít người, in chữ rời cũng không phù hợp ngay lúc đó lợi ích. Mãi cho đến Đại Minh, in chữ rời mới được coi trọng, đến hiểu rõ trung hậu kỳ, in chữ rời mới phát triển bồng bột. Hiện tại Đại Lương nằm ở sau đường Tống trước, Lâm gia sống động chữ in ấn, gần hơn 10 năm qua nhìn cũng là mua bán lô vốn, sau 10 năm, trừ phi cung cầu xuất hiện lớn biến động, không phải vậy vẫn là sẽ lô vốn. Cho nên Lâm Thanh Uyển chỉ làm cho đám thợ thủ công nhàn rỗi nung bùn chữ, điêu khắc một chữ, suy nghĩ các loại chữ hoạt, nhưng chính là không có đưa vào sử dụng. Cái này tương đương với nàng tại tốn tiền làm không công cái này nghiên cứu, cũng không trông cậy vào nó hồi báo. Nhà in rất nhanh đưa đến hai bộ chữ hoạt, một bộ bùn chữ hoạt, một bộ làm một chữ. Lâm Thanh Uyển đưa thay sờ sờ, khiến người ta đem nắp dương, nàng biết, thứ này đệ lên cũng chưa chắc sẽ bị nặng bao nhiêu xem, nhưng tốt xấu là có cơ có thể gặp đến hoàng đế, lại vừa vặn đem đồ vật đẩy đi ra. Về phần chuyện tương lai, xem thiên ý Lâm Thanh Uyển để Lâm Ngọc Tân đi thu thập một chút chính mình muốn mang đồ vật, chúng ta lần này không biết muốn ở kinh thành đối đãi bao lâu, nhưng Trung Thu khẳng định phải ở kinh thành qua, ngươi mang nhiều chút ít thứ mình thích, miễn cho đến kinh thành không thói quen. Lâm Ngọc Tân xoay quanh nhưng ta muốn mang theo nhiều, chỉ là một cái buổi tối thu thập thế nào đủ. Lâm Thanh Uyển cười nói đã thu ngươi khẩn yếu nhất đồ vật, cái khác liệt tốt danh sách cho Lâm Mama, bọn họ chậm rãi thu thập, qua đi lại vào kinh. Lâm Ngọc Tân cuối cùng là nhịn không được, hỏi cô, chúng ta vì sao muốn như vậy vội vã vào kinh? Lâm Thanh Uyển thở dài, Thượng Minh Kiệt và Chu Thông trở về chuyện bọn họ không có tuyên dương, dù sao trong đó liên lụy quá lớn. Cho nên gần nhất Thượng Minh Kiệt và Chu Thông là bị nhốt ở nhà tu dưỡng, nàng tự nhiên cũng không có nói cho Lâm Ngọc Tân, đứa nhỏ này gần đây một chút học liền cùng đồng môn đi ra ngoài chơi, trở về cũng nhiều là ngốc tại trong thư phòng dày vò, nàng lại cố ý hạ lệnh trong điển trang người đóng kín, lại không người trước mặt Lâm Ngọc Tân nhắc lên. Cho nên đứa nhỏ này cho đến bây giờ cũng không biết Thượng Minh Kiệt trở về. Nghĩ nghĩ, Lâm Thanh Uyển liền đem tình hình thực tế nói cho nàng, nhìn nàng kinh ngạc biểu lộ nói nhỏ cái này sự thực tình như gì còn không biết, cho nên muốn bảo mật. Lâm Ngọc Tân cắn môi một cái hỏi hắn, nhị biểu ca không có sao chứ? Lâm Thanh Uyển cười một tiếng hắn còn sống trở về, có thể có chuyện gì? Hiện tại có việc chính là ngươi phù hộ Đường huynh. Lâm Ngọc Tân cũng ưu tâm, trong tộc nhiều như vậy Đường huynh đệ, nàng cùng Lâm Hữu là có nhất. Tốt, nhanh đi xuống thu thập hành lý đi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền lên đường lên kinh. Lâm Ngọc Tân lại không thu dọn đồ đạc tâm tình, đem chuyện đều giao cho Ánh Nhạn và Bích Dung các nàng, chính mình ưu tâm nửa cái buổi tối, tràn trọc. Lâm Thanh Uyển chỉ coi không nhìn thấy, nếu như lần này vào kinh thuận lợi, tốt nhất nàng cùng Thượng Minh Kiệt cũng cắt đứt liên lạc, nói không chừng có thể trong kinh thành tìm được nàng Lương Duyên. Lâm Thanh Uyển kế hoạch được rất tốt, kết quả bọn họ mới lên quan đạo liền thấy một mặt cười ngây ngô Thượng Minh Kiệt và Chu Thông. Thượng Minh Viễn cùng Thượng Đan Lan thì đứng bình tĩnh ở một bên. Lâm Thanh Uyển, Thượng Minh Kiệt chủ động tiến lên lễ ra mắt Lâm cô, chúng ta cũng muốn vào kinh khoa khảo, không bằng cùng nhau. Lâm Thanh Uyển nhìn lướt qua phía sau bọn họ hộ vệ, hơi nhíu mày các ngươi tổ mẫu cùng mẫu thân đều đồng ý. Chu Thông giơ lên cằm nói đương nhiên, tổ mẫu ta cùng mẫu thân thông tình đạt lý, khoa cử là đại sự, các nàng làm sao lại không đáp ứng? Thượng Minh Kiệt cúi đầu, mẹ hắn liền không đáp ứng, chẳng qua cuối cùng hắn cũng đi ra. Lâm Thanh Uyển quay đầu lại nhìn thoáng qua xe ngựa, thấy màn xe hơi động một chút, trong lòng thở dài, có lẽ đây chính là duyên phận. Nàng gật đầu nói nếu như thế, vậy cùng đi. Chu Thích Sứ cho con trai xứng không ít hộ vệ, thêm nữa hiện tại hắn đang bận kiếm quân lương, căn bản không dành đến tiễn con trai. Chu phu nhân cũng nghĩ được, nhưng Chu lão phu nhân lo lắng nàng khóc tại chỗ đi ra, cái kia trước mặt Lâm Thanh Uyển sẽ không tốt nhìn. Cho nên cũng lôi kéo không có để nàng đưa, chớ nói chi là thượng gia. Thượng nhị thái thái hiện còn ở tức giận, thượng lão phu nhân lại là lớn tuổi, cùng con dâu đấu một trận, tinh thần có chút ngắn, Thượng Minh Kiệt nói cái gì cũng không để nàng ra cửa. Cho nên đến cuối cùng lại là Đường huynh tỷ đến tiễn hắn, Thượng Minh Kiệt bây giờ đã không phải tên ngốc, sớm biết trong nhà những kia phân tranh, đối với Đường huynh Đường tỷ không miễn hổ thẹn. Thượng Minh Viễn lại không thèm để ý những này, đệ này hắn từ nhỏ thấy lớn, còn có thể không hiểu rõ hắn. Hắn vui vẻ tiến lên cùng Lâm Thanh Uyển thỉnh an, xin nhờ nàng quan tâm một chút Thượng Minh Kiệt. Mà Đan Lan thì đi tìm Lâm Ngọc Tân, thở dài nói hôm kia còn nói chờ các ngươi nghỉ một liền đi Nam Sơ tự, không ngờ đến ngươi hôm nay muốn đi. Lâm Ngọc Tân xuyên thấu qua bờ vai nàng liếc trộm một cái Thượng Minh Kiệt, thấy hắn đứng thẳng lên đứng, không giống như là dáng vẻ bị thương, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng ôn nhu trấn an Thượng Đan Lan nói ta cũng không phải không trở lại, ngắn thì 2 tháng, lâu là 3-4 tháng chúng ta lại gặp mặt. Thượng Đan Lan trong mắt lóe lên nhàn nhạt hâm mộ, nàng lớn như vậy còn chưa đi ra Tô Châu muội muội là một có phúc khí người. Lâm Ngọc Tân há to miệng, lại không biết nên nói cái gì nói an ủi nàng, mắt quét đến len lén liếc hướng bên này Chu Thông, nàng nhịn không được vui lên, ghé vào bên cửa sổ cùng nàng nháy mắt ra hiệu về sau tỷ tỷ cũng sẽ rất có phúc khí. Thượng Đan Lan theo ánh mắt của nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Thông bá một chút nghiêng đầu qua một bên, nàng kéo ra khóe miệng, nhìn lướt qua bên cạnh hắn Đường Đệ, thấy hắn đang kinh ngạc nhìn bên này, nhân tiện nói muội muội có Lâm cô tại, phúc khí khẳng định lại so với ta lớn. Đã nói Đường Đệ nàng đối với lòng của nàng thế gian ít có. Lâm Ngọc Tân mím môi không lên tiếng. Tốt, thời gian chênh lệch không nhiều lắm, Lâm Thanh Uyển không được xem qua bọn họ cái này dính dáng vẻ, lên xe ngựa nói chúng ta cái này muốn lên đường. Thượng Minh Kiệt thu hồi ánh mắt, nói với Thượng Minh Viễn đại ca, trong nhà nhiều dựa vào ngươi, tổ mẫu lớn tuổi, ngài nhiều chăm sóc chút ít. Nhị đệ yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt trong nhà, ngươi cũng muốn cẩn thận. Chu Thông cũng từ đằng xa thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thượng Đan Lan. Thượng Đan Lan chủ trừ một chút, vẫn là tiến lên phía trước nói chuyện của các ngươi ta mặc dù không hiểu, nhưng cũng biết lần này đi kinh thành sẽ rất nguy hiểm, ngươi khá bảo trọng, muốn bình an trở về. Cùng rừng xung quanh lư ba nhà không giống nhau, thượng gia tin tức căn bản không đạt được, mặc dù Thượng Nhị phu nhân không có trắng trợn tuyên truyền, nhưng Thượng Đan Lan vẫn là biết trong Thượng Minh Kiệt đổ trở về là cầu cứu, bọn họ có vẻ như tại bên ngoài gây họa, hiện tại Lâm gia cùng Lư gia con em còn ở bên ngoài đầu không có tìm trở về. Cũng không biết trên đường vẫn sẽ hay không có người đuổi giết bọn họ. Thượng Đan Lan nghĩ, đem trong ngực đã sớm chuẩn bị xong một cái túi cho hắn, nói nhỏ đây là ta tìm trong nhà đại phu xứng thuốc trị thương, ngươi mang theo trong người đi, có lẽ có dùng. Chu Thông cầm cái kia chỉ có bàn tay lớn như vậy cái túi, vừa chạm vào liền có thể cảm thấy bên trong có 2 chiếc bình, hắn không khỏi hơi siết chặt, nhìn về phía Thượng Đan Lan nói ta sẽ bình an trở về. Thượng Đan Lan sắc mặt đỏ lên, dương mắt con ngươi nhìn về phía hắn, Chu Thông kinh ngạc nhìn nàng ánh mắt sáng ngời. Bên cạnh một mực nhìn trời nhìn Thượng Minh Viễn nhịn không được ho nhẹ 2 tiếng, đánh gãy bọn họ nhìn nhau nói tốt, nhanh lên đường đi. Chương 211, dày vò. Đoàn người Lâm Thanh Uyển nhanh chóng hướng kinh thành đuổi đến, ngay cả Lâm Ngọc Tân có khi đều xuống xe cưỡi ngựa đi đường, đúng là không đạo trích chạy đến cả đường. Bởi vì bọn họ lần này quá nhiều người a. Chứ Lâm Thanh Uyển mang theo hạ nhân cũng là trong phủ hộ vệ, còn có Lư gia phái đến hộ tống gia đình, cùng Chu Thích Sứ từ chú quân bên trong điều một cái tổng kỳ, hơn nữa Chu Thông cùng Thượng Minh Kiệt mang người, phần phật gần 200 người, trừ phi thật lại gặp được người Liêu toàn bộ mật thám đoàn đội tác chiến, không phải vậy Lâm Thanh Uyển đúng là không sợ. Có thể đi năm mới giết bọn họ một nhóm người, Nguyên Tiêu lúc lại gây đối phương 3 người, nàng không tin bọn họ còn dám giữa đường chặn lại. Cho nên Lâm Thanh Uyển lần này đường đi được không chút kiêng kỵ, trừ đường đuổi đến một chút, nàng cũng không ngại chiêu cáo thiên hạ nàng phải vào kinh chúc thọ. Quận chúa danh tiếng vẫn rất tốt dùng, dọc theo đường quan viên không dám thất lễ, phàm nàng khắp nơi đều tận lực đem ăn ngủ sắp xếp xong xuôi. Thượng Minh Kiệt và Chu Thông xen lẫn trong đó một chút cũng không lộ vẻ, nếu không tận lực giới thiệu, đúng là không có người biết bọn họ là ai. Dưới tình huống như vậy, những thích khách kia một mực chưa từng xuất hiện, cũng không biết bởi vì người chết Giang Nam, tin tức không có truyền ra ngoài, hay bởi vì bọn họ quá nhiều người, căn bản không có cách nào đến gần. Chu Thông cùng Thượng Minh Kiệt điệu thấp 2-3 ngày, thấy một điểm gợn sóng cũng không có, lại đắc ý, Thượng Minh Kiệt đạp đạp đi tìm Lâm Ngọc Tân chơi. Lâm Ngọc Tân liền trợn mắt nhìn hắn nói ngươi không tại đám hộ vệ trung tâm ngây ngô, đến ta nơi này làm gì? Không sợ thích khách xem xét chuẩn cơ hội muốn hại ngươi? Nhiều người của chúng ta như vậy, người sau màn này lại là khoa trường, cũng không khả năng một hơi phái ra có thể địch nổi 200 người thích khách. Thượng Minh Kiệt nhìn Lâm Ngọc Tân cười hỏi 3 ngày này đến ngựa không ngừng vó đi đường, muội muội cũng khó chịu sao? Lâm Ngọc Tân trầm mặc không nói. Thượng Minh Kiệt liền đi nói ta lần đầu tiên như vậy đi đường lúc vẫn là năm đó đi Dương Châu bái kiến dượng thời điểm, nếu ngươi mệt mỏi, buổi tối tắm lúc đem 2 múc muối bỏ vào trong nước đi mệt mỏi, nếu có thể lại để cho ánh nhạn cho ngươi ớn là được. Lâm Thanh Uyển ngáp một cái khi đi đến chợt nghe thấy hắn tại đi nói chuyện, nàng dừng bước lại nhìn về phía Lâm Ngọc Tân, Lâm Ngọc Tân mặc dù túi đầu không để ý hắn, nhưng cũng không có đổi hắn. Lâm Thanh Uyển liền đối với Thượng Minh Kiệt sinh ra một cơn lửa giận, đi đến trước mặt hắn. Thượng Minh Kiệt không tên có chút chột dạ, nhẹ dựng lên thở dài Lâm cô câu ngài trở về. Xem ngươi ngay thẳng tinh thần, vừa vặn, chúng ta mang theo lương thực không cần đủ, ngươi mang người đi ra xem một chút có thể hay không mua chút ít nguyên liệu nấu ăn trở về. Thượng Minh Kiệt túi đầu đáp ứng, Lâm Thanh Uyển kéo Lâm Ngọc Tân rời khỏi. Hắn lúc ngẩng đầu lên, hai cô cháu người đã sắp vào phòng, Lâm Ngọc Tân nhịn không được quay đầu hướng Thượng Minh Kiệt mấy mắt, đúng là ngốc tử, chọc cô. Thượng Minh Kiệt khờ khờ cười một tiếng, xoay người muốn dẫn người đi ra mua đồ. Lúc này sắc trời đã tối, bên ngoài cửa hàng đều nốt, chỉ có thể nhất giữ cửa gõ hỏi thăm, Lâm An vội vàng ngăn cản hắn nói hai biểu thiếu gia, chuyện này vẫn là chúng ta đến. Cái này mua nguyên liệu nấu ăn chuyện không phải nên hắn đến sao? Các chủ tử vào lúc này nên đi tắm rửa mặt, thư thư phục phục ngủ mới đúng. A Thượng Minh Kiệt lại vui vẻ nói ta cùng đi với ngươi đi, cô phân phó. Lâm An nghe xong lập tức nới lòng tay, cười nói cái kia nhỏ cùng ngài chia làm hai đường đi thôi. Quay đầu lại ta cho ngài cái danh sách, ngài chiếu vào cái kia mua là được, còn lại ta đến. Hóa ra là chọc cô nãi nãi. Thượng Minh Kiệt cùng Lâm An chia trên danh sách hàng, thật cao hứng đi đem đồ vật mua trở về. Chu Thông rửa sạch sau nằm lì ở trên giường lúc hắn mới phong trần mệt mỏi từ bên ngoài trở về, hắn nhịn không được ngáp một cái nói thật là một cái đồ đần, nhìn không ra Lâm Thanh Uyển là đang cố ý giày vào hắn. Ngân Tuyển nhìn ra phía ngoài nhìn, nhỏ giọng nói công tử, ngài có thể nào gọi thẳng quận chúa tục danh. Chu Thông nết miệng không lên tiếng tốt, về sau ta không nói. Ngân Tuyển khổ não, biết công tử không coi ai ra gì tật xấu lại phạm vào. Lao ra thế nhưng là nhiều lần dặn dò qua muốn nhìn chằm chằm công tử. Hắn nhìn ra phía ngoài mắt, thấy luôn luôn cơ trí tẩy nghiễn cũng chịu mệt nhọc chạy lên chạy xuống nhìn chằm chằm người đi đến rời nguyên liệu nấu ăn, trong lòng không khỏi khẽ động, vọt lên nằm lì ở trên giường Chu Thông nói thiếu gia, ta xem còn thiếu gia trong lòng hiểu đây, chẳng qua là phải cầu được mỹ nhân thuộc về sao có thể không bỏ ra. Lâm quận chúa này thì tương đương với Lâm huyện chủ mẫu thân, còn thiếu gia tự nhiên muốn lấy lòng nàng. Chu Thông cười nạo một tiếng, nắm bắt bên gối cái túi hỏi vậy ngươi thấy ta lấy lòng qua còn đại thái thái sao? Này làm sao đồng dạng? Ngân Tuyển không nhịn được nói thầm trước kia ngài không phải cũng cho còn cô nương mua hoa đăng sao? Chu Thông liền đạp hắn cái kia có thể giống nhau sao? Hắn cũng không phải muốn cưới Lâm Thanh, Lâm quận chúa, tại sao phải như thế để thấp làm tiểu? Thở dài Ngân Tuyển lo lắng nói ông nội của ta, ngài có thể cẩn thận chút đi, còn thiếu ra một hồi liền trở về. Huống hồ gian phòng cách đó không xa bên trong còn ở Lâm quận chúa cùng Lâm huyện chủ, nói nếu truyền đến các nàng trong thai làm sao bây giờ? Trên thực tế những lời này đúng là liền truyền đến trong thai Lâm Thanh Uyển, nàng đối với người khác thì thầm cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng ai để Chu Thông vận khí kém như vậy, cho Thượng Minh Kiệt khiêng nước tắm chính là nhà nàng hạ nhân. Lỗ thai vừa vặn rất dễ sử dụng. Vừa đến cạnh cửa chợt nghe thấy sau đôi câu, hắn dừng một chút mới gõ cửa tiến vào, sau đó đem nước đặt ở bình phong, cũng không ra cửa, trực tiếp đối với bên ngoài gào một cuống họng hai biểu thiếu gia, ngài không vội sống, mau lên đây rửa mặt. Vốn đã túi phía dưới mí mắt buồn ngủ Chu Thông bỗng chốc bị đánh thức, hắn trợn mắt nhìn về phía hạ nhân, người làm kia lúc này mới phát hiện hắn đồng dạng khờ khờ cười một tiếng, không người lui xuống. Sau đó ngày thứ hai Lâm Thanh Uyển chợt nghe thấy hồi báo, được, nàng lại nhìn Chu Thông không vừa mắt. Nàng lại bắt bẻ Thượng Minh Kiệt, thật ra thì cũng là chọn lấy gia đình của hắn hoàn cảnh, nhưng Chu Thông người này Lâm Thanh Uyển lại hạ lệnh tăng thêm tốc độ, vốn là đối với cưỡi ngựa có chút bóng ma tâm lý Chu Thông trực tiếp rơi vào khổ bước bên trong. Hắn muốn đổi ngồi xe ngựa, nhưng xe ngựa chung quy có việc cho nên phát sinh, cho nên cuối cùng vẫn là được cưỡi ngựa. Tại nhanh chóng như vậy đi đường bên trong, chẳng qua 5 ngày chạy đến kinh thành. Chu Thông cùng Thượng Minh Kiệt nhìn thấy trên cổng thành hai cái chữ to lúc gần như nước mắt doanh ở với mắt. Cuối cùng đã đến kinh thành. Lâm Ngọc Tân cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Lâm Thanh Uyển cô, chúng ta đi đâu? Lâm Thanh Uyển lại không đổi, nàng bình tĩnh mắt thấy cửa thành, ngừng một chút nói về trước quận chúa phủ. Cô. Lâm Ngọc Tân cảm thấy từ 3 ngày trước cô nhận được một phong thư sau liền thay đổi thái độ, mặc dù vẫn là vội vã hướng kinh thành đuổi đến, trên khuôn mặt biểu hiện một bộ vội vàng bộ dáng, có thể nàng biết, cô tựa hồ là đang do dự bên trong, loại này vội vàng càng nhiều hơn chính là giả vờ. Lâm Thanh Uyển thu hồi ánh mắt, trấn an nhìn nàng một cái, cười nói không sao, một đường vất vả, chúng ta về trước phủ nghỉ ngơi một chút, ta để người cho trong cung đưa tấm bảng. Chương 212. Hoàng đế ban cho Lâm Thanh Uyển quận chúa phủ tại nội thành ở giữa nhất bên cạnh, dựa vào hoàng thành, thôi lưu mấy nhà phủ đệ đều ở phụ cận đây, trưởng công chúa phủ cũng tại cách nơi này hai con đường địa phương. Phương vị đưa rất khá, là năm đó hoàng đế ban cho Lâm Toánh phủ quốc công, chẳng qua Lâm Chí một mực không muốn ở, hắn tử quan theo con trai trở về Dương Châu sau càng là trực tiếp đem trên tòa phủ đệ giao cho triều đình. Hoàng đế hình như đối với tòa phủ đệ này rất hài lòng, một mực giữ lại, lúc trước tứ phong Lâm Thanh Uyển vì quận chúa lúc liền đem tòa phủ đệ này cho nàng làm quận chúa phủ. Nhưng Lâm Thanh Uyển đúng là một lần cũng không đã đến, chỉ vì không cho hoàng đế khó chịu, phái mấy người đến quản lý mà thôi. mà ban đầu lưu lại trong nhà hạ nhân phần lớn là trong cung chỗ phái, bọn họ chưa kịp nhận được trên Lâm Thanh Uyển kinh tin tức, mai cho đến đội ngũ vào kinh, Lâm An phái người trước thời hạn thông báo cho bọn họ mới biết, luôn cuống tay chân dạo qua một vòng, sau đó triệu tập mọi người xếp cổng lên tiếp. Tòa này tòa nhà rất lâu không có chủ tử, mặc dù mỗi tháng tiền tháng không ít, có thể thời gian thật không dễ chịu lắm, hiện tại chủ tử đến, có lẽ có cơ hội. Đáng tiếc gian phòng cùng viện tử cũng không thu thập, không phải vậy ấn tượng càng tốt hơn, mọi người trong lòng hơi có chút tiếc hận, bọn họ ngày hôm qua hẳn là thông lệ quét dọn một chút gian phòng. Bởi vì là đột nhiên lên kinh, Lâm Thanh Uyển thật không có đối với bọn họ làm yêu cầu, khẽ gật đầu sau khiến người ta bắt đầu thu thập chỗ ở. Thượng Minh Kiệt từ lúc vào thành lúc liền bị Lâm Thanh Uyển tiến đến thượng gia, Thượng Bình ở kinh thành, nàng cũng không muốn ngày thứ hai nhìn thấy Thượng Bình. Về phần Chu Thông, mặc dù không thích hắn, nhưng hắn cha phái nhiều người như vậy đến bảo vệ nàng, cho dù là vì hồi báo Chu thích sứ, nàng cũng không nên đem người vứt xuống dịch quán hoặc khách sạn, vạn nhất những thích khách kia thật còn nhìn bọn họ chằm chằm làm sao bây giờ. Cho nên Lâm Thanh Uyển khiến người ta cho Chu Thông an bài một cái khách viện, liên đối lấy Chu gia hộ vệ cũng bị an bài. Quân chúa phủ đột nhiên vào ở nhiều người như vậy, tự nhiên động tĩnh không nhỏ, coi như trái phải hàng xóm cách xa, trong nhà chủ nhân cũng rất nhanh biết. Thôi Lư hai nhà lão phu nhân cùng các phu nhân nghe xong cười một tiếng, vị Lâm quận chúa này cũng nghe qua to lớn tên, chẳng qua là một mực chưa từng thấy qua, lần này cũng có cơ hội. Đến cho bệ hạ chúc thọ a, nghe nói còn mang theo nàng cháu gái Lâm huyện chủ. Mà cách nơi này hai con đường trưởng công chúa mãi cho đến trạng vạng tối mới nghe được tin tức, nàng hơi sững sờ sau cười nói, năm ngoái như anh khi trở về còn nói với ta lên vị muội muội này, ta còn tiếc hận chẳng biết lúc nào mới có thể thấy được nàng, không nghĩ đến lại nhanh như vậy. Nàng cúi đầu suy nghĩ một chút nói, phái người chuẩn bị mấy ngày nay dùng đồ vật đưa đi, bọn họ đột nhiên lên kinh, chưa chắc có thể chuẩn bị đầy đủ hết, ta cái này làm tỷ tỷ tự nhiên muốn chiếu cố một hai. Hạ nhân tuân mệnh. Bọn họ bởi vì đến gần cùng tin tức linh thông mới có thể nhanh như vậy nhận được tin tức, mà Tạ phu nhân lại bởi vì Lâm Thanh Uyển vừa vào kinh phái người đi qua báo cho mà biết. Tạ phu nhân sững sờ, nàng mới nhận được Lâm Ngọc Tân tin không lâu, còn đang do dự muốn hay không trở về Giang Nam nhìn một chút Thanh Uyển, thế nào nàng liền đến? Không phải nói bệnh đến rất nặng sao? Cũng nhanh muốn thuyết phục Tạ phu nhân trở về Giang Nam, Dương ma ma cũng sửng sốt, thiếu nãi nãi thế nào lên kinh đến, năm ngoái nói đến hoàng đế đại thọ lúc nàng còn nói sẽ không vào kinh ăn mừng. Lúc này cũng bất chấp sẽ bại lộ, Dương ma ma vội vàng nói nhỏ, phu nhân, có phải hay không là Lâm gia xảy ra chuyện, thiếu nãi nãi coi như muốn vào kinh cũng không sẽ như thế gấp, lại vào kinh mới báo cho chúng ta. Tạ phu nhân run lên, đoan chính nói khiến người ta chuẩn bị mấy ngày nay thường dùng đồ vật, nàng đột nhiên đến kinh, con chúa phủ chuẩn bị đồ vật nhất định không đủ, chúng ta cho nàng được qua. Đúng vậy à, Thanh Uyển luôn luôn rất chú trọng an toàn, khỏe mạnh loại này chuyện. Dì vãng mang theo Lâm Ngọc Tân trước khi ra cửa đều là phải thật sớm chuẩn bị, người cũng sẽ trước thời hạn phái ra dọc đường chuẩn bị sẵn sàng. Muốn mua gian phòng, muốn mua đồ vật, chớ nói chi là sẽ trước thời gian báo cho nơi muốn đến người, để cho bọn họ chuẩn bị sớm. Lần này cũng quá gấp chút ít. Tạ phu nhân vội vã mang theo một nhóm đồ vật chạy đến, Lâm Thanh Uyển vừa rồi đang thu thập tốt trong phòng ngồi xuống. Nàng liền biết sẽ như vậy, bất đắc dĩ cười một tiếng, đi trước lên tiếp. Tạ phu nhân thấy nàng đầu tiên là lo lắng hỏi thế nhưng xảy ra chuyện gì. Thấy nàng mặc dù sắc mặt mệt mỏi, sắc mặt vẫn còn tính toán hùng luận, liền sau khi nhận ra nói không phải nói bệnh được nghiêm trọng không, thế nào còn đi đường vào kinh. Vốn Hồng Châu chuyện không gì không thể cùng tiếng người, nhưng bây giờ nàng lại không quá muốn cùng Tạ phu nhân nhắc lên chuyện này, bởi vậy nói không sao, chẳng qua là nghĩ cơ hội lần này khó được, cho nên mới vào kinh chúc thọ. Lại ta cũng muốn mẫu thân. Lâm Thanh Uyển chuyển đổi đề tài hỏi, không phải nói ngài nuôi đứa bé ở bên cạnh sao? Thế nào không mang đến cho ta nhìn một chút? Tạ phu nhân mắt nhìn Lâm Thanh Uyển không lên tiếng, hiển nhiên có chút tức giận. Lâm Thanh Uyển hơi ngượng ngập, suy nghĩ một chút vẫn là giải thích một câu, mẫu thân, ngài liền thành ta là đến chúc thọ cùng nhìn ngài. Ý là nàng bất ngờ Tạ phu nhân tham dự vào nàng ngay tại làm trong chuyện này. Tạ phu nhân trong lòng cảm giác nặng nề, liền người Liêu ám sát cùng Triệu thị nhằm vào chuyện nàng đều không có gần nàng, còn có chuyện gì so với hai chuyện này càng cơ mật, càng khẩn yếu hơn. Nàng xem Lâm Thanh Uyển một cái, mặc dù trong lòng càng nặng nề, sắc mặt lại hơi ấm áp, nàng nói chẳng qua là nhảm chán, mới nuôi đứa bé giải buồn, còn không đáng ngươi đặc biệt thấy hắn. Khẩu khí này liền cùng nàng nuôi con chó con mèo nhỏ đồng dạng đơn giản, cho dù đã có trong lòng chuẩn bị, nàng vẫn là không nhịn được trong lòng cảm giác nặng nề. Tạ phu nhân nhìn thấy Thanh Uyển đấy mắt không đành lòng, khẽ mỉm cười nói, tốt, hôm nay cũng đủ mệt, ngươi nhanh nghỉ tạm đi, tối hôm nay ta liền lưu tại nơi này. Lâm Thanh Uyển gật đầu, cũng không có khuyên nàng rời khỏi, mà là khiến người ta cho nàng an bài gian phòng. Tạ phu nhân cao hứng, chủ động giúp nàng quản lập nghiệp. Lâm Thanh Uyển căn bản không quản chuyện, đến lúc đó liền đem việc nhà giao tất cả cho Lâm Ngọc Tân, mình ngồi ở trong viện ngẩn người. Nếu không phải Tạ phu nhân, nàng đoán chừng có thể ngồi xuống ăn cơm tối. Cho dù có Lâm An phụ tá, Lâm Ngọc Tân vẫn còn có chút rối ren, thật sự quận chúa phủ quá lâu không có chủ nhân, gì gì đều thiếu. Mà bọn họ lại một cái đến nhiều người như vậy, cần thêm đồ vật cũng không phải một chút điểm. Cũng may Tạ phu nhân đưa đến không ít thứ, lại chọn mua một chút là đủ, tăng thêm trưởng công chúa phủ đưa đến, tại trời tối trước cuối cùng miễn cưỡng dàn xếp lại. Tạ phu nhân theo Lâm Ngọc Tân bận rộn một trận, vết ức tâm tình cuối cùng tốt hơn một chút. Phòng bếp khẩn cấp làm ra một trận còn đi cơm tối, Tạ phu nhân thấy Lâm Thanh Uyển vẫn là ngốc tại hậu viện trong phòng không có đi ra, nhịn không được hỏi Lâm Ngọc Tân, Ngọc Tân, cô câu ngươi là có tâm sự gì sao? Lâm Ngọc Tân cũng xem hậu viện một cái, lắc đầu nói cô hai ngày này đều là lạ, hỏi nàng chuyện gì nàng cũng không nói. Vậy các ngươi lần này thế nào như vậy vội vã lên kinh? Lâm Ngọc Tân do dự một chút nói, phù hộ Đường ca ra cửa du học gặp phải nguy hiểm, cùng Lưu thị ba vị thế huynh cùng nhau mất tích. Tạ phu nhân hơi ngạc nhiên, Lâm Hữu nàng biết, là Lâm Thanh Uyển từ trong Lâm thị lựa chọn trọng điểm bồi dưỡng con em một trong. Nàng cũng đã gặp không ít lần, là một không tệ hài tử. Làm sao lại mất tích? Lâm Ngọc Tân lắc đầu, không có đem Hồng Châu chuyện nói ra, cô nếu không đề cập tự có đạo lý của nàng, nàng vẫn là không cần làm loạn thêm. Tạ phu nhân mặc dù càng mê hoặc, nhưng rốt cuộc trong lòng có một chút mà đếm, xem ra vẫn là Lâm thị chuyện, liền không biết Lâm Hữu đứa bé kia cuốn đến chuyện gì bên trong, vậy mà để luôn luôn mật không nhỏ Lâm Thanh Uyển đều giữ kín như bưng. Dùng qua cơm tối, Lâm Thanh Uyển cả cười lấy hầu hạ Tạ phu nhân ngủ lại, trở về đến phòng của mình nụ cười chậm rãi thu liễm. Bạch Mai và Bạch Phong động tác vượt qua nhẹ, sắc mặt trở nên cẩn thận. Lâm Thanh Uyển vuốt vuốt cái trán, thua tay nói các ngươi tất cả đi xuống. Bạch Mai và Bạch Phong nhìn nhau một cái, nhẹ giọng đáp ứng, cho Lâm Thanh Uyển trải tốt giường cẩn thận rời khỏi. Cô nãi nãi gần đây tâm tình không tốt các nàng là cảm giác được. Lâm Thanh Uyển ngồi tại dưới đèn, từ trong ngực đem 3 ngày trước nhận được tin lấy ra xem đi xem lại, cuối cùng đặt ở trên đèn đốt lên. Nhìn giấy viết thư tại trong lửa từng chút đốt hết, Lâm Thanh Uyển trong mắt ánh lửa cũng từng chút dập tắt. Nàng nhắm lại mắt, lại mở ra lúc trong mắt kiên định không ít. Nàng đẩy ra cửa sổ, nhìn lên trên trời tinh không. Trên trời Lâm Giang cũng lặng lặng mà cúi đầu nhìn nàng, Bạch ông ở một bên thở dài Lâm cô nương đây là chọn chung như anh. Lâm Giang trầm mặc hồi lâu nói nếu thành công, có thể bảo vệ Ngọc Tân 30 năm không gì. Huống hồ ở trong đó còn có chung như anh tình nghĩa tại, đổi lại hắn cũng biết mạo hiểm thử một lần. Lâm Thanh Uyển sáng sớm hôm sau lên, để Lâm Ngọc Tân chuẩn bị xong tiến cung. Lâm Thanh Uyển lần đầu tiên vào kinh bái kiến, cho dù là vì lấy đó đối với công thần về sau coi trọng, một ngày trước đưa tấm bảng, hôm nay cũng nên thấy. Quả nhiên, các nàng mới sử dụng hết điểm tâm trong cung liền đến người. Dẫn đầu chính là Khôn Ninh cung một cái quản sự thái giám, đối phương đối với Lâm Thanh Uyển rất khách khí, không người nói nương nương sớm muốn gặp một lần quận chúa, ngày hôm qua nhận được quận chúa tấm bảng, hận không thể lập tức muốn triệu kiến, chỉ là nghị quận chúa mới đến kinh thành, nhất định mệt nhọc, lúc này mới kéo đến hôm nay. Lâm Thanh Uyển cũng khách khí cười nói ta cũng sớm muốn vào kinh bái kiến bệ hạ cùng nương nương, chẳng qua là khổ vì không có cơ hội, lần này mượn bệ hạ thiên thu vừa vặn vào kinh bái kiến. Song phương đều rất khách khí, rất nhanh chuẩn bị xong tiến cung công việc, thừa dịp Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân lên xe khẽ hở, Lâm An cho vị kia công công lấp một cái hầu bao, cười nói Lưu công công, chủ tử nhà ta lần đầu tiên vào cung, mời ngài nhiều chăm sóc một hai. Lưu công công nhéo nhéo hầu bao, nụ cười trên mặt hơi sâu tiểu ca yên tâm, quận chúa là bệ hạ cùng nương nương nghĩa nữ, hai vị chủ tử sớm ghi nhớ lấy nàng vào cung không người dám chậm trễ. Lâm An thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt tươi cười đưa hắn lên xe. Nơi này khoảng cách hoàng cung không xa, Lâm Thanh Uyển các nàng mới đi hơn một phút liền vào hoàng thành, lại đi hai khắc đồng hồ đến nội cung cổng. Lưu công công trước một bước xuống xe ở phía dưới hậu, nhìn thấy cửa cung ngừng cố kiệu, nụ cười trên mặt sâu hơn, cong lưng nói Lâm của chúa, Lâm huyện chủ, chúng ta đổi kiệu. Lâm Thanh Uyển khẽ bước cằm, đỡ thủ hạ của Lâm Ngọc Tân xe đổi lại cố kiệu. Lâm Ngọc Tân khẽ túi đầu cùng sau lưng Lâm Thanh Uyển, lên kiệu sau nhịn không được xuyên thấu qua rèm khe hở nhìn ra phía ngoài, tò mò không dứt. Lâm Thanh Uyển tâm thần đều tại một lát thiết kiến bên trên, căn bản không có chú ý trong cung phong cảnh, dù sao đều như vậy, nàng kiếp trước thấy cũng không thiếu. Chương 213, thiết kiến. Hoàng hậu thấy trưởng công chúa nhìn bên ngoài, nhịn không được cười lên một tiếng cứ như vậy muốn gặp nàng. Con gái vẫn là lần đầu tiên nghe như anh khen như thế một người, không miễn tò mò nha. Trưởng công chúa rúc vào bên cạnh hoàng hậu, biết điều nói ta còn tưởng rằng như anh nữ tử như vậy toàn đại lương chỉ có một cái, không nghĩ đến còn biết xuất hiện cái thứ hai. Hoàng hậu mỉm cười, Lâm Thanh Uyển có thể ở Lâm Giang sau khi chết một mình chống lên Lâm thị đích chi thật là không tệ. Có cung nhân tiến đến bẩm báo thưa nương nương cùng công chúa, quận chúa đã vào hậu cung. Hoàng hậu liền đội trưởng công chúa cười nói lần này người có thể gặp đến. Lâm Thanh Uyển mang theo Lâm Ngọc Tân vào điện bái kiến, hai người học cái này cùng đỉnh lễ nghi thế nhưng là học không ít thời gian. Trưởng công chúa đợi các nàng bái mà thôi tự thân lên trước đem Lâm Thanh Uyển nâng đỡ, đánh giá nàng cười nói quả nhiên là cái mỹ nhân, như anh không có gạt ta. Lâm Thanh Uyển hào phóng cười nói đã không kịp điện hạ mỹ lệ. Nguyên Hoa công chúa nhíu mày, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe người khen nàng mỹ lệ, nhịn cười không được hỏi muội muội quả thật thấy ta đẹp lệ. Lâm Thanh Uyển chân thành gật đầu mỹ nhân ở khí chất, trên đời này có mấy người bị kịp được điện hạ. Nguyên Hoa công chúa cười lên ha ha, đối với cái này định bợ rất dễ chịu như anh nhất định không ít cùng ngươi nói đến ta. Những định bợ này đều vừa vặn đập vào ý tưởng bên trên. Tốt hoàng hậu cười nói ngươi cũng không muốn làm khó huyện tỷ nhi. Nàng đối với Lâm Ngọc Tân ngoắc nói đây chính là người cái kia cháu gái, dáng dấp thật là tốt. Lâm Ngọc Tân đứng đỏ trên khuôn mặt trước Thịnh An, lúc này mới đi đến trước người hoàng hậu. Hoàng hậu thích nhất cô nương xinh đẹp, nhìn thấy nàng như vậy yêu thích không dứt sớm nghe người cô nói về người, hai năm này hàng năm đều nhận được ngươi tranh, không biết năm nay có thể tiến hơn một bước. Kỹ pháp bên trên cũng hơi vào một chút, cần phải ra tranh đẹp còn phải nhìn cơ duyên, nương nương nếu thích, thần nữ cho ngài nhiều làm mấy tấm. Vậy thì tốt, ta liền thích ngươi vẽ lên, không giống Nguyên Hoa, vẽ lên càng tượng tức giận. Mẫu thân đây là có tân hoan, liền quên ta cái này cũ yêu. Nguyên Hoa công chúa lôi kéo Lâm Thanh Uyển cười nói vừa vặn, tỷ muội chúng ta làm một đống, đúng, lần này vào kinh muốn ở lại bao lâu? Ta mang ngươi hảo hảo đi dạo kinh thành. Ngắn thì hơn một tháng, bệ hạ vạn thọ về sau trở về, lâu là Lâm Thanh Uyển dương mắt nói ngày về bất định, cũng nên được như anh quận chúa tin tức mới dám rời khỏi. Hoàng hậu cùng Nguyên Hoa công chúa khẽ giật mình, hỏi như anh tin tức gì? Lâm Thanh Uyển trong mắt hiện ra bi thương, hỏi nương nương cùng công chúa thật không biết sao? Hai người liếc nhau, nếu mày hỏi biết cái gì? Trên mặt Lâm Thanh Uyển lóe lên kinh ngạc, tựa như nghĩ đến điều gì biến sắc, do dự một chút, vẫn là quỳ xuống nói hoàng hậu nương nương. Thần cầu kiến bệ hạ. Hoàng hậu nụ cười trên mặt chậm rãi rơi xuống, ác liệt nhìn chằm chằm Lâm Thanh Uyển hỏi, Lâm Thanh Uyển cúi đầu quỳ, không nhúc nhích. Lâm Ngọc Tân sợ hết hồn, vội vàng lui về phía sau quỳ gối cô bên người. Hoàng hậu nhìn hai cô cháu hồi lâu, cuối cùng sắc mặt lãnh đạm nói bệ hạ quốc sự bận rộn, ta sẽ cùng với ngươi thông bẩm. Lâm Thanh Uyển liền dập đầu phía dưới nói nương nương thứ lỗi, thần nữ cho rằng Hồng Châu chuyện là bệ hạ ngầm cho phép, lúc này mới trong lòng sợ hãi, có thể hôm nay thấy nương nương cùng công chúa lại không biết gì cả dáng vẻ, thế mới biết thần nữ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, lúc này mới yêu cầu thấy bệ hạ, dù sao Hồng Châu chuyện liên quan đến đại lương an nguy. Nguyên Hoa công chúa kinh ngạc Hồng Châu xảy ra chuyện. Hoàng hậu nhìn chằm chằm Lâm Thanh Uyển nhìn một lúc lâu, giờ mới hiểu được nàng vào kinh là ý không ở trong lời, chẳng trách vào kinh trúc thọ danh sách đã sớm trình lên, Lâm Thanh Uyển cũng không ở trong đó, cung yến cũng không có thiết trí vị trí của nàng, nhưng đột nhiên nàng liền xuất hiện, cũng không biết Hồng Châu đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến năm ngoái Trung Như Anh vào cung lúc biểu lộ ra thái độ, lại nghĩ đến Hồng Châu vị trí địa lý, hoàng hậu trong lòng cũng hơi gấp, mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng có thể để cho Lâm Thanh Uyển ngàn dặm xa xôi chạy đến kinh thành hiển nhiên không phải chuyện nhỏ. Hoàng hậu ung dung thản nhiên nhìn tiếp thân cung nữ một cái, cung nữ lặng lẽ lui xuống. Hoàng hậu trầm mặc hồi lâu, này mới khiến người có ý riêng hỏi Lâm quận chúa cùng trung tướng quân quan hệ không cạn. Lâm Thanh Uyển túi đầu nói thần tại trong khuê các lúc ngưỡng mộ đã lâu trung tướng quân đại danh, may mắn được bệ hạ cùng nương nương thu làm nghĩa nữ sau càng là cùng nàng bạn tri kỷ đã lâu, cho đến năm ngoái gặp nhau, lúc này mới kết thành tỷ muội tình nghĩa. Lâm Thanh Uyển khẽ ngẩng đầu nhìn về phía hoàng hậu, chúng ta đã có tỷ muội nghĩa, lại có tri kỷ tri tình, nàng gặp nạn, thần tự nên sông pha khói lửa. Cho dù là không vâng lời quân thượng cũng không tiếc. Lâm Thanh Uyển dập đầu nói thần tự nhiên không dám không vâng lời thánh thượng, chẳng qua là hy vọng có thể vì nàng cuối cùng làm vài chuyện. Cho nên Hồng Châu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Một âm thanh hùng hậu ở sau lưng vang lên. Hoàng hậu cùng trưởng công chúa thấy trầm mặt tiến đến hoàng đế, liền vội vàng đứng lên bái kiến. Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân cũng liền bận rộn chuyển dưới người bái, Lâm Thanh Uyển còn thừa cơ âm thầm cầm Lâm Ngọc Tân tay, trấn an tính vô nàng. Động tác này mặc dù bí ẩn, vẫn còn không thể gạt được ba vị nhân tinh mắt, hoàng đế cùng hoàng hậu sắc mặt mặc dù như cũng nghiêm trọng, nhưng bất mãn trong lòng vẫn là tiêu tan một chút. Hoàng đế sải bước đi đến thượng thủ, giơ tay lên nói đứng lên mà nói. Lâm Thanh Uyển lại tiếp tục quỳ, ngẩng đầu nhìn thẳng hoàng đế xin hỏi bệ hạ, thế nhưng là ngài hạ lệnh phong tỏa Hồng Châu hướng ra phía ngoài con đường, để tin tức không thể truyền ra ngoài. Hoàng đế nhíu chặt lông mày, đây là gì nói, chấm vì sao muốn làm như thế? Lâm Thanh Uyển sắc mặt đại biến, không phải ngài, đó là ai có như thế khả năng làm chuyện như vậy? Nàng như cái sợ hãi đứa bé đồng dạng nói bệ hạ không biết, ta có một người cháu đi ra du học, lại ở Ngạc Châu một vùng mất tích, bọn họ một nhóm 6 người chỉ trốn về 2 cái, trên người chỉ dẫn theo cái này một phong công văn cùng thư tín. Dứt lời từ trong ngực lấy công văn cùng thư tín dâng lên. Nội thị vội vàng tiếp kiểm tra qua sau nhận cho hoàng đế. Hoàng đế mở ra xem, hơi biến sắc mặt, đây là khẩn cấp quân báo, hắn ồ một chút đứng lên, hỏi đây là ở đâu ra? Bọn họ nói là từ 2 cái Hồng Châu quân sĩ trên người có được, có người đang theo đuổi giết quân sĩ, bọn họ nhìn thấy nhúng tay một ống, lại rước họa vào thân, cuối cùng 4 người mất tích, chỉ có 2 người trốn thoát, đuổi giết bọn họ người vào Giang Nam, trùng hợp bị ta hộ vệ trong phủ nhìn thấy, có thể những kia người truy sát lại đều là tử sĩ, bị bắt lại sau tất cả đều tự vận. Theo Lâm Thanh Uyển giảng thuật, hoàng đế sắc mặt càng khó coi. Bất luận là ta, vẫn là Chu Thích Sứ hoặc Lô Tiên Sinh, phái đi Hồng Châu cùng người kinh thành đều không một trở về, bất đắc dĩ, thần chỉ có thể đích thân lên kinh thành. Lâm Thanh Uyển mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói thần một đường gắng sức đuổi theo, trên đường không khỏi suy nghĩ lung tung chút ít, cho rằng, cho là. Hoàng đế sắc mặt khó coi cho là chấm muốn trừ bỏ trung tướng quân, chiếm trung gia quân binh quyền. Lâm Thanh Uyển mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói là thần lòng tiểu nhân, bệ hạ nếu thật là người như vậy, năm đó Tề tướng quân chiến vong lúc sẽ không cho phép như anh tỷ tỷ tiếp nhận trung gia quân, thần mời bệ hạ giáng tội. Nhìn coi như tuổi nhỏ Lâm Thanh Uyển, hoàng đế sắc mặt dừng lại. Chương 214, phát hiện. Bất kỳ người nào bị hoài nghi có lòng tiểu nhân cũng sẽ không cao hứng, huống hồ người này vẫn là hoàng đế. Nếu là người khác, hắn sớm nhịn không được nổi giận, nhưng Lâm Thanh Uyển là một cái nữ hài, vẫn là một cái niên kỷ nhìn qua không lớn nữ hài, đối phương biểu hiện lại tài giỏi, đó cũng là cái con gái yêu đất. Tha thứ qua đi lại là lớn hơn phẫn nộ, nếu như ngay cả Lâm Thanh Uyển một người như vậy tiểu cô nương đều cho rằng là hắn vị hoàng đế này dung không được chung như anh, cái kia những người khác sẽ như thế nào cho rằng? Là ai dám như thế lớn mật, dám đối với Hồng Châu chiến sự giấu giếm không được báo? Còn phong tỏa Hồng Châu tin tức, gần như trong nháy mắt, trong lòng hắn lóe lên mấy người chọn, trên khuôn mặt càng chìm nổi giận. Hắn nhìn về phía Lâm Thanh Uyển nói can hệ trọng đại, không thể lấy một phong công văn cùng một phong thư kết luận, cho nên chuyện này không thể tuyên dương ra ngoài, đối đại chấm kiểm chứng sau lại nói. Lâm Thanh Uyển lập tức nói thần tuân mệnh, chẳng qua là bệ hạ, Hồng Châu nếu lên chiến sự, chỉ sợ lương thảo sớm đã không đủ, thần tại đến trước đã cùng Tô Châu Chu Thích Sứ thương nghị xong, hắn tại Tô Châu chuẩn bị lương thảo, chẳng qua là. Trên mặt Lâm Thanh Uyển có chút hơi khó. Hoàng đế không cần suy nghĩ liền có thể tiếp nhận nàng chưa hết, chẳng qua là hắn mới hạ lệnh giảm miễn các nơi thuế má, năm nay bởi vì mưa gió coi như điều hòa, thêm nữa đặt xuống Nam Hán tảng lớn cương thổ, hắn lại qua thọ, luôn luôn là triều đình thuế má trọng khu Giang Nam cũng tại giảm miễn liệt kê. Không chỉ có nhà nghèo nhóm giảm miễn một chút thuế má, chính là phú hộ đều giảm thuế, cũng không thể lúc này lại tăng thêm quân thuế a. Mặt trước cái kia hắn giảm miễn thuế má ý chỉ liền cùng thả cái giấm, chỉ sợ thiên hạ bách tính đều muốn chế nhạo hắn. Nhưng nếu là không thu quân thuế, cũng không khôi phục thuế má, hắn nhất thời đúng là không bỏ ra nổi nhiều như vậy lương thảo. Dù sao, lúc này chẳng qua là cây trồng vụ hè, các nơi thuế má có hạn, chớ nói chi là hạ thuế cũng được tháng sau mới bắt đầu thu thuế, chờ thuế lương thu được lại chuyển đến Hồng Châu, món ăn cũng đã lạnh. Về phần quốc khố, Lâm Giang 3 năm trước để lại cho hắn nội tỉnh từ lúc năm ngoái Nam Trinh lúc liền xài hết, bây giờ tiền trong quốc khố bạc là năm ngoái ngày mùa thu hoạch cứu tế nạn dân hòa bình giá lương thực về sau còn lại một chút, đừng nói lương thảo, liền triều đình quan viên bổng lộc cũng không đủ. Hắn còn chỉ hạ thuế cho thuộc hạ phát bổng lộc. Hoàng đế khổ não, hắn giống như lại thay đổi nghèo. Lâm Thanh Uyển dòm lấy sắc mặt hắn biết nàng đoán được không kém, quốc khố là thật không có tiền, nàng thở dài một tiếng, túi đầu nói thừa nhận bệ hạ long ân, năm nay thần cùng cháu gái vợ tức điền thu hoạch không kém, thần nguyện đều lấy ra tạm thời chi viện Hồng Châu. Không nói hoàng đế, chính là vẫn đứng ở một bên sống chết mặc bay hoàng hậu cùng trưởng công chúa đều kinh ngạc nhìn nàng. Lâm Thanh Uyển mặt mũi tràn đầy xấu hổ, loạn loạn nói thần hổ thẹn, phía trước mạo phạm bệ hạ. Hoàng đế cùng hoàng hậu hơi ngượng ngập, rốt cuộc vẫn là tiểu cô nương, chẳng qua là hiểu lầm liền như thế trong lòng bất an, lại còn cầm cả một cái cây trồng vụ hè đi ra bồi tội. Hoàng đế lắc đầu, đang muốn cự tuyệt, nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Uyển nhìn trưởng công chúa cả cười nói phụ thân, nếu muội muội có lòng, ngài không bằng liền thừa nhận hảo ý của nàng, nếu trong lòng ngài băn khoăn, vậy sau này liền có thêm đau thương nàng chính là. Nguyên Hoa công chúa giống như cười mà không phải cười nhìn Lâm Thanh Uyển một cái, vọt lên hoàng đế nghịch ngợm chớp mắt nói nàng cũng là con gái ngài không phải, con gái vì phụ thân chia sẻ bình thường nhất cực kỳ. Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân nghe vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, các nàng có thể cảm giác được Nguyên Hoa công chúa nhìn chằm chằm vào các nàng, từ đối với nữ nhân ánh mắt nhạy cảm, Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân đã nhạy cảm thấy Nguyên Hoa công chúa đối với các nàng hoài nghi. Hoàng đế lại oán trách trừng mắt nhìn Nguyên Hoa công chúa một cái, chẳng qua thật có chút động tâm, Lâm Thanh Uyển có lương, mà hắn cũng có thể cách thức khác bồi thường nàng. Tin tưởng nàng cũng sẽ rất tình nguyện. Hoàng đế trầm mặc một chút, quét mắt bên người Lâm Thanh Uyển quỳ Lâm Ngọc Tân, khẽ vuốt cằm nói: "Ngươi cháu gái này cũng cập kê." Lâm Thanh Uyển thấp giọng đáp lại phải. Hoàng đế gật đầu, không nói gì thêm, nhưng song phương đều biết, hắn đây coi như là thừa nhận ý tốt của Lâm Thanh Uyển. Lương thảo chuyện nhất định, hoàng đế nóng nảy điều tra lên Hồng Châu chuyện, cho nên hắn không nghĩ ở lâu, nói với Lâm Thanh Uyển một lát nói đứng dậy rời đi. Hồng Châu có phải thật vậy hay không lên chiến sự còn chưa nhất định, cho dù trong lòng đã có 8 phần nhận định, nhưng đang không có xác thực chứng cứ trước, hắn cũng không nguyện ý tiểu hạ định luận. Hoàng đế vừa đi, Nguyên Hoa công chúa nhìn thoáng qua mẫu hậu, thấy nàng sắc mặt hơi chậm, mặc dù biểu lộ trên mặt vẫn là rất nhạt, lại biết nàng không phải tức giận như vậy, đứng lên nói: "Mẫu thân, ta mang theo muội muội cùng Lâm huyện chủ đi trong ngự hoa viên đi một chút." Hoàng hậu gật đầu nói: "Đi thôi, quan tâm một chút muội muội của ngươi, huyện chủ con nhỏ, chớ dọa người ta." Hải tử Nguyên Hoa công chúa cười đáp ứng. Lâm Thanh Uyển mang theo Lâm Ngọc Tân không mình hành lễ lui xuống, đến trong vườn, Nguyên Hoa công chúa lúc này mới trở lại, đối với Lâm Thanh Uyển cười nói: "Mẫu hậu nói ngươi cùng cháu gái nhát gan, nhưng ta xem các ngươi đảm khí khước đại đắc mận." Hoàng hậu rõ ràng nói chính là Lâm Ngọc Tân tuổi nhỏ, Nguyên Hoa công chúa lệch nói thành các nàng nhát gan, Lâm Thanh Uyển trong lòng nhảy một cái, chỉ có thể trở về lấy mờ mịt. Thấy Lâm Thanh Uyển một mặt mê mang nhìn hắn, Nguyên Hoa công chúa một bên nhìn tóc của nàng một bên cười nói: "Muội muội hôm nay trải tóc không tệ, nhìn so với tuổi thật còn muốn nhỏ chút ít, không giống như là thủ tiết 3 năm, giống như là vừa lập gia đình không lâu tiểu phụ nhân, chỉ trừ y phục một mạc chút ít. Tỷ tỷ nếu thích, quay đầu lại ta để trong nhà nha đầu dạy một chút trong phủ ngài nha hoàn." Nguyên Hoa công chúa nhìn nàng sợ đến mức sắc mặt trắng nhợt, khẽ mỉm cười nói: "Tốt." Nguyên Hoa công chúa đứng dậy cười nói: "Ta xem muội muội sắc mặt không tốt, có phải hay không muốn nghỉ ngơi một chút?" Lâm Thanh Uyển thuận thế gật đầu, nhưng có thể là mấy ngày nay đi đường gấp chút ít, điện hạ thứ lỗi, ta đi nghỉ ngơi một hồi. Nguyên Hoa công chúa liền đưa tay đưa đến một cái cung nữ, phân phó nói: "Đưa quận chúa đi chắp điện nghỉ ngơi." Lâm Thanh Uyển liền đưa tay cho Lâm Ngọc Tân đỡ, cười nói: "Ngọc Tân giúp đỡ một chút cô." Lâm Ngọc Tân vội vàng đỡ nàng, hai người cùng Nguyên Hoa công chúa hơi sau khi hành lễ lui xuống. Đến chắp điện, Lâm Thanh Uyển cảm ơn cung nữ, cho đối phương một cái hầu bao, lúc này mới đỡ Lâm Ngọc Tân tay nằm ở trên giường. Lâm Ngọc Tân thấp giọng cùng cung nữ nói: "Vất vả tỷ tỷ, cô ta lúc nghỉ ngơi không thích người ngoài ở bên." Dứt lời lại cho nàng lấp một cái hầu bao. Cung nữ khẽ mỉm cười nói: "Vậy nô tỳ ở bên ngoài hầu hạ, ngài có việc kêu một tiếng là được." Chờ cung nữ đi ra, Lâm Ngọc Tân mới cẩn thận nhìn về phía Lâm Thanh Uyển cô. Lâm Thanh Uyển mở mắt, thấy mặt nàng sắc lo lắng, đưa tay vô vô nàng trấn an nói: "Đừng sợ, nàng không có ác ý. Không phải vậy tại hoàng hậu trong điện liền sẽ nói, cho nên cô thật là cố ý." Lâm Ngọc Tân nhìn cô nàng hôm nay mới đổi kiểu tóc hỏi. Lâm Thanh Uyển mỉm cười, cũng không trả lời, nhưng Lâm Ngọc Tân đã hiểu đến, nàng không hiểu hỏi cô vì sao muốn làm như vậy. Nếu chung cô xảy ra chuyện, ngài nói rõ cũng là, làm gì kích thích hắn. Chương 215, chứa yếu. Liên Lâm Ngọc Tân cái này thật nhỏ hại đều cảm thấy hoàng đế sẽ không vì binh quyền mà hưởng chú ý quốc gia đại nghĩa, huống hồ cô. Cho nên nàng không biết rõ cô tại sao muốn biểu hiện phần này hoài nghi. Đây không phải đắc tội hoàng đế. Lâm Thanh Uyển sờ một cái tóc của nàng không lên tiếng, đây là trong cung, nói chuyện có nhiều bất tiện, Nguyên Hoa công chúa đã có hoài nghi, nàng không nghĩ lại trong cung lưu lại càng nhiều nhược điểm. Hai cô cháu lần đầu tiên vào cung, hoàng hậu lưu lại hai người ăn cơm trưa, này mới khiến người rời khỏi. Vẫn là mẫu hậu tốt, Nguyên Hoa công chúa ôm nàng cánh tay cười nói lấy đại cục làm trọng, phụ hoàng có thể lấy được mẫu hậu thật đúng là phụ hoàng phúc khí. Bên cạnh, ta mới tốt, ngươi lại nhắc đến tình ta. Nguyên Hoa công chúa cười một tiếng mẫu thân, như anh muội muội chuyện đích thật là đại sự, mặc dù nàng tùy tiện góp lời không ổn, có thể nàng đây không phải không có cái khác đường tắt sao? Hoàng hậu phong xuống đôi mắt nói nàng là của chúa, có thể thẳng lên tấu chương, chẳng lẽ đại thần trong triều còn dám cắt nàng sổ con? Dầu gì Lâm gia trong triều sẽ không có một hai bạn cũ. Ta là thật làm nàng là nghĩa nữ, như anh rốt cuộc là một đại tướng quân, ngươi lại tuổi tác lớn, chỉ có nàng, nhỏ tuổi nhất, tài hoa tính tình cũng đều đối với khẩu vị của ta, nhưng ai biết ta vị hoàng hậu này cũng chỉ là người ta thấy hoàng đế văn cầu. Nếu không phải vì như anh của chúa, chỉ sợ nàng còn muốn không dậy nổi tiến cung cho ta thỉnh an. Cho nên mẫu thân đây là sau khi ăn xong như anh muội mùa giấm. Nguyên Hoa công chúa nhịn không được che miệng mà cười ngại khước phục, quay đầu lại đem nàng nhiều chiêu tiến vào cung, cái này sống chung với nhau lâu, tình cảm tự nhiên liền sâu. Nàng cười nói năm ngoái như anh muội muội mới cùng nàng sống chung với nhau bao lâu. Phía trước liền tin cũng không thông qua, kết quả hiện tại nàng lại chịu vì như anh muội muội ngàn dặm vào kinh, còn mạo hiểm góp lời, có thể thấy được là một tính tình người môi giới. Nếu như thế, mẫu thân lo gì đoạt không qua như anh muội muội. Nói bậy, hoàng hậu giận nàng nói ta là loại kia tranh giành tình nhân người sao? Nàng chẳng qua là cảm thấy chính mình bỏ ra không lấy được ngang nhau hồi báo mà thôi, cũng có vẻ nàng tự mình đa tình. Nguyên Hoa công chúa lại cười hì hì ôm nàng cánh tay nói tốt tốt tốt, ngài không phải, ta là được, nàng vẫn là cái nghĩa nữ, có thể ta nhìn ngài quan tâm nàng nhưng so với ta cái này hôn nhiều hơn nhiều. Con gái hiện tại có thể ăn dấm. Tốt tốt tốt, ta quan tâm ngươi, yêu ngươi. Hoàng hậu ôm con gái, đối với Lâm Thanh Uyển một điểm cuối cùng tức giận cũng tiêu tán. Nàng phất phất tay nói được, ngày khác lại để cho nàng tiến cung thỉnh ăn đi. Ta xem hôm nay nàng cũng sợ đến mức quá sức, phụ hoàng ngươi nửa câu không nói, chính nàng liền đem cây trồng vụ hẹ toàn đưa ra đến. Đây không phải là phụ hoàng phân ưu sao? Hoàng hậu hừ hừ nói phụ hoàng ngươi lại khó, có thể có các nàng cô cháu khó khăn. Hắn dưới đấy còn có một đoàn đại thần, dầu gì còn có các đại gia tộc, lúc nào quốc sự cũng làm cho hai cái con gái yêu ớt đến vất vả. Nguyên Hoa công chúa biết nàng mẫu hậu nhất là giúp đỡ người nghèo yếu yếu, như anh từ nhỏ cường thế, cho nên mặc dù tình cảnh cùng Lâm Thanh Nguyện không sai biệt lắm, nàng mẫu hậu tối đa cũng liền đau lòng một chút. Có thể Lâm Thanh Nguyện không giống nhau, cùng có trung gia quân làm hậu thuẫn chung như anh không giống nhau, Lâm Thanh Nguyện là chân chính con gái yếu ớt, hôm nay trang phục của nàng lại vừa vặn giả làm cái nội yếu thế, vừa vặn cào nàng phụ hoàng mẫu hậu trên ngực, không phải vậy hôm nay cửa ải này cái nào dễ dàng như vậy qua. Nàng biết rõ cha mẹ của nàng nhược điểm này, dị vãng cũng không ít lợi dụng qua, nhưng nàng là bọn họ người thân cận mới lấy biết chút này, Lâm Thanh Nguyện làm sao biết? Phải biết, chính là mấy cái huynh đệ cũng không phát hiện cha mẹ nhược điểm này. Xuất cung Lâm Thanh Nguyện chạy thẳng đến quận chúa phủ, nghĩ nghĩ, vẫn là đem đáy dương phía dưới một quyển ghi chép tìm đến, lật đến trong đó mấy tờ giấy, sờ một cái, vẫn là đưa nó kéo xuống đến nốt. Đây là từ Lâm Chí bản chép tay bên trên vồ xuống đến, phía trên ghi lại mấy món đế hậu chuyện nhỏ, còn có Lâm Chí mấy cái phê bình. Lâm Thanh Nguyện đối với hoàng đế cùng hoàng hậu hiểu rõ đều là từ Lâm Bánh, Lâm Chí cùng Lâm Giang lưu lại bản chép tay bên trong tổng kết ra. Nguyên Hoa công chúa lên hoài nghi, cái kia mấy tờ giấy này không thể lại giữ lại. Lâm Thanh Nguyện tiếc hận đem giấy đốt, bản thân an ủi nghĩ, cũng may ghi chép của bọn họ giải rác hỗn loạn, nguyên thủy tư liệu lịch sử cũng có thể bảo lưu lại. Hơn nữa coi như bị phát hiện cũng không sao, cái kia dù sao cũng là tiền tổ bản chép tay, cùng nàng loại này tổng kết tính ghi chép là không giống nhau. Lâm Ngọc Tân Mục ngơ ngác nhìn cô đem cái kia vài trang giấy đốt, lúc này mới tỉnh hỏi cô. Lâm Thanh Nguyện liền quay đầu hướng nàng nói cái này thuộc thiên môn, không phải cái gì tốt phương pháp, sau này ngươi không cần học ta. Nếu không tốt, cô vì sao còn muốn làm như vậy? Bởi vì cô không có nhiều thời giờ như vậy. Lâm Thanh Nguyện trong mắt lóe lên nhàn nhạt bi thương, nhìn nàng không bỏ nói, nhưng tương lai của ngươi dáng dấp còn rất, sau này ngươi còn sẽ có con cái tôn nhi, cho nên đừng học cô. Lâm Ngọc Tân đột nhiên có chút sợ hãi, cắn môi một cái hỏi cô cũng chỉ so với ta lớn tuổi 3 tuổi mà thôi, tương lai của ta lớn, cô tự nhiên cũng có thật nhiều thời gian, làm sao lại không đủ. Lâm Thanh Nguyện nói hiện tại cô có thể cho ngươi hãy cơ sở, có thể cô trước mặt không đỡ lấy người, thời thế không do người, làm sao có thời giờ cho cô. Lâm Ngọc Tân nghe nàng nói thời gian là ý tứ này, bèn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói cô ngài yên tâm, ta hiện tại sẽ có thể giúp ngài. Lâm Thanh Nguyện an ủi sờ đầu của nàng nói đúng vậy à, hôm nay Ngọc Tân biểu hiện rất khá, so với cô còn mạnh hơn chút ít. Lâm Ngọc Tân liền cùng cô bỏ đến trên một cái giường, tiếp tục trong cung vấn đề cho nên ngài tại sao muốn biểu hiện hoài nghi bệ hạ. Còn có, ngài không phải nói muốn đem bùn chữ hoặc cùng làm một chữ đưa cho bệ hạ sao, thế nào hai thứ đồ này lại không xuất hiện tại danh mục quà tặng bên trong. Lâm Thanh Nguyện nói tạm thời không cần dùng. Nàng dừng một chút sau nói Hồng Châu chuyện phức tạp cực kỳ, không phải chúng ta mặt ngoài thấy như vậy, cho nên ngươi không cần hỏi đến, càng không cần tham dự. Chờ sau này có thể nói thời điểm, cô sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Ngọc Tân tuy tốt kỳ không dứt, nhưng vẫn là đình chỉ không hỏi. Về phần biểu lộ hoài nghi bệ hạ, Lâm Thanh Nguyện cười khổ nói ngươi liền thành cô còn tuổi nhỏ, lòng dạ không đủ sâu. Lâm Ngọc Tân nhịn không được yên lặng nhìn cô nàng, ngài giả bộ như vậy yếu thực sự tốt sao? Hoàng đế ra tay có thể so Lâm Thanh Nguyện chu thích sứ bọn họ nhanh chóng, lợi hại hơn nhiều, gần như nhân tài phái đi ra 3 ngày, Lâm Thanh Nguyện còn đóng cửa quét dọn quận chúa phủ lúc đạt được tin tức xác thực. Hồng Châu quả thực lên chiến sự, từ Nam Hàn rút về đại sở sở quân lặng lẽ hỏa lực tập trung biên giới, tại một lần cùng Đại Lương hàng ngày xung đột nhỏ sau đột nhiên bạo phát, quy mô xâm chiếm Đại Lương biên giới. Trung Như Anh chặn lại đợt công kích thứ nhất, chủ doanh mặc dù lui về phía sau 5 dặm, lại không mất quốc thổ. Ngay lúc đó Trung Như Anh liền phát khẩn cấp văn thư vào kinh, đáng tiếc đi ra không có người trở về. Sau đó sở quân tiến công càng mạnh mẽ, đối phương viện quân cũng càng ngày càng nhiều, Trung Như Anh nhiều lần phát ra quân báo cầu viện lại không lấy được đáp lại. Bây giờ Hồng Châu dù chưa ném đi, lương quân cũng đã lui về phía sau 20 dặm, bây giờ đang trú đóng ở tại Hồng Châu trong thành. Về phần phong tỏa Hồng Châu để triều đình không thu được quân báo người, mặc dù còn chưa có xác thực chứng cứ, nhưng đối phương lớn như vậy chính tự, hoàng đế người dưới tay cũng không phải giá áo túi cơm, làm sao lại tra không được dấu vết để lại. Húng chi hoàng đế bản thân cũng có chút hoài nghi, những kia góp nhặt đến chứng cứ chẳng qua là càng xác định suy đoán của hắn mà thôi. Chương 216, bái phỏng. Hoàng đế ra tay, một mực bị phong tỏa Hồng Châu tựa như một đạo được mở ra miệng cống hồng thủy đồng dạng truyền đến vô số tin tức, trực tiếp đem triều đình đập bối rối. Đám đại thần đều sợ ngây người, sở quốc đều tiến công gần một tháng, bọn họ vậy mà mới nhận được tin tức, bởi vì tin tức là hậu, bọn họ còn không biết Trung Như Anh công văn bị chặn lại chuyện. Thế là ngày thứ hai liền có bông tuyết sổ con bay về phía hoàng đế, tất cả đều là vạch tội Trung Như Anh che giấu quân tình không báo, tức giận đến hoàng đế đương triều đập cái chén. Mọi người thế mới biết, lúc đầu Trung Như Anh ra bên ngoài truyền tin tức đều bị cắt, Hồng Châu cùng ngoại giới chặt đứt gần một tháng liên hệ, ở trong đó còn liên lụy đến Lâm Thị, Còn Thị, Lư Thị con em cùng Tô Châu thích sứ Chu Thông con trai. Cả triều đều yên tĩnh. Trung Như Anh che giấu quân tình vẫn là bỏ rơi nhiệm vụ, có người chặn lại biên quan cấp báo, đây chính là giống như tạo phản, tính chất căn bản không giống nhau. Quan trọng nhất chính là ai sẽ đi chặn lại Hồng Châu tin tức. Người nào có bản sự này? Cả hai kết hợp, đặt đến điều kiện này một cái bàn tay tính ra không quá được, mặc kệ là ai cũng không phải bọn họ có thể tùy tiện đối, cho nên tất cả mọi người trầm mặc, quyết định chờ sự thật điều tra rõ ràng lại nói. Bây giờ vẫn là đánh trận quan trọng. Hoàng đế thọ thần sinh nhật sắp đến, cũng không thể hắn mừng thọ lúc quốc gia còn đang đánh trận đi, vậy còn có gì ý mừng có thể nói. Cho nên lên đến lục bộ thượng thư, bỏ vào các bộ đường quan đều bày tỏ muốn đối chết sở quốc. Hộ bộ thượng thư mặc dù khóc than, nhưng như cũ cắn răng nói thần sẽ hạ lệnh quan viên các nơi kiếm quân lương. Binh bộ thượng thư cũng nói nhưng từ Linh Châu cùng Giang Nam lưỡng địa điều binh chi viện trung tướng quân. Công bộ bày tỏ bọn họ mới cải tiến máy ném đá có thể đưa vào sử dụng. Hoàng đế sắc mặt lúc này mới dễ nhìn chút ít, đem phía sau Lâm Thanh Uyển bổ giao sổ con giao cho nội thị, để hắn cho phía dưới đại thần nhìn Tô Châu thích sứ Chu Ái Khanh đã chuẩn bị một phần lương thảo, thêm nữa Lâm quận chúa nguyện đem năm nay cây trồng vụ hè mới lương cùng năm ngoái còn sót lại một phần lương thực toàn bộ hiến cho quốc khố, đầu này một nhóm lương thảo coi như không sai biệt lắm. Binh mã chưa động, lương thảo đi trước, hiện tại lương thảo đã chuẩn bị đầy đủ, lại không ngày có thể từ Tô Châu xuất phát hướng Hồng Châu, viện quân cũng có thể bắt đầu động. Binh bộ thượng thư cùng hộ bộ thượng thư trong lòng đều vui mừng, bọn họ thích nhất Lâm quận chúa người như vậy. Những đại thần khác thì có chút trong miệng nhếch khổ, trong lòng chưa nói, người của Lâm gia thế nào đều yêu góp đồ vật, cái này còn có hết hay không? Chẳng qua Lâm Thanh Uyển cái này một cô gái yếu ớt đều góp, những đại thần khác không quan tâm trong lòng có nguyện ý hay không đều móc ra một chút. Hoàng đế chủ ý cũng không phải kêu bọn họ góp đồ vật, đương nhiên bọn họ góp hắn cũng biết giật nhẹ khỏe miệng bày tỏ vui sướng, hắn ném ra Lâm Thanh Uyển sổ con chẳng qua là vì nói cho bọn họ. Liên Lâm Thanh Uyển một người như vậy không tại gia quận chúa đều biết biên quan chiến sự làm trọng, lúc này các ngươi lăn tăn cái gì? Tiên đế cùng Lâm Thánh lưu lại truyền thống, một khi gặp được ngoại địch, chuyện gì cũng không sánh nổi ngăn địch quan trọng. Cho nên hoàng đế mặc dù hận không thể đem người sau lưng bắt đến đánh một trận, nhưng vẫn là phải đem hỏa kìm nén, trước cứu Hồng Châu. Cùng lúc đó, triều đình còn chọn phái đi quan viên đi sứ Sở Quốc, mặc dù Sở Quốc đã quy mô tiến công, nhưng hoàng đế nghĩ đến cái tốt thọ, có thể hòa giải đã nói cùng, không thể nói cùng liền kéo dài thời gian, cho dù kéo không được thời gian, thừa cơ đi mắng mắng Sở đế cũng được. Lâm Thanh Uyển lại tiến vào một lần hoàng cung, hoàng đế cùng hoàng hậu thái độ đối với nàng đều so với lần trước ôn hòa không ít, mặc dù không biết trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, nhưng ít ra giữa lẫn nhau duy trì bình hòa. Lâm Thanh Uyển lúc này mới yên lòng lại, bắt đầu mở rộng đại môn đại khách, cùng ra cửa bái phòng. Bọn họ nhà thứ nhất muốn đi chính là Tạ gia. Coi như đã quy tông nàng vẫn là Tạ Giật Minh thê tử a. Tạ phu nhân tại quận chúa phủ ở hai ngày, giúp nàng đem nội viện chuyện đều an bài được không sai biệt lắm, lúc này mới trở về phủ. Phía trước Lâm Thanh Uyển không đến cửa còn có thể nói vừa đến kinh thành muốn dàn xếp, hiện tại nếu đã dàn xếp lại, tự nhiên là muốn đi Tạ gia bài kiến. Lần này Lâm Thanh Uyển không mang Lâm Ngọc Tân. Dùng Lâm Thanh Uyển lời nói là được Tạ gia trừ Tạ phu nhân, những người còn lại không cần thâm giao, ngươi gần đây bị sợ hãi không nhỏ, tại nhà nghỉ ngơi đi. Lâm Ngọc Tân biết cô còn tại ngại rượu chết, cũng quả thực không thích người Tạ gia, gật đầu đáp ứng. Tạ Diên cũng không dám xem nhẹ hắn vị này con dâu, nhận được nàng bái thiếp sau trước thời hạn một ngày xin nghỉ ở nhà, ngay cả cha hắn Tạ Hồng hôm nay cũng không đi làm. Tạ phu nhân càng là trực tiếp trang phục lộng lẫy chờ, Tạ Giật Dương cùng thê tử Lý Thị không nghĩ đến trong nhà đối với Lâm Thanh Uyển coi trọng như vậy, nhất thời có chút ngớ ngác. Mà còn tuổi nhỏ cảm ơn bất đi cùng Tạ Huyên chỉ biết là hôm nay trong nhà muốn đến khách nhân trọng yếu, bọn họ rốt cuộc không cần học chữ, cao hứng không được. Tạ Huyên như cũ đổi bạn bên người Tạ phu nhân, bây giờ hắn rất ỷ lại Tạ phu nhân. Có thể Tạ phu nhân hôm nay hiển nhiên đối với hắn không quá chú ý, nhìn thấy hắn lúc sắc mặt lạnh nhạt, chẳng qua vẫn là lưu lại nàng ở bên cạnh. Bởi vì Lý Thị tại bên người nàng hầu hạ. Lý Thị nhìn dựa sát vào nhau bên người Tạ phu nhân con trai, trái tim co lại đau, mặc dù nàng sớm đã từ bỏ người con trai này, cũng là nàng chủ động không thân hắn, nhưng cái này không có nghĩa là nàng có thể thờ ơ nhìn hắn thân cận Tạ phu nhân. Đây chính là nàng sau 10 tháng hoài thai sinh ra hải tử, còn mang theo 4 năm. Lý Thị lại nhịn không được nhìn Tạ Nguyên một cái, mí môi một cái bưng trà cho Tạ phu nhân, nàng luôn cảm thấy bọn họ so với ngày xưa càng thân cận mấy phần, chẳng lẽ cái con mụ điên này hành hạ Nguyên Nhi. Tạ phu nhân nhìn lướt qua nét mặt của nàng, khỏe miệng trao lên, đứng dậy hướng phía trước đi thôi, huyện tỷ nhi cũng nhanh muốn đến. Lâm Thanh Uyển đúng giờ đến cửa bái phòng, hai bên gặp mặt đầu tiên là sững sờ, sau đó Tạ Hồng liền dẫn người Tạ ra đi đầu thi lễ, Lâm Thanh Uyển khỏe miệng trao lên, uốn gối trở về bàn lễ. Giờ khắc này, nàng đúng là đặc biệt thích quận chúa thân phận này. Tạ Hoành và Tạ Diên thấy nàng đứng chịu toàn lễ, trong mắt hơi tối sầm lại, Tạ Hồng trong lòng càng là sâu kín thở dài, nhìn lướt qua cao hứng Tạ phu nhân, rốt cuộc là có vết rách, chỉ sợ khó mà đền bù. Đoàn người liên chiến phòng khách, người hỏi một chút tình trạng cơ thể, ta nói chuyện một chút dân nuôi tầm trồng trọt tường, nhìn xa xa cũng tính toán vui vẻ hòa thuận, có thể cái này không giống như là thấy con dâu tốt tức, giống như là thấy cùng thế hệ khách quý. Cái này cùng Tạ Hoành và Tạ Diên trong tưởng tượng gặp mặt cảnh tượng căn bản không giống nhau, nhưng nhạc dạo từ lúc mới bắt đầu gặp mặt liền quyết định. Lâm Thanh Uyển chịu bọn họ toàn lễ, lại chỉ trở về bán lễ, hiển nhiên muốn tuân thủ nghiêm ngặt hoàng gia lễ nghi. Bọn họ cũng chỉ có thể hạ thấp lưng. Đây chính là Tạ gia thất sách, vì lấy đó đối với Lâm Thanh Uyển coi trọng, Tạ Hồng lúc này mới cùng Tạ Diên đứng ở phòng khách trước cửa chỗ ấy nên đón, không nghĩ đến lại làm cho Lâm Thanh Uyển nắm giữ quyền chủ đạo. Thấy Lâm Thanh Uyển trên khuôn mặt khách khí, lại chỉ đối với một mình Tạ phu nhân biểu đạt vẻ thân cận, nói chuyện nửa ngày vẫn là một bộ lạnh nhạt hữu lễ bộ dáng, Tạ Hồng liền biết muốn cùng trước kia đồng dạng duy trì được cảm ơn rừng hai nhà thân cận là không thể nào. Hắn sinh lòng ý muốn rời đi, tìm cái cơ rời khỏi, đem chiến trường để lại cho con trai hắn. Đều là con trai hắn gây ra họa, tự nhiên giao cho hắn giải quyết. Chương 217, đau lòng. Tạ Diên lại không tra hắn như vậy thanh tỉnh, mặc dù biết Lâm Thanh Uyển khách khí với Tạ gia không thân, nhưng vẫn là chỉ bên người Tạ phu nhân Tạ Huyên nói đây là ngươi nhị đệ tử, Huyên Nhi, đến cấp ngươi thẩm nương thỉnh an. Tạ Huyên tỉnh tỉnh mê mê tiến lên, ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Thanh Uyển, lúc này mới phải quỳ phía dưới giơ đầu, Lý Thị khẩn trương siết chặt tay. Lâm Thanh Uyển lại một tay lấy người đỡ, đem hắn kéo đến bên cạnh nói không phải mới vừa cùng ca ca ngươi hành lễ, không cần nhiều hơn nữa lễ. Nghĩ nghĩ, Lâm Thanh Uyển từ trong tay bạch mai cầm một cái hầu bao cho hắn, cười nói bên trong là một ít đồ chơi, ngươi lấy đồ chơi. Tạ Huyên quay đầu nhìn thoáng qua Tạ phu nhân. Tạ phu nhân liền cười nói vừa là ngươi nhị thẩm cho ngươi, ngươi đón lấy đi. Tạ Huyên lúc này mới cao hứng cầm, đặng chạy trở về bên người Tạ phu nhân, lấy lòng đem hầu bao đưa cho nàng. Tạ phu nhân không có nhận, cười nói chính ngươi cầm chơi. Tạ Diên lườm nàng một cái, nói với Lâm Thanh Uyển mẫu thân ngươi rất thích đứa bé này, đã mang theo bên người nuôi hơn nửa năm, ý ta, ngươi cùng nhị lang dưới gối không có hài tử, nếu nguyện ý không bằng liền đem đứa bé này nhận làm con thừa tự, cũng khiến mẫu thân ngươi bên người có đứa bé bồi bạn. Tạ phu nhân khỏe miệng mang theo cười lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thanh Uyển. Trên mặt Lâm Thanh Uyển nụ cười sẽ không có thay đổi qua, vẫn là bộ kia lạnh nhạt bộ dáng, mang theo hai điểm cười yếu ớt nói làm phiền công công phi tâm, chẳng qua là nuôi hài tử không phải chỉ cho ăn uống là đủ, còn phải dạy hắn làm người làm việc. Không phải vậy, nuôi mà không dạy cùng xuất sinh có gì dị. Tạ Diên biến sắc, bên cạnh Tạ Giật Dương gương mặt kéo ra, nhịn xuống. Lâm Thanh Uyển tiếp tục cười yếu ớt nói nhị lang không có ở đây, năng lực ta có hạn, tuổi lại nhỏ, chỗ nào nuôi thật tốt một đứa bé. Cho nên ta không nghĩ đến lấy nhận làm con thừa tự tự tử, nhất là như thế ấu tiểu tự tử. Tạ Diên liền trầm mặt nói ngươi có thể giao cho ngươi mẫu thân đến mang theo, nàng dưới gối trống không, có đứa bé tại bên người kiểu gì cũng sẽ càng tốt hơn một chút hơn. Lâm Thanh Uyển nhịn không được cười khẽ một tiếng công công, đại bá còn ở đây, mẫu thân dưới gối như thế nào trống không? Nàng giống như cười mà không phải cười nhìn hắn nói chẳng lẽ đại bá không phải mẫu thân con trai? Cảm ơn mất đi cùng Tạ Nguyên không phải mẫu thân cháu trai. Tạ Diên thanh nghiêm mặt nói đại lang đương nhiên mẫu thân ngươi hải tử, chẳng qua là chỉ là cái gì? Chẳng qua là hắn là con riêng, đối với Tạ phu nhân sẽ không như vậy thật lòng. Ý tứ này lộ ra ngoài, người ngoài thấy thế nào con trai hắn, thấy thế nào Tạ gia? Sắc mặt hắn ảm đạm, cuối cùng nói nếu ngươi không muốn coi như xong. Lâm Thanh Uyển liền cười nói công công nói đùa, ta còn là rất nguyện ý, chẳng qua là năng lực có hạn mà thôi. Hơn nữa nàng ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Tạ Dật Dương, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hắn nói ta muốn coi như ta chẳng qua kế, đại bá cũng sẽ hiếu thuận mẫu thân, hắn sinh ra hải tử hay là được tại mẫu thân dưới gối tận hiếu không phải sao? Tạ Dật Dương gương mặt kéo ra, cắn răng nói rõ. Lâm Thanh Uyển hài lòng gật đầu, nhìn lướt qua cảm ơn mất đi cùng Tạ Huyền, thành tâm đề nghị Tạ Dật Dương nói đại bá, mặc dù ta không biết nuôi hải tử, nhưng cũng biết chút ít đạo lý, cái này một bát nước được giữ thăng bằng, huynh đệ mới có thể cùng hòa thuận, không phải vậy đơn thiên vị một cái trong đó, chỉ sợ vốn là cùng hòa thuận huynh đệ cũng sẽ sinh ra khe hở. Tạ Dật Dương chỉ coi Lâm Thanh Uyển trong lòng là đắc ý, đây là tại châm chọc hắn. Tạ Dật Minh chết, tất cả mọi người làm Tạ Diên bất công hắn, lại không biết phía trước hơn 10 năm, Tạ Diên bất công đối tượng đều là Tạ Dật Minh, cũng không phải hắn. Cho nên trong lòng hắn hừ lạnh một tiếng, cũng không chấp nhận. Tạ phu nhân nhìn nụ cười trên mặt sâu hơn, lôi kéo Lâm Thanh Uyển trở về viện của nàng lúc liền nở nụ cười mở ngươi lại còn dạy hắn, thật tình không biết có người ngốc đến mức trong lòng, không nhận ngươi tình Lâm Thanh Uyển bất đắc dĩ mẫu thân, ta đối với hắn có cái gì tình? Chẳng qua là cái gì? Lâm Thanh Uyển mắt nhìn cùng bên người Tạ phu nhân Tạ Uyên. Hít sâu một hơi đè xuống lời đến khoe miệng, nói mẫu thân, để hài tử đi xuống chơi đi, chúng ta trò chuyện. Không cần Tạ phu nhân cười nói chuyện giữa chúng ta hắn đều biết, đừng xem hắn nhỏ, hắn có thể so ca ca hắn lợi hại hơn nhiều. Dứt lời đưa tay dắt Tạ Huyên trở về phòng, Lâm Thanh Uyển chỉ có thể đuổi theo sát. Tạ phu nhân nói chuyện một chút cũng không tránh Tạ Huyên, nói hắn bây giờ nhìn lấy cũng thật thông minh, một chút cũng không giống hắn đôi kia cha mẹ. Ngươi biết hắn là thế nào được đưa đến bên cạnh ta đến sao? Tạ phu nhân ha ha cười nói cái kia mẫu thân sợ ta giày vào nàng, không nghĩ ở bên cạnh ta hầu hạ ta, liền đem nàng này nhi tử tặng cho ta nuôi. Coi như là con mèo nhỏ chó con, gần đây. Mẫu thân Lâm Thanh Uyển giơ lên tiếng đánh gãy lời của nàng, nhìn về phía Tạ Huyên. Tạ Huyên đang ngoan ngoãn dựa vào bên người Tạ phu nhân, một mặt ngây thơ lại khiếp đảm nhìn nàng. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong mắt nước mắt ý, phất tay để Dương Ma Ma đem hải tử dẫn đi. Dương Ma Ma dẫn theo một trái tim, vội vàng ôm Tạ Huyên đi xuống, kín áo đưa cho cổng nha đầu, nói nhỏ mang theo nhị thiếu gia đi xuống chơi, Thực Dược, Kim Hạnh, hai người các ngươi tự mình canh chừng viện tử, ai cũng không cho phép tiến đến. Bạch Mai và Bạch Phong nhìn nhau một cái, an ý đi giữ hai bên cửa sổ. Chờ giao phó tốt, nàng mới bước nhanh tiến vào, sợ Lâm Thanh Uyển cùng Tạ phu nhân nổi lên xung đột. Phu nhân liền hai ngày này tinh thần tốt điểm, đằng trước đã thật lâu ngủ không ngon, tính khí cũng càng ngày càng quái. Nàng mới đổi qua bình phong chỉ thấy Lâm Thanh Uyển đang quỳ gối phu nhân trước người, đang ôm nàng đầu gối, đầu tựa vào tay nàng ở giữa. Tạ phu nhân một mặt ngơ ngác, nàng cảm nhận được Uyển tỷ nhi rơi vào trong lòng bàn tay nàng nước mắt, nàng đem kẻ thù dạy vò thành như vậy không phải một món đáng giá cao hứng chuyện sao? Vì sao nàng muốn thương tâm như vậy? Mẫu thân Lâm Thanh Uyển ngẩng đầu, một mặt nước mắt nhìn nàng nói ngài theo ta trở về Giang Nam đi, chúng ta cùng nhau trở về Giang Nam bồi nhị lang. Tạ phu nhân đè ép trong mắt nước mắt hỏi ngươi đau lòng hắn. Đừng quên, nhưng hắn là ngươi giết phu hung thủ hải tử. Lâm Thanh Uyển gật đầu nói ta là đau lòng đứa bé kia, có thể ta càng đau lòng hơn ngài, mẫu thân, nhị lang sẽ không muốn thấy ngài biến thành như vậy. Tạ phu nhân căng thẳng sắc mặt, mím chặt miệng không nói. Mẫu thân. Lâm Thanh Uyển nắm lấy tay nàng hỏi ở kinh thành, ngài vui không? Trong lòng ngài thoải mái qua sao? Ta không thể chỉ nghĩ đến chính mình. Tạ phu nhân túi đầu đối mặt ánh mắt của nàng, nói với giọng thản nhiên có người làm sai dù sao cũng phải trả giá thật lớn, huống hồ, ta chính là nút ở Giang Nam. Không phải cũng đồng dạng không có tránh thoát bọn họ tính kế sao? Không phải vậy năm ngoái hạ độc sự kiện là sao lại đến đây? Lâm Thanh Uyển trong lòng nghẹn ngào, hồi lâu mới câm lấy âm thanh nói ngài cùng Tạ Diên ly hôn. Tạ phu nhân sợ hết hồn, Dương Ma Ma càng là suýt chút nữa mới ngã xuống đất, đưa tay chống một chút bên cạnh nhiều hơn bảo chống mới đứng vững thân hình, trong phòng hai người đều khiếp sợ nhìn Lâm Thanh Uyển. Ly hôn? Tạ phu nhân sợ sệt một hồi lâu mới thì thào nói không phải dễ dàng như vậy. Ngài nghĩ sao? Lâm Thanh Uyển đánh gãy lời của nàng, ánh mắt lấp lánh chờ câu trả lời của nàng. Chương 218, báo thủ. Tạ phu nhân nghĩ sao? Nàng đương nhiên không dám nghĩ, Tạ Dương hai nhà gút mắc quá sâu, cho dù hiện tại hai nhà gần như không vắng lai, bí mật lợi ích cuốn giao lại không ít. Đặc biệt là tại triều đình núi, cha nàng cùng huynh trưởng nhóm nếu có chuyện, Tạ gia là khẳng định phải đưa tay hỗ trợ, trái lại cũng thế. Đây mới phải là thông gia, cho nên nàng chưa từng nghĩ đến chính mình có thể cùng rời. Có thể giờ khắc này nhìn Uyển tỷ nhi trong mắt chờ đợi, trong nội tâm nàng cũng không khỏi sinh ra vẻ chờ mong. Ly hôn sao? Rời khỏi Tạ gia, không còn quan ở họ Tạ. Có thể nghĩ đến Dương gia tình hình, trong nội tâm nàng hỏa lại từ từ dập tắt, tại ánh lửa muốn từ đáy mắt trước khi biến mất, Lâm Thanh Uyển một thanh siết chặt tay nàng, kêu nàng một tiếng mẫu thân. Lâm Thanh Uyển nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng nói chỉ cần ngài nghĩ, ta chung quy có biện pháp đi là được, còn lại chuyện đều không cần ngài lại lo lắng. Tạ phu nhân tay run một chút, phản phất đang trên người nàng thấy nhị lang bộ dáng, hắn cũng là như vậy, biết nàng vất vả, cho nên chưa từng để nàng vì ngoại sự vất vả, biết nàng mẹ kế làm khó, cho nên đối với Tạ Dật Dương khắp nơi né tránh. Loại này có thể để nàng dựa vào hết thể cảm giác, Tạ phu nhân ngậm lấy nước mắt nhìn nàng, khẽ lắc đầu, đang muốn tự tuyệt, Lâm Thanh Uyển cũng đã chân thành nói ta hiểu được mẫu thân trái tim, ngài yên tâm đi. Tạ phu nhân âm thanh khàn giọng, nước nở nói hài tử, chuyện này ngươi không cần lo, ngươi một mực làm xong chuyện của Lâm gia liền tốt, Tạ gia những chuyện này không đáng ngươi phí tâm. Nhưng nơi này có mẫu thân. Tạ phu nhân mặc dù động tâm, nhưng nghĩ đến hậu quả, lại nghĩ đến con trai thủ muốn như vậy bỏ qua, nàng nhẫn tâm lắc đầu nói Uyển tỷ nhi, nếu như ta đi, cái kia nhị lang thủ làm sao bây giờ? Dương ma ma lo lắng không dứt, quỳ trên mặt đất khuyên nhủ phu nhân, thiếu gia mới vừa đi lúc ấy, ngài không phải nói chuyện cũ đã qua. Đó là ta sai, Tạ phu nhân nói khẽ, ta buông tha bọn họ lại không muốn buông tha ta, liền người sống bọn họ đều không buông tha, ta chết lại, còn ai vào đây lo nghĩ nhà chúng ta nhị lang? Lâm Thanh Uyển nhìn trên mặt nàng vẻ kiên định, biết hôm nay nói thêm nữa cũng sẽ không có kết quả gì. Nàng đứng lên nói mẫu thân, thù này ta được báo, oan có đầu nợ có chủ, tham dự chuyện này người ta cũng sẽ không buông tha. Về phần đứa bé kia, Lâm Thanh Uyển ngừng một chút nói ngài đưa về đi, hắn mới 5 tuổi, chẳng lẽ ngài thật dự định nuôi đến vài chục năm, sau đó lại nhìn huynh đệ bọn họ tranh chấp? Ngài lợi hại, nhưng Tạ Hồng cũng không phải ăn chay, hiện tại Tạ gia trưởng tôn không phải bị nhận được bên cạnh hắn. Lâm Thanh Uyển thấp giọng khuyên nàng nói huynh đệ bọn họ hai người nếu lực lượng ngang nhau thì cũng thôi đi, có qua có lại tự nhiên có thể đem Tạ gia phá đổ, vậy ít nhất cũng được hơn 10 năm công phu, lâu có thể sẽ kéo dài đến bọn họ tuổi già, ngài chờ được sao? Mà nếu một mạnh một yếu, làm sao biết Tạ Hồng sẽ không tráng sĩ chặt tay, tự mình chặt đứt một người? Vì gia tộc trưởng lâu mà tính, chuyện như vậy Tạ Hồng là làm được, không chỉ có Tạ Hồng, lập tức rất nhiều gia chủ gia tộc đều có thể cầm được ra phần quyết đoán này. Lại thương tâm làm khó lại như thế nào? Quyết tâm bỏ một đứa bé, dù sao cũng so để bọn họ kéo được gia tộc vạn kiếp bất phục mạnh hơn, ở thời đại này, bất kỳ người nào đều không kịp nổi một cái gia tộc phát triển quan trọng. Tạ phu nhân trả thù nàng có thể một cái xem hiểu, chẳng lẽ Tạ Hồng không hiểu sao? Hiện tại không động thủ trừ bỏ Tạ Huyên chẳng qua là bởi vì hắn chưa trưởng thành đến có thể uy hiếp Tạ gia thời điểm mà thôi. Tạ Huyên chẳng qua là đứa bé, Lâm Thanh Uyển không muốn đem hắn kéo đến cái này trong vũng bùn, càng không muốn Tạ phu nhân đắm chìm trong đó mấy chục năm không thể tự kiềm chế. Báo thù là kiện khiến người ta bi phẫn chuyện, ngũ tạng đều tổn thất, nàng không thể tưởng tượng Tạ phu nhân muốn như thế nào mới có thể chịu đựng qua còn lại mấy chục năm. Trước kia, Lâm Thanh Uyển đối với nàng không có nhiều tình cảm, nàng muốn báo thù, vì Uyển tỷ nhi, nàng cũng có thể đưa tay giúp một tay, nhưng bây giờ, các nàng sớm chiều sống chung với nhau đến gần 2 năm, nàng như cái mẫu thân đồng dạng đối đãi nàng, mà nàng cũng đã đáp ứng Uyển tỷ nhi, nếu có cơ hội nhất định báo thù cho Tạ Dật Minh. Bây giờ không phải là không có cơ hội, mặc dù cần trả giá cao hơi lớn. Lâm Thanh Uyển thuyết phục không có để Tạ phu nhân ngượng bộ, ngược lại để trong nội tâm nàng dâng lên một luồng tức giận mấy chục năm mà thôi, ta chờ được, cũng không biết hắn đã chờ không chờ đến lên. Lâm Thanh Uyển thấy khe khẽ thở dài, quét Dương Ma Ma một cái sau nói mẫu thân, hôm nay ta đem Từ đại phu cũng mang đến, ngài để hắn tay cầm bình ăn mạch. Tạ phu nhân nhíu mày, ngươi là hoài nghi ta trúng độc? Không, ta hiện tại rất thanh tỉnh, Uyển tỷ nhi, ta biết chính mình đang làm cái gì. Ta biết Lâm Thanh Uyển đối với nàng trấn an cười cười là Ma Ma nói mẫu thân giấc ngủ không tốt, ta mới đem Từ đại phu mời đến, để hắn xem cho ngài nhìn, mở an thần toát thuốc, chí ít ngài được ngủ ngon ăn xong, không phải vậy ta thế nào an tâm. Tạ phu nhân lúc này mới đồng ý để Từ đại phu cho nàng bắt mạch. Dương Ma Ma một mặt chờ đợi nhìn hắn, Từ đại phu lại đối với nàng khẽ lắc đầu, Tạ phu nhân không phải trúng độc. Dương Ma Ma hơi có chút thất vọng. Phu nhân nếu trúng độc mới biến thành như vậy, thanh kia độc giải là được, cũng không phải, vậy còn có biện pháp nào có thể thuyết phục nàng? Dương Ma Ma đã hối hận, lúc trước liền không nên đồng ý phu nhân trở về báo thù, khi đó tại Giang Nam, nàng nói muốn báo thù, Dương Ma Ma thấy chính là trên người nàng sinh cơ, nhưng bây giờ, nàng nhìn thấy chỉ có cực đoan. Dương Ma Ma lớn tuổi, gặp qua không ít việc đời, phu nhân tình hình thật không tốt. Nàng trấn an phía dưới Tạ phu nhân, vội vàng theo Từ đại phu đi ra, hắn ngay tại giải thích với Lâm Thanh Uyển. Yêu thương phổi, nổi giận bị thương lá gan, thì thương tâm, nghĩ lại đả thương tỷ, phu nhân hỉ nộ bất định. Mà phổi bị thương lại tổn thất thật chí, năm chí đều tổn thất, lúc này mới tính tình đại biến. Từ đại phu không giống khác đại phu nói ẩn giấu một nửa, hắn cùng Lâm Thanh Uyển quen, cùng Tạ phu nhân cũng đã chín, cho nên không chút khách khí nói, Tạ phu nhân là sướng vui giận buồn bất định để tạng khí phía dưới tổn thất, từ đó ảnh hưởng tính tình. Nhưng có trị biện pháp. Dương Ma Ma chờ đợi nhìn hắn. Chị đương nhiên có thể trị, mấu chốt phải xem phu nhân có nguyện ý hay không trị. Từ đại phu thở dài nói chỉ cần năm chí bình thuận rơi xuống, sẽ chậm chậm điều dưỡng ngũ tạng, coi như phía trước thuốc còn lưu lại chút ít ảnh hưởng cũng sẽ không có đáng ngại. Có thể tình này tự ở đâu là tốt như vậy không chế, không nói những cái khác, Tạ phu nhân muốn báo thủ, bọn họ có thể làm cho nàng thấy được Tạ Dật Dương không hận không giận sao? Cho nên nói Từ đại phu ghét nhất chữa trị loại này tâm bệnh bệnh nhân. Đối với cái này hắn chỉ có thể đưa ra một đề nghị mau sớm để phu nhân rời khỏi kinh thành đi, rời chỗ thị phi này mới xong dễ nuôi bệnh. Từ đại phu ngồi tại bên cạnh bàn, nhấc bút lên nói ta hiện tại cho nàng mở an thần toa thuốc, trước tiên cần phải để nàng ngủ thiết đi, lại lưu lại chút ít dược tiện toa thuốc điều dưỡng nội phủ, còn sót lại, liền nhìn phu nhân chính nàng. Loại này tâm bệnh vẫn là phải dựa vào bệnh nhân tự đi ra ngoài. Hắn thuốc tác dụng cũng không lớn. Từ đại phu là có chút hối hận, lúc trước hẳn là để nàng lưu lại Giang Nam nhiều một ít thời điểm, những kia mê viễn độc vẫn là đúng nàng sinh ra ảnh hưởng, hắn thuốc không thể đem tất cả độc dọn dẹp sạch sẽ, đến mức nàng tâm tình càng ngày càng kịch liệt, tâm tính cũng càng ngày càng lệch. Chuyện này từ đại phu đồng dạng không có gạt Lâm Thanh Uyển, mới ra tạ phủ, hắn liền cùng nàng tạ tội. Lâm Thanh Uyển sâu kín thở dài nói không trách ngươi, chính là ta không phải cũng không có dự liệu được sao? Cô nãi nãi, phu nhân nơi đó. Không đội Lâm Thanh Uyển nói khẽ nàng muốn báo thù mà thôi. Vậy nàng liền đem thù này báo tốt, trước kia nàng là không có năng lực kia, lại luôn muốn từ chính quy con đường báo thù, nhưng bây giờ, Lâm Thanh Uyển trở về quận chúa phủ, tìm Dịch Hàn đến hỏi năm đó huynh trưởng cha xét nhị lang nguyên nhân cái chết là phái ngươi đi đi. Dịch Hàn sững sờ, sau đó túi đầu nói vâng. Chứng cứ, các ngươi thu chỗ nào? Nhỏ giao cho lão gia, về phần lão gia để ở nơi đâu, ta cũng không biết. Ngươi biết Lâm Thanh Uyển nói với giọng thản nhiên Lâm gia những chuyện này một mực là ngươi trông coi, ngươi làm sao có thể không biết? Dịch Hàn mím môi không nói, Lâm Thanh Uyển yên lặng nhìn hắn. Hồi lâu, hắn không chống nổi áp lực nói cô nãi mãi, những chứng cứ kia hoàn toàn không đủ để định Tạ Dật Dương đắc tội, không phải vậy lúc trước lão gia cũng không sẽ dừng tay, Dương gia cũng không sẽ đơn giản như vậy rút lui. Cũng bởi vì hiện hữu chứng cứ định không được những người kia đắc tội, mà kiên trì, Dương Lâm hai nhà cần trả giá cao đều rất lớn, bọn họ lúc này mới lựa chọn đều thối lui một bước. Không phải vậy lấy Dương gia huynh đệ đối với Tạ phu nhân tình cảm, bọn họ sẽ không dễ dàng như thế buông tha cháu trai chết, nói cho cùng vẫn là chứng cứ không đủ. Tạ Dật Dương tên ngu xuẩn kia quét chứng cứ quét đến sạch sẽ như vậy. Thấy Dịch Hàn mặt lộ do dự, Lâm Thanh Uyển liền hung hăng vỗ bàn một cái nói. Dịch Hàn sợ hết hồn, cắn răng nói bên trong hình như có thôi ra cái bóng tại, lão gia không cho nhỏ nói cho ngài. Lâm Thanh Uyển thong xuống đôi mắt, nhớ đến Uyển tỷ nhi trước khi Lâm Trung dặn dò, hỏi Tạ Dật Dương là chủ mưu. Vân Dịch Hàn do dự một chút, vẫn là cẩn thận nói đến năm đó chuyện, Tạ Dật Dương không nhiều lắm thông minh, trái tim mặc dù lớn, lại năng lực không lớn, dựa vào hắn là không động được Tạ Dật Minh Nghiệp, Tạ phu nhân thế nhưng là một mực ở Dương Châu, nàng đối với Dương Châu Tạ phủ khống chế vẫn là rất mạnh. Cho nên ngay từ đầu ai cũng không có hoài nghi Tạ Dật Dương, nhưng chịu không được không ngừng người ta ngu xuẩn a, dấu vết không có quét sạch sẽ, không nói Lâm rằng, chính là Tạ phu nhân tra một cái cũng tra được trên người hắn. Bởi vì quá dễ dàng, Tạ Dương Lâm tam nhà còn hoài nghi là có người vu oan hãm hại, kết quả đem người tìm đến vừa hỏi, Tạ Dật Dương mặc dù một bộ đánh chết không nhận biểu lộ, có thể Lâm rằng, Tạ phu nhân cùng Tạ Diên lại không phải người ngu, sự trột dạ của hắn một cái thấy. Cho nên ba nhà mới nhận định, chuyện này coi như không phải Tạ Dật Dương chủ mưu, hắn khẳng định cũng tham dự trong đó. Khi đó gần như là ba nhà tại so tài lực, Tạ Diên phát giác con thứ hai chết cùng đại nhi tử có liên quan sau liền mau để cho người đi lau dấu vết. Hắn chỉ có hai đứa con trai, đã chết một cái, cũng không thể chết lại một cái a. Tạ phu nhân thì hận đến phải chết, cầu nhà mẹ để hỗ trợ tra xét, Lâm Giang vì huyện tỷ nhi tự nhiên cũng cần tra. Dương gia ở xa kinh thành, Tạ phu nhân trên tay giao thiệp cũng có hạn, cuối cùng vẫn là Lâm Giang tra ra chuyện này cùng thôi ra có liên quan. Thật ra thì cũng là thôi ra tại lau dấu vết lúc bị Lâm Giang phát hiện chút ít tơ nhện, Giang Nam thế nhưng là tại Lâm gia trong phạm vi khống chế, thôi ra tại Giang Nam động thủ, đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Dịch Hàn phụng mệnh đi tường tra xét, nhưng cuối cùng cũng chỉ tra được một ít chứng cứ mà thôi, mà nhân chứng sớm bị xóa đi, hiện hữu chứng cứ căn bản không đủ để định tội của bọn họ. Thật là tướng lại không khó đoán, đơn giản là bởi vì ghen ghét. Tạ Dật Dương ghen ghét Tạ Dật Minh thông minh được sủng ái, Thôi Lạnh ghen ghét Tạ Dật Minh tài hoa, cho nên ám hiệu Tạ Đại Lang lại cung cấp chút ít trợ giúp. Dịch Hàn nói Thôi Lạnh chỉ cùng Tạ Dật Dương gặp qua một lần, chưa hề đều là bên cạnh hắn Ô Dương cùng Tạ Dật Dương gặp mặt, nhưng Tạ Dật Dương trên tay có phải Thôi Lạnh ngược điểm, sở dĩ năm đó lúc chuyện xảy ra Thôi ra mới có thể ra tay giúp đỡ xóa đi dấu vết. Lâm Thanh Uyển cười lạnh không tìm Tạ Hồng Tạ Diên hỗ trợ, lại tìm Thôi ra. Hắn không biết tại Giang Nam Tạ gia so với Thôi ra hữu dụng không. Cô gia cũng là Tạ gia huyết mạch, hắn ít nhiều có chút chột dạ. Dịch Hàn nói ngay tại lúc này, hắn cũng không có thừa nhận chuyện này là hắn làm. Lâm Thanh Uyển nhân tiện nói đem chứng cứ cho ta. Dịch Hàn ưu tâm cô nãi mãi, những chứng cứ kia định không được hắn đắc tội. Ta biết Lâm Thanh Uyển ánh mắt u ám nói ta không nghĩ đến định tội của hắn. Nàng mở ra thiếp mời, nắm bắt bút hồi lâu đều không loạn, nàng bây giờ không thích lấy bạo chế bạo, đó cũng là pháp, vậy sẽ cho nàng một loại nàng cùng bọn họ không cũng không khác biệt gì ảo giác. Lâm Thanh Uyển rơi xuống bút, rất nhanh viết liền một phong bài thiếp, nàng đưa cho Dịch Hàn nói chuyện đến quốc tử giám Vương Tấn tiên sinh, liền nói ta ít ngày nữa sẽ lên cửa bái phỏng. Dịch Hàn sững sờ, tiếp tiếp mời không người lui xuống. Vương Tấn là Lâm Giang hảo bằng hữu, Lâm Thanh Uyển bái kiến hắn một lần, Uyển tỷ nhi thì bái kiến hắn rất nhiều lần, căn cứ Uyển tỷ nhi nói đó là cái không bị trói buộc đại ca ca, so với đại ca nàng có thể tiêu sái nhiều. Tiêu sái đến qua tuổi mà đứng còn ở bên ngoài chơi đùa, liền thê tử đều là trên đường cưới, không có trải qua trong nhà. Chẳng qua 2 năm trước hắn chịu mời hồi kinh, tại quốc tử giám bác sĩ Nhâm, nghe nói vẫn rất chịu giám sinh nhóm hoan nên. Lâm Thanh Uyển tại Tô Châu hàng năm đều có thể nhận được hắn tiết trung thu lễ cùng năm lễ. Lâm Thanh Uyển cái thứ hai muốn đi bãi phòng người chính là hắn, thuận tiện, Tạ gia chuyện cũng quả thực cần hắn hỗ trợ. Tìm người nhìn chằm chằm Tạ Dật Dương, đem hắn 3 năm này đã làm chuyện đều tra ra được, phàm làm trái pháp chuyện đều nhớ kỹ, Thôi Lạnh cùng Ô Dương bên kia cũng phái người. Dịch Hàn liền dầu dĩ nói cô nãi mãi, như vậy chúng ta nhân thủ không cần đủ, lại thôi ra tại Thanh Hà một vùng rất có danh vọng, người của chúng ta chỉ sợ không tra được ra cái gì. Huống hồ phù hộ thiếu gia chưa tìm được, chúng ta cũng muốn điều ra nhân thủ. Lâm Thanh Uyển suy nghĩ một chút nói Thôi Lạnh bên kia trước hết khoan để ý đến, nhưng Tạ Dật Dương các ngươi được cho ta tập trung vào, về phần Lâm Hữu, chờ ta từ Vương Tiên Sinh nơi đó trở lại hắn nói. Lâm Thanh Uyển tìm Vương Tấn, chủ yếu chính là cầu hắn hỗ trợ tìm một cái Lâm Hữu cùng cha một chút Thôi Lạnh. So với ở xa Giang Nam Lâm gia, thân là Vương thị đích chi Vương Tấn muốn tra xét Thôi Lạnh cần phải dễ dàng hơn nhiều, đồng dạng, muốn tại Tây Bắc một vùng tìm Lâm Hữu đồng dạng mạnh hơn nàng. Lâm Thanh Uyển mắt nhìn Dịch Hàn, khích lệ hắn nói người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, ngươi đi xuống an bài. Dịch Hàn quất lấy khóe miệng muốn lui xuống, Lâm Thanh Uyển gọi lại hắn nói vừa vặn, thừa dịp chiến sự lại lên, ngươi khiến người ta lưu ý thêm một chút mẹ góa con tôi người, chiếu quý củ, nếu có thích hợp liền mang về đi, các ngươi cũng nên bồi dưỡng hậu nhân. Dịch Hàn run lên, không người đáp ứng. Mấy năm này, Lâm gia rất ít đi chứa chấp cô nhi, đám tiếp theo hộ vệ bên trong tìm đến người kế tục chỉ có 6 cái, hiện đang ở Tô Châu làm huấn luyện, có thể chút người này vẫn là quá ít. Lại bọn họ hộ vệ ít thì muốn học 7-8 năm, nhiều thì tầm 10 năm, thời gian quá dài, dĩ vãng đều là 3 năm vào một lần người, có thể kể từ lao ra sau khi chết cô mãi mãi không nhắc lại lên chuyện này, hắn còn tưởng rằng về sau đội hộ vệ sẽ không lại đi ra tuyển người. Hiện tại trong phủ cái kia 6 cái người kế tục đều là bồi dưỡng 7 năm, chừng 2 năm nữa có thể đã dùng. Hiện tại cô mãi mãi lần nữa nhắc lên tuyển người, xem ra nàng là muốn kéo dài cái này truyền thống. Chương 219, Vương Tấn. Lần này bái phỏng Lâm Thanh Uyển đem Lâm Ngọc Tân mang đến, nàng nói với Lâm Ngọc Tân ngươi muốn kêu hắn thế bá, hữu lễ liền tốt, không cần quá mức hạn chế. Lâm Ngọc Tân chỉ gặp qua Vương Tấn hai lần, không khỏi khẩn trương cô, hắn cùng phụ thân là bằng hữu. Lâm Thanh Uyển gật đầu, sắc mặt có chút quái dị nói là phụ thân ngươi lúc tuổi còn trẻ đi ra du học quen biết bằng hữu, sau đó liền làm đồng môn. Nói đến trước Vương Tấn như vậy yêu du lịch còn cùng Lâm Giang có liên quan. Hắn là Vương Thị Đích Chi, từ nhỏ đã là thiên chi tiêu tử, bản thân mình lại thông minh dốc lòng cầu học, cho nên tại Thái Nguyên có thể nói là thiên tài tồn tại. Kết quả Lâm Giang 13 tuổi năm đó đi du học, chạm thứ nhất chính là Thái Nguyên, thế là thiên tài lại đụng phải thiên tài. Hai người xem như cùng chung chí hướng, lúc ấy Vương Tấn kiên định cho rằng Lâm Giang sở dĩ so với hắn lợi hại một chút như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn bái kiến thế giới bên ngoài, mà hắn không có. Cho nên hắn một bao quần áo liền theo Lâm Giang chạy. Cái này vừa chạy liền cảm nhận được du học niềm vui thú, chứ ở kinh thành cầu học mấy năm kia coi như an ổn bên ngoài, còn lại thời điểm đều là ở bên ngoài nhẹ nhàng, ngẫu nhiên trở về một chuyến Thái Nguyên mà thôi. Thái Nguyên Vương thị bởi vậy đối với Lâm Giang có không ít oán khí, mỗi lần Lâm Giang trong triều đụng phải Vương thị trưởng bối đều tránh đi. Mãi cho đến trước đây ít năm, Vương Tấn du học sau khi dạy học, chính kinh đồ đệ không thu qua, nhưng như vậy biên giới bơi biên giới dạy học lại làm cho không ít người được ích lợi không nhỏ, nhất là sĩ tộc con em cùng con cháu hàn môn, đối với hắn càng tôn sùng. Mà bản thân hắn lại là con em thế gia bên trong ra một vị như thế truyền tụng thánh hiền nói như vậy người bọn họ đương nhiên cao hứng, thế là tên hắn là tiếng càng ngày càng thịnh, người của Vương thị gặp lại Lâm Giang lúc cũng không lại lỗ mũi không phải lỗ mũi, mắt không phải mắt. Lâm Ngọc Tân nghe được say sưa ngon lành, hỏi cái kia thế bá hiện tại sao không đi du học, mà là trở lại kinh thành dạy học. Lâm Thanh Uyển trong mắt tối sầm lại, cười nói tích lũy đủ, tự nhiên là không cần đi ra. Nhưng thì thật hắn là không thể không hồi kinh. Năm đó Vương Tấn cùng Lăng Vân cùng nhau đi xem Lâm Giang cho bọn họ hai cái túi gấm, nàng biết bên trong viết chính là cái gì. Quy Thiên Kính thôi diễn ra đến hai người kết quả cũng không tốt, một cái tại Lâm Ngọc Tân gặp rủi ro lúc cũng đã không tại nhân thế, một cái lại là thất vọng thất bại, liền nhà mình đều giữ không được, huống hồ Lâm Ngọc Tân. Lâm Giang đều đau lòng hai vị này bạn tốt, ngay lúc đó hắn tự lo không xong, làm cũng chỉ là cho bọn họ một cái túi gấm, kỳ vọng hắn nhóm tương lai có thể tránh thoát trong nhân sinh lớn nhất làn danh kia. Vương Tấn không có lại tiếp tục du học, xem ra hắn là đụng phải đạo kia tử kiếp, vận khí tốt, người sống trở lại kinh thành dạy học. Lâm Thanh Uyển đang nghĩ đến Vương Tấn tự nhiên cũng tại nghĩ Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển biến hóa to lớn, chỉ sợ không có người nào so với Vương Tấn cùng Lăng Vân rõ ràng hơn. Vương Tấn am hiểu nhất tướng nhân, mà Lăng Vân là tiên sinh dạy học, đúng người quen biết so với sắc người còn muốn xuất sắc. Lâm Thanh Uyển biến hóa không phải dựa vào đột ngột gặp đại biến có thể giải thích ra, chẳng qua là người đời không nhận biết được đủ sâu mà thôi. Một người đột ngột gặp đại biến sau tính tình khả năng thay đổi, ví dụ như giống Tạ phu nhân như vậy, nhưng tính tình sửa lại, năng lực lại sẽ không một chút thay đổi. Lâm Thanh Uyển không giống nhau, nàng tính cách chỉ thay đổi một chút, nhưng tâm cơ thủ đoạn lại hoàn toàn thay đổi. Nếu như nói trước kia Lâm Thanh Uyển là một có 7 phần thông tuệ, biết 3 phần chính sự, có 2 điểm tâm cơ thủ đoạn người, như vậy hiện tại, nàng lại là có 7 phần thông tuệ, biết 7 phần chính sự, có 7 phần tâm cơ thủ đoạn. Sau đó cả hai cần đại lượng lịch duyệt, đây không phải là Lâm Thanh Uyển tuổi này nên có. Mọi người chỉ coi nàng là gặp đại biến mới có thay đổi, mà Uyển tỷ nhi cũng quả thực một mực rất thông minh, thế nhưng là, người khác không biết, hắn cùng Lăng Vân lại biết. Lâm Giang thế nhưng là coi Uyển tỷ nhi là con gái đồng dạng nuôi, ngậm trong miệng sợ tan, nâng ở lòng bàn tay sợ ngã, nàng trước kia mặc dù thông tuệ, quen biết cũng không cạn, nhưng tuyệt đối sẽ không có hiện tại tâm cơ thủ đoạn. Lâm Giang trước kia từng muốn, có lẽ là Lâm Giang cho nàng lưu lại không ít túi gấm, thật giống như cho hắn cái kia, dự báo hậu sự, trước thời hạn đưa ra giải quyết phương pháp. Thế nhưng là hắn lặng lẽ xem ra, hai năm này chuyện phát sinh căn bản không phải dựa vào túi gấm liền có thể giải quyết, Lâm Thanh Uyển thật giống như đổi một người. Lúc này Vương Tấn chưa nghĩ đến Lâm Thanh Uyển là đổi một cái linh hồn, chỉ coi là Lâm Giang có hậu thủ gì, dù sao, hắn liền hắn năng lực này chắc tuyệt bằng hữu đều suy tính đến, như thế nào lại không cho mọi mọi hắn cùng con gái an bài đường lui. Đáng tiếc là, hắn cùng Nguyễn Tỷ Nhi còn không phải đặc biệt quen, không phải vậy có thể nói rõ muốn hỏi. Vương Tấn từ trước đến nay đối với loại này linh dị chuyện cảm thấy rất hứng thú, hắn bây giờ tò mò Lâm Giang làm sao biết hắn sẽ ở Vĩnh Ninh 5 năm 18 tháng 2 gặp thổ phỉ. Vương phu nhân bưng một bàn điểm tâm đi ra liền thấy trượng phu sờ lên cầm một mặt như có điều suy nghĩ bộ dáng, nàng kéo ra khỏe miệng, đem điểm tâm đặt ở bên cạnh hắn, nói nhìn lên thần không còn sớm, Lâm quận chúa đoán chừng muốn đến, phu quân không đến trước mặt đón lấy sao? Vương Tấn vừa muốn phất tay nói tùy ý liền tốt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đứng dậy gõ gõ áo choàng nói tốt, ta cũng nên đi. Vương phu nhân trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú hắn chắp tay sau lưng rời khỏi. Cho nên chờ Lâm Thanh Uyển các nàng đến lúc đó thấy chính là đứng thẳng đứng ở cửa ra vào nên đón Vương Tấn. Lâm Thanh Uyển mấy không thể nhận ra những mày, sau đó cười xuống xe Vương Thế Minh, đã lâu không gặp. Vương Tấn sư minh, thế nào còn phải lại tăng thêm cái chữ Vương. Lâm Thanh Uyển khẽ lắc đầu Thế Minh, đại ca ta cũng không có nói có thể kêu sư minh ngươi. Ngươi vẫn là như thế nghe ngươi ca ca hắn nghiêng người nói chúng ta tiến vào nói chuyện. Vương Tấn là nhìn Uyển tỷ nhi trưởng thành, nàng lúc nhỏ gần như hàng năm đều muốn chạy Giang Nam một chuyến, du học sau khi bên người Lâm Giang ăn nhờ ở đậu, lúc ấy Lâm Ngọc Tân đã được đưa đến thượng gia, đối với hắn cũng không quen. Có thể Lâm Thanh Uyển biết, Uyển tỷ nhi phải là rất quen thuộc Vương Tấn, cho nên nàng tận lực lấy rất quen giọng nói chuyện với Vương Tấn lần này vừa vặn bái kiến tẩu tử. Nhưng đừng nói bái kiến như vậy, chị dâu ngươi nhát gan, đừng dọa lấy nàng. Nhát gan đến có thể đem ngươi từ thổ phỉ chất thành bên trong kéo ra. Vương Tấn nhếch miệng nói thế nào chuyện như vậy ngươi nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Ta cũng là lúc chạy trối chết ngã một phát mà thôi, được, không đề cập những chuyện này, hắn vung tay lên hỏi ngươi thế nào vào kinh đến, đầu năm lúc ấy cùng ngươi thông tin, ngươi không phải nói không vào kinh chúc thọ sao? Lâm Thanh Uyển nụ cười hơi ngừng lại bái kiến qua tẩu tử sau tiểu muội sẽ cùng thế huynh dứt lời, sau đó đến lúc còn muốn mời thế huynh hỗ trợ. Vương Tấn nhíu mày hóa ra là ý không ở trong lời, ta nói, thế nào ta còn chưa lên cửa ngươi đổ đến trước bái phòng ta. Lâm Thanh Uyển cười khổ thế huynh cũng đừng nói móc ta, ta một cái quả phụ, cũng không thể không sao ra bên ngoài chạy a. Trong lòng ngươi không phải như vậy nghĩ, ngoài miệng lại không phải muốn nói như vậy, Uyển tỷ nhi, ngươi càng tầm cơ. Lâm Thanh Uyển mặt không đổi sắc chọn lấy môi nói cho nên ta cùng Ngọc Tân mới xong tốt đứng ở chỗ này không phải sao? Vương Tấn nụ cười một trận, nhìn về phía nàng bên người Lâm Ngọc Tân, thở dài hỏi các ngươi cô cháu tại Tô Châu vẫn tốt chứ, có người hay không bắt nạt các ngươi? Bắt nạt là có, chỉ có điều song phương cũng không chiếm tiện nghi. Chờ ngươi bị thua thiệt lúc có thể nói cho ta biết, ta xem có thể hay không giúp ngươi trả thù trở về. Lâm Thanh Uyển cao giọng cười to thế huynh nói nhưng ta nhớ kỹ, sau đó đến lúc đừng viết tin đến ngươi nhưng lại không nhận. Dễ nói, dễ nói. Chương 220, thỉnh cầu. Hai nhà ôn chuyện đường này, Vương phu nhân mang theo Lâm Ngọc Tân đi xuống chơi. Vương Tấn liền dẫn Lâm Thanh Uyển đi thư phòng. Lâm Thanh Uyển từ trên giá sách rút ra một quyển sách, mở ra, thấy là một quyển du ký, nhìn cảm thấy không đúng, lật đến trang đầu bên trên xem xét, dưới đây tác giả là khoản là Vương Tấn. Nàng lắc đầu cười một tiếng hỏi nếu viết ra vì sao không thể xóa được ấn. Ấn sách phải tốn không ít tiền, cũng rất ít có người sẽ mua, làm gì phí hết cái kia sức lực. Vương Tấn nhìn lướt qua quyển sách trên tay của nàng, không thèm để ý nói nếu ngươi thích cầm một quyển, ta chỗ này còn có mấy quyển. Thấy Lâm Thanh Uyển nghi hoặc nhìn đến, hắn ho nhẹ một tiếng nói mấy đứa bé dò xét. Bọn nhỏ phạm sai lầm, kêu bọn họ chép sách là được. Đã có thể luyện chữ, lại làm ra trừng phạt tác dụng của bọn họ, chủ yếu nhất chính là dò xét tốt sách có thể tặng người. Vương Tấn đã đưa ra rất nhiều quyển sách, đều là các hải tử của hắn dò xét. Lâm Thanh Uyển để sách xuống cười nói vậy thì tốt, một loại cho ta đến một quyển. Vương Tấn nở nụ cười ngươi cũng lòng tham. Hắn nghiêng người mời Lâm Thanh Uyển ngồi xuống, không có ngồi lên tòa, mà là tại đối diện nàng ngồi xuống. Cái này một bộ ngang hàng tư thái để nàng rất thích, lần này đến tìm Thế Vinh còn có hai chuyện yêu cầu ngài. Vương Tấn nhíu mày, hỏi thăm nhìn về phía Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển trước tiên là nói về Lâm Hữu chuyện, nói người là tại Ngạc Châu một vùng mất tích, đến nay không tin tức. Ta muốn bọn họ hoặc là nghĩ biện pháp vào kinh, hoặc là chính là đi về phía Linh Châu, hai con đường này Lâm gia đều không làm được gì, còn phải mời Thế Minh hỗ trợ tìm xem. Vương Tấn trong lòng hơi động, hỏi Hồng Châu chuyện là ngươi tiến cung tố giác. Lâm Thanh Uyển không nói, Vương Tấn nhìn còn có cái gì không rõ, không khỏi cau mày nói liền không biết người giật dây là ai, sau này ngươi cẩn thận chút. Thế Minh có thể hay không hỗ trợ? Lâm Thanh Uyển hỏi. Tìm người ngược lại không khó khăn, Vương Tấn nói ta quay đầu lại cùng gia huynh nhóm viết phong thư, phái ra người đi tìm một chút, hơn phân nửa có thể có chút tin tức. Lâm Thanh Uyển đứng dậy hành lễ đa tạ Thế Minh. Ngươi không cần khách khí với ta, Vương Tấn nói ta cùng huynh trưởng ngươi tình như thủ túc, trong lòng ta, ngươi cũng như muội muội ta đồng dạng. Vương Tấn trầm mặc một cái trước mắt, vẫn là không nhịn được hỏi Uyển tỷ nhi, huynh trưởng ngươi trước khi đi có hay không cho ngươi lưu lại đồ vật? Thứ gì? Tỷ như nói túi gấm loại hình, Vương Tấn do dự nói hay là sổ tay. Chuyện của Lâm gia Hạ Vũ quan tâm hơn nhiều, nói nhiều cũng là bình thường. Chán Lâm Thanh Uyển mấy không thể nhận ra kéo ra, Vương Tấn cái này nghĩ đều là cái gì à? Trong tay hắn cái kia túi gấm vẫn là nàng cho Lâm Giang gia chủ ý. Lâm Thanh Uyển biểu lộ mặc dù mịt mờ, nhưng Vương Tấn vẫn là phát hiện, hắn gần như muốn nhảy dựng lên, huynh trưởng ngươi cho ta túi gấm chuyện ngươi biết. Tuy là câu nghi vấn, trong giọng nói cũng đã mang theo ba phần khẳng định. Lâm Thanh Uyển thấy không thể gật được, chỉ có thể gật đầu. Vương Tấn trong đầu trống không một cái trước mắt, kích động đến để tay hắn đều phát run, hắn cho rằng cả đời này cũng sẽ không có cơ hội mở miệng hỏi ra, không nghĩ đến cơ hội giống như này tùy tiện đưa đến trước mặt hắn. Hắn lấy lại bình tĩnh, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Lâm Thanh Uyển, huynh trưởng ngươi hắn làm sao biết một năm sau chuyện? Ngươi lại biết cái gì? Ta cái gì cũng không biết. Lâm Thanh Uyển bất đắc dĩ nói hắn cho ngươi cùng Lăng đại ca túi gấm chuyện ta biết, xong, hắn không có cho ta túi gấm. Đây không có khả năng, Vương Tấn nhíu mày, hắn đã có thể nhắc nhở ta cùng Lâm Vân, tại sao lại không cho các ngươi cô cháu sắp xếp xong xuôi? Nếu như Dương Hạ Vũ có thể biết tương lai, cái kia đệ nhất không nên sắp xếp xong xuôi Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân sao? Lâm Thanh Uyển lặng lặng nhìn hắn, nàng sống, Lâm gia, Lâm Ngọc Tân vận mệnh quỹ đạo từ lúc mới bắt đầu liền không giống nhau, Lâm Giang biết có liên quan các nàng tương lai rất nhiều cũng sẽ không phát sinh nữa, tự nhiên cũng không có biện pháp lại xác định chuyện tương lai. Có thể Vương Tấn cùng Lâm Vân không giống nhau, bởi vì nàng là biến số, vì để cho bọn họ có thể thuận lợi vượt qua mạng bọn họ bên trong lớn nhất kiếp nạn, nàng đã làm hết sức giảm bớt cùng đối phương liên hệ. Cho đến bọn họ vượt qua làn danh kia mới bắt đầu mật thiết kết giao. Đương nhiên, những chuyện này Lâm Thanh Uyển đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết, chẳng lẽ muốn nàng nói, anh của nàng không phải nàng anh ruột, hắn là thần tiên trên trời, thế giới này chẳng qua là ngàn vạn trong thế giới rất nhỏ một cái, mà nàng lại là một thế giới khác cú hồn, bị mang đến mượn thân sống lại. Cho nên nàng yên lặng trở về nhìn đối phương, giữ vững được nói huynh trưởng quả thực không cho ta tuổi gấm, chẳng qua là để ta mang theo Ngọc Tân, chờ nàng trưởng thành xuất gia sinh con là được. Vương Tấn lũng lông mày, chẳng lẽ bởi vì các ngươi tốt số, hắn tính ra các ngươi đời này đều có thể bình an vượt qua, lại vinh hoa phú quý, cho nên mới không cho các ngươi an bài. Lâm Giang không phải cũng cho chỉ cho bọn họ lưu lại một cái túi gấm sao? Hắn là sinh tử đại kiếp, Lăng Vân cấp mặc dù không dính đến sinh tử, lại dính đến tiền đồ, cũng không sai biệt lắm. Cho nên bởi vì bọn họ có đại kiếp, lúc này mới đơn cho bọn họ lưu lại. Lâm Thanh Uyển nuốt nuốt cái chán, có chút đầu đau, nàng sợ nhất Lâm Thanh Uyển người quen thuộc nhất lên chuyện này, có một loại tùy thời quay ngựa tâm hoàng cảm giác. Nàng rời đi để tài nói thế huynh, trừ tìm Lâm Hữu, ta còn có một việc muốn xin nhờ ngài, chuyện này, ta không hy vọng trừ ngài bên ngoài người biết. Vương Tấn tâm thần còn tại Lâm Giang thần dị bên trên, nhưng như cũng thuận miệng hỏi chuyện gì. Ngài giúp ta tra một chút thôi thì thôi lạnh như thế nào?
Thôi lạnh?
Vương Tấn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hỏi là cái kia thôi ra thiên tài.
Ngươi tra xét hắn làm cái gì?
Lâm Thanh Uyển thấm cười lạnh nói ta muốn giết hắn. Vương Tấn suýt chút nữa từ trên ghế quằn xuống, hắn nhìn ra ngoài nhìn, Lâm Thanh Uyển nhân tiện nói đừng xem, bên ngoài chỉ có hai nhà chúng ta nha đầu gã sai vặt, nhà ta người là tin được. Vương Tấn suýt chút nữa một hơi không có đi lên coi như người đều tin qua được, tường ngăn cũng có thai, ngươi làm sao có thể nói những lời này? Dừng một chút lại nói không đúng, ngươi liền không nên có ý nghĩ như vậy, giết người thế nhưng là phạm pháp. Cho nên ta muốn hợp pháp giết Lâm Thanh Uyển rất khinh bỉ nhìn hắn nói ngươi thật sự cho rằng ta hiểu rõ đao thẳng hỏa đi giết người. Coi như nàng là của chúa, thôi ra cũng không phải ăn chay, hoàng đế càng không phải là sẽ bao che người, nàng là có bao nhiêu não quất. Vương Tấn dẫn theo khẩu khí kia mới thoáng buông xuống một chút, nghiêng đầu hỏi hợp pháp giết, ngươi nói là muốn tìm pháp của hắn. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Cái này chỉ sợ không thể nào. Vương Tấn cau mày nói ta tuy chỉ bái kiến hắn một lần, lại không thiếu nghe thấy hắn nghe đồn, người này là thôi ra đời kế tiếp bên trong tương đối kiệt xuất một cái, thêm nữa xuất thân đích chi, có thể một mực là thiên chi tiêu tử. Vương Tấn nói người như vậy, đừng nói hắn sẽ không tùy tiện phạm sai lầm, chính là phạm bảo, thôi ra cũng sẽ cho hắn san bằng, ngươi nghĩ bắt hắn lại nhược điểm chỉ sợ muôn vàn khó khăn. Tóm lại thế huynh giúp ta tra một chút hắn đi, coi như bắt không được tóc của hắn, cũng cho ta biết người biết ta. Vương Tấn bất đắc dĩ hỏi hắn thế nào cho ngươi. Lâm Thanh Uyển cười lạnh sớm 3 năm trước hắn liền cho ta, chẳng qua là một mực không có thời gian, cũng không có cơ hội tính sổ mà thôi, bây giờ vừa vặn dùng hắn mở một con đường. Vương Tấn trong lòng nhảy một cái, 3 năm trước không phải là hai nhà Lâm Tạ đột biến thời điểm sao? Tạ Nhị Lang. Lâm Thanh Uyển trong mắt hiện ra hàn quang nhìn về phía Vương Tấn, trong miệng Vương Tấn đắng chát, cự tuyệt liền thế nào cũng đã nói không ra miệng. Chương 221, hai nước. Vương Tấn đứng ở cửa ra vào đưa mắt nhìn Lâm gia cô cháu rời khỏi, chờ chỉ còn lại hai vợ chồng lúc mặt lộ sầu khổ. Vương phu nhân nhịn không được hỏi đây là thế nào, tựa như ai khi dễ ngươi. Nhưng không phải là bắt nạt ta sao? Vương Tấn nói ngươi cũng không biết một canh giờ này bên trong ta đáp ứng nàng bao nhiêu chuyện. Vương phu nhân không thèm để ý cười một tiếng ngươi không phải thường nói xem nàng như muội muội giống nhau sao? Các nàng cô cháu ốm yếu, ngươi cái này làm huynh trưởng giúp một tay làm sao vậy? Nhìn ngươi cái kia hẹp hòi bộ dáng. Vương Tấn liền nhẫn nhịn đỏ mặt, có thể lại không thể nói cho thê tử tình hình thực tế, chỉ có thể khó chịu trong lòng, càng biết khuất. Sau đó đi xem thôi lạnh cùng Ô Dương lúc liền không nhịn được tức giận, đều là hai người này làm, tuy rằng văn nhân tương kinh, muốn tranh giành cái đệ nhất, nhưng cho đến bây giờ chỉ có tăng lên chính mình vượt qua người khác, nào có đem người phía trước dùng âm mưu quỷ kế đè xuống, chính mình thay thế đi lên. Loại này vai môn tà đạo có thể chống đỡ nhất thời chi dụng, chẳng lẽ còn có thể dùng cả đời sao? Người đời cũng không phải đồ đần, kiểu gì cũng sẽ biết. Thôi ra cũng là thế gia đại tộc, bây giờ so với Vương gia còn càng tăng lên một bậc, tay người ta bên trong có binh quyền. Cho nên muốn đối phó hắn đúng là phải cẩn thận càng chú ý, Vương Tấn không nói cho ai, lại không dám dùng người nhà, lén lén đem tâm phúc của hắn phái. Cùng lúc đó, Tạ Đại Lang cũng bị để mắt đến, Dịch Hàn phái đi ra người một ngày 12 canh giờ nhìn chằm chằm hắn, cùng lúc đó, hắn 3 năm này chuyện cũng bị từng chút tra ra được. Hắn ở kinh thành đúng là không có thói xấu gì lớn, dù sao cũng là dưới chân thiên tử, Tạ gia gia thế ở chỗ này, mà hoàng đế lại nghiêm khắc, không chỉ có hắn, rất nhiều con em quyền quý cũng không dám quá làm cản. Cho nên Lâm Thanh Uyển nghĩ bắt lại đối phương nhược điểm đem người giết chết đúng là có chút khó khăn, sai lầm lớn không có, sai lầm nhỏ không ngừng. Mà những này sai lầm nhỏ chính là tích lũy 10 năm cũng không trở thành đem người giết chết. Dịch Hàn yên lặng đứng ở phía dưới, nhìn nhà bọn họ chủ tử chậm rãi ánh mắt phải rời, điểm một cái bàn nói Tạ Hoành và Tạ Diên. Đi tra bọn họ. Dịch Hàn kinh ngạc cô nãi nãi, cái này coi như dính đến triều chính. Tạ Hồng là tam phẩm đại quan nhi, muốn đem hắn kéo xuống, cái kia đến bao lớn nhược điểm. Lâm Thanh Uyển điểm một cái bàn, như có điều suy nghĩ nói Tạ Hồng cẩn thận, chỗ của hắn không tra được ra, liền tra xét Tạ Diên. Lâm Thanh Uyển không tin Tạ gia phụ tử làm quan tại triều nhiều năm như vậy một điểm chuyện xấu cũng không có, chẳng qua Dịch Hàn nói cũng đúng. Muốn đối phó hai cha con này coi như dính đến triều chính. Bây giờ nàng đã tại trong vòng xoáy, thêm vào cái này một cái cũng chỉ là nhiều tăng thêm một cái. Ánh mắt nàng hơi tối, từ bên cạnh lấy ra giấy viết thư đến viết thư đem tin đưa đi Hồng Châu Trung tướng quân. Hồng Châu đang đánh trận, chỉ sợ Trung tướng quân không thể chú ý đến bên này. Đây là hợp tác Lâm Thanh Uyển nói đem thư truyền cho nàng, đã muốn hợp tác, ta đưa ra thành ý, nàng đương nhiên cũng phải có chỗ hồi báo mới phải. Cô nãi nãi còn tại giận nàng. Lâm Thanh Uyển trầm mặc không nói, chẳng qua là ánh mắt sắc bén trừng mắt Dịch Hàn. Dịch Hàn cúi đầu nói vâng, tiểu nhân đi luôn đưa tin. Hồng Châu chiến sự say xưa, viện quân đã đi vội đến Hồng Châu, mà đầu một nhóm lương thảo cũng từ Tô Châu đưa đến Hồng Châu, chung như anh hiện tại có người có lương, tăng thêm mục đích cũng đã đạt đến, không còn đè ép Trung gia quân, cái này nhất bạo đăm đăm tiếp đem đã vượt qua biên cảnh sở quân đánh ra ngoài, thậm chí một đường hát vang vượt qua chứ cảnh, mắt thấy muốn dẹp xong sở quốc nằm ở biên quan cái kia huyện thành nhỏ. Vừa đi vội đạt đến sở quốc đô thành nói chuyện phán quan thấy thế lập tức sửa lại ý, không phải cầu hòa, mà là muốn sở quốc bồi thường tổn thất của bọn họ. Sở quốc chọc giận gần chết, bọn họ vua quan cũng là rất có cốt khí, thế là bên này kéo lấy đại lương sứ giả, bên kia thì hướng biên quan tiếp tục tăng binh. Trung Như Anh nhất thời thương vong thảm trọng, nàng dưới cơn nóng giận mặc kệ hoàng đế ý chỉ, phái người đi vòng đánh lén, trong đêm hạ đối phương hai cái chấn nhỏ, cũng mang theo khinh kỵ hướng phía trước giết 10 dặm, lấy đối phương một cái tướng quân đầu người trở về. Cử động này trực tiếp nâng lên song phương chiến ý, bây giờ đều không cần hoàng đế khích lệ, chiến sĩ hai bên tuân ra bừng bừng chiến ý, rất có không chết không thôi chi thế. Lần này không chỉ có chủ hòa đám quan chức sợ hết hồn, chính là hai nước hoàng đế cùng chủ chiến đám quan chức đều dọa gần chết, sợ biên quan chiến sự không bị khống chế, trực tiếp đại quy mô bạo phát. ngay cả một mực hô hào đánh đến Sở Quốc đô thành đi binh bộ thượng thư cũng không nhịn được tự mình cùng hoàng đế nói lúc này Lương Trư ở giữa không nên có đại chiến, không phải vậy Giang Lăng cùng Liêu Quốc chỉ sợ sẽ tùy thời mà động, chính là an phận một phương mân nước chỉ sợ cũng sẽ ngao ngoe muốn động. Coi như muốn thu dùng Sở Quốc, cũng nên là tại đại lương binh cường mã tráng thời điểm. Ý là hiện tại còn không phải. Cùng lúc đó, Sở Quốc đám đại thần cũng đang khuyên hoàng đế của bọn họ bệ hạ, lần này binh nhì lương cảnh vốn là muốn đánh bọn họ một cái đánh bất ngờ, thuận tiện thăm dò trung gia quân sức mạnh, hiện tại đã trong lòng hiểu rõ, làm gì lại rằng có chiến sự. Đúng vậy à, lần này xuất binh thu hoạch rất nhiều, chí ít chúng ta biết Trung Như Anh tại đại lương tình cảnh không ổn, trong này liền có lớn văn chương có thể làm. Đối với người Sở Quốc nói, đại lương là đại thể uy hiếp, có thể Trung Như Anh cùng trung gia quân lại trước mắt uy hiếp, hàng năm những kia tiểu đả tiểu nháo thương vong mặc dù không lớn, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến Trung Như Anh canh trường Hồng Châu, bọn họ giống như nghẹn ở cổ họng. Lần này bọn họ vốn chỉ muốn thừa dịp đại lương không chú ý từ trong tay Trung Như Anh kéo xuống một thanh thịt, thủ tướng thất lợi, tội danh có thể lớn có thể nhỏ, sau đó đến lúc lại vận hành và thao tác một phen, coi như kéo không xuống Trung Như Anh, chí ít cũng tổn thất tên của nàng nhìn, để bọn họ về sau tay chân có thể thả càng mở chút ít. Ai ngờ hiệu quả khả quan, bọn họ không chỉ có tấn công vào lương cảnh, Trung Như Anh bên kia giống như cũng xảy ra chuyện, không có viện quân còn chưa tính, hình như liền lương thảo đều không tốt. Chính là bởi vì tra được những tin tức này, bọn họ mới vội vã tăng binh biên cảnh, nghĩ đến thừa dịp lương đế phản ứng không kịp lúc trước chiếm khối tiếp theo địa phương, tốt nhất đem Trung Như Anh cùng Trung gia quân tiêu diệt. Đáng tiếc, Sở đế cũng đã nói nhưng tiếc, phía trước thử thời gian quá dài, lại không có tra được nàng phía sau xảy ra chuyện, cũng làm cho nàng đem cứu viện tin tức truyền ra ngoài. Cũng không biết đại lương bên kia là ai tại đối phó nàng, cũng là quá ngu, nếu sớm cho sớm chúng ta truyền tin, chúng ta khẳng định tăng nhanh thế công, bây giờ nói không chừng Trung Như Anh chết sớm, tốt đẹp tình thế lại để cho nàng trốn khỏi một kiếp. Đối phương thế nhưng là người lương, bên kia truyền đến tin tức ngươi dám tin sao? Đại thần kia một trận họng, nói kiểm chứng một phương, xác định có thể tin sau tự nhiên là dám tin. Lúc đầu đại sở ta thần tử lại lợi hại như vậy, đang ở đại sở lại có thể tra được đại lương chuyện. Hừ, hắn đều có thể tra được, đây là nói hắn cái này trông coi người của binh bộ không tận tâm. Tốt, tốt Sở đế ngừng lại bọn họ cãi lộn, hỏi vậy các ngươi nói phải làm gì cho đúng, bây giờ biên cảnh như liệt hỏa nấu dầu, nếu không xử lý chỉ sợ thật muốn phát tài to chiến. Bệ hạ, đại lương sứ thần không phải vẫn còn chứ, triệu kiến hắn đi, ta muốn đại lương hiện tại cũng không dám cùng ta đại sở phát sinh đại chiến, đại lương bọn họ bắc cảnh còn có Liêu Quốc, nghe nói hôm nay Giang Lang phủ cũng không an bình. Đại lương các thần tử cũng đang khuyên lương đế bệ hạ, không nếu như để cho còn tại đại sở sứ thần lọt một điểm ý, chúng ta vừa thu phục Nam Hán lớn cảnh, đúng là cần nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, thật không nên có đại chiến. Cũng được cho trung tướng quân đi nói chỉ thị, ước thúc tốt các tướng sĩ, lúc này không nên lại tưới dầu vào lửa. Lương đế nghĩ nghĩ, tại nhất cổ tác khí cùng bình an cầu ổn bên trong do dự một chút, hỏi nếu quân Liêu xuôi nam, đông bắc quân khả năng chặn. Các thần trong lòng run lên, biết hoàng đế là lực chiến, rối rít nhìn về phía trên ba vị thượng thư. Lại bộ thượng thư bước ra khỏi hàng nói bệ hạ, đại lương ta bây giờ có thể chiến tướng quân chỉ 19 người vậy. Hộ bộ thượng thư cũng nhắc nhở quốc khố trống không, bây giờ biên quan lương thảo có hơn phân nửa vẫn là Lâm quận chúa cung cấp, bệ hạ cũng không thể đánh trận còn gọi Lâm quận chúa cho cung cấp lương thảo à? Như vậy triều đình thật không mặt mũi, bọn họ đều cầm Lâm ra bao nhiêu tiền lương? Hoàng đế ho nhẹ một tiếng nói ngày mùa thu hoạch không phải nhanh đến sao? Hạ thuế cũng đã bắt đầu thu. Hộ bộ thượng thư nhìn về phía công bộ thượng thư yên lặng bước ra khỏi hàng nói bệ hạ, đi thông Nam Hán kinh đảo bế tắc, năm nay muốn cấp phát sơ thông, thần thượng tấu sổ con ngài cùng hộ bộ thượng thư đều thông qua. Thông kinh đảo tiêu xài cũng không ít, tăng thêm hàng ngày duy trì cái khác công trình thủy lợi hao tốn. Ân, năm nay từ hộ bộ quất tiền nhiều nhất trừ binh bộ khả năng chính là công bộ. Đột nhiên có một loại bọn họ cái ngành này là một nước phủ xa nha môn cảm giác. Binh bộ thượng thư do dự một chút, mặc dù động tâm, nhưng vẫn là bước ra khỏi hàng nói bệ hạ, cường trinh đại sở, đại lương ta có 6 thành phần thắng, nhưng nếu là quân Liêu xuôi nam, chỉ sợ liền 3 thành cũng chưa đến. Hơn nữa đến lúc đó đại lương còn có diệt quốc nguy hiểm. Lương đế trong lòng ngọn lửa nhỏ liền dập tắt, hắn tiếc hận nói vậy cho trung tướng quân hạ lệnh đi, để nàng khắc chế. Đại sở bên kia cũng muốn trao đổi. Dĩ vãng hiệp nghị đình chiến đều rất kéo dài, nhưng lúc này biên cảnh có cái không định giờ bom Trung Như Anh, thêm nữa rất nhiều binh mã ngưng lại biên quan, mỗi một ngày đều là to lớn tiêu xài, bởi vậy lần này hiệp nghị đình chiến nói chuyện được đặc biệt nhanh. Hết cách, đại lương bên này sợ Trung Như Anh ép không được tính khí chạy đến sở quân bên trong giết, nâng lên đối phương tức giận, vạn nhất phát sinh đại chiến làm sao bây giờ? Mà sở quân cũng sợ Trung Như Anh thừa cơ nâng lên chiến sự đem bọn họ tiêu diệt, mặc dù là bọn họ ra tay trước, nhưng bây giờ không phải dừng tay sao? Tóm lại, hiện tại bất luận là đại lương hay là đại sở đều gào to lấy dĩ hòa vi quý, sau đó Trung Như Anh liền tức sôi ruột. Có thể nàng cũng biết, lúc này bốc đồng chẳng qua là đưa Trung gia quân cùng đại lương chết đi, cũng để ép được tinh khí, chẳng qua là đau lòng tại lần này bên trong binh lính chết trận. Phó quan của nàng thấy, liền tranh thủ mấy ngày trước đây nhận được tin ôm đến cho nàng tướng quân, ngài nhìn một chút tin giải buồn a. Trung Như Anh cao mày không phải để giao cho quân sư trả lời sao? Đây đều là quân sư chưa kịp nhìn, mặt tướng đây không phải nhìn ngài khó chịu được luôn cũng sao? Trung Như Anh mở ra tin, đối đãi thấy xen lẫn trong đó tin, nhịn không được nổi giận, vô đầu hắn chuyển tin binh thế nào chuyển, Lâm quận chúa tin tại sao cũng bỏ ở nơi này? Phó tướng sửng sốt mặt tướng không biết a, đó cũng không phải khẩn cấp mã hóa tin. Vậy bọn họ tướng quân cùng Lâm quận chúa gửi thư không giống nhau thực là mã hóa khẩn cấp sao? Cho nên bọn họ không chút lưu ý, hơn nữa phong thư cũng không đúng. Trung Như Anh cũng đã nhận ra trên phong thư biến hóa. Dĩ vãng Lâm Thanh Uyển cho nàng viết thư, trên phong thư hoặc là Trung tỷ tỷ, hoặc là Như Anh của chúa, nhưng lúc này đây trên đó viết chính là Trung tướng quân, ngay cả bút tích cũng không đúng. Nếu không phải phong thư dưới đáy đóng có Lâm thị còn dấu, nàng gần như đều nhìn không ra đây là Lâm gia tin. Nàng nuốt cái trán, nhấc đầu nói nàng đây là giật ta. Chương 222, chạy thoát. Trung Như Anh khép lại tin, suy nghĩ một chút nói để người của chúng ta rút lui hai dặm, mau sớm lắng lại chiến sự, ta phải vào kinh cho bệ hạ chúc thọ.
Tướng quân.
Phó tướng trợn mắt nói ngài nếu không chờ thánh thượng thọ thần sinh nhật qua lại vào kinh. Tại lão nhân gia ông ta mừng thọ lúc lên kinh tính sổ không tốt ta. Trung Như Anh trợn mắt nhìn hắn nói biết nói sao đây, ta là phải vào kinh cho bệ hạ chúc thọ. Phó tướng vậy mới không tin, ngài rõ ràng một bộ phải vào kinh tính sổ bộ dáng. Trung Như Anh không để ý đến hắn, đem hắn vẫy lui sau đem Tâm Phúc tìm đến hỏi Lâm gia cùng Lư gia mấy cái kia hậu sinh thế nào. Có một cái không thấy tung tích, chẳng qua thuộc hạ thấy bọn họ tuyệt không nóng nảy bộ dáng, hình như biết hắn chỗ đi. Còn bọn họ, bây giờ nhanh đến kinh thành. Chẳng qua Tâm Phúc do dự nói bọn họ dọc theo đường náo động lên đến động tĩnh quá lớn, hấp dẫn không ít ánh mắt, bên kia phái không ít thích khách đi ra, rất có một bộ đem người ở lại kinh thành bên ngoài tư thế. Trung Như Anh cười lạnh nói để người của chúng ta mau chóng đem bọn họ hộ tống vào kinh, bây giờ lương chứ chiến sự giằng co, lúc trước Trương Mục cũng nên tính toán. Tướng quân, Lư Dừng đều danh môn, nếu trong bọn họ có người chết bởi trên đường. Trung Như Anh trừng mắt liếc hắn một cái, cảnh cáo nói tay cho ta rút ngắn chút ít, nếu để ta biết các ngươi tay chân không sạch sẽ. Tâm Phúc túi đầu xuống vâng, thuộc hạ nhất định khiến người an toàn đem bọn họ hộ tống vào kinh. Trung Như Anh sắc mặt lúc này mới chậm chút ít những thế gian này danh môn cũng không phải ăn chay, huống hồ Lâm quận chúa đã biết tình hình thực tế, ngươi cho rằng Lâm Hữu chết nửa đường, nàng sẽ không nghi ngờ. Chúng ta vị quận chúa này huyết tính cũng không yếu ở ta, trong dân nàng, không chỉ có ta ngươi, chính là toàn bộ Trung gia quân đều không chiếm được chỗ tốt. Tâm Phúc không tin trên đời này còn có nữ nhân so với bọn họ tướng quân lợi hại hơn, chẳng qua nghĩ đến bây giờ tam quân ăn cơm lương phần lớn là Lâm quận chúa đưa đến, yên lặng nuốt xuống nói. Thật ra thì hắn là nghĩ đến cho những thích khách kia thả nhường, nếu không cẩn thận giết Lư gia công tử, sau này tuân gia có bên kia dễ nhìn. Chẳng qua nhìn tướng quân dáng vẻ hiển nhiên không muốn, hắn liền không còn dám nói ra. Trung Như Anh bên này ra lệnh, một mực trong bóng tối lưu ý Lâm Hữu người của bọn họ ra tay ngăn cản truy lùng ở phía sau thích khách, Lâm Hữu bọn họ lập tức cảm thấy áp lực giảm nhiều, hướng kinh thành phương hướng liền chạy như điên. Sau một ngày, chỉ có thể dựa vào đường vòng đến thoát khỏi truy binh bọn họ thấy kinh thành cái kia cao cao tường thành, ba người lệ nóng doanh trọng, đè nén kịch liệt tâm tình xếp hàng tiến trình. Nhưng bởi vì bọn họ dấu vết hoạt động quá khả nghi, quần áo tả tơi, đầy mắt nhiệt lệ, trên người thậm chí còn mang theo mùi máu tươi, chủ yếu nhất chính là bọn họ mặc dù dám đen không ít, vẫn còn có thể nhìn thấy một bộ quý công tử bộ dáng. Bởi vì hoàng đế thọ thần sinh nhật sắp đến, kinh thành độ cao giới nghiêm đám vệ binh đối với bọn họ tra xét lại tra xét, thế là liền theo trên người bọn họ tìm ra hai thanh đao, ba thanh đoạn đao cùng ám khí một số. Lại bọn họ còn không bỏ ra nổi thân phận chứng minh. Đám vệ binh yên lặng nhìn bọn họ chằm chằm nhìn, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc. Lâm Hữu ba người mồ hôi lạnh bám một chút liền rơi xuống, nghĩ bọn họ sẽ không bị kẹt ở chỗ này, đều đến kinh thành còn bị giết. Thấy bọn họ cái này một bộ chột dạ dáng vẻ sợ hãi, đám vệ binh càng giới nghiêm. Ngay cả một mực yên lặng đứng sau lưng Lâm Hữu, làm bộ mình không tồn tại từ kim đều thẳng băng lưng, đúng lúc này một đạo như hoàng ly êm hai thanh thủy âm thanh do dự kêu một tiếng phù hộ đường ca. Lâm Hữu bám một chút quay đầu, lúc này mới thấy Đông Thiên Môn bên kia đang ngừng một chiếc xe ngựa, phía trên in Lâm Thị Tổ Huy, một cái đầu nhỏ đang mở to hai mắt nhìn từ bên trong vân ra, một mặt kinh ngạc biểu lộ. Lâm Hữu nước mắt bám một chút liền rơi xuống, nước nở nói Ngọc Tân muội muội. Trái tim đều nhảy đến cổ họng, Lư Lý và Lư Thụy cũng không nhịn được rơi lệ, trước hắn một bước chạy đến bắt lại xe ngựa Lâm muội muội, ngươi đến được vừa vặn, đường của chúng ta dẫn trở đều mất đi, chứng minh không được thân phận của mình, không biết Lâm cô ở đây không, có chịu cho hay không chúng ta làm bảo đảm. Lúc này hai người cũng không khách sáo, một tiếng một người muội muội thân mật không dứt. Lâm Ngọc Tân vén lên rèm xuống xe ngựa, mắt tại trên người ba người bọn họ quét lại quét, nói cô tại quận chúa phủ, các ngươi thay đổi thế nào thành như vậy, có biết không một tháng qua cô cầu nghị hết biện pháp tìm các ngươi. Lâm Hữu ngượng ngùng lau khô nước mắt, nói chuyện quá nhiều, nhất thời cũng đã nói không rõ, muội muội, chúng ta về nhà trước. Lâm Ngọc Tân lúc này mới nhìn về phía vệ binh không đợi nàng hỏi liền không người nói vừa là Lâm huyện chủ người quen biết, vậy hơn phân nửa không thành vấn đề, thế nhưng muốn đem thân phận ghi danh, ngày mai phải gọi người bảo lãnh đi nha môn bảo đảm, lại bổ sung một tấm lộ dẫn. Lâm Ngọc Tân liền cười nói các ngươi yên tâm, chúng ta ngày mai nhất định sẽ đi làm tốt, hôm nay liền làm phiền các ngươi. Lâm Ngọc Tân lườm ánh nhạn một cái, ánh nhạn cùng cơ trí lấp đối phương một cái hầu bao, vệ binh sờ một cái, nụ cười trên mặt sâu hơn, đem binh khí của bọn họ còn cho bọn họ những thứ này theo lý thuyết đến các ngươi là không thể lấy đi, có thể vừa là Lâm huyện chủ nhận ra các ngươi, mấy vị kia công tử cũng hẳn là xuất từ danh môn, ngược lại không ngại ngại. Lâm Hữu bọn họ cầm lại binh khí, theo Lâm Ngọc Tân muốn leo lên xe ngựa. Bên cạnh dừng xe ngựa cuối cùng là nhịn không được vén lên rèm, một mặt tò mò nhìn nàng hỏi Lâm huyện chủ, đây chính là ngươi cái kia mất tích đường hình. Bình an bọn họ trở về. Trên mặt Lâm Ngọc Tân vui mừng hơi phai nhạt, gật đầu đúng là, ta muốn dẫn các ca ca trở về thấy cô ta, hôm nay liền không cùng các ngươi đi ra, chính các ngươi đi ra ngoài chơi. Trên xe ngựa mấy cái nữ hài có chút thất vọng, nhưng cũng hiểu được, dù sao một mực mất tích đường hình trở về nhà, cái này đích xác là đại sự. Các nàng không miễn cưỡng nữa, đưa mắt nhìn xe ngựa của Lâm gia rời khỏi, sau đó mấy cái nữ hài liếc mắt nhìn nhau nói không cần chúng ta cũng trở về đi thôi, tối hôm qua cha ta còn cùng mẹ ta kể, chỉ sợ Lâm gia cùng Lư gia lại muốn làm tang sự, trong triều mấy vị đại thần đều bị vấn trách. Mấy cái nữ hài nghĩ, cảm thấy lúc nào chơi đều có thể, nhưng cái này trực tiếp tin tức cũng không phải dễ dàng như vậy được, cho nên bọn họ đều cao hứng quay lại. Lâm Ngọc Tân ngồi ở phía trên, nhìn một chút cái này, lại nhìn cái kia, vẫn là không nhịn được hỏi phù hộ đường ca, thế nào chỉ có các ngươi, Lư Du thế minh. Ba người ngẩn ngơ, hỏi Lư Du còn không có tin tức sao? Lâm Ngọc Tân lắc đầu không có à, không chỉ có cô, Lư gia bên kia cũng phái ra không ít người tìm các ngươi, có thể mỗi khi có chút dấu vết, tìm đi qua lúc các ngươi đều không thấy. Lư Du thế minh lại không cùng các ngươi ở một chỗ sao? Ba người sắc mặt chấp nhận, sau khi liếc nhau một cái năm cũng không nhịn được lo lắng. Lư Du mới có một người hộ vệ, hắn sẽ không bị thích khách phát hiện đội kịp. Ba người bị Lâm Ngọc Tân mang về đến quận chúa phủ, Lâm Thanh Uyển thấy bọn họ lần đầu tiên cũng là hỏi Lưu Du. Ba thanh niên buông thõng đầu, nước mắt ba 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 rơi xuống, bọn họ cũng không biết. Lâm Thanh Uyển nhíu mày, thua tay nói đi trước rửa mặt, để đại phu cho các ngươi nhìn một chút. Lâm Hữu lại bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, xấu hổ dập đầu nói cô, đường của chúng ta dẫn, tham gia tiến sĩ khoa văn giải ra hình dáng cũng đều ném đi. Còn sống trở về liền tốt, Lâm Thanh Uyển đưa tay đem người nâng đỡ, bất đắc dĩ nói đi trước rửa mặt đi, nhìn qua đại phu sau lại nói. Lư Lý và Lư Thụy mang theo đầy bụng lo lắng theo Lâm Hữu hướng hậu viện, bọn họ cũng không tách ra rửa, khiến người ta đem thùng tắm đều đặt ở Lâm Hữu trong phòng khách, chen vào cùng hắn nói ngươi có thể hay không van cầu Lâm quận chúa hỗ trợ tìm một cái du đường hình. Lư Du là bọn họ đời này người dẫn đầu, nếu là hắn xảy ra chuyện, Lư gia kia tổn thất không thể bảo là không thảm trọng, liền bọn họ đều sẽ bị trong tộc hỏi tội. Lâm Hữu nuốt cằm nói các ngươi yên tâm, ta sẽ nói ra. Ba người mang theo một bụng lo lắng vội vã tắm rửa một cái, lại cho Từ đại phu bắt mạch sau liền vội vã chạy đi tìm Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển chuẩn bị một bàn thức ăn cho bọn họ, thấy bọn họ chạy đến một chỉ cái bàn nói ăn. Ba người nuốt vào lời đến khoe miệng, yên lặng ngồi xuống ăn cơm. Nhanh chóng lấp đầy bụng, Lâm Thanh Uyển lúc này mới hỏi Lư Du đi Linh Châu. Ba người liên tục gật đầu đúng vậy a, ngài là làm sao biết? Đoán Lâm Thanh Uyển lườm bọn họ một cái hỏi hắn đi như thế nào. Lâm Hữu liền đem tình huống lúc đó cẩn thận nói một lần, nói chúng ta đem thư tràn ra về phía sau nhanh chóng rời khỏi, cũng không biết tin tức có hay không náo động lên, nhưng đổi giết chúng ta người đích thật là càng ngày càng nhiều, lại rời kinh thành càng gần, đối phương càng nhiều người, chúng ta không dám vào thành, chỉ có thể vòng quanh kinh thành chạy. Làm ám vệ, Từ Kim trực giác vẫn là rất chuẩn, hai ngày trước hắn đã nói phía sau đuổi theo người giảm bớt, ngày hôm qua liền trực tiếp mang theo bọn họ hướng kinh thành vọt lên, hôm nay vậy mà có thể an toàn không ngại đụng phải cửa thành. Tốt vui mừng có hay không, bọn họ còn tưởng rằng loại này đuổi cùng chạy trốn trò chơi còn muốn kéo dài thật lâu. Lúc này bọn họ đã là thể xác tinh thần đều mệt, nếu không phải mọi người khích lệ cho nhau, bọn họ thật là hận không thể không chạy, nhảy ra ngoài để thích khách tùy tiện chặt. Cảm thấy chết đều so với bị truy sát mạnh, không nghĩ đến vui mừng đến như vậy đột nhiên, cho nên ở cửa thành thấy Lâm Ngọc Tân lúc mới kinh hỉ rơi lệ. Lúc này bọn họ cũng thiếu chút không ức chế được nước mắt của mình, một bên cao hứng một bên lo lắng không biết người ở phương nào, Lư Du cũng không biết hắn thế nào. Ta sẽ đi tin Lư Đô hộ, Lư Du nếu là hướng Linh Châu đi, hắn tìm người nếu so với chúng ta dễ dàng hơn nhiều, các ngươi đi trước tốt hơn tốt nghỉ ngơi, ta để người đi đem Minh Kiệt cùng Chu Thông tìm đến. Ba người xứng sở Minh Kiệt cùng Chu Thông cũng tại. Bọn họ muốn tham gia năm nay tiến sĩ khoa khảo thử, nhìn Lâm Thanh Uyển lườm bọn họ một cái nói các ngươi văn giải ra hình dáng cũng có thể bổ sung, thừa dịp chưa bắt đầu thi nhanh chuẩn bị. Về phần những chuyện khác không cần các ngươi quan tâm. Nhưng Lư Du, yên tâm đi, hắn so với các ngươi có thành tựu tính toán nhiều, Lâm Thanh Uyển nói hắn chỉ cần còn sống, tiểu gì cũng sẽ tìm trở về, hơn nữa rừng Lư hai nhà đều sẽ phái ra người đi tìm, Linh Châu bên kia cũng sẽ phái ra nhân thủ, chẳng lẽ các ngươi tự nhận so với ba nhà hợp lực còn muốn lợi hại hơn. Ba người im lặng không nói. Mà lúc này bị bọn họ nhớ mong Lư Du đang thoải mái nhàn nhã cho gà cho ăn, hắn đến gà, xác định đếm chính xác sau đỡ eo đứng lên, nhìn lên trời biên giới màu quýt trời chiều thở dài hái cúc đông giới rào, khoan thai thấy Nam Sơn, nếu ở đây cả đời cũng không tệ. Đi theo hắn hộ vệ im lặng bó tay, hồi lâu mới nói thiếu ra, không quay lại, trong nhà thật phải gấp chết. Chương 223, hỏi tội. Lư Du phủi tay nói Hồng Châu vẫn còn đang đánh sao? Nhỏ đi nha môn bên trong tìm hiểu, song bọn họ cũng là nhỏ nha dịch, biết cũng không nhiều, chỉ biết là Hồng Châu có chiến sự. Cái kia đến gần 10 ngày Linh Châu nhưng còn có viện quân đi ra. Không nghe nói. Lư Du nghĩ nghĩ rồi bệ hạ thọ thần sinh nhật còn có nửa cái tháng sau, triều đình khẳng định muốn cùng giải, chúng ta đi mua con ngựa, ra roi thúc ngựa hai ngày có thể đến kinh thành. Ngài không đi Linh Châu. Hộ vệ trừng mắt nơi này khoảng cách Linh Châu chỉ có một ngày lộ trình. Tìm được Lư Đô hộ, sau đó đến lúc lại từ hắn phái người hộ tống vào kinh chẳng phải là an toàn hơn. Lư Du lại lắc đầu nói chuyện nháo đến tình trạng này, người giật dây chỉ sợ không có thời gian tìm chúng ta, lúc này vào kinh tốt nhất. Kinh thành nhân tình của Lư thị không phải tốt như vậy thiếu. Hộ vệ do dự một chút, Lư Du cả cười nói nếu ngươi không yên lòng không bằng chúng ta tại thôn trang này nhiều hơn nữa ở mấy ngày. Chờ nhanh đến bệ hạ thọ thần sinh nhật lúc lại vào kinh, lúc ấy đoán chừng thật không có người chú ý chúng ta. Hộ vệ xoay người liền đi thiếu ra chờ, tiểu nhân đi luôn thu thập hành lý. Lư Du thấy bật cười lắc đầu, hắn tại thôn trang này ở có 12 ngày. Cùng Lâm Hữu bọn họ sau khi tách ra hắn liền đi về phía Linh Châu, vì không làm cho người ta hoài nghi, hắn chỉ có thể cùng hộ vệ cải trang ăn mặc. Vốn còn muốn mua một con ngựa, vào thành, ẩn mất thân phận sau mới phát hiện hắn căn bản không mua được ngựa, bởi vì ngựa không phải người bình thường có thể mua được. Hắn muốn mua chỉ có thể mua trâu, con lửa, la, con lửa đã có sẵn, trâu cùng la còn phải xếp hàng, thị trường chứng khoán tăng giá quản sự nơi đó ghi danh xong tin tức, chờ đến phiên mới có thể mua. Hơn nữa mua còn chiếm được nha môn làm ghi danh, đặc biệt là trâu, xét duyệt vẫn còn tương đối nghiêm khắc, lần này xong, bọn họ là chạy chối chết đến, cũng không thể đi xe chạy thuê xe đi, như vậy người ta không phải một tìm một cái chuẩn. Lư Du chỉ có thể dựa vào hai cái đùi đi, hảo hảo quý công tử quả thực là đem chính mình dạy vò thành nghèo túng tên ăn mày. Một đường trèo non lội suối, coi như trời tối, hai cái đùi nặng được cùng cự thạch, hắn cũng dùng sức về phía trước bò lên. Cuối cùng là tại 14 ngày trước đến phủ cận Linh Châu, sau đó bọn họ liền không khéo đụng phải đi vội ra khỏi thành viện quân. Đây là Lư Du phát hiện không đúng, Tiêu đại giới tiền từ một cái nha dịch nơi đó nghe được, nghe nói Linh Châu bọn họ cũng muốn tự chuẩn bị một chút lương thảo, cho nên tất cả mọi người lo lắng năm nay giảm miễn những kia hạ thuế sẽ hủy bỏ. Linh Châu vậy mà xuất binh chi viện Hồng Châu, vậy đã nói rõ Hồng Châu chuyện xảy ra, một khắc này, Lư Du từ thân đến trái tim đều có một loại nhẹ nhàng cảm giác, cảm thấy linh hồn đều muốn từ thiên linh cái bên trong bay lên. Sau đó hắn liền bay nhảy một tiếng ngã xuống, hắn ngủ thiếp đi. Đáng thương hộ vệ chỉ có thể đem người kéo đến trong rừng tìm cái sơn động nhỏ đem người đi đến bịt lại, hắn không dám vào thành a, hắn bản lãnh mặc dù đã không kịp từ kim, nhưng cũng đã nhận ra cửa thành cái kia một chỗ có người trong bóng tối đánh giá, cũng không biết là địch hay bạn. Hắn chỉ có thể chờ đợi thiếu gia tỉnh lại quyết định. Lữ Du ngủ 2 ngày, bị đói bụng sau khi tỉnh lại đến cửa thành xem xét, quyết định thật nhanh mang theo hộ vệ đi, hắn không giống Lâm Hữu bọn họ như vậy dày vò, không phải đến kinh thành hoặc Linh Châu. Dù sao Hồng Châu chuyện xảy ra, tin tức truyền ra, mục đích của bọn họ đã đến, bây giờ không cần thiết lại mạo hiểm, cho nên hắn tìm cái thôn trang nhỏ, tiêu một thanh tiền đồng thuê cái tiểu viện tử dưỡng bệnh. Thấy nhà hàng xóm đứa bé mỗi ngày đều khổ cực như vậy cho ăn gà liền chủ động hỗ trợ, ân, hiện tại đám này gà hắn đã cho ăn có 10 ngày, vẫn rất có cảm tình. Đáng tiếc muốn tách ra, Lư Du chịu mến nhất nhất nhìn chăm chú qua đám này gà, sát vách đứa bé đặng 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 chạy đến, thấy hắn nhìn nhà bọn họ gà, liền an ủi hắn nói đừng nóng đội, chưa đến 2 tháng có thể ăn, mẹ ta kể muốn cần uy, như vậy bọn chúng mới lớn nhanh, chờ đến 9 tháng bọn chúng liền hạ xuống trứng, chờ qua 5 còn có thể ăn thịt gà, đại ca ca, ngươi muốn ăn thịt gà sao? Hỏi xong còn hút trượt một chút nước miếng, mắt lóe sáng sáng lên nhìn Lư Du. Lư Du cúi đầu nhìn một chút hắn, đem đối với gà chịu mến rời đi, đưa tay sờ đầu hắn cười nói muốn. Đứa bé liền hé miệng nở nụ cười, hí ha hí hửng xoay người đi rút mấy viên thức ăn ném cho bầy gà, nhìn bọn chúng vui mừng ăn liền cao hứng. Lư Du nhìn hài tử cao hứng, nhìn bầy gà cũng cao hứng, càng muốn để lại hơn ở chỗ này. Từ cửa sổ nơi đó thấy hết thảy hộ vệ lập tức trách móc một tiếng thiếu gia, đồ vật đều thu thập xong, ngài xem chúng ta đi lúc nào? Lư Du chỉ có thể nhấn xuống cái kia ý nghĩ không thiết thực, nói ngày mai đi, cũng nên cùng chủ nhà nói lời tạm biệt. Lư Du không nghĩ thiếu kinh thành nhân tình của Lư Thị, Lư Lý và Lư Thụy cũng nghĩ như vậy, cho nên bọn họ đều ở quận chúa phủ không núp đích, vừa vặn có Lâm Hữu cùng Chu Thông buổi tiếp. So với chỉ nghe qua chưa từng thấy kinh thành Lư Thị, bọn họ tự nhiên là đối với hoạn nạn qua Lâm Thị càng có tình cảm, mặc dù bọn họ Tô Châu Lư Thị cùng kinh thành Lư Thị liên lấy tông, thế nhưng là bọn họ vẫn cảm thấy đồng môn càng thân cận, đồng hương cũng rất thân cận. Lâm Hữu là bọn họ đồng môn, Lâm Ngọc Tân là bọn họ sư muội, Lâm Thanh Huyền quận chúa là bọn họ đồng hương. Hai cái thanh niên rất nghiêm túc dọn đi Chu Thông cái kia khách viện, chết sống không đưa đi kinh thành Lư Thị chuyện. Lâm Thanh Huyền cũng không miễn cưỡng bọn họ, chẳng qua là phái người cho Lư Thị chuyển cho cái tin tức, để bọn họ không cần tìm nữa Lư Lý bọn họ, tập trung toàn lực tìm Lư Du. Lúc này mới có rảnh rỗi cùng mấy cái thanh niên nói mấy ngày nữa bệ hạ có khả năng sẽ triệu kiến các ngươi từ hiện tại lại bắt đầu chuẩn bị một chút. Mặc dù thế gia xuất thân đều sẽ yết kiến lễ nghi, nhưng cũng muốn cường hóa một chút, vạn nhất trước điện thất lễ làm sao bây giờ, đặc biệt là Chu Thông, hắn ở trên lễ nghi rất lơi lỏng. Lâm Thanh Huyền cho bọn họ mời cái tiên sinh giáo tập, bốn vị thanh niên rất nhanh không có thời gian suy nghĩ nhiều. Về phần Thượng Minh Kiệt, hắn bị cha hắn nhốt ở nhà không ra được. Kể từ Thượng Bình biết con trai hắn quấn vào đại sự như vậy, lại còn thành công đem tin tức đưa, lại bị Lâm Thanh Huyền lừa dối lên kinh sau liền sợ hãi tức giận không thôi. Cũng không biết cái kia có bản lãnh phong tỏa người của Hồng Châu là ai, có thể hay không ở trong lòng ghi hận hắn. Lâm Thanh Huyền thật là thật tốt, vậy mà trong lúc vô hình liền cho Thượng gia bọn họ đứng như thế một cái cường địch. Mặc kệ Thượng Minh Kiệt giải thích thế nào, Thượng Bình đều nhận định là Lâm Thanh Huyền cổ động hắn lên kinh, không phải vậy lấy mẫu thân hắn cùng thê tử nhắc gan, tại con trai trải qua truy sát sau làm sao có thể để hắn nhanh như vậy liền ra Tô Châu. Lâm Thanh Huyền tại bái phòng qua Vương Tấn sau để Lâm Ngọc Tân đi bái kiến nàng cứu cứu, Chu Thông cũng muốn đi bái kiến vị này sắp trở thành hắn nhân thúc còn đại nhân, cho nên liền cùng đi. Kinh thành thế cục không rõ, Lâm Thanh Huyền đương nhiên sẽ không để Lâm Ngọc Tân rời khỏi tầm mắt của nàng, bởi vậy cũng cùng đi. Sau đó chợt nghe Thượng Bình một trận âm dương quái khí huyền chuyển chỉ trích. Lâm Thanh Huyền nghe không khỏi cười một tiếng, ngược lại không phân biệt, càng không tức giận, chỉ coi nghe không hiểu, về sau nếu không cho phép Lâm Ngọc Tân tới cửa, chê cười, các nàng cô cháu cũng không phải thụ ngược đãi cuồng, vẫn là để Thượng Minh Kiệt đến thụ ngược đãi. Song Thượng Minh Kiệt ngay cả xuất môn cũng không có thể, được, hắn chỉ có thể ở chính mình trong nhà thụ ngược đãi. Hồng Châu chuyện huyên náo thật lớn, hiện tại biên quan đã ngưng chiến, chẳng qua là hai quân như cũ xa xa giằng co, ai cũng không dám buông lỏng, cùng đại sở và nói chuyện vẫn còn tiếp tục. Biên quan hơi định, hoàng đế cuối cùng là rảnh tay giải quyết phía trước phong tỏa Hồng Châu chuyện, đầu một món chính là khiến người ta tra rõ xoay quanh Hồng Châu một vùng huyện nha cùng chậm dịch, đặc biệt là từ Hồng Châu đến kinh thành chậm dịch. Kiện thứ hai lại là lấy trước điện thất lễ tội danh để nhị hoàng tử bế môn hối lỗi, không lệnh không được ra ngoài. Nay làm vừa ra, cả triều phải sợ hãi, mặc dù trước kia bọn họ cũng hoài nghi nhị hoàng tử, nhưng cũng chỉ dám ý niệm lóe lên loại đó hoài nghi, hoàng đế này làm hiển nhiên chắc chắn chính là nhị hoàng tử làm. Cái này, nhị hoàng tử đây là có suy nghĩ nhiều không mà à, hoàng đế đều không nghĩ đến thu hồi Trung Như Anh binh quyền, hắn gấp cái gì? Nhị hoàng tử gấp cái gì? Biết chút ít năm đó chuyện đám đại thần trong lòng mơ hồ nắm chắc, đối với nhị hoàng tử cũng hơi lắc đầu, vốn tại hoàng vị thừa kế bọn họ càng thiên hướng về nhị hoàng tử, dù sao không đích đứng lớn, năm đó đại hoàng tử tại lúc bọn họ khuynh hướng đại hoàng tử không, nhị hoàng tử vì lớn, bọn họ tự nhiên càng thiên hướng về hắn, nhưng bây giờ, đích trưởng chế độ tuy nặng muốn, nhưng quân chủ người có đức hạnh tài năng càng trọng yếu hơn, bây giờ đang gặp loạn thế, bọn họ cũng không muốn diệt quốc. Chuyện năm đó còn có thể nói nhị hoàng tử tuổi nhỏ, năng lực không đủ, ngự hạ không được nghiêm, nhưng bây giờ, đám đại thần rối rít đem ánh mắt nhắm ngay hoàng tử còn lại, trên tam hoàng tử chiến trường đã thương mắt, là không thể nào kế thừa hoàng vị, ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử tuổi còn nhỏ, vậy chỉ còn lại tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử, hắn không có gì đặc điểm. Hoàng đế không biết hắn các thần tử đã đang cho hắn quan tâm hậu vị người thừa kế chuyện, lúc này hắn đang chìm nổi giận nhìn chăm chú phía dưới quỳ con trai. Nhị hoàng tử toàn thân phát run, quỳ nằm trên đất, mồ hôi trên trán không ngừng rơi vào gạch xanh bên trên, loại ánh mắt này hắn chỉ ở đại ca chết trận một năm kia gặp qua, bây giờ lần nữa cảm thụ, hắn mới phát giác được càng thêm khủng bố. Có trong nháy mắt, nhị hoàng tử nghĩ, phụ hoàng sẽ giết hay không hắn? Hoàng đế đương nhiên không bỏ được giết hắn, rốt cuộc là con trai mình, đời này của hắn hết thảy có 12 cái hài tử, khả năng sống qua 8 tuổi cũng chỉ có 7 hài tử, đối với mất con thống khổ mặc dù thành thói quen, nhưng mỗi lần trải qua như cũng sẽ đau đến không muốn sống. Làm niên lão đại tráng niên mà qua cũng đã đủ để hắn đau lòng, hắn như thế nào lại giết lão nhị? Chẳng qua, hắn là không được, không vì trấn an Trung Như Anh cùng Trung Gia Quân, coi như vì Đại Lương Giang Sơn, lão nhị cũng được từ người thừa kế nơi đó bỏ đi, thậm chí, sau này hắn liền cầm quyền cũng không có thể. Hắn có thể dễ dàng tha thứ các con tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn giảo quyệt, cũng cho phép bọn họ tranh quyền đoạt lợi, nhưng tuyệt đối không thể tin quốc gia đại nghĩa ở không để ý hắn tại Hồng Châu nguy cấp lúc cắt đứt Trung Gia Quân cầu viện, cùng đem Hồng Châu chắp tay tặng người có gì khác biệt. Lão nhị danh giới cuối cùng thấp như vậy, hoàng đế làm sao dám đem quốc gia, đem quyền lợi giao cho hắn? Hoàng đế nhìn nhị hoàng tử run lẩy bẩy, trong lòng càng là khó qua, tốt, liền đảm khí đều nát, càng đảm đương không nổi hoàng đế. Hồng Châu chuyện là ngươi làm. Cho dù trong lòng đã nhận định là hắn, chứng cứ cũng chỉ hướng hắn, hoàng đế vẫn là muốn tự mình hỏi một chút. Nhị hoàng tử trong mắt lóe lên vùng đấy, hắn rất muốn thể thốt phủ nhận, có thể nghĩ đến phụ hoàng tính khí không khỏi run lên, nếu là hắn không nhận, phụ hoàng cha ra được là hắn, trong lòng còn không biết nhiều nổi giận, nhưng hắn nếu chủ động nhận lỗi, nói không chừng còn có một cơ hội. Cho nên hắn dập đầu nói phụ hoàng thứ tội, là nhi thần hồ đồ, nghĩ đến thu hồi Trung gia binh quyền, triều đình phía đối diện nhốt lực khống chế mạnh hơn, lúc này mới nhất thời nghĩ không ra. Chương 224, xuống nước. Hoàng đế trong mắt lóe lên thất vọng, hắn không có nói thật, làm hoàng đế, hắn là nghĩ thu binh quyền, song làm sao lại gấp đến loại tình huống này? Hắn cái này làm hoàng đế cũng không có gấp gáp, hắn gấp cái gì? Đến mức liền quốc gia đại nghĩa cũng không để ý, Hồng Châu là Đại Lương quốc thổ, phía trên sinh sống chính là Đại Lương con dân, hắn phong tỏa Hồng Châu, giống như từ bỏ chính mình quốc thổ cùng con dân. Phụ hoàng khi còn sống khó khăn như vậy, đều bị người liêu dồn đến Dương Châu, mắt thấy muốn diệt quốc, hắn không phải cũng không có từ bỏ con dân của mình sao? Tha Tuấn quốc cũng không đưa bách tính ở không để ý, bao nhiêu người dùng huyết nhục chi khu đánh xuống Giang Sơn, hắn lại dùng như vậy âm như quỷ kế ra bên ngoài đưa. Ghê tởm nhất chính là biết lúc này hắn cũng không chịu nói thật, nếu là hắn nói rõ hắn kiêng kỵ Trung Như Anh, sợ hãi Trung Như Anh tương lai trả thù hắn, cho nên mới tiên hạ thủ vi cường, hắn tuy không có đồng ý, nhưng cũng sẽ không như vậy ác hắn. Hoàng đế thất vọng nhắm lại mắt, thua tay nói ngươi đi đi, ngươi trước điện thất lễ, gần đây trước hết bế môn hối lỗi. Lại không nói ngày. Nhị hoàng tử len lén đánh giá một cái thần sắc của phụ thân, trong lòng cảm giác nặng nề, hắn trầm mặc một cái chớp mắt, lúc này mới dập đầu hạ bái rời khỏi. Canh giữ ở nhỏ trong thiên điện chờ hoàng đế triệu kiến năm vị đại thần thấy thị vệ hộ tống nhị hoàng tử đi ra, không khỏi nhìn nhau, trong lòng đều có so đo. Nhị hoàng tử chỉ sợ thật không thể nào. Có thể nhị hoàng tử hiển nhiên không cho là như vậy, hắn chẳng qua là bế môn hối lỗi mà thôi, chờ đi ra về sau, đối đãi chuyện này lạnh, có rất nhiều cơ hội. Hắn hướng ngoài cung chạy vừa vặn đối diện thấy Lâm Thanh Uyển, ánh mắt hơi trầm xuống, không khỏi dừng bước lại. Lâm Thanh Uyển cũng dừng bước, chẳng qua nàng lại bốn gối hành lễ thần Lâm thị bái kiến nhị hoàng tử điện hạ. Nhị hoàng tử trầm mặc nhìn nàng, không có gọi lên, Lâm Thanh Uyển hơi nhíu mày, tiếp tục bốn gối ngồi xổm, trong lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Mới mắng xong, chợt nghe một âm thanh trong trẻo nói nhị ca, quái, nghĩa muội cũng tại. Lâm Thanh Uyển cười một tiếng, thuận thế đứng dậy chuyển hướng về phía người đến lại thi lễ một cái thần Lâm thị bái kiến tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử vội vàng đưa tay đỡ nàng, cười nói nghĩa muội khách khí, huynh muội chúng ta ở giữa không cần như vậy khách sáo, ngươi có phải tiến cung cho mẫu hậu thỉnh an? Vâng. Mẫu hậu tại Ngự Hoa Viên, ngươi chớ đi Khôn Ninh cùng, trực tiếp đi Ngự Hoa Viên. Lâm Thanh Uyển đáp ứng, cười cùng nhị hoàng tử tứ hoàng tử thi lễ một cái sau lui xuống, nhị hoàng tử đứng bất động, tứ hoàng tử lại là trở về bàn lễ. Thấy tứ hoàng tử một mực nhìn chăm chú Lâm Thanh Uyển, nhị hoàng tử trầm mặt âm dương quái khí nói lao tư thật là đủ chi kỷ, đáng tiếc nàng không chỉ có là quả phụ, vẫn là chúng ta nghĩa muội, ngươi chỉ sợ không có cơ hội. Tứ hoàng tử nhướng mày nói nhị ca nói cẩn thận, ta khi nào đối với nghĩa muội có ý nghĩ như vậy? Nhị hoàng tử hừ một tiếng có hay không trong lòng ngươi rõ ràng nhất, ta chẳng qua liếc nhắc nhở ngươi một câu. Dù là tứ hoàng tử tính khí luôn luôn tốt, lúc này cũng không khỏi nổi cơn thịnh nộ, sắc mặt mỏng đỏ lên trừng mắt về phía nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử trực tiếp ngửa đầu rời khỏi. Lâm Thanh Uyển mang theo Bạch Mai trực tiếp hướng Ngự Hoa Viên, cho nàng dẫn đường tiểu thái giám lưng cong hơn, dùng lời nhỏ nhẹ nói nương nương rất ít đi Ngự Hoa Viên, bình thường nhiều trong chính điện xử lý việc chính trị, chỉ có tại trưởng công chúa mang theo tiểu công tử nhóm vào cung lúc mới có thể đi Ngự Hoa Viên mỏi mòn chờ đợi. Đây là nhắc nhở, Lâm Thanh Uyển đối với hắn cảm kích cười một tiếng, nhẹ giọng hỏi đại nhân là ở nơi nào người hầu. Tiểu thái giám không người cười nói không dám nhận quận chúa điện hạ đại nhân, nhỏ tại ngự tiền cửa nghe theo con trước, liền cho các chủ tử chân chạy, về sau điện hạ vào cung, chỉ cần là nhỏ đáng trực, cái kia hơn phân nửa đều là nhỏ dẫn đường. Cho nên hắn mới như vậy phí tâm giữ gìn mối quan hệ, gần hơn ngày Lâm Thanh Uyển vào cung tần suất đến xem, sau này nàng vào cung số lần còn nhiều nữa. Quan hệ tốt một chút, sau này cũng tốt sống chung với nhau. Lâm Thanh Uyển cười gật đầu, hỏi tên của hắn, sửa lại kêu thái hắn công công, tiểu thái giám này kêu thái anh, tuổi tác hắn so với Lâm Ngọc Tân còn nhỏ một tuổi. Bởi vì cái này, Lâm Thanh Uyển đối với hắn rất ôn hòa. Thái anh thấy nàng biết tuổi của hắn sau âm thanh trực tiếp thả nhẹ ba độ, nụ cười trên mặt sâu hơn, mềm lòng người dù thế nào cũng sẽ không phải kẻ rất xấu. Thái anh trước dẫn Lâm Thanh Uyển đi Khôn Ninh cung, xác định hoàng hậu chính là tại Ngự Hoa Viên sau mới dẫn nàng hướng Ngự Hoa Viên. Xa xa thấy hoàng hậu nương nương ngự giá, hắn bị xuống thi lễ một cái chậm rãi lui xuống, cũng không dám tiến lên. Lâm Thanh Uyển dừng bước lại, quay đầu lại nhìn hắn cung kính cong rút lui lao ra. Nguyên Hoa công chúa đi đến đón nàng, thấy nàng nhìn tiểu thái giám bất động, cả cười hỏi đây là thế nào, hắn cho ngươi. Không có Lâm Thanh Uyển chặn lại nói là ta xem tuổi tác hắn nhỏ, cho nên chăm chú nhìn thêm. Nàng thở dài hắn so với Ngọc Tân còn nhỏ một tuổi, vẫn còn con nít. Nguyên Hoa công chúa nghe vậy nhìn nhiều nàng hai mắt, cười nói ngươi đây là mềm lòng. Đây thật là. Nguyên Hoa công chúa không biết nên nói cái gì, có thể nghĩ đến những năm này nàng làm những chuyện kia, đúng là mọi chuyện mềm lòng, coi như chống cự Lưu Dân lúc ấy giết không ít người, có thể lúc trước cũng trước khuyên lui không ít người. Nàng nghiêng đầu nhìn nàng, người như vậy thật có thể tham dự tranh giành vị đột đích. Như anh sẽ không hố nàng a? Chung như anh hố không hố Nguyên Hoa công chúa Lâm Thanh Uyển không biết, dù sao nàng là bị hố qua, nàng không biết Nguyên Hoa công chúa lai lịch, bởi vậy chỉ đối với nàng ngượng ngùng cười cười, sau đó liền đi cho hoàng hậu thỉnh an. Nguyên Hoa công chúa cười một tiếng, dẫn nàng. Hoàng hậu cho ba cái bạch đoàn tử đồng dạng ngoại tôn trong tay lấp bánh ngọt, đối với lớn nhất Phó Song cười nói mang ngươi bọn đệ đệ đi xuống chơi. Đã 8 tuổi Phó Song liền đem bánh ngọt nhét vào nhị đệ trong tay, một tay giắt một cái liền chạy ra ngoài. Phó Phong vốn đang tức giận, thấy có thể đi trong vườn chơi, lập tức cao hứng quên bị mạnh nhét vào trong tay bánh ngọt, hưng phấn chạy theo. Lâm Thanh Uyển cười nhìn bọn họ chạy ra, hoàng hậu cười hỏi các ngươi nói cái gì đó, nói được náo nhiệt như vậy. Nói muội muội mềm lòng Nguyên Hoa công chúa vượt lên trước cười nói nhận nàng đến tiểu thái giám chỉ có 14 tuổi, cho nên muội muội nhìn đau lòng. Lòng có từ đọc là chuyện tốt, hoàng hậu quét nàng một cái phía sau, thở dài tại sao lại không có đem Ngọc Tân mang vào, ta còn muốn nghe nàng đọc sách, lần trước nàng đọc sách cũng rất tốt nghe. Lâm Thanh Uyển cười nói ngày hôm qua các nàng có tiểu cô nương qua sinh nhật, cho nên chơi đến chậm chút ít, ta tiến cung lúc nàng còn mơ hồ. Hoàng hậu liền thích xem cùng nghe bọn nhỏ náo nhiệt chơi đùa, nàng không khỏi cười nói vậy liền để nàng ngủ thêm một hồi, chẳng qua lần sau ngươi là nên đem nàng mang vào. Lâm Thanh Uyển cười đáp lại phải, trêu ghẹo nói nương nương không thích ta, đổ càng thương nàng hơn một chút, lộ ra nàng mới là ngài nghĩa nữ. Hoàng hậu cũng không nhịn được nở nụ cười đó là bởi vì nàng làm người thương, giống các ngươi mấy cái này. Nàng chê nhìn các nàng nói ngày thường chỉ muốn chính mình, không sao đều nhớ không nổi tiến cung, cho dù tuyên ngươi tiến cung đều như vậy lề mề. Lâm Thanh Uyển liền cười nói nương nương lời này có thể ban buộc ta, mới nhận được ngài ý chỉ ta liền vào cung thỉnh an, chẳng qua là không khéo ở tiền triều đụng phải nhị hoàng tử, nha, sau đó tứ hoàng tử cũng đến, cho nên liền có thêm đứng trong chốc lát. Hoàng hậu cười một tiếng, khẽ vuốt cằm nói biết ngươi lên trái tim là được. Nguyên Hoa công chúa thong xuống đôi mắt, lão nhị cùng lão tứ đều đụng phải Lâm Thanh Uyển. Chờ Lâm Thanh Uyển từ trong cung rời khỏi, Nguyên Hoa công chúa cũng lôi kéo ba đứa bé cùng hoàng hậu cáo biệt. Hoàng hậu tựa vào giường êm là, ngẩng đầu nhìn thẳng Nguyên Hoa công chúa, hồi lâu mới đối với nàng người sau lưng nói các ngươi trước mang theo các thiếu gia đi xuống thu thập vài thứ. Bọn hạ nhân vội vàng dắt ba vị tiểu công tử tay đi ra, bên cạnh hoàng hậu hầu hạ cung nữ cũng lui xuống. Hoàng hậu lúc này mới nhìn con gái nàng nói Nguyên Hoa, tiền triều chuyện tự có phụ hoàng ngươi cùng các huynh đệ giải quyết, ngươi là công chúa, chiếu cố tốt phó gia là được. Nguyên Hoa công chúa liền cười ngồi xổm ở trước giường cầm tay nàng mẫu thân yên tâm, ta không nhúng vào chuyện của bọn họ, ta là công chúa nha, thế nào bọn họ cũng sẽ không bạc đãi ta. Hoàng hậu nặng nề nhìn nàng nói ngươi biết liền tốt, mặc kệ là lão nhị, lão tứ đang vị, cho dù lão ngũ lão lục, ngươi cũng là phụ hoàng ngươi trưởng nữ, bọn họ không dám bạc đãi ngươi. Nguyên Hoa công chúa cười đáp ứng. Cho nên trong tay ngươi những kia động tác đều ngừng. Nguyên Hoa công chúa thân thể cứng đờ, ngẩng đầu cười nói mẫu thân nói cái gì động tác? Gần đây ta làm động tác có nhiều lắm. Lâm Thanh Uyển tuy có chút ít lỗ mãng, nhưng nàng vẫn còn con nít, ngươi không nên đem người kéo xuống nước. Nàng tuổi nhỏ, trái tim vừa mềm, ngươi cảm thấy nàng có thể theo ngươi cùng nhau tranh quyền đoạt lợi. Hoàng hậu nhìn nàng nói gần đây ngươi đối với sự chú ý của nàng quá mức. Đó là bởi vì nàng là nghĩa muội của ta. A Nguyên Hoa công chúa giải thích mẫu thân, ta không nghĩ đến lấy núng vào các huynh đệ tranh đoạt, ta đều hiểu được, bọn họ mặc kệ là ai đăng vị ta đều là trưởng công chúa. Hoàng hậu nhìn nàng chằm chằm hồi lâu mới khẽ gật đầu nói ngươi biết là được. Nguyên Hoa công chúa mỉm cười, làm yên lòng mẫu thân sau mới đứng dậy lui xuống, một mực ra Khôn Ninh cùng, trên mặt nàng mỉm cười mới hơi rơi xuống. Nàng xem ba cái con trai một cái, để hạ nhân dẫn bọn họ ngồi một chiếc xe ngựa khác, chính mình ngồi một cỗ. Bọn nhỏ cũng không để ý, bọn họ cao hứng leo lên xe ngựa, chỉ có ba người bọn họ càng tự do, nha đầu các bà tử cũng không dám hung ác quản bọn họ. Nguyên Hoa công chúa tựa vào xe bích núi, bình tĩnh mắt nhìn chăm chú ngón tay, hồi lâu nàng mới cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, ai làm hoàng đế nàng đều là trưởng công chúa, có thể trưởng công chúa đãi ngộ cũng chưa các loại tình hình. Huống hồ nàng còn có trượng phu cùng con trai, phu quân mở nhạt danh lợi, có thể con của nàng lại không thể nào như bọn họ phụ thân đồng dạng chỉ ở Hàn Lâm viện cùng quốc tử giám ngây ngô, bọn họ đáng giá tốt hơn. Lão nhị, lợi lớn bạc tình bạc nghĩa, vì một cái vật liệu gỗ làm ăn liền có thể têu cửa người cảnh cáo nàng, nàng làm sao có thể trông cậy vào hắn tương lai đăng vị sau đối xử tử tế nàng cùng con của nàng. Huống hồ nàng cũng muốn suy tính mẫu thân của nàng, năm đó mẫu thân không muốn thu dưỡng lão nhị, hắn trong lòng có oán, làm sao biết hắn leo lên đế vị sau sẽ không trả thù. Một cái hoàng đế muốn trả thù một cái thái hậu, vậy nhưng quá dễ dàng. Lâm Thanh Uyển trái tim là không đủ hung ác, nhưng nàng thủ đoạn đầy đủ, quan trọng nhất chính là nàng biết kiếm tiền, lao tứ đoạt vị cần đại lượng kim tiền. Huống hồ, kéo nàng xuống nước cũng không phải nàng, mà là Như Anh. Chương 225. Lâm Thanh Uyển về đến quận chúa phủ lúc đang đụng phải Tạ phu nhân muốn ra cửa tiếp khách. Từ Tạ phủ bái phòng trở về không có hai ngày, Lâm Thanh Uyển tìm lý do tiếp Tạ phu nhân đến ở cùng. Ngay từ đầu Tạ phu nhân ở tại nơi này biên giới một ngày muốn trở về Tạ phủ 2-3 ngày, đến bây giờ nàng phần lớn thời gian đã đều ở quận chúa phủ, gần như mỗi 2 ngày mới có thể trở về một chuyến. Tạ phu nhân rời khỏi Tạ phủ trong ngoài một mảnh dễ dàng, tăng thêm Lâm Thanh Uyển dùng lại là tận hiếu như vậy chu toàn lý do, bọn họ càng là ước gì Tạ phu nhân ở lâu quận chúa phủ. Tóm lại hiện tại song phương bình an vô sự, chỉ có Tạ Viên, Tạ phu nhân không muốn dẫn hắn đi quận chúa phủ, liền đem hắn lưu lại Tạ gia. Hắn là Lý thị con trai, tự nhiên là về đến bên người nàng, có thể Tạ phu nhân lại không nói không còn dẫn hắn, Lý thị đối với hắn tình cảm có chút phức tạp. Đã ấy nay đau lòng, lại sợ hắn bị Tạ phu nhân đoán mua, tương lai cùng ca ca hắn tranh quyền đoạt lợi, bởi vậy luôn luôn lúc lạnh lúc nóng. Tạ Dật Dương đối với người con trai này tình cảm càng là phức tạp, gần như không thấy hắn. Thấy hắn cũng không có sắc mặt tốt. Tạ phu nhân mắt lại nhìn, không khỏi cùng Dương ma ma châm chọc nói lúc này mới đến khi nào bọn họ liền tự loạn trận cước, ta liền không nên nghe Huyền tỷ nhi, hẳn là lại đem Hải tử mang theo bên người nuôi mấy năm, lúc ấy mới là náo nhiệt. Dương Ma Ma liền cười khuyên giải an ủi thiếu nãi nãi đây không phải đau lòng ngài sao, hơn nữa ngài cũng không muốn đứa bé kia tại thiếu nãi nãi trước mặt lung lay, hiện tại bọn họ nếu mình cũng loạn, không bằng liền vung ra tay. Ta đây không phải là sợ nàng cùng hài tử sống chung với nhau lâu có cảm tình sao? Tạ phu nhân khổ não nói Uyển tỷ nhi chính là quá mềm lòng, không phải vậy ta liền đem hắn mang theo bên người. Dương Ma Ma không có nhận lời này, mà là cười chuyển đề tài nói ngài cùng La phu nhân đã hẹn thời gian nhanh đến, phu nhân, chúng ta chuẩn bị một chút mau ra cửa. Kết quả các nàng còn chưa kịp ra cửa, Lâm Thanh Uyển liền trở lại, Tạ phu nhân không khỏi dừng bước lại hỏi Uyển tỷ nhi, ngươi cần phải cùng ta cùng đi gặp La phu nhân. Lâm Thanh Uyển cười lắc đầu mẫu thân đi thôi, nghe nói Nghê Thường các mới ra mấy kiện tiểu dáng không tệ y phục, ngài cùng La phu nhân đi xem một chút. Tạ phu nhân thấy nàng luôn luôn qua lại vội vã, không khỏi hỏi ngươi cũng đang bận những thứ gì? Ta gặp ngươi liền Ngọc Tân công khóa cũng không có thời giờ rảnh kiểm tra. Lâm Ngọc Tân mặc dù rời khỏi Tô Châu, nhưng Thạch Tiên Sinh có thể cho nàng bố trí không ít làm việc, nàng cho chính mình chế định kế hoạch, mỗi ngày đều phải hoàn thành nhất định đo, bình thường đều là Lâm Thanh Uyển kiểm tra, có thể trong khoảng thời gian này lại Tạ phu nhân đang kiểm tra. Lâm Thanh Uyển liền cười nói đây không phải là còn có mẫu thân sao? Dù là Tạ phu nhân thương nàng, lúc này cũng không khỏi điểm chán của nàng nói ngươi liền lừa gạt ta đi. Tạ phu nhân đi ra kết bạn, Lâm Thanh Uyển lúc này mới cười trở về phòng đại tiểu thư. Đang rượt đàn Bạch Phong vừa cho Lâm Thanh Uyển múc nước rửa mặt vừa nói phù hộ thiếu gia bọn họ đi ra cửa, trước khi đi còn cổ động đại tiểu thư cùng đi theo với bọn họ ra cửa, chẳng qua đại tiểu thư cự tuyệt. Bọn họ đi làm. Nô tỳ nghe không hiểu nhiều, hình như muốn đi một cái văn hội, không chỉ có tài tử, còn có tài nữ. Lâm Thanh Uyển gật đầu Ngọc Tân không đi là đúng, nàng muốn đi văn hội, sau này ta lại mang theo nàng. Loại này có tài tử giai nhân văn hội hơn phân nửa là kinh thành người địa phương cử hành, trường hợp như vậy từ trước đến nay địa phương báo đoàn, Lâm Ngọc Tân theo Lâm Hữu bọn họ đi nhiều hơn hồi lâu bị xa lánh, nàng mới bỏ được không thể nàng đi chịu phần kia tức giận, về phần Lâm Hữu bọn họ, bé trai nha, thụ nhiều tức giận không quan trọng nha. Lâm Thanh Uyển thay đổi trên người nặng nề y phục, rửa mặt xong, trà sát cái cổ, lúc này mới cảm giác dễ chịu nhiều. Bạch Mai thấy liền cười hỏi muốn hay không tăng thêm một cái băng buồn. Kinh thành thời tiết càng nóng lên. Lâm Thanh Uyển lắc đầu không cần, ta hóng hóng gió là được, ngươi đi đại tiểu thư nơi đó nhìn một chút, để nàng chớ tham lạnh tăng thêm băng buồn, nếu lúc lạnh lúc nóng sẽ không tốt. Bạch Mai đáp ứng, lĩnh mệnh. Lâm Thanh Uyển uống chén trà, chờ trên người nhiệt khí tán đi mới đi thư phòng xử lý sự vụ, nàng đầu tiên nhìn chính là Tạ Dật Dương giám thị báo cáo, thấy vẫn là như thường, lúc này mới ném xuống xử lý Tô Châu bên kia trình đưa đến đồ vật. Dịch Hàn đẩy cửa tiến đến nói cô nãi nãi, Hồng Châu bên kia gửi thư. Lâm Thanh Uyển đưa tay nhận lấy tin, hỏi trừ tin còn có cái gì. Đưa tin đến chính là trung tướng quân Gia Thần, nói là hết thể nghe theo cô nãi nãi phân phó, ta hiện tại an bài hắn phía trước viện chữ mới viện ở. Đó là trước kia phủ quốc công an bài phụ tá nơi ở. Lâm Thanh Uyển khẽ bước cằm, mở ra tin đến xem, hồi lâu nàng mới khép lại tín đạo đem người mời đến, ta tự mình gặp một lần hắn. Dịch Hàn do dự một chút nói cô nãi nãi nghĩ lại sau đó mới làm. Lâm Thanh Uyển lắc đầu nói ta biết băn khoăn của ngươi, trước đây Lâm gia xem như lập được công vân, nếu được chuyện, từ ta rời khỏi Tô Châu ngày đó trở đi đều xem như đối với ân tình của bọn họ, ta như vậy có vẻ hơi dày vò, giống như là đang tiêu hao tình nghĩa. Thế nhưng là Lâm Thanh Uyển điểm một cái trên bàn tín đạo quá dễ dàng có được đồ vật người luôn luôn không bỏ được chân quý, càng là quý giá thì càng khó được, ta đã trước bước ra một bước, sau đó liền nhìn thành ý của bọn họ. Lâm Thanh Uyển vẻ mặt thanh đạm bọn họ nếu là không có thành ý, Lâm gia lúc này bước ra còn kịp. Nhưng ngài đã đắc tội nhị hoàng tử. Lâm Thanh Uyển khỏe miệng hơi vểnh nói vậy thì có cái gì quan trọng, nhị hoàng tử đã không có kế vị khả năng. Nhưng ngài nếu lại cự tuyệt tứ hoàng tử, trong lòng hắn để ý. Mua chuộc hay sao để ý, vậy cũng không cần chứ Liêu xuất binh, đại lương sớm tôi muốn tiêu diệt, huống hồ, trừ nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử, không phải còn có ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử sao? Lâm Thanh Uyển cười nói bệ hạ năm đó lên ngôi lúc cũng mới 14, hắn hiện tại chính bản thân cường lực tăng lên, còn có sống. Tương lai cũng không xác định vị nào lên ngôi, nàng chịu vào lúc này chỗ đứng tứ hoàng tử, đó cũng là bởi vì bị Trung Như Anh đã kéo xuống nước, trước đó nàng nhưng từ chưa hết nghĩ đến tham dự tranh giành vị đoạt đích bên trong. Làm hoàng đế cùng hoàng hậu nghĩa nữ, nàng chỉ cần tại Tô Châu qua tốt mình thời gian thành, đem Lâm Ngọc Tân nuôi dưỡng trưởng thành, cho nàng tìm tốt vị hôn phu, nhìn nàng sinh ra hài tử, nhiệm vụ của nàng liền có thêm nửa coi song song. Nhưng nàng ở thế giới này cũng là người sống sờ sờ, nàng đối với Trung Như Anh có tình cảm, đối với Tạ phu nhân có tình cảm. Cho nên vì hữu nghị, nàng xúc động phía dưới lên kinh thành thành, từ rời khỏi Tô Châu lên chính là một đầu lưỡng nan đường. Rút lui, từ đây cùng Trung Như Anh cả đời không qua lại với nhau, tiến lên trước một bước, tham dự vào tranh giành vị đoạt đích bên trong, giúp Trung Như Anh một chút sức lực, cũng cho Lâm gia lần nữa bay lên một cái cơ hội, cũng tương tự có thể cho Lâm Ngọc Tân càng nhiều bảo đảm. Điều kiện tiên quyết là nàng được thành công, lại thượng vị giả chịu nhớ tình bạn cũ con ân, hiện tại nàng liền cho bọn họ một cái cơ hội biểu hiện. Hiện tại, đối phương chưa thành quân, nàng cũng không phải là thần, có thể hay không để cho nàng cam tâm tình nguyện vì bọn họ phục vụ liền nhìn thành ý của bọn họ. Trung Như Anh gia thần họ lại hữu, mới qua mà đứng, từ tăng tổ lên cũng là trung gia hạ nhân, phụ thân hắn theo giả trên trung tướng quân chiến trường, sau đó liền bắt cái xuất thân, bị thả lương, cho nên gia nô liền biến thành gia thần. Lại hữu đối với Trung Như Anh trung thành tuyệt đối, đến trước bị dặn đi dặn lại qua, bởi vậy vừa thấy được Lâm Thanh Uyển bịch một tiếng trôi chạy quỳ xuống, dập đầu tạ tội nói Lâm của chúa, chủ tử nhà ta để thuộc hạ cùng ngài dập đầu nhận lầm, nói nàng hiện tại không thể hôn trở về, đối đãi nàng thấy được của chúa, nhất định phải tự mình lại mời tội, mời quận chúa thứ lỗi. Lâm Thanh Uyển ngồi ở vị trí đầu lạnh lùng nhìn, nói ta còn tưởng rằng ngươi gia chủ tử không gì làm không được. Lại hưu túi đầu nói mời quận chúa thứ lỗi, trước đây gây nên, chủ tử nhà ta thật sự có chút bất đắc dĩ. Lâm Thanh Uyển trầm mặc không nói, lại hưu dừng một chút nhân tiện nói thật sự những người kia khinh người quá đáng, những năm gần đây một mực thử ám sát, chưa hề đình chỉ qua, cho nên chủ tử nhà ta lúc này mới nhịn không được tương kế tự kế, lại không nghĩ rằng sẽ đem quý phủ Đường thiếu gia cùng quận chúa cùng nhau kéo xuống nước. Chủ tử nhà ta cũng ăn năn, nhưng khi đó tiến thối lưỡng nan, lúc này mới bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ cho Lâm Thanh Uyển viết thư nhờ giúp đỡ, lại đưa nàng đẩy vào tình cảnh lưỡng nan. Chung như anh đối với Hồng Châu khống chế xác thực rất mạnh, không chỉ có Hồng Châu, Hồng Châu xung quanh cũng tại trong lòng bàn tay của nàng, cho nên nhị hoàng tử căn bản ngăn không được nàng ra bên ngoài truyền tin tức, đó bất quá là nàng yếu thế cử chỉ. Từ sở quân tiến công, lại đến nhị hoàng tử chặn lại tin tức của nàng chẳng qua ngắn ngủi thời gian nửa ngày, nàng hạ lệnh để tâm phúc nhóm dẫn một đám người áo đen giả trang thành người của nhị hoàng tử chặn lại nàng tất cả phái đi ra truyền tin binh. Nhị hoàng tử không phải muốn ngăn nàng quân báo sao, nàng thành toàn nàng. Đáng tiếc nàng quá nổi giận, dùng sức quá mạnh, dấu vết lưu lại quá nhiều, nhất thời có chút đâm lao phải theo lao, không biết nên như thế nào đem Hồng Châu chuyện chọc ra, lại biết thời gian quá gấp, hoàng đế nếu muốn tra xét nói không chừng thật có thể tra ra Hồng Châu chuyện một nửa là nàng tự biên tự diễn, Lư Du bọn họ đúng vào lúc này đổ vào. Ngay lúc đó nàng ngay tại tiền tuyến đánh trận, không biết chuyện về sau, chờ nàng biết, Lư Du bọn họ đã mang theo quân báo chạy, nàng ngay lúc đó còn vui vẻ, cảm thấy đây là trời trợ giúp nàng cũng. Coi như không phải thế gia công tử, là một gia đình giàu có công tử cũng rất dễ dàng đem làm lớn chuyện như vậy, sau đó đến lúc nàng để nhị hoàng tử có nỗi khổ không nói được. Ngay lúc đó nàng đều kế hoạch tốt lưu lại một hai đầu mạng người tốt tiếp tục phía dưới động tác, kết quả là biết thân phận của bọn họ. Một cái là Lâm Thanh Uyển nhìn kỹ tương lai cháu gái con rể, một cái là Lâm Thanh Uyển nhìn kỹ tương lai Lâm thị người cầm quyền, còn có ba cái cũng là Lâm Thanh Uyển bạn tốt nhà hài tử, hết cách, chung như anh chỉ có thể lưu lại mạng của bọn họ, một bên được phái người chặn lại bọn họ, còn vừa phải nghĩ biện pháp bảo vệ bọn họ. Thế nhưng là cái kia quân báo bọn họ là từ thật thích khách trên tay giành, động tĩnh không nhỏ, kinh động đến đối phương mọi người, đừng nói chặn lại, bọn họ liền bảo vệ đều chỉ có thể đuổi tại người phía sau cái mông chạy. Ngay lúc đó lại là sở quân tiến công thịnh nhất thời điểm, phía sau quan trọng, nhưng cũng không có tiền tuyến quan trọng, thế là Chung Như Anh tâm thần hơn phân nửa đặt ở trên chiến trường, chờ nàng rốt cuộc nhín chút thời gian đến hỏi, Lâm Thanh Uyển đã mang theo trên Lâm Ngọc Tân Kinh. Để nàng như vậy lỗ mãng vào kinh, Lâm Thanh Uyển có thể sẽ không có việc, nhưng nàng cái này kẻ đầu têu lại có thể sẽ bị tra ra. Hoàng đế đối với nàng cái này nghĩa nữ cùng đối với Lưu Chân tôi đang chờ không có khác biệt, một mực làm một quân thống lĩnh đối đại giống nhau. Nàng trong triều bố trí người là không dám công khai giúp nàng nói chuyện, không phải vậy trong nháy mắt có thể đưa đến hoàng đế hoài nghi. Nàng chỉ có thể nhờ giúp đỡ Lâm Thanh Uyển, thế nhưng là cứ như vậy Lâm Thanh Uyển cho dù là rơi vào quyền lợi tranh đoạt bên trong, vẫn là hoàng đế cùng biên cương đại tướng. Chung như anh biết, Lâm Thanh Uyển đối với mặc dù nàng thưởng thức, cũng có bằng hữu nghĩa, lại sẽ không vì nàng liền phản bội hoàng đế, đưa Lâm gia vào hiểm địa, muốn thuyết phục nàng liền phải đưa ra đầy đủ lý do cùng lợi ích. Chứ nàng người bạn này, chính là đối với Lâm thị, đối với Lâm Ngọc Tân đều tốt chuyện. Cho nên Chung như anh công khai nói cho nàng biết, nàng muốn giúp Lây tứ hoàng tử tranh giành vị, hy vọng nàng có thể đứng ở tứ hoàng tử bên này, trước tiên đem nhị hoàng tử kéo xuống lại nói. Chương 226. Lại Hưu biết tướng quân nhà mình rất xem trọng Lâm của chúa, cũng là đánh trong lòng đem đối phương làm bằng hưu, lúc trước bức bách lợi dụng cũng là tại là ra ngoài bất đắc dĩ, gần đây nàng một mực thẹn trong lòng, cho nên hắn thay nàng nhận lầm nhận ra vô cùng dứt khoát. Biết Lâm Thanh Uyển hiện tại quan tâm nhất cái gì, cho nên tạ tội xong lập tức nói tướng quân nhà ta còn có một phong thủ tín cho tứ hoàng tử, quận chúa yên tâm, ngài sở cầu chuyện tuy khó, nhưng tướng quân nhất định sẽ tận lực vì ngài đạt được. Lâm Thanh Uyển tâm tình hỏng bét lúc này mới tốt hơn một chút, chọn môi cười nói vậy bọn ta thành ý của nàng. Lại Hưu không người lui xuống, Lâm gia cũng không hạn chế hắn đi ra ngoài. Cho nên hắn tìm cái thời gian tản bộ đi ra truyền tin. Hoàng đế con trai ít, vị thành niên ở trong cung, đã trưởng thành nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử lại ở trong hoàng thành, cùng quận chúa phủ chỉ cách nhau một bức tường, nhưng hắn cũng không khả năng bay thẳng đi qua, mà lấy hắn thân phận cũng không đi vào, chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Cũng may tứ hoàng tử bên ngoài cũng có thế lực, lại hưu thông báo một tiếng liền có thể thấy được tứ hoàng tử, cho nên cũng dễ dàng. Dịch Hàn thấy hắn vào một nhà quán rượu, lúc này mới trở về cho Lâm Thanh Uyển báo tin. Lâm Thanh Uyển suy nghĩ một chút nói chớ cùng lấy, miễn cho bị hắn phát hiện, chúng ta chờ thấy kết quả là được. Cô nãi nãi không hỏi xem Dương gia ý kiến. Dù sao Tạ phu nhân xuất từ Dương gia. Lâm Thanh Uyển thong xuống đôi mắt nói chỉ cần mẫu thân nguyện ý là được, Dương gia, sau này nói sau. Mặc dù Tạ phu nhân luôn nói là chính mình không muốn cùng rời, để tránh liên lụy Dương gia, có thể Dương gia nếu cường thế chút ít, Tạ Dật Dương cho dù không đền mạng cũng không khả năng như vậy tiêu giao tự tại. Lâm Thanh Uyển không muốn quá nhiều người biết, để tránh Tạ phu nhân nhận lấy quá nhiều cái nhiễu. Mà lúc này, tứ hoàng tử đang mở to hai mắt nhìn Chung Như Anh cho thư của hắn cha xét Tạ Hồng cha con được điểm. Lâm quận chúa muốn những này làm cái gì, ta nhớ được nàng là Tạ gia con dâu a. Lại Hưu quỳ trên mặt đất nói Lâm quận chúa muốn cho Tạ Diên cùng phu nhân ly hôn. Tứ hoàng tử liền há to miệng, cái này, để công công cùng bà ly hôn, yêu cầu này bây giờ vượt ra khỏi hắn nhận biết. Lại Hưu cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, hắn cũng cảm thấy yêu cầu này có chút không hợp thói thường, nhưng Lâm quận chúa chính là đề nghị, lệnh nhà bọn họ tướng quân còn một chút không kinh ngạc, thì đều không suy tính một chút đáp ứng. Tứ hoàng tử cao mày nghĩ nửa ngày, cuối cùng nói cũng không phải không được, chẳng qua Tạ Hồng dù sao cũng là một ba phẩm đại quan, động tác quá lớn không miễn đưa đến phụ hoàng chú ý, cho nên chúng ta phải từ từ. Lại Hữu liền thong xuống đôi mắt nói chỉ sợ Lâm quận chúa đợi không được, nhỏ nhìn ý của nàng, hình như điện hạ cùng tướng quân không xuất thủ, nàng muốn tự mình động thủ. Tứ hoàng tử liền lúng gấp lông mày, trên tay hắn có thể dùng người hơi ít, trước kia tất cả mọi người so sánh coi trọng đại ca hắn cùng nhị ca, đại ca tại lúc hắn cũng không nghĩ đến muốn tranh giành vị, cho nên căn bản không có kinh doanh. Lâm Thanh Uyển vừa mở miệng muốn Tạ Hồng được điểm, hắn cái này nhất thời cho nàng đi chỗ nào tìm đi. Có thể tứ hoàng tử là không dám xem thường nàng, phải nói, hắn không dám xem thường bất kỳ một nữ nhân cái nào. Hoàng hậu, mẹ hắn, trưởng tỷ, chung như anh, bên cạnh hắn mỗi một nữ nhân đều không đơn giản, hắn cùng Lâm Thanh Uyển mặc dù không quen, nhưng đối với chuyện của nàng thế nhưng là không ít nghe nói, hắn thấy, năng lực của nàng không kém gì Chung Như Anh cái này nữa muội. Cho nên hắn suy nghĩ một chút nói ngươi cho Lâm quận chúa trở về cái nói, liền nói ta sẽ tận lực để nàng nhiều kiên nhẫn vân vân. Tứ hoàng tử trực tiếp trở về hoàng cung tìm mẹ hắn thương lượng. Tứ hoàng tử mẫu thân là Hiền phi, xuất thân Lý thị, chính là đường hoàng thất hậu duệ, mặc dù huyết mạch đã phai nhạt được không thể lại phai nhạt, nhưng tiên tổ đích thật là Lý Đường, về sau nàng là tại hoàng đế ngồi vững vàng giang sơn sau nạp tiên cung, hoàng hậu địa vị là không thể dung chuyển, nhưng trong hoàng cung trừ hoàng hậu cũng là nàng nhất được sủng ái, tăng thêm nàng phụ huynh cũng cho lực, cho nên trong cung xem như trưởng thịnh công suy. Ngay tiếp theo, nàng phụ huynh trong triều cũng rất chen mồm vào được. Muốn cha xét Tạ Hồng cha con, Hiền phi cùng tứ hoàng tử đúng là khiến cho không lên bao nhiêu khí lực, nhưng nàng phụ huynh lại có thể. Tứ hoàng tử tìm mẹ hắn hỗ trợ, Hiền phi tự nhiên là giúp hắn, còn ân cần hỏi câu Tạ gia chọc giận ngươi. Không có tứ hoàng tử cười cười nói là có kiện chuyện quan trọng muốn làm, cần tra một chút Tạ gia, mẫu thân để ông ngoại cùng cứu cứu nắm chặt chút thời gian. Được. Hiền phi là biết con trai của nàng chuyện cần làm, phải nói, con trai của nàng sở dĩ nhớ đến tranh giành vị vẫn là nàng cùng Lý gia khuyên động, đều là con trai của bệ hạ, dựa vào cái gì hắn không thể tranh một chuyến. Nếu đại hoàng tử vẫn còn, có hoàng hậu tại, nàng đương nhiên sẽ không muốn lấy để con trai của nàng đi tranh giành, có thể đây không phải đại hoàng tử không sao. Nếu như ngay cả nhị hoàng tử đều có thể đăng vị, dựa vào cái gì con trai của nàng không được. Cho nên nàng biết con trai của nàng đang tranh giành vị, lần này mặc dù không biết hắn là gì muốn tra xét Tạ gia, lại biết hắn nhất định là có chỗ dùng. Trên quan trường có một số việc là bí mật, có chút cũng không phải, còn có chút tuy là bí mật lại khó mà cân nhắc được. Bất cứ người nào đều không trải qua cha, cũng là không phạm pháp, chung quy cũng có đạo đức cá nhân không tu hành vi, cho dù yêu thích uống hai miệng rượu, mọi người chung quy cũng có thể tìm ra đối phương thích rượu hỏng việc được điểm. Tạ Hồng xử sự cẩn thận đó cũng là cái này 7-8 năm mới bắt đầu, chuyện lúc trước cũng không phải không thể tra xét, huống chi hắn còn có con trai. Tạ Diên hiện tại cũng không có cha hắn lao đạo. Chẳng qua là Lý gia mới đem Tạ gia tra xét cái đại khái, vậy hạ thọ thần sinh nhật nhanh đến, nhà bọn họ cũng không dám vào lúc này gây chuyện, cho nên đem đồ vật giao cho tứ hoàng tử sau liền một mặt hân hoan chờ cùng nhau cho bệ hạ chúc thọ. Tứ hoàng tử xoay người liền đem đồ vật giao cho Lâm Thanh Uyển, Lâm Thanh Uyển nghĩ, cảm thấy hoàng đế lần đầu tiên qua đại thọ cũng rất khó khăn, lần này chứ Liêu vài quốc gia đều sẽ phái sứ thần đến trước thăm gia, đặc biệt là Sở quốc, bọn họ lần này còn có nghị hòa nhiệm vụ. Chứ Lương biên cảnh hai quân đã rút lui, Chung Như Anh thậm chí đều đem quân đội giao cho phó tướng, chính mình trở về cho hoàng đế chúc thọ. Có thể thấy được hai nước nghị hòa quyết tâm, cho nên Lâm Thanh Uyển quyết định vẫn là để hoàng đế qua cái tốt thọ đi, chờ hắn thọ thần sinh nhật qua đi lại nói. Cho nên nàng đem đồ vật khóa vào trong ngăn tủ, nói với Dịch Hàn chờ bệ hạ thọ thần sinh nhật qua đi lại nói. Dịch Hàn thở phào nhẹ nhõm, nói cho bệ hạ thọ lễ đã chuẩn bị tốt, ngài nhìn một chút còn cần thêm cái gì? Ta xem một chút. Lâm Thanh Uyển nhận lấy danh mục quà tặng, quét một lần nói cứ như vậy đi, đem đồ vật phong vào trong khu phòng, chờ đưa lên trước lại kiểm tra một lần. Dịch Hàn đáp ứng, tiếp danh mục quà tặng. Lâm Ngọc Tân vừa vặn từ bên ngoài tiến đến, Dịch Hàn quẹt người hành lễ, nàng không khỏi quay đầu nhìn hắn một cái, gật đầu khách khí kêu một tiếng Dịch thúc thúc, lúc này mới tiến vào tìm Lâm Thanh Uyển. Cô, ngươi chuyện giúp xong sao? Thế nào? Cảm ơn tổ mẫu để cho ta đến hỏi ngài, nhà chúng ta vạn thọ khúc đến cùng muốn hay không chuẩn bị pháo hoa? Lâm Thanh Uyển liền cười nói bệ hạ thọ thần sinh nhật đương nhiên phải chuẩn bị, quay đầu lại ta để Lâm An đi mua. Lâm Ngọc Tân tay chống trên bàn, chăm chú nhìn nàng hỏi cô, ngài gần nhất rốt cuộc đang bận cái gì à, cũng không nói cho ta biết, cũng không để cảm ơn tổ mẫu hỏi đến. Lâm Thanh Uyển liền cười sờ soạng đầu của nàng nói chuyện này hiện tại còn không thể nói cho các ngươi, chờ cô làm xong lại nói. Thần thần bí bí Lâm Ngọc Tân thẻ lưỡi, ôm nàng tay hỏi cái kia ngày mai chúng cô về đến kinh thành, ngài đi đón nàng sao? Lâm Thanh Uyển cười hỏi làm sao ngươi biết nàng ngày mai đến kinh thành? Lại hữu nói, trong nhà có thêm một cái người sống, Lâm Ngọc Tân hiện tại trông coi trong nhà việc nội bộ, tự nhiên không thể nào không biết. Biết hắn là Trung gia gia thần, Lâm Ngọc Tân đối với hắn lễ nộ cực kỳ, tự nhiên là biết Chung Như Anh hồi kinh tin tức cùng thời gian. Lâm Thanh Uyển nghĩ, cảm thấy nàng cũng không khả năng liền không cùng Chung Như Anh gặp mặt, hơn nữa lâu như vậy tức giận cũng tức giận đủ, bởi vậy gật đầu nói tốt, ta cùng ngươi đi đón nàng. Song còn chưa đến ngày thứ hai liền xảy ra chuyện, nửa đêm Lâm Thanh Uyển bị Bạch Mai lay tỉnh, nàng hất lên y phục mới ra nội thất, Lâm An liền vội vã từ ngoài cửa tiến đến bẩm cô nãi nãi, cùng một cái đường phố thôi thượng thư nhà đi cầu y. Lâm Thanh Uyển sững sờ, hỏi cầu y là thôi thượng thư bệnh, thật là đi mời ngự y mới là. Lời vừa mới dứt nàng mới phát giác thời gian không nhiều lắm, hiện mới qua giờ tí, cấm đi lại ban đêm không có mở, hoàng cung tiến thêm không đi, chớ nói chi là mời ngự y. Lâm An cũng nói mời chính là Từ đại phu, nói là thôi thượng thư không cẩn thận ngã một phát. Lâm Thanh Uyển lập tức đứng lên nói nhanh đi kêu Từ đại phu chuẩn bị xe ngựa, ta theo đi qua nhìn một chút. Thôi thượng thư nhà cùng quận chúa phủ cách không xa, tại một con phố khác, bằng không thì cũng sẽ không hướng nàng nhờ giúp đỡ. Bọn họ sớm đã nghe qua Từ đại phu đại danh, cho nên đang ra sau đó người đầu tiên nghĩ đến chính là ngự y, cái thứ hai nghĩ đến chính là Từ đại phu. Lâm gia nhanh chóng chụp vào lập tức xe, Lâm Thanh Uyển tùy ý sắn một chút tóc liền hướng bên ngoài đi. Tạ phu nhân cùng Lâm Ngọc Tân đều bị đánh thức, một mặt mơ hồ đi ra hỏi cô, xảy ra chuyện gì? Lâm Thanh Uyển cho nàng bó tốt y phục, trấn an nói không sao, thôi ra chút ít chuyện, ta cùng Từ đại phu đi qua nhìn một chút, ngươi đi ngủ trước. Sau khi trời sáng nếu ta là còn chưa trở về ngươi trước hết đem trong phủ việc nội bộ xử lý tốt, trước chia ra cửa chơi. Tạ phu nhân ở một bên nghe thấy không khỏi ngưng trọng nói thôi thượng thư niên kỷ cũng không nhỏ, hắn không có sao chứ? Lâm Thanh Uyển cũng có chút lo lắng, nghe vậy nói ta đi xem một chút. Lâm Thanh Uyển mang theo Từ đại phu cùng mấy thứ dược liệu đi qua thôi ra người sống chờ, thôi đại lang thậm chí trực tiếp đứng ở cửa chính nên tiếp, nhìn thấy Lâm Thanh Uyển liền vội vàng nhìn về phía sau lưng nàng, nhìn thấy Từ đại phu mới hung hăng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nghiêng người nói quận chúa, Từ đại phu nhanh mời vào bên trong. Lâm Thanh Uyển liền quay đầu nói với Từ đại phu ngài đi trước một bước. Từ đại phu hơi xoay người, theo hạ nhân bước nhanh hướng nội viện. Thôi đại lang nhìn thở phào nhẹ nhõm, đối với Lâm Thanh Uyển cảm kích cười nói đa tạ của chúa. Nhìn cái này hơn 30 hán tử, Lâm Thanh Uyển thở dài thế minh khách khí, chúng ta vào xem một chút đi. Lâm Thanh Uyển theo Thôi đại lang bước nhanh hướng hậu viện, đồng thời cũng biết chuyện đại khái, Thôi thượng thư là tại đi tiểu đêm lúc ngã một phát, buồn cầu trong phòng, có thể có lẽ là ngày gần đây bởi vì Hồng Châu cùng hoàng đế mừng thọ chuyện quá mệt mỏi, hạ nhân đem hắn dịu vào đi cầu đi ra, hắn đứng dậy lúc mắt tối sầm lại trực tiếp mặt hướng bổ nhào xuống đổ. Hạ nhân liền canh giữ ở cổng, nghe thấy tiếng vang xông vào người đương thời đã bất tỉnh nhân sự, hạ nhân sợ đến mức sắp nứt cả tim gan, run run rẩy rẩy báo cho người trong nhà. Chương 227, thử. Thôi thượng thư là Thôi ra một chi này trụ cột, hắn ba cái con trai bên trong con trai trưởng xem như không tệ, nhưng chính là như vậy hiện tại cũng không có thi đậu tiến sĩ. Cũng không phải hắn học thức không đủ, mà là hắn môi đến cuộc thi liền đầu trống rỗng, đừng nói cuộc thi, có thể không giao giấy trắng thế là tốt. Thôi thượng thư cũng biết con trai hắn tật xấu này, bởi vậy đang nỗ lực mấy năm sau liền không lại miễn cưỡng hắn lại đi khoa khảo. Gần như đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở cháu trai hắn trên người chúng, hắn nể trọng nhất hai cái cháu trai bây giờ ngày tại bên ngoài du học. Hắn ngã xuống không hề có điểm báo trước, rất nhiều chuyện cũng không đến kịp an bài, cái này mang ý nghĩa, hắn chính trị tài nguyên căn bản không giao được cháu trai hắn trên tay. Cho nên Thôi đại lang mới có thể vội vã như vậy. Không chỉ có hắn gấp, Thôi ra những người khác cũng gấp, Lâm Thanh Uyển theo Thôi đại lang đến chính viện, Từ đại phu đã đang cho Thôi thượng thư ghim kim. Một phen xoa bóp ghim kim về sau, Thôi thượng thư cuối cùng là tỉnh lại, hắn ung dung mở mắt, nhìn trong phòng đám người một cái, mới chịu há mồm nói chuyện, một đạo nước miếng liền theo trong miệng chảy ra. Đang vui mừng người nhà họ Thôi khẽ giật mình, đau lòng khiếp sợ nhìn người trên giường. Thôi thượng thư hiển nhiên cũng không nghĩ đến, hắn run lên lấy bờ môi muốn nói chuyện, lại phát hiện có chút khó khăn. Lâm Thanh Uyển không khỏi đẩy một cái Thôi đại lang, hắn trong nháy mắt hoàn hồn, vội vàng quỳ gối phụ thân trước giường. Thôi thượng thư lúc này mới nhìn thấy Lâm Thanh Uyển, thấy nàng xoay người lại đi ra ngoài, vội vàng run lên lấy bờ môi nói dừng. Lưu lại, lưu lại. Thôi đại lang vội vàng quay đầu lại giữ lại Lâm Thanh Uyển quận chúa liền lưu lại đi, phụ thân có lẽ có nói cùng ngài nói. Lâm Thanh Uyển liền đi đến bên giường, nửa quỳ đi xem hắn, Thôi thượng thư trong mắt lóe lên thưởng thức, hắn nhìn về phía bên cạnh Từ đại phu, chậm rãi hàm hồ nói đa tạ ngươi. Thế ba khách khí Lâm Thanh Uyển nhẹ giọng an ủi ngài yên tâm, hết thảy đều sẽ tốt. Thôi thượng thư mỉm cười, xem như thừa nhận hảo ý của nàng, có thể cho dù hắn tốt, cũng lại khó vào chiều. Nếu như thế, không bằng nhân cơ hội này cho Tôn Nhi nhóm lưu lại đầu nhân mạch. Hắn cùng Lâm Thanh Uyển quan hệ xem như thân cận, không chỉ có bởi vì hắn cùng Lâm Chí là bạn tốt, cũng bởi vì năm gần đây trong triều hai phe bọn họ kết giao xem như tương đối nhiều. Nhưng chỉ có điểm quan hệ này là không đủ, hắn cần tăng cường song phương tình nghĩa. Lấy Lâm Thanh Uyển địa vị bây giờ cùng biểu hiện ra năng lực, tương lai tiền đồ tất không thể đo lường, hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương là một nữ tử xem nhẹ nàng. Cho nên hắn lưu lại Lâm Thanh Uyển lấy đó thân cận cùng tín nhiệm. Từ đại phu ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, hắn mặc kệ những việc này, một mực cho thuốc, chờ đến thời gian lại cho Thôi thượng thư đâm một lần châm, hắn lúc này mới đối người nhà họ Thôi khẽ vước cằm, sắt mồ hôi trên trán lui ra. Thôi thượng thư cứu được kịp thời, người nhà họ Thôi xử lý cũng được làm, nhìn nghiêm trọng, nhưng theo Từ đại phu đây chỉ là hơi nhỏ trùng gió, nuôi một đoạn thời gian coi như không thể khôi phục như thường, nhưng sinh hoạt tự lo liệu chắc là không có vấn đề. Lúc này Thôi thượng thư cũng cảm thấy tốt lên rất nhiều, hắn cho con trai trưởng nháy mắt, trong phòng chỉ để lại ba cái con trai cùng thê tử cùng Lâm Thanh Uyển cái này một người ngoài. Hắn cũng không thị hiểm, trực tiếp cùng Lâm Thanh Uyển nói ta cùng phụ thân ngươi là quan đồng liêu, tình nghĩa sâu nặng, một mực đem ngươi cùng ngươi huynh trưởng chỗ chống nữ đối đại giống nhau, đáng tiếc phụ thân ngươi sau khi đi, ta đối với các ngươi huynh muội chăm sóc không đủ, xin ngươi không cần giới hoài. Lâm Thanh Uyển khom lưng nói thế bá khách khí, huynh trưởng tại lúc nhờ ngài cùng Nhâm Thế Bá chăm sóc, huynh trưởng về phía sau, nếu không phải ngài cùng Nhâm Thế Bá, trong kinh thành lại còn có mấy người nhớ kỹ Lâm thị ta. Lâm Thanh Uyển tại sao có thể tại hoàng đế cùng hoàng hậu trước mặt như vậy quen thuộc nhẫm, cho dù chưa từng gặp mặt, lại ở xa Tô Châu cũng có thể rất được bọn họ chiếu cố. Trừ Lâm thị Di Đức cùng Lâm Thanh Uyển khả năng bên ngoài cũng là mấy vị này thế bá bạn cũ hỗ trợ. Bọn họ sẽ thỉnh thoảng tại trước mặt hoàng đế nâng nâng Lâm Bánh, Lâm Chí cùng Lâm Giang, tự nhiên liền nhắc đến cô cháu Lâm Thanh Uyển. Phu nhân của bọn họ tiến cung bái kiến hoàng hậu lúc ngẫu nhiên cũng sẽ nói lên Tô Châu Lâm thị một chút tin tức, không phải vậy lại có khả năng lâu dài không nhắc lên, tôi mới sức lực thoáng qua một cái, ai còn nhớ kỹ ngươi đây. Cho nên Lâm Thanh Uyển là thật tâm cảm kích Thôi thượng thư, gấp gáp như vậy chạy đến cũng đích thật là lo lắng thân thể hắn. Người nhà họ Thôi tự nhiên cũng xem ra Lâm Thanh Uyển chân thành, nội tâm tốt hơn chút ít. Thôi thượng thư càng yên tâm, có thể tiếp tục phía dưới để, thở dài nói lần này bệnh thật không phải lúc, đang đụng phải bệ hạ thọ thần sinh nhật hắn chấm dãi, lại rõ ràng nói ta cái này một bệnh, bệ hạ khẳng định sẽ cắt cử mới người tiếp nhận hộ bộ, quận chúa cảm thấy ai thích hợp. Lâm Thanh Uyển sững sờ, chuyện như vậy làm sao lại hỏi nàng? Thế bá là hộ bộ thượng thư, chuyện như vậy tự nhiên là ngài cùng bệ hạ quyết định. Tuy là bệ hạ quyết định, nhưng thí sinh lại ta để cử đi lên. Thôi thượng thư nói quận chúa cảm thấy cảm ơn ti nông như thế nào? Lâm Thanh Uyển run lên, đứng thẳng lên lưng hỏi tại đại nhân những năm gần đây một mực đảm nhiệm ti nông khanh, hắn còn hiểu hộ bộ chuyện. Thôi thượng thư lường hắn con trai trưởng một cái, Thôi đại lang lên đường tại đại nhân là từ hộ bộ nơi đó thăng điều ti nông khanh. Vật ký đó thật là không hề tốt đẹp gì. Lâm Thanh Uyển chấp chấp mở môi nói nhưng dù sao nhiều năm không tiếp xúc khoảng, tự nhiên là so ra kém hộ bộ hai vị thị lang. Thôi thượng thư cùng Thôi đại lang lần này nghe rõ, Lâm Thanh Uyển đây là không nghĩ Tạ Hồng tiếp nhận hộ bộ thượng thư. Có thể đây là vì cái gì? Tạ Hồng thế nhưng là nhà chồng nàng tổ phụ, hắn làm thượng thư nàng có chỗ tốt mới là. Lâm Thanh Uyển vốn đang đi vội vã, lần này lại không đổi, chê cười, nếu lúc này để Tạ Hồng làm đến hộ bộ thượng thư, vậy nàng trong khoảng thời gian này phí hết lớn như vậy sức lực làm cái gì? Cho nên nàng an ủi Thôi thượng thư nói thế bá đừng nóng đổi, hộ bộ chuyện không bằng tạm thời giao cho hai vị thị lang đại nhân đến quản, ngày trước an tâm dưỡng bệnh, hết thể chờ bệ hạ thọ thần sinh nhật qua lại nói. Bệ hạ thọ thần sinh nhật hộ bộ nếu không có thượng thư làm chấn. Thôi thượng thư dầu dĩ nói chỉ sợ muốn sinh loạn. Lâm Thanh Uyển nghĩ nghĩ, bây giờ trong triều có thể tiếp nhận hộ bộ trừ hộ bộ hai vị thị lang liền Tạ Hồng cùng quốc tử giám tế tiểu. Có thể quốc tử giám tế tiểu. Nghĩ đến nàng hiệu quốc tử giám tế tiểu, Lâm Thanh Uyển không khỏi lắc đầu hỏi ngài thủ hạ hai vị thị lang cũng không thể tiếp nhận sao? Thôi thượng thư trầm mặc. Tạ thị lang năng lực không kém, có thể ra thế kém chút ít, nếu là hắn làm thượng thư, chỉ sợ Hưu thị lang cùng trong triều bộ phận đại thần cũng sẽ không chịu phục, hộ bộ là một nước nặng, nếu thủ quan không thể phục chúng, vậy thật đúng là nước thai ương khó khăn. Cho nên hắn sẽ không có cân nhắc qua Tạ thị lang, hắn muốn làm thượng thư, còn phải lại lịch luyện mấy năm, đem hy vọng toàn ở, tự nhiên thuận lý thành trương. Về phần Hưu thị lang, ra thế cũng không tệ, có thể mới có thể nhà, đừng nói đại thần trong triều, nếu là hắn làm thượng thư, chỉ sợ liền hộ bộ đều thu phục không được, càng không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Thôi thượng thư thở dài, sâu cảm giác bệnh mình được không phải lúc, trễ nữa mấy năm là được, thời điểm đó Tạ thị lang cũng lịch luyện đi ra, hắn tôn nhi đoán chừng cũng thi ra thành tích đến, hắn cũng có thời gian làm nhiều chút ít tán bài, tốt bao nhiêu. Bây giờ, khó khăn a. Lâm Thanh Uyển thấy lông mày hắn đều vo thành một nắm, nhịn không được trấn an nói ngài làm gì phí sức, không bằng nối lòng trái tim trước dưỡng bệnh, những chuyện này để bệ hạ cùng hộ bộ quan tâm. Thôi đại lang cũng sợ cha hắn lại gấp ra bệnh, vội vàng nói cha, ngài trước nghỉ tạm đi, những chuyện này đợi ngài dưỡng hảo bệnh lại nói. Lâm Thanh Uyển lên đường ta giữ từ đại phu lại, chờ trời đã sáng về sau các ngươi mời ngự y lại nói. Làm một bộ thủ quan, thôi thượng thư là có quyền lợi mời ngự y đi thôi đại lang một mặt cảm kích đưa Lâm Thanh Uyển đi ra. Chờ trở lại nữa lúc cha hắn đã có thể miễn cưỡng ngồi dậy, tinh thần tốt hơn chút ít, nói chuyện cũng trôi chạy không ít, nếu không phải miệng còn nghiêng một chút, thỉnh thoảng chảy nước miếng, nhìn cùng người bình thường chẳng thiếu gì. Thôi phu nhân một mặt mừng rỡ nói vị từ đại phu này y thuật cũng tốt, trong nhà của chúng ta lưu đại phu thật là một chút tác dụng cũng không có. Thôi nhị lang lên đường vậy làm sao có thể so sánh, từ đại phu thế nhưng là Lâm Giang tại lúc là tìm đến cho mọi mọi hắn cứu mạng, nghe nói y thuật là Giang Nam đệ nhất tốt, thái y y viện đều chiêu mộ qua hắn, chỉ có điều người ta không có triệu tập mà thôi. Thôi tam lang lên đường đã như vậy, chúng ta không bằng vàng cầu Lâm của chúa, để từ đại phu lưu thêm ít ngày. Ngày mai ngự y liền đến, từ đại phu không tốt còn lưu tại nơi này. Thôi đại lang vào cửa nói phụ thân, ngài nếu cảm thấy từ đại phu dùng thuốc tốt, không bằng liền không mời ngự y chú nhà như thế nào. Thôi thượng thư nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu nói không, không tốt, vẫn là mời ngự y chú nhà. Ba cái con trai luôn luôn nghe lao cha, nghe vậy lại không dị nghị, thôi thượng thư liền nói từ từ đem mấy đứa bé đều gọi trở về đi, cũng không biết lúc nào chúng ta sẽ không có. Phụ thân. Thôi ra ba cái con trai đều có chút bi thương, thôi phu nhân càng là bôi nước mắt nói ngươi cái này nói mọ gì, từ đại phu đều nói, ngươi hảo hảo nuôi cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Thôi thượng thư liền thở dài, cầm lao thê tay nói già già liền không còn dùng được, ngay lúc đó cũng chỉ là một chút không kịp phản ứng, ai biết liền ngã. Trong phòng hạ nhân đều chỗ khác đường, còn để bọn họ hầu hạ ta, chớ dọa gác đêm đứa bé kia. Yên tâm, biết ngươi mềm lòng. Chưa xử trí bọn họ. Thôi phu nhân thấy hắn mệt mỏi liền đem người trong phòng đều đuổi đi xuống, chỉ để lại con trai trưởng hầu tận. Thôi thượng thư nhắm mắt dưỡng thần, hồi lâu mới sâu kín nói có phải hay không muốn hỏi ta là cái gì muốn lưu lại Lâm gia cô nương kia. Thôi phu nhân cười nói ngươi nếu làm như vậy tự nhiên là có lý do, ta không hỏi, tất cả nghe theo ngươi. Thôi thượng thư cười một tiếng, nhìn về phía con trai trưởng. Thôi đại lang liền cúi đầu nói Lâm quận chúa cùng trung tướng quân rất thân cận, cùng trưởng công chúa quan hệ bây giờ nhìn cũng không kém, lấy nàng hiện tại biểu hiện ra tâm cơ năng lực, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Kết một môn tốt duyên luôn luôn chuyện tốt. Ai bảo bọn họ một chi này là bằng chi, cùng đích chi quan hệ không hề tốt đẹp gì, còn chỉ có phụ thân một cái trụ cột. Thôi đại lang xấu hổ không dứt. Thôi thượng thư lại có chút an ủi gật đầu đúng là như thế, chớ bởi vì nàng là một nữ nhân liền xem thường nàng, ngươi xem chung như anh, năm đó ai có thể nghĩ đến nàng một vị phụ nhân có thể đứng ở trên triều đình, có thể ngươi xem hiện tại, đại lương trong nước, trừ Lưu Chân thôi đang cùng Từ Liêm, ai còn có thể đứng ở nàng phía trên. Chương 228, cần. Thôi thượng thư mặc dù xuất từ thôi thị, lại bằng chi, thời gian trước bởi vì quả phụ cùng đích chi huyên náo rất không vui, cùng nhau đi đến gần như không có ghé qua thôi thị. Đương nhiên, có khi coi như hắn không dựa vào thôi thị cái họ này cũng cho hắn rất nhiều thuận tiện. Giống như hắn cái này hộ bộ thượng thư họ thôi, đồng dạng có thể cho thôi thị mang đến không ít chỗ tốt, ví dụ như, thôi đang binh hướng bị kéo riêng thời gian luôn luôn ngắn nhất. Cho dù hắn chưa hề chào hỏi, hắn dưới đáy những quan viên kia cũng sẽ bởi vì bọn họ đồng xuất nhất tộc mà càng chiếu cố thôi đang. Hắn cũng không thể nói trước không phát thôi ra quân binh hướng, trước tăng cường trung gia quân hoặc đông bắc quân A. Hắn cùng thôi thị mâu thuẫn chưa hề bỏ vào bên ngoài qua, lại vẫn luôn tồn tại. Hắn không có ngã dưới. Song phương còn có thể bình an vô sự, một khi ngã xuống, thôi thị nhất định sẽ dẫn đầu tiếp nhận trên tay hắn chính trị tài nguyên, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, ý hệt năm đó phụ thân hắn tạ thế lúc chuyện. Hắn không muốn để cho hắn tôn nhi nhóm bước hắn theo gót, năm đó hắn có thể tại dưới hoàn cảnh như vậy thi đi ra một là dựa vào thiên phú, hai là dựa vào vật khí. Mà có thể vào sĩ sau nhanh chóng thăng giai thì toàn dựa vào kỳ ngộ. Ngay lúc đó đang gặp đại lương Nam Hán đại chiến, trong triều nhân tài khan hiếm, hắn bởi vì thiện chủ tính trung cùng toán thuật bị Lâm Chí đề cử vào hộ bộ chuẩn bị lương thảo cũng chuyển vận ra tiền tuyến. Lúc này mới trong thời gian thật ngắn vào thượng quan mắt, càng vào bệ hạ mắt. Loại kỳ ngộ này đã bao nhiêu năm mới có thể gặp được một lần, cũng là gặp, ngươi cũng chưa chắc có thể được đề cử tiến lên. Cho nên hắn biết rõ nhân mạch tầm quan trọng, chỉ có thâm hậu giao thiệp mới có thể đem người đẩy lên cơ hội trước mặt, không phải vậy ngươi chỉ có bản lãnh lớn hơn nữa, cơ hội không đi ngang qua, ngươi cũng không có chỗ có thể bắt. Lâm Thanh Uyển năng lực không kém gì phụ huynh, tại đế hậu trước mặt lại nói được nói, cùng nàng giữ gìn mối quan hệ chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Thôi thượng thư còn tiếc hận nói, nhưng tiếc Lăng Nhi đã đính hôn, không phải vậy cùng Lâm gia kết thân cũng không mất vì một kiện chuyện tốt. Thôi đại lang khẽ giật mình, hỏi không phải còn có Tùng Nhi sao? Thôi thượng thư liền liếc hắn một cái nói tùng, Lâm quận chúa hơn phân nửa là coi thường. Cho nên Thất Sách A, không nên cho Thôi Lăng sớm như vậy đính hôn. Có thể cách 3 năm trước ai sẽ nguyện ý cùng Lâm gia kết thân? Không có phụ huynh, không chỉ có đích chi không một nam đinh, gia tộc cũng yếu dần, Lâm Ngọc Tân thân phận tuy cao, nhưng thế gia vọng tộc đúng là không thế nào để ý, nhưng bây giờ coi lại, chỉ sợ trừ Thôi thị, cái khác các nhà cũng muốn kết môn thân này a. Dù sao Lâm Thanh Uyển năng lực còn tại đó, nàng tự mình giáo dưỡng cháu gái hẳn là cũng không kém đi đâu. Lấy vợ làm cớ hiển, có lúc nhân phẩm năng lực càng thắng gia thế, huống hồ nàng không chỉ có nhân phẩm năng lực, gia thế cũng không kém. Quả thực rất nhiều người muốn cùng Lâm gia kết thân, Lâm Thanh Uyển từ Thôi gia về đến quận chúa phủ lại nhận được người gác cổng nâng tiến đến thì mời. Đều là kinh thành một chút vọng tộc kiến hội hoặc tiểu hội. Nàng mở ra, cuối cùng nhìn một tấm tứ hoàng tử phủ đưa đến thiệp mời trầm mặc không nói. Cùng nhau giải quyết nàng xử lý việc nội bộ Dương Ma Ma ngẩng đầu nhìn một cái túi đầu nói đây là tứ hoàng tử phi sinh nhật, chăm sóc cô mãi mãi là nên đi tướng chúc. Lâm Thanh Uyển liền rút ra thiệp mời để ở một bên nói vậy đi thôi, để Ngọc Tân đi làm hai bộ quần áo, quay đầu lại ta mang nàng. Đây là trước thời gian một tháng đưa thiệp mời, lấy đó đối với khách nhân tôn trọng, cho nên thời gian chuẩn bị còn dài mà. Dương Ma Ma cười đáp ứng, lại rút ra mấy chương thiệp mời nói đây là hôm qua buổi tối đưa đến, đều là hôm nay tiểu hội, ngài muốn hay không đi xem một chút. Lâm Thanh Uyển bận rộn đêm hôm khuya khoắt, hiện tại đang lây lại, lắc đầu nói đều đầy, ta trở về ngủ bù, mẫu thân nếu rảnh rỗi, không nếu như để cho nàng thay ta đi. Dương Ma Ma cười nói phu nhân biết lại nên nói thiếu nãi nãi lười biếng. Lâm Thanh Uyển bất đắc dĩ nói đây không phải là vì Ngọc Tân hôn sự sao, không phải vậy ta mới lười đi. Đó là thiếu nãi nãi ngài yêu cầu khá cao, ta xem gần đây ngài nhìn mấy nhà cũng không tệ, mấy cái kia hậu sinh tướng mạo nhân phẩm đều không kém. Chỉ tiếc gia đình điều kiện không hề tốt đẹp gì. Lâm Thanh Uyển nhỏ giọng nói cao nhất cấp trên có tầng 3 trưởng bối. Hơn nữa bà dễ nói chuyện, thái bà tính khí là có tiếng kém, hai tầng bà danh tiếng đều tốt. Lâm Thanh Uyển lại cẩn thận sau khi nghe ngóng luôn có thể tìm ra không ít vấn đề. Đại gia tộc như vậy, Ngọc Tân nếu gả đi cái kia được khắp nơi cẩn thận, cũng không biết muốn nhịn đã bao nhiêu năm mới có thể hết khổ, nàng mới không muốn nàng chịu phần kia khổ. Huống hồ những nam nhân kia hài nhìn là có tốt, nhưng cẩn thận tra một cái, cũng đều có chút bệnh, trong đó lớn nhất một cái bệnh chung chính là ở nhà đều không làm được người đạt được. Lâm Thanh Uyển đem những kia thiệp mời đều vứt xuống một bên, nói những chuyện này trước hết quan để ý đến, Mama, Lâm quản gia cùng Lâm Mama bọn họ sắp đến kinh, gần đây ngươi giữ lại mẫu thân ở, đối đãi bọn họ đến kinh thành đem đồ vật hợp quy tắc đi ra đi nữa được không? Dương Mama ngẩn ngơ bọn họ không phải còn có 4-5 ngày mới đến sao? Vâng, cho nên ngài cái này một tuần đều ở tại nơi này đi, chuyện trong nhà còn muốn ngài hao tổn nhiều tâm trí. Dương Mama nếu ở nơi này, Tạ phu nhân kia khẳng định cũng muốn ở nơi này, có thể chiếu lệ cũ tối hôm nay Tạ phu nhân hẳn là trở về Tạ gia ở mới phải. Dương Mama hoài nghi nhìn Lâm Thanh Uyển nói chẳng lẽ Tạ gia xảy ra chuyện? Đúng, Thôi gia như thế nào? Thôi thượng thư ngã một phát, bệnh được có chút nặng, cùng Tạ gia không có quan hệ gì, ta chính là cảm thấy mâu thân chúng quy chạy như vậy đến chạy đến cũng không nên, dứt khoát ở ta nơi này biên giới ở thêm chút ít thời gian, chờ đến tháng sau lại trở về Tạ gia ở chứ sao? Dương Mama không hiểu triều chính, cũng không thể từ Thôi gia liên tưởng đến trên Tạ gia, bởi vậy nghĩ nghĩ gật đầu nói cũng đi, vậy ta cùng phu nhân nói một chút. Dù sao phu nhân ở quận chúa phủ thời điểm là thật thư thái, trở về Tạ phủ cho dù những người kia không gây sự nhìn cũng bực bội. Tại quận chúa phủ ở thêm chút ít thời gian cũng tốt. Chờ Dương Mama đi đến hậu viện mới nhớ đến không đúng, bệ hạ thọ thần sinh nhật muốn đến, phu nhân sao có thể không trả lời Tạ phủ? Nàng nhưng là muốn từ Tạ phủ vào cung hạ thọ. Lâm Thanh Uyển căn bản không nghĩ đến Tạ phu nhân còn vào cung hạ thọ. Thôi thượng thư nếu nói Tạ Hồng là quan trọng một trong những người được lựa chọn, hiển nhiên giống như hắn nghĩ người khẳng định không ít. Tạ Hồng thê tử sớm mất, cái kia có thể cho hắn làm hậu trạch liên lạc cũng chỉ có Tạ phu nhân cùng Lý thị. Lý thị, suy, không phải Lâm Thanh Uyển coi thường nàng, kể từ trên Tạ phu nhân kinh về sau, danh dự của nàng đã thấp đến điểm thấp nhất, đừng nói ngoại viện, nàng không cho Tạ Hồng cản trở thế là tốt. Lâm Thanh Uyển không nghĩ Tạ phu nhân trở về ngột ngạt. Lâm Thanh Uyển không nghĩ, có thể người Tạ gia lại sẽ đến mời. Thôi thượng thư bệnh căn vốn không đạt được, trời vừa sáng, Thôi đại lang liền thăm dò cáo bệnh sổ con tiến cung, một là xin nghỉ, nhắc nhở hoàng đế nên chuẩn bị một chút một nhiệm kỳ hộ bộ thượng thư, thứ hai là cho cha hắn mời cái ngựa y đi chuyện này đối với hoàng đế nói không khác hẳn với sấm sét giữa trời quang, thế nào hắn phải qua cái thọ cứ như vậy khó khăn. Đầu tiên là biên quan có chiến sự, hiện tại thủ hạ một cái đại quan còn đột nhiên ngã bệnh. Cái này đột nhiên để hắn lên chỗ nào tìm một cái có thể dùng hộ bộ thượng thư đến. Thôi thượng thư đã tại hộ bộ thượng thư trên vị trí này ngồi hơn 10 năm, cùng hoàng đế sớm bồi dưỡng được ăn ý, hắn cũng tin qua được đối phương, hoàng đế chưa từng nghĩ đến muốn đổi hộ bộ thượng thư. Cho nên hắn mau đem ngựa y phái đi ra, về phần thôi thượng thư bệnh gãy bị hắn đè xuống, vẫn là chờ ngựa y nhìn qua nói sau. Hoàng đế một hơi phái ra 5 cái ngựa y đi, lần này đội hình, dù là thôi thượng thư biết chính mình quan trọng, lúc này cũng không khỏi cảm động đến lệ nóng doanh trọng, cũng khó được trông nom việc nhà đình lợi ích trước đặt ở một bên, tăng cường ích lợi quốc gia đến suy tính. Có thể như thế một suy tính, phát hiện đúng là không có đặc biệt người thích hợp. Có hy vọng ở hộ bộ bên trên kinh nghiệm năng lực đều không đủ, có kinh nghiệm năng lực, hy vọng lại không đủ. Cái này là một bộ thủ quan không phải có thể làm việc là được, còn phải quản tốt bọn thủ hạ, không phải vậy cùng đường quan khác nhau ở chỗ nào. Thôi thượng thư tuy là tại mang bệnh, nhưng cũng buồn ra tận mấy cái tóc. Các ngựa y nhịn không được trấn an hắn đại nhân muốn thả quan tâm, phí công phí hết não, ngài hiện tại cũng không nên suy nghĩ nhiều. Báo cho hoàng đế kết luận mạch chứng cũng không tốt, mặc dù thôi thượng thư tương lai khả năng khôi phục, nhưng trước mắt mà nói hắn là trùng gió, đừng nói công việc bình thường sinh hoạt cũng khó khăn. Cho nên hoàng đế là nhất định phải tìm cho mình cái hộ bộ thượng thư. Đồng thời, thôi thượng thư bệnh nặng tin tức cũng truyền ra ngoài, các gia tộc nghe tin lập tức hành động, không hẹn mà cùng ngắm chúng hộ bộ thượng thư trước vị kia. Có tư cách một hồi tự nhiên muốn tranh một chuyến, những kia không có tư cách tranh giành, bọn họ có thể duy trì người thân cận mình tranh giành a, hai bên đều không chiếm thì có thể suy tính một chút cùng có cạnh tranh năng lực người ta dính líu quan hệ, ví dụ như cá nhân. Đương kim không xếp đặt thừa tướng, cho nên trong kinh lục bộ thượng thư quyền lực lớn nhất, mà hộ bộ, binh bộ cùng lại bộ là trong đó nặng, quyền lợi càng hơn. Trong lúc nhất thời, kinh thành các nhà lẫn nhau bái phỏng, náo nhiệt không dứt. Tạ Hồng cũng thuộc về có thể một hồi người, nhưng có một số việc người khác ra mặt có thể, người nhà của hắn ra mặt cũng được, bản thân hắn thì không thể. Tạ Diên hoạt động, trên nhảy dưới tránh vì cha hắn chắc đối, lúc này liền hiện ra hậu trạch tầm quan trọng. Tạ Dật Dương cùng Lý Thị cũng muốn rút một tay, nhưng ra cửa hai chuyến đều đụng vách về sau, Tạ Diên quả quyết để bọn họ đối đãi trong nhà, mỗi lần cùng bọn họ ra cửa, mọi người ánh mắt nhìn hắn bên trong luôn mang theo chút ít khác thường. Tạ Diên cũng không phải đồ đần, biết Tạ phu nhân một năm qua này ở trong kinh thành dạy vò vẫn là tổn thất con trai con dâu danh dự. Lúc này bọn họ vẫn là ít đi ra ngoài thì tốt hơn. Nhưng có một số việc Tạ Diên không tiện ra mặt, còn phải từ nữ quyến bên kia vào tay mới được. Tạ Diên lúc này mới phát hiện Tạ phu nhân rất nhiều ngày chưa từng trở về Tạ phủ. Hắn do dự một chút, vẫn là không có đi mời người, mà là đi mời đã xuất giá muội muội hỗ trợ. Vương Tạ thị nhịn không được phun ra anh của nàng ta là phụ thân chạy nhanh tự nhiên có thể, nhưng người khác muốn làm sao nhìn Tạ gia. Tạ gia là không có phu nhân, vẫn là không có con dâu. Muốn ta nói các ngươi ngay lúc đó liền không nên đồng ý Lâm gia đem người mời đi. Tận Hiếu, tẩu tử muốn một cái thủ tiết con dâu Tận Hiếu, đại lang kia cùng đại lang con dâu là làm ăn gì? Vương Tạ thị không lưu tình chút nào vặn hỏi, bởi vì đại lang cùng đại lang con dâu bất hiếu, cho nên nàng mới cần ở đến thủ tiết quy tông con dâu trong nhà. Trong nhà của ta chị em dâu hỏi đến chuyện này đến ta đều không có ý tứ nói. Tạ Diên sắc mặt có chút khó chịu, giải thích ngươi lúc trước không ở kinh thành không biết chị dâu ngươi nguyên náo có bao nhiêu hùng, nàng trong phủ, trong nhà không một ngày tốt lành hả? Lại đại lang con dâu có thể cùng nhị lang con dâu giống nhau sao? Nàng nguyện ý đi ở chúng ta tự nhiên không có ngăn cản đạo lý. Thúi lắm, cái gì không giống nhau, đều là con trai của nàng, làm sao lại không giống nhau? Vương Tạ thị hít sâu một hơi, trầm giọng nói trong nội tâm nàng có nổi giận vậy liền để nàng tung tóe ra, muốn ta nói cũng là đại lang quá phận, lúc trước phụ thân cùng đại ca liền không nên dễ dàng như vậy được, các ngươi phạm là trừng phạt nặng chút ít, đại tẩu cũng không sẽ như thế toán. Chương 229, tránh đi. Vương Tạ thị là trong nhà ấu nữ, xuất giá đã chừng 20 năm, một mực cùng trượng phu tại nhiệm bên trên, có lúc cách khá xa, một năm đều chưa hẳn có thể thu đến một phong thư, cho nên người đối diện bên trong chuyện biết cũng không nhiều. Hai năm trước chỉ biết là nhị điệp nhi xảy ra ngoài ý muốn chết, nàng cũng chỉ thương tâm một trận, vẫn là lần này hồi kinh, về nhà ngoại mới phát giác không đúng. Đại tẩu vậy mà không ở tại trong nhà, mà là ở đến quận chúa phủ, ngẫu nhiên đụng phải, đại tẩu lời nói và việc làm có thể nói phạm thượng, có thể phụ thân cho dù nổi cơn thịnh nộ cũng không sẽ nổi giận, huynh trưởng càng là không dám khiển trách. Nàng cẩn thận tra hỏi mới biết hơn 3 năm trước chuyện có mờ ám, không để cho nàng có thể tiếp thụ được là đại lang phạm vào chuyện lớn như vậy cũng chỉ là nhốt từ đường 3 ngày. Vương Tạ thị cũng là nghĩ thay cha huynh ra mặt cũng không lý do, mỗi lần thấy Tạ phu nhân đều muốn thấp một đầu, đụng phải trong nhà chị em dâu muốn hỏi, nàng nói liên tục cũng không dám nói. Hiện tại phụ thân muốn đi động, huynh trưởng không nghĩ đem người mời về, ngược lại muốn đem nàng mời về đi chủ trì đại cục, người khác thấy sẽ nghĩ như thế nào? Nàng cha mẹ chồng hỏi thử coi nàng muốn làm sao đáp. Cho nên Vương Tạ thị tại phun ra huynh trưởng một trận sau cự tuyệt nói đại ca vẫn là mau mau đem đại tẩu mời về đi, đây là phụ thân cơ hội khó được, lục bộ thượng thư đã bao nhiêu năm cũng không xê dịch qua, lần sau cơ hội như vậy còn không biết phải chờ đến lúc nào. Tạ Diên nghe vậy cắn răng, đứng lên nói vậy ta. Đại ca chờ một chút, Vương Tạ thị gọi lại hắn, suy nghĩ một chút nói ngươi đi trước mời người, nếu không mời được ta lại tự mình đi quận chúa phủ một chuyến. Tạ Diên sắc mặt buông lỏng, đối với Vương Tạ thị cười nói vẫn là muội muội thương ta. Vương Tạ thị giật giật khoe miệng, nếu không phải vì cha nàng, lại nhà mẹ đẻ tốt nàng cũng tốt, nàng mới sẽ không nhúng vào hắn những chuyện này. Tạ Diên tới cửa lại ngay cả Tạ phu nhân mặt cũng không thấy được, là Lâm Thanh Uyển tiếp đại hắn, giống như đại khách, nàng u buồn từ chối nói mâu thân thể có chút khó chịu, hiện mới uống thuốc ngủ, công công có việc không bằng nói cho ta biết, ta chậm chút lại chuyển cáo mâu thân. Tạ Diên nhíu nhíu mày, lúc này mới cảm nhận được Tạ phu nhân ở đến quận chúa phủ không liền đến, hắn muốn gặp thê tử của mình lại còn muốn Lâm Thanh Uyển đồng ý mới được. Ta là đến tiếp mẫu thân ngươi trở về. Tạ Diên biết nàng ăn mềm không ăn cứng, cho nên mềm nhũn giọng nói nàng có lẽ lâu không về nhà, trong phủ có thật nhiều chuyện còn dựa vào lấy nàng. Lâm Thanh Uyển thở dài ta biết, vốn sớm hai ngày muốn đưa mẫu thân trở về, vừa vặn nàng bệnh, cái này không tốt hong gió, cho nên liền lưu lại quận chúa phủ, công công không bằng đi về trước, chờ mẫu thân thân thể rất nhiều ta đưa nữa nàng trở về. Lâm Thanh Uyển cười nói ta biết trong phủ không thể rời đi mẫu thân, có thể nàng hiện tại bệnh, cũng không quản được xong việc, đại tẩu tử không phải có đây không, nàng quản gia cũng là quản đã quen, ta muốn cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Dù sao chính là không cho Tạ phu nhân trở về. Tạ Diên cuối cùng phiền não đứng lên nói vậy ta đi xem một chút mẫu thân ngươi. Lâm Thanh Uyển đứng dậy che ở trước người hắn cười nói công công cũng biết, mẫu thân tinh thần không tốt, một khi tỉnh sẽ rất khó ngủ, mẫu thân nàng lại không muốn gặp ngươi, cho nên. Tạ Diên kéo ra khỏe mắt, tại nàng châm chọc cười nhạo dưới ánh mắt không sống được, không khỏi phất tay áo rời khỏi. Đến ngoài cửa liền không nhịn được cùng tùy tùng tàu nhỏ trước kia Uyển tỷ nhi dịu dàng hiền thục, nàng bây giờ thay đổi thế nào thành bộ dáng này, tùy tùng túi đầu lộn bộn không dám nói. Lâm Thanh Uyển thấy hắn rời khỏi cười lạnh một tiếng, nói với Lâm An đi ra mời hai cái đại phu về trong nhà ngồi một chút, đem hôm nay đưa đến tiếp mời toàn đấy, liền nói ta muốn trong nhà hầu tận, không đi yến hội, cũng không đại khách. Lâm An sững sờ, hỏi nhà chúng ta không phải có từ đại phu có đây không, cố ý mời đại phu đến là không phải có chút giả. Không sao, để từ đại phu đi thôi ra ở hai ngày, hắn không phải vừa vặn muốn cùng thái y địa viện các ngựa y so tại sao? Vừa vặn thôi ra cũng càng tín nhiệm hắn chút ít. Tạ phu nhân kia nơi đó, không nên nói cho nàng biết, cùng nhau gạt Dương Mama, ta để ngươi tìm Amni cô thế nào? Amni cô thật không có tìm được, chẳng qua là tây vùng ngoại ô cũng có cái Bạch Vân Quan, không có bao nhiêu tên, nhưng thắng ở thanh tĩnh, nhỏ đi xem qua, bên trong chỉ có mười mấy đạo cô, đều là bây giờ thành tu người. Lý An nói hương hỏa không thịnh, chỉ có ngẫu nhiên có thôn dân đi lên thăm viếng, nhỏ nhìn các nàng cũng sống thanh bần đạo hạnh, chủ yếu nhất chính là trong núi, gần như không ngoại nhân biết. Lâm Thanh Uyển khẽ vuốt cằm, ngươi đi hỏi một chút chủ trì, có bằng lòng hay không giúp chúng ta làm một chút pháp sự, để phu nhân cùng đại tiểu thư đi ở một thời gian. Lý An đáp ứng tiểu nhân đi luôn. Tạ phu nhân cùng Lâm Ngọc Tân căn bản không biết các nàng muốn bị Lâm Thanh Uyển chi đến trong rừng sâu núi thẳm, các nàng mới thật vui vẻ từ bên ngoài mua đồ trở về, mua về một đống y phục. Quả nhiên, mặc kệ cái nào thời đại, y phục đều là các nữ nhân yêu nhất. Lâm Thanh Uyển mắt nhìn các nàng mang về y phục, bất đắc dĩ nói mâu thân, các ngươi còn như vậy mua đi ta thật sẽ nghèo. Lâm Ngọc Tân ngượng ngùng lẽ lưới, Tạ phu nhân thì không thèm để ý nói tiền này chính là lấy ra hoa, không phải vậy giữ lại làm cái gì. Nàng nói với Lâm Ngọc Tân, ngươi đừng sợ, sau này muốn mua cái gì tìm đến ta cho ngươi tính tiền, sau này tiền của ta đều là muốn để lại cho ngươi cô câu ngươi tiền không phải tiền của ngươi. Hiện tại không tốn, chẳng lẽ còn có thể dẫn đến dưới mặt đất đi. Lâm Thanh Uyển lắc đầu cười cười, nói mâu thân, gần đây ta tra xét một chút lịch thư, phát hiện cuối tháng nhà ta số phận không tốt, chủ âm phải là âm sự bất lợi, không bằng chúng ta tìm đạo quan làm hai trận pháp sự, cho nhị lang cùng huynh trưởng cầu phúc, cũng khiến trong nhà thuận chút ít. Tạ phu nhân xứng sở thế nào bất lợi, thế nhưng là nhị lang tại âm phủ bị người khi dễ. Lâm Thanh Uyển liền đi trên giá sách rút ra một quyển sách đến cho nàng xem, mẹ chồng nàng dâu hai cái nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định làm pháp sự. Nàng thở dài nói, chẳng qua là pháp sự này không thật giống dĩ vãng đồng dạng giao cho các quản sự đi làm, cho chúng ta nhà người tự mình đi nhìn chằm chằm, huynh trưởng bên này tự nhiên là Ngọc Tân, chẳng qua là nhị lang bên kia. Bệ hạ thọ thần sinh nhật sắp đến, chỉ sợ ta không tốt. Ngươi không phải còn có ta sao? Ta đến liền tốt, chẳng qua là. Tạ phu nhân nhìn thoáng qua Lâm Ngọc Tân, do dự nói, chẳng qua là Ngọc Tân không đi quốc kiến sao? Lâm Ngọc Tân tuổi đến, lần này lên kinh mục đích chủ yếu một trong có phải là vì làm mai đi, bệ hạ thọ yến thế nhưng là một cái cơ hội khó được. Lâm Thanh Uyển nói, cái này phải xem sư thái nhóm nói như thế nào, nếu có thể tại bệ hạ thọ yến trước hoàn thành tự nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu không được, vậy cũng chỉ có thể chờ được năm. Nàng thở dài, chuyện dương gian quan trọng, nhưng âm phủ chuyện cũng không có thể coi thường. Tạ phu nhân chỉ có thể tiếc hận gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Nàng từ trước đến nay nói là làm liền làm, hỏi vậy đi cái nào đạo quan tốt, không bằng ta để Dương ma ma đi hỏi thăm một chút. Mẫu thân yên tâm, ta đã để Lý An đi hỏi thăm Lâm Thanh Uyển nói, bởi vì là ngài cùng Ngọc Tân muốn đi ở địa phương này được cẩn thận chọn, đầu một món cũng là an toàn hòa thanh yên tĩnh, tốt nhất còn có thể nghỉ mát, lại không phải đi chơi, nào có nhiều như vậy yêu cầu. Tạ phu nhân giận trách, chiếu ngươi như thế chọn, cái kia được chọn bao lâu mới có thể đã chọn được? Nhị lang dưới đất nên sốt ruột chờ. Nhị lang sớm cùng Nguyễn tỷ nhi đi đầu thai, có gì tốt gấp? Lâm Thanh Uyển trong lòng nhà rãnh, lại cùng Tạ phu nhân cười nói, mẫu thân yên tâm, chậm nhất ngày mai liền có thể chọn lựa. Bạch Vân quan không được, vậy chọn cái khác đạo quan, có tiền còn sợ đập không ra một cái thanh tĩnh đến sao? Lâm Ngọc Tân một mực lặng lặng nhìn cô nàng, chờ đem Tạ phu nhân dỗi trở về phòng, Lâm Thanh Uyển mới điểm chán của nàng nói, nhưng không cho phép lắm mồm. Lâm Ngọc Tân nha một tiếng, ta biết cô là cố ý, làm sao ta không biết ngài lúc nào tín đạo. Cô nói đi, muốn cháu gái làm cái gì? Ngươi chỉ cần đem người dỗ lại, lưu lại đạo quan liền tốt. Lâm Thanh Uyển nói, ta sẽ cho các ngươi chọn chỗ tốt, coi như là đi nghỉ mát. Lâm Ngọc Tân liền thấy hiếu kỳ hỏi cô rốt cuộc muốn làm gì. Nàng do dự một chút nói, ngài là nên trước hỏi qua cảm ơn tổ mẫu, dù sao có một số việc như người uống nước cấm lạnh tự biết. Lâm Thanh Uyển nở nụ cười, nhà ta tiểu cô nương không tệ, liền cái này đều suy tính đến, ngươi yên tâm đi, đem nàng đi ra chẳng qua là không nghĩ nàng phi công, ta chuyện cần làm tự nhiên là muốn hợp tâm ý của nàng. Tại quận chúa phủ ở đoạn thời gian này, mặc dù Tạ phu nhân vẫn là sẽ thỉnh thoảng mất ngủ, nhưng lại đã khá nhiều, trước kia là cả đêm không ngủ được, bây giờ lại chẳng qua là ngẫu nhiên mất ngủ. Giấc ngủ đủ, tinh thần cũng tốt rất nhiều, tâm tình cũng vui vẻ, liên đối mặc trên người thể tốt hơn, điều này làm cho Từ đại phu càng xác định nàng mất ngủ là tâm bệnh. Tạ gia chính là tâm bệnh của nàng. Lần trước nàng đã biết Tạ phu nhân tâm ý, đương nhiên sẽ không lấy thêm chuyện này đi hỏi nàng, nàng chỉ cần biết rằng sâu trong nội tâm của nàng là muốn cùng rời là đủ. Tại trận gió lốc này đến trước, nàng trước tiên cần phải đem Tạ phu nhân đi ra, nàng thật là dễ nuôi lên tinh thần, nàng tuyệt đối không cho phép lại sụp đổ mất. Lý An rất nhanh liên hệ tốt Bạch Vân Quan, Lâm Thanh Uyển dứt khoát ngày thứ hai liền đem người gói đưa tiễn, đây là Lâm Ngọc Tân lần đầu tiên lâu dài rời khỏi Lâm Thanh Uyển tầm mắt, cho nên nàng cho bọn họ an bài không ít hộ vệ. Trừ hộ vệ, còn có nha đầu bà tử, Lâm Thanh Uyển dặn dò bọn họ nói đại tiểu thư bên người nhất định không thể bất người, ít nhất phải có hai cái theo. Đám người đáp ứng, vây quanh Tạ phu nhân cùng Lâm Ngọc Tân lên ngựa xe. Tạ phu nhân bất đắc dĩ nói, không phải là đi trong đạo quan ở mấy ngày sao, làm sao nhìn giống dọn nhà giống như. Cho dù là mấy ngày cũng hẳn là lấy thoải mái dễ chịu, vì ở Lâm Thanh Uyển kiên trì nói an bài cho ngài liền đón lấy, chờ pháp sự kết thúc ta đi đón các ngươi trở về. Tạ phu nhân gật đầu, chờ ra kinh thành mới phát giác không đúng, hỏi Dương ma ma nàng bận rộn nữa cái này ngày thứ nhất cũng hẳn là cùng chúng ta cùng đi mới là, tối thiểu phải cho ca ca của nàng cùng nhị lang cắm nén nhang. Cái này làm pháp sự chuyện chẳng lẽ nàng tại dỗ ta? Dương ma ma liền cười nói, phu nhân suy nghĩ nhiều, pháp sự là thật, Lâm lão gia cùng nhị thiếu gia ngày sinh tháng đẻ luôn không khả năng là sai a. Đó chính là âm sự chuyện bất lợi là lừa gạt ta. Không biết không câm không làm nhà ông, thiếu mãi mãi nếu không muốn phu nhân ở lại kinh thành, vậy không bằng đi ra giải sầu một chút, bọn nhỏ chuyện để bọn họ giày vò đi tốt. Trên Lâm Thanh Uyển kinh sau quả thực thần thần bí bí, hỏi nàng tại sao lên kinh nàng đều không chịu nói, hiện tại không chừng là có cái gì mật chuyện muốn làm, nàng lắc đầu nói được, ta là không còn được.